Quang cầu thứ 10 ngưng tụ, tựa như bị 9 quang cầu còn lại bài xích, còn chưa kịp thành hình, đã bị một đạo lực lượng vô hình đánh tan. Vành. Vân Phàm tâm thần chấn động, truyền đến đau đớn kịch liệt. Không được. Chuyện gì xảy ra? Vân Phàm đầu tiên ngây ngẩn, sau đó thử lại lần nữa. Ngưng tụ, tan biến, tiếp tục ngưng tụ, lại tan biến, liên tục thử tới 10 lần, vẫn không thành công như cũ. Chẳng qua, Vân Phàm không hề có ý từ bỏ, ngược lại trải qua mỗi lần thất bại lại rút ra được kinh nghiệm mới. Thập phương không gian cũng không phải không thể cùng tồn tại, mà đang thiếu hụt một sự thăng bằng. Không biết qua bao nhiêu thời gian, cho dù thần hồn của Vân Phàm bền bỉ, cũng cảm nhận được sự suy yếu. Điều kiện, rốt cuộc cần điều kiện gì mới có thể làm cho thập phương không gian tồn tại thăng bằng? Chẳng lẽ cứ như thế từ bỏ hay sao? Thật ra suy nghĩ kỹ, có cửu phương không gian đã vô cùng lợi hại, dựa theo thuyết pháp của tiên đạo thế giới, Vân Phàm hiện tại đã trúc thành vô thượng tiên cơ, mặc dù không có không gian thứ 10 kia, căn cơ cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Vân Phàm vốn là một con người quật cường, biết rất rõ có cơ hội thành công, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nếu một ý niệm không thể dung nhập, vậy thì thử đem cả thần hồn dung nhập vào xem. Vân Phàm trong lòng quyết định, ở không gian thứ 10 ngưng tụ trong nháy mắt, đem thần hồn dung nhập vào trong. Suy, ở thần hồn dung nhập vào bên trong không gian kia, một chuyện vô cùng kỳ diệu phát sinh. Ông ong ông ba. Lần này, được thần hồn chủ đạo, không gian không tan biến, ngược lại cùng với cựu phương không gian khác cộng minh. Cùng lúc đó, ở ngoài phong linh không gian, thiên không chợt biến sắc, gió nổi mây phun, hù dọa cho chim thú phụ cận bay toán loạn. Chương 75, vượt trên vô thực bản. Ông ong ba. Một mảnh bầu trời bên trên cấm đoạn sơn mạch, thiên biến dị tượng, tự nhiên làm cho mọi người quanh đó chú ý. Ở trên một con đường nhỏ trong rừng, một đội nhân mã bước đi cẩn thận, thấy cảnh tượng biến hóa, vội vàng dừng bước. Phụ thân, bên kia có chuyện gì vậy? Đừng quan tâm tới những chuyện này, cấm đoạn sơn mạch vốn là một nơi cổ quái, nói không chừng là yêu ma đang tu luyện ở đó. Chúng ta tới nơi này chính là muốn tìm kiếm tiên linh phù hợp cho ngươi, chuyện gì tránh được thì nên tránh đi. Hải Nhi đã hiểu rồi. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Dạ. Chỉ dừng lại trong chốc lát, đội ngũ kia tiếp tục lên đường. Người dẫn đầu chính là Sài Gia phụ tử, chỉ bất quá Sài phụ lúc này cũng chỉ là một tôn hư ảnh hóa thân, cả người khí thế nội liễm, không khác gì người thường cả. Mà phía sau bọn họ, Hắc Bạch Nhị Lao cùng hơn 10 tên tiên sĩ mặc áo đen lặng lặng mà đi, trầm tĩnh nghiêm nghị. Sài Thiệu Kiệt hôm nay, mắt trái mang theo một cái bịt mắt màu vàng, trên người đã bớt đi vài phần khoa trương, nhiều thêm vài phần nội liễm, chẳng qua mắt phải thỉnh thoảng ánh lên tà quang càng thêm mãnh liệt. "Phụ thân, ngươi nhắc tới chỗ kia thật sự có tiên linh phù hợp với ta sao?" Cố gắng nén sự kích động trong lòng, Sài Thiệu Kiệt trịnh trọng hỏi phụ thân của mình. Ban đầu sau khi rời khỏi Lưu Sa Thành, Sài phụ cũng không trở lại biên thành, mà là trực tiếp dẫn theo Sài Thiệu Kiệt đám người đi tới cấm đoạn sơn mạch, mục đích chủ yếu chính là muốn tìm kiếm tiên linh thích hợp nhất cho Sài Thiệu Kiệt. "Kiệt Nhi yên tâm đi, lần này sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu." Sài phụ thanh âm hùng hậu, mang theo một loại uy nghiêm vô cùng, chỗ kia chính là một mảnh đất cực kỳ tà ác, dựng dục thành một con tà linh vương, cùng thiên phú thuộc tính của ngươi vô cùng phù hợp. Nếu như ngươi có thể luyện hóa tà linh, cho dù là ở địa phương thiên kiêu tụ hội như thánh địa, cũng có thể nổi bật phi thường. Hơn nữa, sau này có đại hoàng tử đến đón đỡ, nhất định có thể đạt được thành tựu cực lớn, thậm chí vượt xa ta. Nghe giá vọng của phụ thân, Sài Thiệu Kiệt cũng khó kiềm chế được tâm tình. Qua nhiều năm như thế, tiên linh vẫn là một việc canh cánh trong lòng của hắn. Mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, tài trí bất phàm, nhưng tiên linh có thể xứng đôi với hắn đã hiếm càng thêm hiếm, không phải do thuộc tính không phù hợp, vậy thì chính là phẩm chất quá thấp. Hôm nay, chốc lát nữa thôi sẽ đạt tới tiên linh phù hợp với mình, Sài Thiệu Kiệt sao có thể không vui được chứ? Hắn giờ phút này còn giữ vững tâm tình thanh tĩnh, cũng đã là cố gắng lắm rồi. Chẳng qua sau khi vui mừng, Sài Thiệu Kiệt không khỏi nhíu mày, "Phụ thân, chuyện đã xảy ra hơn 20 năm, có thể có biến cố gì hay không?" "Chắc là không." Sài phụ khoát tay áo, ngữ khí chắc chắn nói, "Nơi đó là một nơi tuyệt cảnh, bình thời không có kẻ nào dám tới. Năm đó là cha dẫn ám kỷ quân tới ngọn núi này thao luyện, nếu không phải chẳng may đi vào, cũng tuyệt đối không thể nào ngờ nơi đó là một cái tế đàn của thượng cổ tà linh. Nhưng chỗ kia quả thật có rất nhiều tà linh thủ hộ, nếu không phải được ám kỷ quân liệu mình bảo vệ, sợ rằng đã chết ở nơi đó rồi." Dừng một lát, thư ảnh Sài phụ khẽ chớp động mấy cái, nhưng lúc này không giống khi xưa, tiên linh của ta đã tiến hóa đến cửu tinh, mà ta cũng đã bước vào hàng ngũ tiên đạo cường giả rồi, tà linh nơi đó căn bản không thể làm gì được ta. Lần này để bảo đảm vạn vô nhất thất, cha không tiếc lấy tiên thiên linh vật luyện thành hóa thân tự mình đi tới, nhất định sẽ giúp ngươi hàng phục con tà linh vương kia. Hải Nhi nhất định sẽ không làm cho phụ thân thất vọng. Sài Thiệu Kiệt nắm chặt nắm tay, trong vô thức ưỡn ngực lên. Mặc dù mắt trái của hắn không còn, nhưng cả người càng thêm hăng hái, tựa như đã quên đi ám ảnh do Vân Phàm mang đến. Đoàn người cẩn thận từng bước tiến vào sâu trong sơn mạch, nơi này đã không còn thấy được bóng dáng của chim thú nữa rồi. Trong lúc đột nhiên, một đạo lưu quang sẽ qua, trực tiếp hạ xuống phía trước đội ngũ, ngăn đường của bọn hắn. Sài Thiệu Kiệt, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Một thanh âm thanh linh vang lên, mang theo vài phần lãnh ý. Người đến là một tử y nữ tử, tay cầm trượng trúc, hoảng xa che mặt, hai mắt không linh, một luồng tóc đen buông trước ngực, làm cho người ta cảm nhận được sự thanh nhã dịu dàng. Không phải là Thiện Ý còn có thể là ai? Hôm đó Thiện Ý đuổi theo đại quân, vốn định bắt Sài Thiệu Kiệt, không ngờ Sài phụ lại lén dở thủ đoạn dẫn nàng đi nơi khác. Sau một hồi gian nan tìm kiếm, Thiện Ý lúc này mới đuổi tới cấm đoạn sơn mạch. Thánh nữ các hạ, Sài Mô nể ngươi là truyền nhân thánh địa, không muốn động thủ với ngươi, mới sai người dẫn ngươi đi nơi khác, ngươi lại tưởng Sài Mộ thật sự sợ ngươi hay sao? Sài Phụ Hư Ảnh tiến tới một bước, uy áp kinh khủng ngưng tụ quanh thân, vừa hiển lộ rõ ràng sự cường đại của mình, vừa muốn tránh giao thủ với đối phương, hy vọng có thể mượn thế đe dọa đối phương lùi bước. Chỉ tiếc, Thiện Y đồng dạng là người bướng bỉnh, há có thể vì đối phương cường thế mà thay đổi quyết định của mình. Sai đại soái, con của ngươi làm gì hẳn là ngươi phải rõ hơn ta, hắn sai người khu xử thú triều công kích thông xóm của loài người, chỉ riêng chuyện này đã chạm đến điểm mấu chốt của nhân tộc, cũng vi phạm quy định của thánh địa, tội không thể dung tha. Cho nên, hiện tại ta muốn dẫn hắn về thánh địa tiếp nhận phán xét, nếu như Sài đại soái muốn bao che cho hắn, vậy thì ta cũng không khách khí nữa rồi. Thiện Y không lùi nửa bước, trượng trúc trong tay nhẹ nhàng gõ lên mặt đất, khí thế trên người nội liễm, lộ ra một loại uy thế vô hình. Sài Phụ nghe vậy cũng không giận, nói: "Thánh nữ các hạ, bổn tọa lúc trước đã nói với ngươi, hôm nay người của Hắc Linh Điện đang gây sóng gió nơi biên cảnh, là bọn hắn khu xử thú triều công kích trận doanh cùng thôn xóm của nhân tộc, cùng con ta không hề liên quan. Ngày đó con trai ta nhận được tin tức lập tức dẫn người tới cứu viện, nào ngờ mọi chuyện phát sinh ngoài tầm kiểm soát, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối quay về. Chuyện này đông đảo tướng sĩ nơi biên thành có thể làm chứng, La Thiên Tiên Viện Tả Ti Nghiệp Hoàng Văn Nho cũng có thể làm chứng. Sai đại soái, ta là người mù, không phải kẻ ngu." Thiện Y thanh âm lạnh lạnh, mang theo nét trào phúng nhẹ nhẹ, thú triều lần đó thật sự rất kỳ quái, nhiều thôn xóm như thế không công kích, cứ nhằm vào thôn xóm của Vân Phàm công kích là sao, các ngươi nói xem có kỳ quái hay không? Hơn nữa, các ngươi phái người đuổi giết một tiểu cô nương chính ta đã tận mắt chứng kiến rồi, chuyện đó nên giải thích như thế nào? Không nên nói với ta tiểu cô nương kia thật ra là người của Hắc Linh Điện. Đó là loạn đảng. Không đợi phụ thân mở miệng, Sài Thiệu Kiệt cướp lời nói, Vân Phàm tiểu tử kia thương tổn công chúa, xúc phạm luật pháp của đế quốc, mà tiểu cô nương kia là thân nhân duy nhất của tên nghịch tặc Vân Phàm, tự nhiên phải đem bắt về quy án. Vị sư tỷ này, thánh địa từ trước đến giờ không nhúng tay vào chuyện của đế quốc, chẳng lẽ ngươi muốn thay Thiên Khung đế quốc lập ra luật pháp khác sao? Sư tỷ, ai là sư tỷ của ngươi? Ác đột như ngươi lại dám xưng là sư đệ của ta sao? Không để ý đến vẻ mặt xấu hổ của Sài Thiệu Kiệt, Thiện Y ngược lại hờ hững nói, Sài gia phụ tử quả nhiên bất phàm, năng lực đổi trắng thay đen, đảo ngược thật hư, quả thực còn cao thâm hơn so với tu vi cảnh giới của các ngươi. Chỉ tiếc, mặc dù ta mù mắt, nhưng tâm còn không mù, mặc cho các ngươi xảo ngôn lệnh sắt như thế nào, cũng đừng hòng lừa gạt được ta. Ngươi! Sài Thiệu Kiệt thẹn quá thành giận, Sài phụ thân thủ giữ hắn lại nói, thánh nữ các hạ, bổn tọa trấn thủ biên quan nhiều năm, tung hoành chiến trường, chém giết vô số kẻ địch, mà nay ngươi lại nghe tin từ một phía, đã muốn bắt con ta xử tội. Bổn tọa cũng muốn xem thánh địa xử sự thế nào. Thuận tiện muốn hỏi thế nào là thiên địa đại nghĩa. Thiện Y nghe vậy, vẻ mặt vẫn không đổi, ta chưa động thủ với các ngươi, đã là nhẫn nhịn lớn nhất rồi, thị phi đúng sai tự có phán xét, nếu như các ngươi cho rằng mình không sai, trở về đối chất thì có làm sao? Đối chất dĩ nhiên là có thể. Sai phụ cố nén tức giận nói, nhưng hiện tại, con ta đang trong thời khắc quan trọng để tiến lên giai, lần này tới Cấm Đoạn Sơn mạch chính là muốn bắt linh thú cho hắn, không biết thánh nữ các hạ có thể thư thả chút thời gian hay không? Không thể. Thiện Y thản nhiên nói, khổ chủ đang chờ một cái công đạo, oan hồn đang đợi một món nợ máu, bọn họ không chờ được, cũng không muốn chờ đợi. Công đạo? Công đạo là cái gì? Sai phụ đột nhiên tức giận, hư ảnh hóa thân sát khí vần quanh, bổ tọa vì đế quốc trấn thủ biên quan mấy chục năm, đây chính là công đạo. Bổ tọa vì nhân loại ngăn trở thú triều xâm nhập, đây chính là công đạo. Ngươi hiện tại dám nói công đạo với bổ tọa hay sao? Ngươi có thể đại biểu cho công đạo hay sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ta chính là ta tên là Thiện Y, ta tất nhiên không thể đại biểu cho công đạo. Thiện Y thanh âm rất nhẹ, cũng rất kiên định, ta chỉ biết thiếu nợ phải trả tiền, giết người thì đền mạng. Đây chính là công đạo mà ta nhắc đến. Không có nửa câu dài dòng. Gặp gỡ phải một viên đá đẩy không đi, phá không được, Sài phụ đã mất đi sự kiên nhẫn. Tiên thuật luyện ngục. Một tiếng quát vang, hư ảnh biến lớn, một đạo huyết quang tràn ngập, hóa thành luyện ngục chiến trường, đem Thiện Y bao phủ bên trong. Thiên quân giao phong, vạn mã cuồng loạn. Máu tanh lan tràn, giết chóc vô tình. Nhưng Thiện Y tâm luôn tĩnh lặng, không hề dao động chút nào. Chỉ thấy nàng cầm trượng trúc điểm nhẹ, một đạo khí tức thanh linh tuôn ra, phản phất gột rửa toàn bộ dơ bẩn trên thế gian này, chỉ để lại một mảnh thanh lãng. Đáng tiếc trong lúc Thiện Y phá tan luyện ngục, Sài gia phụ tử đám người đã sớm mất đi tung tích. Thấy mọi chuyện biến hóa như vậy, Thiện Y khẽ nhíu mày, cảm nhận phương hướng Sài gia phụ tử lý khai. Nhưng ngay lúc nàng định đuổi theo, nơi xa núi rừng có một đạo thiểm điện văng lên, để cho nàng phải dừng bước ngắm nhìn. Khí tức này lại mang theo ý cảnh phi thường kinh khủng. Cho dù Thiện Y không thể nhìn thấy gì, cũng có thể cảm nhận được tim đập nhanh hơn. 12. Trên vách đá, cuồng phong gào thét. Lúc này, Vân Phàm độc thân mà đứng, sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu ngắm thiên không. Ở trên đỉnh đầu của hắn, phong linh hoàn tản ra trận trận quang mang tinh khiết, trận minh trận diệt, giống như tiết tấu hô hấp, phản phát sinh mệnh luật động. Vô thượng là gì? Chí cao chính là vô thượng. Cựu chính là cực, cựu chính là tôn, cựu chính là chí tôn chí cao. Vì vậy, tiên đạo tu sĩ có thể ở phong linh hoàn mở ra 9 cái không gian, đã là cực hạn mà thần hồn cùng phong linh hoàn có thể thừa nhận được. Nhưng mà, Vân Phàm đã phá vỡ cực hạn này, mạnh mẽ khai mở không gian thứ 10. Nếu như nói, phong linh cựu số là tiên cơ vô thượng, như vậy phong linh tập số có thể nói là vượt trên cả vô thượng. Không sai. Vân Phàm đã thành công, thật sự thành công. Hắn dùng sự bền bỉ cùng kiên trì, chứng minh cố gắng của hắn là đáng giá. Phong linh không gian, 10 cái quang cầu diễn biến ra thập phương không gian, lấy thần hồn môi giới, cộng hưởng lẫn nhau, đạt đến một loại thăng bằng kỳ diệu. Hơn nữa, thập phương không gian độc lập tồn tại, vừa tựa như nhất thể, để Vân Phàm có cảm giác huyết mạch tương liên, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể rõ ràng nắm giữ hết thể biến hóa trong không gian. Thần hồn cựu chuyển, thập phương thành giới. Tiên cơ vô thượng, vượt trên vô thượng. Vân Phàm không nhịn được hét lên một tiếng, như muốn phát tiết nỗi buồn khổ những ngày qua. Có tiên đạo căn cơ cường đại như vậy, hắn càng thêm tin tưởng, dựa vào cố gắng của mình, cuối cùng có một ngày có thể trở thành cường giả trên cõi đời này, có thể bảo vệ người bên cạnh mình. Không còn bi thương, không còn chia ly. Ông ngóng ba. Giữa không trung, mây mù cuộn cuộn, trong đó có lôi quang chớp động. Đang lúc Vân Phàm kích động, trong lòng sinh ra một tia cảnh báo. Chương 76, tựa như từng quân bị hiệp bàn. Giang giác. Một đạo lôi đỉnh phá vỡ màn trời, ở trong mây chớp động như dương nhanh múa vút. Trong truyền thuyết, lôi minh chính là sự khởi nguồn của sinh mệnh, đồng thời cũng tượng trưng cho hủy diệt, đại biểu chính nghĩa, đại biểu thiên lý, chí chính chí cường, chí cương chí dương. Hôm nay, lôi đỉnh hiện thế, nếu không phải yêu nghiệt xuất thế, chính là có người đang muốn nghịch thiên. Tựa như cử động ngưng tụ thập phương không gian của Vân Phàm, xúc động thiên địa giận dữ, dẫn tới lôi đỉnh hàng thế, như muốn hủy diệt hắn. Giang giác. Một đạo lôi đỉnh lớn cỡ cánh tay rơi vào dưới chân Vân Phàm, giống như đang cảnh cáo, hay tựa như đe dọa. Chẳng qua Vân Phàm lại chưa hề chạm tới, vẫn đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn bầu trời, trong mắt chớp động cảm xúc vô cùng phức tạp. Ta đã làm sai điều gì? Nhìn thấy lôi đỉnh bay múa, Vân Phàm lẩm bẩm tự nói với mình, giống như đang chất vấn thiên địa, lại như hỏi lôi đỉnh. Từ khi Vân Phàm hiểu chuyện cho tới nay, mọi chuyện hắn làm đều không thẹn với lương tâm, đối nhân xử thế quang minh lỗi lạc, không hề có một tia ý niệm tối tăm. Mà hôm nay thiên địa không dung hắn, lôi đỉnh lại muốn giết hắn. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu, mình đã làm sai điều gì? Là tại mình nghịch lại thiên ý hay sao? Nhưng thiên ý là gì? Kẻ nào có thể đại biểu cho thiên? Thiên thu muôn đời trước, thiên chính là thiên, cao cao tại thượng, tồn tại trên đỉnh của thế giới, mặc cho thời gian biến đổi, mặc cho năm tháng luân hồi, thiên vẫn là vùng trời này, chưa từng biến hóa. Thương thiên tại thượng, sinh linh tại hạ. Nếu quả thật tồn tại thiên ý trên đời, nếu quả thật tồn tại thiên phạt trên đời, vậy thì thời điểm trắng đen lẫn lộn, ngươi ở nơi đâu? Lúc mà thị phi điên đảo, ngươi ở nơi nào? Lúc mà thế đạo tan cảnh, ngươi ở nơi nào? Lúc mà sinh linh đồ thán, ngươi ở nơi nào? Thật ra thiên vốn dĩ là thiên, không phân chia thiện ác, không có tốt xấu rạch ròi. Không người nào có thể đại biểu cho thiên, cũng không một ai có thể đại diện cho thiên ý, mà thiên phạt chẳng qua là một loại lực lượng mà thôi, bài xích mọi thứ xung đột với quy tắc trên thế giới này, bao gồm cả tiên đạo tu hành cực hạn, muốn siêu thoát khỏi sự trói buộc của thế giới này, giống như trước cũng sẽ mang tới lôi đỉnh chi kiếp. Còn có linh thú đột phá, cũng sẽ như vậy. Mặc dù Vân Phàm không hiểu những chuyện này, nhưng hắn không hề hãi sợ, bởi vì trong lòng của hắn tràn đầy quang minh cùng hy vọng, hắn can đảm sẵn sàng đối diện với mọi điều ngăn trở, chỉ cần là hắn cảm thấy là đúng, hắn sẽ kiên trì. Hắn chính là một người như thế, luôn chân thành một lòng thản nhiên đón nhận. Giang giác. Lại một đạo lôi đình đánh xuống, giống như là bị chọc giận vì thái độ của Vân Phàm, chớp động đánh xuống đỉnh đầu của hắn. Oeng. Phong linh hoàn bị lôi đình đánh trúng, phát ra tiếng như tôi thép. Được lôi quang tẩy lễ, phong linh hoàn rung động kịch liệt, nhưng không có dấu hiệu hủy diệt, mà ngược lại lôi đình lực lượng sau khi chạm vào phong linh hoàn, dần dần trở nên yếu ớt. Bên trong phong linh không gian, mười quang cầu phát ra trận trận cộng minh, hấp thu lôi đình lực tự do trong không trung. Trải qua lôi đình rèn luyện, vốn là vách của không gian mỏng manh hư ảo, dần dần biến thành chân thật, thậm chí bên trong mỗi không gian cũng mang theo khí tức hủy diệt và sinh mệnh cùng tồn tại một cách thần dị. Ông long ba, theo lôi đình tràn vào, quang minh hoàn càng ngày càng sáng càng mạnh. Lực lượng đạt đến mức tận cùng, một cỗ khí tức mênh mông phát ra, quang minh chánh đại, cuồn cuộn huy hoàng. Mà khi quang minh xuất hiện, lôi đình tối lui, lôi vân đẩy trời cũng tiêu tán. Dưới đại đạo vạn lý hành, một bước lên trời nhập mây xanh. Cựu truyền vô thượng trúc tiên cơ, thập phương câu diệt hóa lôi đỉnh. Suy. Vân Phàm tâm niệm vừa động, phong linh hoàn quang hoa nội liễm, trong nháy mắt trở về bên trong linh thiếu. Hắn rốt cuộc bước ra bước đầu tiên trên con đường tu hành tiên đạo, hơn nữa còn là một bước vô cùng kiên cố, vô cùng vững chãi. Giờ khắc này, Vân Phàm tràn đầy mong đợi đối với tương lai. Dĩ nhiên, hắn cũng cảm thấy tràn đầy mong đợi với tiên linh đầu tiên của mình. Hôm nay ngưng trúc tiên cơ, Vân Phàm cuối cùng đã có tư cách luyện hóa tiên linh đầu tiên của mình, chẳng qua là quang thuộc tính tiên linh quá mức hiếm thấy. Nếu như tùy tiện tìm một con tiên linh, chẳng phải là lãng phí tiên cơ vượt trên cả vô thượng này sao? Sao? Đang lúc Vân Phàm suy nghĩ, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, để hắn đông nhiên cả kinh. Các hạ là người phương nào? Một thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai, Vân Phàm phảng phất thất thần, ngẩn ngơ nhìn người đang đứng trước mắt. Trong lúc mơ hồ, từng màn hình ảnh hiện lên trong đầu. 12. Xin hỏi, ngươi cần giúp đỡ không? Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ta tên là Vân Phàm, Vân trong Bạch Vân, Phàm trong Bình Phàm. Ngươi, tại sao lại muốn giúp ta? Ta nhìn bộ dạng của ngươi giống như bị thương, mắt lại không nhìn rõ, có thể cần giúp đỡ, cho nên tới đây hỏi thăm một chút. Đây là tín vật của ta, nếu có một ngày ngươi có cơ hội đi tới thánh địa, có thể cầm vật này tới tìm ta. Nga, cảm ơn. Đúng rồi, ta còn không biết tên ngươi là gì. Ta tên là Thiện Ý Yệ, Thiện Ý trong Thiện Thiện Vô Ý Yệ. 12. Vô luận là lần gặp gỡ trong Táng Thạch Lĩnh, hay là vô tình chạm mặt nơi thành miếu, Vân Phàm vĩnh viễn không thể nào quên được thân ảnh màu tím ấy. Đó là một cô gái hai mắt đã mù, nhưng đôi mắt của nàng lại là đôi mắt đẹp nhất trên thế gian này, không linh không nhiễm một tia tạp chất. nàng có một cái tên đầy thương cảm, mệnh bụi trần, không nơi nương tựa. Các hạ, còn ở đó chứ? Thanh âm của Thiền Y lại vang lên, mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng, không có chút nào không kiên nhẫn. Vân Phàm đầu tiên cảm thấy kích động, đang muốn tiến lên gọi nàng, nhưng ngay sau đó nghĩ đến điều gì, vội vàng dừng bước. Ta ở đây. Vân Phàm thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần khô khan. Hắn đã không còn là thiếu niên đơn thuần chân thành của nửa năm trước nữa, đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, linh hồn của hắn phảng phất đắm chìm trong băng giá, mỗi giây mỗi phút đều cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Khí chất của hắn đã hoàn toàn thay đổi, để cho người ta cảm thấy thê lương cô độc, ngay cả thanh âm của hắn cũng đã thay đổi, trở nên xa lạ. Chỉ có một trái tim luôn hướng về hy vọng, vẫn còn nguyên vẹn chưa từng biến đổi mà thôi. Xin lỗi, ta còn tưởng là yêu ma đang gây náo loạn, không nghĩ là các hạ tu hành ở nơi đây. Đã quấy rầy ngươi rồi, mong ngươi thứ lỗi. Thiền Y ở trong thanh âm của đối phương cảm thấy sự lạnh lùng xa lạ đan xen với thân quen, trên mặt có nét nghi hoặc. Ở trong ấn tượng của nàng, tựa hồ chưa từng gặp một người có khí tức như vậy. Không, sao? Vân Phàm cố gắng lắm mới nói được hai chữ, sau đó cúi đầu trầm mặc. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Thiền Y khẽ nhíu mày, thật lòng muốn rời đi. Chỉ là vừa cất bước, nàng ngừng lại. Đối phương tựa như cùng người kia có mấy phần tương tự, nhưng khí tức rõ ràng không giống, thật sự kỳ quái. Suy nghĩ một hồi, Thiền Y mở miệng nói, nơi đây tuy là bên ngoài cấm đoạn sơn mạch, nhưng cũng khó đảm bảo không có yêu ma lui tới, các hạ một thân một mình tu luyện ở chỗ này, rất dễ gặp phải nguy hiểm, nên sớm rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Lời còn chưa dứt, người đã bay xa. Vân Phàm nghe thấy thế, không khỏi ngẩng đầu, thân ảnh Thiền Y đã biến mất ở phương xa. Nàng, quả nhiên không nhận ra ta. Nhìn phương xa, Vân Phàm trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không tên. Đây là cảm giác thương cảm và chua xót, Vân Phàm không thích cảm giác như thế, để cho hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Do dự một hồi, hắn vội đuổi theo phương hướng Thiền Y rời đi. Chương 77, tuyệt địa ạt bạn. Phía nam cấm đoạn sơn mạch chính là một vùng tuyệt địa. Nơi đây hàng năm chìm trong hắc vụ, chim bay khó lọt, bách thú càng chẳng thể bước vào. Năm tháng lâu dần, trung quanh rất hiếm khi có sinh linh lui tới, không khí cũng trở nên lạnh lẽo âm trầm. Giác chi, két xoẹt. Một loạt tiếng bước chân vang vọng, chính là Sài Gia phụ tử dẫn theo một đám tiên sĩ đi tới nơi này. Phụ thân, địa phương mà người nhắc đến chính là nơi này sao? Sài Thiệu Kiệt nhìn cánh rừng phía trước khói đen bao phủ, trong mắt hiện lên thần thái khác thường. Hắn có thể cảm nhận được khí tức âm tà tràn ngập khắp nơi, nồng đậm đến lạ thường. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy bài xích với khí tức như vậy, nhưng Sài Thiệu Kiệt lại cảm thấy hết sức thân thiết, thậm chí trong lòng ngập tràn mong đợi. Địa phương âm tà như vậy, tất nhiên có thể xuất hiện tà linh cường đại, nơi này quả thật sinh ra để dành cho hắn. Không sai, đây chính là cơ duyên mà vi phụ chuẩn bị cho ngươi. Sài phụ khẽ mút cằm, sau đó quay lại gật đầu với Hắc Bạch Nhị lão, ý bảo đem những thứ đã chuẩn bị lấy ra. Tiếp theo, Sài phụ tiếp tục nói, nơi đây vụ chướng màu đen kia chính là do tà khí ngưng tụ tạo thành, mặc dù không độc hại, lại có thể ăn mòn tâm trí của con người, cho nên sau khi các ngươi đi vào, nhớ kỹ thủ vững bản tâm, không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ dễ dàng lâm vào ảo giác. Trong lúc nói chuyện, Bạch Lao đem truyền âm loa, khiên hồn dẫn mấy vật phân chia cho mọi người. Thiếu soái, thứ này là dành cho ngươi. Bạch Lao lấy ra một đoạn gỗ nhỏ, đưa tới trong tay Sài Thiệu Kiệt. Sài Thiệu Kiệt cầm lấy đoạn gỗ nhỏ này, nhất thời cảm thấy tinh thần chấn động, trong mắt lộ ra mấy phần vui mừng và nghi hoặc. Phụ thân, đây là trấn hồn mục sao? Sài Thiệu Kiệt dù sao cũng là đệ tử ưu tú của La Thiên Tiên Viện, kiến thức tự nhiên không tầm thường, lập tức nhận ra sự kỳ diệu của đoạn gỗ này. Không sai, đây chính là trấn hồn mục. Sai phụ cười gật đầu nói, thứ này chính là thiên tài địa bảo, để ở trên người sẽ tản ra mùi thơm ngát, có thể nâng cao tinh thần tỉnh táo. Là cha ban đầu đã phải trả một cái giá cực lớn, mới đổi được một phần nhỏ từ tay dị tộ. Có thứ này phụ trợ, ngươi hoàn toàn không cần để ý tới ma tính ăn mòn, tà niệm ám thân đâu. Đa tạ phụ thân. Sai Thiệu Kiệt trong mắt bỗng tỏa sáng, so sánh với hồn bảo, thứ này tác dụng còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa thiên tài địa bảo giống như trấn hồn mục, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ít nhất hắn đã ở đế đô rất nhiều năm, chẳng qua mới chỉ nghe nói, còn chưa từng nhìn tận mắt. Không chỉ có vậy, còn có thứ này. Sai phụ hé miệng, một viên thạch châu lớn như long nhãn bay ra từ trong miệng. Phụ thân, đây là cái gì? Sai Thiệu Kiệt đón vào trong tay, gương mặt lộ vẻ tò mò. Thạch châu đen như mực, bên ngoài gồ ghề, giống như một viên đá ven đường, không có điểm gì đặc biệt. Cho dù Sai Thiệu Kiệt kiến thức bất phàm, cũng không thể nhận ra lai lịch của thạch châu. Chỉ nghe Sai phụ giải thích, vật này không có tên, lúc tuổi còn trẻ ta du lịch qua Đại Càn Đế quốc, nhặt được trong một tảng cảnh, tảng đá này bản thân không có điểm gì lợi hại, nhưng nó có tác dụng đặc thù, chính là có thể xua tan hung sát khí. Là cha nhiều năm qua tung hoành chiến trường, có thể bách tà bất xâm, sát khí bất nhiễm, chính là nhờ công lao của nó, cho nên cha gọi nó là phá ma thạch. Hiện tại cha cho ngươi mượn, có thể giúp ngươi trấn áp tà linh, không thể sai sót được. Vâng. Sai Thiệu Kiệt không khách khí, trịnh trọng đem thạch châu thu hồi. Chúng ta đi vào thôi. Sai phụ vỗ vỗ bả vai Sai Thiệu Kiệt, rồi phân phó Hắc Bạch Nhị Lao đám người. Ngay sau đó, một đám người dần dần biến mất ở trong hắc vụ. 12. Siêu. Sau khi nhân mã xài ra rời khỏi không lâu, một thân ảnh từ trên trời bay xuống, chính là Thiền Y đuổi theo khí tức đến được nơi này. Thiền Y không nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, chỉ có thể cảm giác được đây là một địa phương tà khí nồng nặc, để cho nàng cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Bọn họ đến nơi này là muốn làm gì? Thiền Y nhíu mày, cuối cùng cũng bước vào vụ lâm. Lại một chốc lát sau, một thân ảnh tận tốc buôn ba chạy tới, dừng ở vị trí vừa rồi của Thiện Y Lệ. Vân Phàm đánh giá tình huống chung quanh một chút, cũng khẽ nhíu mày. Nơi này sinh linh tuyệt tích, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, rõ ràng chính là vùng đất đại hung, hắn không rõ Thiện Y tới nơi này làm gì. Không biết vì nguyên nhân gì, trong lòng Vân Phàm rất lo lắng cho an nguy của Thiện Y Lệ, cho dù hắn hiểu được đối phương cường đại hơn mình rất nhiều, nhưng hắn vẫn không thể ngừng lo lắng. Suy nghĩ một lát, Vân Phàm trực tiếp theo vào. 3. Trong giây lát Vân Phàm bước vào vụ trướng, hắn cảm thấy chung quanh thiên toàn địa chuyển, sương mù đen kịt đem toàn thân bao phủ, không cách nào nhìn rõ mọi thứ ở ngoài ba trượng, hơn nữa một loại khí tức âm lãnh thẩm thấu vào trong cơ thể của mình, bất quá chỉ giây lát đã tiêu tán vô hình. Vô luận là quang minh thiên phù ấn ký, hay là thân thể tu luyện qua đại diện thần văn, đều là khắc tinh của hết thảy mọi thứ âm tà. Đối với điểm này, Vân Phàm đã hiểu rõ ràng, cho nên hắn không hề cảm thấy kỳ quái gì. Ngược lại nơi này là một địa phương thật là kinh khủng và quỷ dị. Vân Phàm cảnh giác khẽ túi người, quan sát hoàn cảnh phụ cận, đồng thời nắm lên một nắm đất đưa lên mũi người, trừ mùi đất quen thuộc ra, không có khí tức của sinh vật sống, điểm này nói rõ không có sinh vật lui tới nơi này. Mỗi một vị thợ săn đều có thủ đoạn để xác định phương hướng và hoàn cảnh chung quanh, không đến nỗi bị lạc lối giữa núi rừng. Nhưng kiểm tra một hồi, Vân Phàm quyết đoán bỏ ý niệm tìm đường. Bởi vì nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn không thấy thiên không, không thấy nhật nguyệt tinh thần, căn bản không có gì để hắn tham chiếu mà xác định phương hướng, phảng phất như một thế giới hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Bất đắc dĩ, Vân Phàm không thể làm gì khác đành phải khắc ký hiệu trên mặt đất, sau đó tìm đường đi tới bên trong. Yên tĩnh không tiếng động, thời gian vô tình trôi qua. Vân Phàm cứ như vậy chọn một phương hướng, không nhanh không chậm đi về phía trước. Những địa phương hắc ám rất dễ dàng tạo ra cảm giác sợ hãi, mà khi nỗi sợ hãi lớn dần, các loại ảo giác xuất hiện sẽ càng nhiều. Tuy vậy, Vân Phàm đã quen với sự yên tĩnh, quen với hắc ám, cũng đã quen cô độc. Tâm của hắn không hề sợ hãi, không có nửa điểm do dự, chẳng qua cứ thế đi về phía trước, thẳng đường mà tới. Ầm. Rầm rầm rầm. Một trận nổ vang kịch liệt vang lên từ phía đằng xa, để cho mặt đất rung động không ngừng. Vân Phàm đột nhiên ngẩng đầu, không kịp suy nghĩ nhiều, cả người như mũi tên rời cùng, vọt tới phía âm thanh phát ra. 12. Sâu trong khu rừng tối tăm này, Sài Gia phụ tử đám người đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh phát ra. Mặc dù không nhìn thấy tình huống nơi xa, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán được mọi chuyện. Phụ thân, mụ thánh nữ kia trúng kế rồi. Sài Thiệu Kiệt lạnh lùng cười, trong mắt tà dục chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ nghe Sài phụ thản nhiên nói, "Phải, cha đoán nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên mới cố ý đem nàng dẫn dắt rời đi, tránh phá hư đại kế của chúng ta." Giống như nghĩ đến điều gì, Sài Thiệu Kiệt không khỏi nhíu nhíu mày, "Phụ thân, người này dù sao cũng là thánh nữ, chúng ta làm như thế, có thể quá mức hay không? Vạn nhất nàng thật sự tam trường lưỡng đoạn, thánh địa trách tội chỉ sợ chúng ta cũng khó mà giải thích." "Không sao." Sai phụ khí định thần nhàn nói, "Người kia dù sao cũng là thánh nữ của thánh địa, sao có thể chết một cách đơn giản như vậy? Huống chi, sau khi ngươi tiến vào thánh địa chính là người của đại hoàng tử, cho dù sau này nàng muốn làm phiền tới ngươi, cũng phải nghĩ kỹ thân phận của mình. Cho dù là thánh tử thánh nữ, địa vị cũng có phân chia cao thấp." "Hài nhi hiểu rồi." Sai Thiệu Kiệt đáp lời cười nhẹ, khoe miệng lộ ra sự lạnh lùng. Phụ tử dứt lời, đoàn người lại tiếp tục đi tới. Chương 78, Tà linh ở bằng. Tà linh chính là ác niệm trong thiên địa biến hóa mà thành. Trong truyền thuyết, thiên địa ban đầu hỗn độn sơ khai, thiện ác khó phân. Chợt có thần nhân hàng thế, một tay khai thiên, diễn biến âm dương, từ đó mới phân thành thiện ác. Thiện niệm là chính, diễn hóa thành vạn linh, ác niệm là tà, bất tử bất diệt. Ban đầu vừa mới bước vào nơi này, thiện ý cũng biết là không ổn. Nơi này chẳng những tà sát bao trùm, ngay cả tinh la bản nàng dùng để định vị cũng mất đi hiệu dụng, hiển nhiên đây là một vùng đất hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Nếu không phải nàng có năng lực cảm giác mạnh mẽ, sợ rằng lúc này đã lạc ở bên trong hắc vụ này rồi. Cho dù như thế, không có tinh la bàn chỉ dẫn, thiện ý khó lòng phân biệt được phương hướng. Các cạc, các cạc, các cạc, các cạc. Lúc này, thiện ý hám sâu trong vòng vây của tà linh, mặc cho tiên thuật tung hành, cũng không thể xua tan hết thảy. Ở cách đó không xa, là một cỗ bạch cốt trầm trầm, phía trên tà sát khí tức nồng đậm. Không giống như yêu ma ít ra còn có thể coi là sinh linh. Mà tà linh không có có sinh mạng khí tức, vô hình vô tướng, biến đổi thất thường, toàn thân hắc khí bao phủ, thỉnh thoảng truyền đến ba động làm người khác run lên, phảng phất như tiếng gào thét đâm thẳng vào tận linh hồn. Thiện Y thân là truyền nhân của thánh địa, đối với tà linh tự nhiên sẽ không xa lạ, nhưng đám tà linh này không giống như sinh ra từ thiên địa, mà là ác niệm trong lòng người ngưng tụ, mặc dù không quá cường đại, nhưng càng giết càng nhiều, liên miên không dứt. Vì vậy, mặc cho Thiện Y có bản lĩnh thông thiên, cũng không chống nổi vô tận tà linh. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng hao hết tâm lực, bao phủ trong đám tà linh này, có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng uổng công. Điểm này ngay cả Sài Gia phụ tử cũng không dự liệu được. Ông. Rầm rầm rầm. Tiên thuật cuồng bạo, khí lãng thôn thiên. Lại là một tầng tiên thuật đánh ra, Thiện Ý khí thế bông tăng lên, tóc đen phiêu dật, tử y pháp phối, khí tức của tiên đạo cường giả nhất thời hiện lộ. Chỉ tiếc đám tà linh này không hề có linh trí, chỉ dựa vào bản năng mà hành động, chứng kiến cảnh này càng điên cuồng lao về phía Thiện Ý. Tà linh chung quanh bị Thiện Ý đánh tan, cũng không lâu lắm lại tụ tập với nhau một lần nữa. Cứ liên miên tuần hoàn không dứt, không hề trở ngại. Thiện Ý sắc mặt nghiêm trọng, tự biết không thể kéo dài, cho nên xuất thủ toàn lực. Vành. Suy 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 ba. Hai đạo phong linh hoàn đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu của Thiện Ý, trong giây lát, hai con lôi điểu lao ra. Ngự linh. Một tiếng quát nhẹ, lôi điểu hóa thành lôi đỉnh chi kiếm. Ở dưới sự khống chế của Thiện Y Liễu, song kiếm đem Tà Linh lao tới đánh tan. Khúc khích. Lôi đỉnh phảng phất chính là khắc tinh của Tà Tinh, nơi lôi đỉnh quét qua, toàn bộ Tà Linh biến thành bụi phấn. Thấy thế, tinh thần của Thiện Y rung lên, thần hồn ba động càng thêm mãnh liệt. Các cạc, các cạc, các cạc, các cạc. Siêu, siêu, siêu. Bóng kiếm bay múa, lôi quang lóe lên. Mặc dù bị lôi đỉnh khắc chế, Tà Linh vẫn không hề mỏi mệt lao về phía Thiện Y Liễu, mà thời gian càng dài, Tà Linh tụ tập ở chung quanh càng đông đảo. Thiện Y mấy lần muốn phá vòng vây, nhưng không có tinh la bản chỉ dẫn, ngược lại lại lao sâu vào nơi Tà Linh dày đặc. Siêu, siêu, siêu. Ông ngóng ông. Kiếm vũ cùng tiên thuật bay lượn, lôi đỉnh cùng điện quang đan xen. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp Tà Linh, Thiện Y cuối cùng cũng cảm nhận được mệt mỏi. Tuy nàng là thánh nữ, nhưng dù sao không phải thánh linh, không thể nào chiến đấu vĩnh viễn không mỏi mệt. Hơn nữa hiện tại nàng không thể xác định được phương hướng, chỉ có thế đánh loạn mà thôi. Hiện tại nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở đây? Lần đầu tiên, trong lòng Thiện Y dâng lên cảm giác vô lực, khóe miệng hiện lên sự chua xót. Chính mình cuối cùng vẫn chỉ là một người mù, cho dù thiên phú tốt thì sao, cảm giác mạnh mẽ hơn nữa, cũng có địa phương mà mình không thể nào chạm tới. Các cạc, các cạc, các cạc, các cạc. Oeng. Một tiếng kinh khí chấn vang, Thiện Y cảm thấy sửng sốt. Nàng bỗng nhiên cảm ứng được cách đó không xa, trừ Tà Linh ra còn có một loại khí tức khác. Đây là khí tức sinh mệnh của con người, người này đồng thời chiến đấu cùng với Tà Linh, hơn nữa đang hướng phía này tiến tới. Tựa như mỗi một bước đều rất khó khăn, nhưng mỗi bước cũng tràn đầy kiên định. Các hạ là ai? Nơi đây hung hiểm, nhanh nhanh rời khỏi chỗ này đi. Thiện Y vẻ mặt không hề mừng rỡ, bởi vì nàng biết sự kinh khủng của Tà Linh, trừ phi có phương pháp khắc chế, nếu không đến cũng chỉ là hưởng mạng mà thôi. Người này hiện tại chạy tới nơi này, rõ ràng là muốn giúp Thiện Y, nếu đối phương có hảo tâm, nàng sao có thể nhẫn tâm để cho đối phương chết chung với mình được. Người này không nói gì, tiếp tục chiến đấu. Hắn không tiến về phía Thiện Y nữa, ngược lại một mình chống đỡ một mặt, san sẻ áp lực với nàng. Wen, 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 Wen. Cặc cặc, cặc cặc, cặc cặc, cặc cặc. Một canh giờ trôi qua, người này vẫn không ngừng lại. Hai canh giờ trôi qua, người này vẫn không ngừng. Ba canh giờ, bốn canh giờ. Thiện Y mới ban đầu cố gắng khuyên ngăn, càng về sau càng khổ sở, cho đến cuối cùng chỉ có thể trầm mặc, thậm chí khỏe mắt còn có lệ quang. Đối phương cố gắng như thế, chính mình làm sao có thể dễ dàng chấp nhận. Cho nên, Thiện Y không làm hắn phân tâm, toàn tâm toàn ý thi triển tiên thuật, đồng thời khống chế lôi kiếm công kích. Các cạc, các cạc, các cạc, các cạc. Két. Không biết qua bao lâu, đám Tà Linh đột nhiên chuyển tới dị động, dẫn tới Thiện Y chú ý. Suy, suy, suy. Ông ngong. Một đạo ý cảnh nóng bỏng đột nhiên sinh ra, mang theo khí tức quang minh tránh đại, mênh mông quần quận huy hoàng. Đang lúc ý cảnh hiện lên, hắc ám rút lui, Tà Linh phảng phất nhìn thấy thứ gì kinh khủng, khẽ run rẩy, sau đó lập tức giải tán. Cảm giác được áp lực chung quanh biến mất trong nháy mắt, Thiện Ý không khỏi giật mình, đôi mắt không linh hướng bên kia nhìn lại. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Thiện Ý cố nén chua xót trong lòng, vội hỏi người vừa tới. Nàng có cảm giác mãnh liệt, chính mình quen biết người này, nhất định quen biết người này, nếu không đối phương không thể nào xả thân quên cả mạng sống trợ giúp chính mình. Nhưng mà, nàng ở trên người đối phương lại không cảm nhận được khí tức thân quen. Thẳng thắn mà nói, Thiện Y mù hai mắt, cho nên tâm của nàng càng thêm nhạy cảm, tình cảm của nàng càng thêm sung túc. Từ khi nàng hiểu chuyện tới nay, đã không tiếp nhận sự trợ giúp của người khác, một lần cũng không. Nàng đã không nhớ nổi cảm giác được người khác quan tâm là thế nào, nàng cũng không nhớ được, được người trợ giúp có cảm thụ thế nào. Bởi vì nàng có tôn nghiêm của chính mình, nàng có kiêu ngạo của chính mình. Nàng hy vọng trong mắt của mọi người nàng cũng giống người thường, nàng hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn kiên cường như vậy. Ngươi, tại sao không nói gì? Giống như nghĩ đến điều gì, Thiện Y bỗng nhiên kinh ngạc, ngươi chính là người tu luyện trên vách đá sao? Tại sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi theo ta sao? Thấy đối phương không trả lời, Thiện Y cũng không tức giận, tâm tư dần dần bình phục lại, tại sao ngươi lại đi theo ta? Ta thấy mắt ngươi không nhìn thấy, sợ ngươi gặp nguy hiểm, cho nên đi theo xem một chút. Vẫn là thanh âm khô khốc của Vân Phàm, lộ ra khó khăn cùng mọi mệt. Trải qua chiến đấu vừa rồi, cơ hồ tiêu hao toàn bộ thể lực của Vân Phàm, hắn bây giờ còn có thể đứng, đã rất cố gắng rồi. Chẳng qua những lời này của Vân Phàm lại khơi dậy tâm tư của Thiện Y. Chương 79, Thượng Cổ Tế Đắn Hoàn. Xin hỏi, ngươi cần giúp đỡ không? Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ta tên là Vân Phàm, Vân trong Bạch Vân, Phàm trong Bình Phàm. Ngươi, tại sao lại muốn giúp ta? Ta nhìn bộ dạng của ngươi giống như bị thương, mắt lại không nhìn rõ, có thể cần giúp đỡ, cho nên tới đây hỏi thăm một chút. Giọng điệu rất tự nhiên giống nhau, cách trả lời cũng thẳng thắn tương tự. Thiện Y tâm thần rung động, dường như chạm đến một đoạn ký ức sâu trong lòng của nàng. Ngươi? Thiện Y vốn còn muốn hỏi điều gì, nhưng nàng mở miệng muốn nói lại thôi. Nàng là một người tâm tư tinh tế, cho nên nàng hiểu được, có chút vấn đề, khi một người không muốn nói, chính mình tốt nhất không nên hỏi nhiều, bởi vì như thế nhất định là đáp án mà mình không muốn nghe được. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đừng khách khí, vừa rồi là gì vậy? Vân Phàm cũng không để ý tới lời của Thiện Y, tựa như cũng không nhận ra sự khác thường của đối phương. Thiện Y hít một hơi thật dài, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vừa rồi thứ kia gọi là tà linh, chính là tà vật do ác niệm ngưng tụ tạo thành, vì vậy có thể coi như không phải sinh linh. ta linh. Vân Phàm nghi ngờ nói, ác niệm cũng có thể ngưng tụ thành hình hay sao? Vậy chẳng phải là nói, chỉ cần ác niệm bất diệt, tà linh có thể tồn tại vĩnh viễn hay sao? Thiện Y gật đầu nhẹ nói, ngươi có thể hiểu như thế, trên thực tế, bất kỳ sinh linh nào đều có ác niệm, bao gồm đứa trẻ mới sinh cũng không ngoại lệ, bởi vì ác niệm quấy phá, đứa trẻ mới khóc không ngừng. Cho nên tà linh thứ này, đối với người bình thường mà nói, cơ hồ là bất tử bất diệt, chỉ có những người tâm linh tinh khiết, hoặc là một chút bảo bối đặc thù, mới có thể khắc chế tà niệm, không bị ăn mòn. Vừa nói chuyện, Thiện Y lật tay lấy ra bình ngọc, từ đó đổ ra hai viên đan dược phong cách cổ xưa, mùi thơm ngát tràn ngập, để cho người ngửi thấy thoải mái vô cùng. Đây là thánh linh dược thanh linh đan, có thể giúp ngươi hồi phục thể lực cùng nguyên khí. Thiện Y tự mình ăn một viên đan dược, sau đó đem viên còn lại đặt vào tay của Vân Phàm. Đây chính là đan dược trong truyền thuyết mà chỉ có tiên đạo mới có hay sao? Vân Phàm từng nghe Độc Y Trương Vô Nhị nói, ở trong tiên đạo thế giới có một dạng tiên linh sư chuyên môn luyện chế đan dược, có thể đem tiên thảo linh dược tinh túy để luyện, ngưng hóa thành đan. Vì vậy, địa vị của luyện dược sư ở tiên đạo thế giới tương đối cao quý, mà mỗi một loại đan dược cũng vô cùng trân quý, thậm chí một viên đan dược có thể cứu được một mạng người. Đan dược có thể hồi phục thể lực cùng nguyên khí, Vân Phàm tự nhiên lần đầu tiên nhìn thấy, hắn nhận lấy đan dược quan sát cẩn thận, sau đó để trong miệng, cảm thụ một dòng khí lạnh lẽo trong veo thẩm thấu trong cơ thể, ôn dưỡng kinh mạch cùng với thân hồn. Tiên đạo thủ đoạn, quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Mượn cơ hội này, Vân Phàm xếp bằng ngồi xuống điều tức. Lúc này, Thiện Y cũng đem hai con lôi điểu triệu hồi, chia ra linh bối cho chúng, giúp khôi phục tiên linh lực. 12. Tại một phía khác của khu rừng, vụ trướng dày đặc hơn nhiều. Xài gia phụ tử cùng Hắc Bạch Nhị Lao đám người đồng thời cũng gặp phải không ít trở ngại, nhưng dù sao xài phụ sớm đã chuẩn bị, các loại bảo vật khắc chế tà linh nhiều vô kể, đi tới cũng là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng ngừng ở trước một khe núi. Phụ thân, đây là chỗ nào rồi? Phía trước đã không còn đường đi nữa, có phải chúng ta nhầm đường rồi hay không? Sai Thiệu Kiệt tò mò nhìn ngắm chung quanh, chỉ thấy một mảnh tối om, trước mặt là vách đá dựng đứng, căn bản không thể tiếp tục đi về phía trước. Hắc Bạch Nhị Lao đám người cũng thấy khẩn trương, ở địa phương quỷ dị như vậy, một khi lạc đường sợ rằng cả đời cũng khó bước ra ngoài. Sai phụ không đáp, mà không chút thay đổi đi tới trước vách đá. Con đường này là năm đó hy sinh biết bao nhiêu sinh mệnh mới có thể tìm ra, làm sao có thể sai lầm. Ông ngang ba. Chỉ thấy Sai phụ lấy tay chạm vào vách đá, cả người đã bị một đạo ánh sáng bao trùm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân. Đại soái. Sai Thiệu Kiệt cùng Hắc Bạch Nhị Lao đám người vô cùng sợ hãi, muốn đi tới tìm hiểu rõ ràng, nhưng cuối cùng lại sợ có điều gì sai sót. Mọi người đang lúc không biết phải làm sao, thanh âm của Sai phụ từ sau vách đá vang lên. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau vào trong đi. Hắc Bạch Nhị Lao hai mặt nhìn nhau, cũng là Sai Thiệu Kiệt kinh nhưng không loạn, trong mắt chỉ ánh lên nét ngạc nhiên, sau đó bước tới trước vách đá. Ông ngang ba. Lại là một đạo ánh sáng lóe lên, Sai Thiệu Kiệt cũng không thấy tăm hơi. Hắc Bạch Nhị Lao đám người không nghi ngờ gì nữa, vội vàng đi theo Sai Thiệu Kiệt. Chỉ sau chốc lát thời gian, trước mắt rộng mở sáng rõ. Đây là một cái sân trống trải, tọa lạc giữa sân cốc, chung quanh có sương mù đen trắng lơ lửng, để cho người ta cảm thấy có chút hỗn loạn. Dĩ nhiên, so sánh với cánh rừng đen nhánh phía ngoài, nơi này sáng hơn nhiều, ít nhất có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Ở phía xa, có 10 cây cột đá khổng lồ, phía trên khắc đầy các loại ký hiệu kỳ quái. Mà được cột đá bao quanh, là một tòa tế đàn cao cao vững chãi, khóa sắt khổng lồ từ đỉnh cột đá buông xuống, khóa chặt lấy tế đàn. Mặt đất lát từng tấm đá rêu xanh, có thể cảm nhận được khí thế cổ xưa, càng tán lộ ra khí tức trang nghiêm mà thần bí. Đây là nơi nào vậy? Hắc Bạch Nhị Lão cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không phát hiện dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tâm thần. Phụ thân, chẳng lẽ vừa rồi chính là cổ ảo trận? Sai Thiệu Kiệt bỗng nhiên hỏi thăm, Sai phụ gật đầu, không sai, đó chính là cổ ảo trận, chính là cổ ảo trận có thể diễn hóa hư vô. Dừng một lát, Sai phụ mang theo vài phần cảm khái nói, thật ra chúng ta ở nơi này, chính là nằm trong phạm vi mà cổ ảo trận bao phủ. Là cha năm đó ngộ nhập nơi đây, vốn tưởng rằng đi vào tuyệt lộ, không nghĩ tới chạm vào trận pháp nguyên cơ, đi tới thượng cổ tế đàn này. Đáng tiếc lúc ấy tu vi của ta quá thấp, căn bản không thể nào xâm nhập vào trong. Ách, đó chính là thượng cổ tế đàn sao? Sai Thiệu Kiệt nhìn xa xa, chỉ thấy tế đàn nơi đó có 8 mặt 12 tầng, cao lớn hơn nhiều so với tế đàn thường thấy, bên trên của giống như có đồ vật gì, ánh sáng chớp động không ngừng. Thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, Sai Thiệu Kiệt không khỏi nhíu nhíu mày, phụ thân, đó là tế đàn gì vậy? Nhìn qua có chút cổ quái. Tế đàn bình thường chính là để thượng cổ nguyên thủy bộ lạc tế thiên, tế linh hồn người chết, hoặc là dùng để dỗ tổ, chia làm 369 tầng, quy cách càng cao, nói rõ bộ lạc kia càng thêm cường đại. Mà tòa tế đàn này cao tới 12 tầng, vượt xa quy cách của tế đàn bình thường. Vì vậy, Sai Thiệu Kiệt phỏng đoán, tòa tế đàn này tuyệt đối không phải chỉ dùng để tế thiên, nơi đây cũng không đơn thuần là di tích của một bộ lạc tầm thường. Thiệu Kiệt đoán không sai, tòa tế đàn này quả thật là không tầm thường. Chỉ nghe giọng điệu Sai phụ ngưng trọng nói, năm đó sau khi ta rời đi, ta cũng không cam lòng, liền thông qua nhiều nơi nghe ngóng, biết được đó là một tòa tế đàn do tế tự đại tà linh sử dụng, lấy sinh hồn ác niệm nuôi dưỡng tà linh vương, cho nên nơi đây mới có thể có nhiều sinh linh ác niệm biến thành tà linh như vậy. Thì ra là vậy. Hắc Bạch Nhị Lao đám người chợt hiểu ra, Sai Thiệu Kiệt lại cảm thấy hưng phấn, bởi vì vật mà hắn muốn đang ở trên tế đàn này. Chương 80, thập môn tỏa thiền đoàn. Sâu trong bụi lâm, không gian tĩnh lặng. Vân Phàm đi đằng trước, mà Thiện Ý thì theo ở phía sau. Nơi này chúng ta đã từng đi qua rồi, trên mặt đất còn có ký hiệu mà ta lưu lại. Vân Phàm dừng bước, ngồi xổm xuống đất quan sát một cách tỉ mỉ, đăm chiêu suy nghĩ. Bọn họ đã đi lại hơn nửa canh giờ, dọc đường đi cũng không có quá nhiều nguy hiểm, chỉ là thỉnh thoảng gặp phải một nhóm tà linh, bị Vân Phàm cùng Thiện Ý tiêu diệt dễ dàng. Nhưng điểm làm cho bọn họ nhức đầu nhất chính là nơi đây quá mức quỷ dị, bọn họ đi thật lâu cũng không thể kiếm được lối ra. Ngươi có thể miêu tả hoàn cảnh chung quanh cho ta biết được không? Thiện Y bỗng nhiên cất lời thăm hỏi, Vân Phàm yên lặng gật đầu nói, đây là một mảnh rừng rậm toàn bộ trướng, chung quanh đen tối vô cùng, khắp nơi đều có hắc vụ, khó có thể nhìn rõ mọi thứ nằm ngoài mười trượng, cho nên ta cũng không thể nào xác định được phương hướng, chỉ có thể dựa vào phương pháp nguyên thủy nhất đó là khắc dấu hiệu xuống đất, mới không lạc ở nơi đây. Nghe Vân Phàm miêu tả, Thiện Y thở dài khẽ khẽ, ta cũng giống vậy, bước vào nơi này, tất cả các bảo vật dùng để xác định phương hướng đều mất đi tác dụng. Vậy ngươi tới nơi đây để làm gì? Vân Phàm tùy ý hỏi một câu, sau đó tìm kiếm chung quanh. Thiện Y hai mắt trống rỗng nhìn Vân Phàm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta tới chỗ này để tìm người. Tìm người? Nha. Sau khi nghe được Thiện Y trả lời, Vân Phàm cũng không truy vấn nữa, hai mắt trầm thấp như đang tìm kiếm điều gì. Thiện Y thấy thế cũng không nói thêm gì, ngược lại nói, xem ra chúng ta bị trận pháp giam cầm rồi, chẳng qua trận pháp này chỉ có hiệu quả làm cho người ta mỏi mệt, không có thủ đoạn công kích, nếu không chúng ta khó lòng mà bình yên vô sự thế này. Trận pháp? Trận pháp là gì? Vân Phàm lần đầu tiên nghe nói về trận pháp, nhất thời cảm thấy đây là một thứ cực kỳ thâm ảo, ít nhất hiện tại bọn họ bị nó giam cầm, hết đường xoay sở. Thiện Y thật tình chăm chú giảng giải, không một chút không kiên nhẫn, nếu nói về trận pháp, chính là trận hình phương pháp, có thể mượn hoàn cảnh địa hình cùng một chút bảo vật đặc thù, bố trí thành một không gian ngăn cách. Không gian này có rất nhiều công hiệu, có thể công có thể thủ, có thể vây khốn có thể mê hoặc, biến hóa vô thường. Nếu như bình thường mà nói, trận pháp phạm vi càng lớn, hiệu quả của trận pháp tất nhiên càng mạnh. Như ta đánh giá, trận pháp nơi này tất nhiên cực mạnh, hơn nữa cực kỳ huyền diệu. Vậy chúng ta bây giờ phải phá trận thế nào? Vân Phàm không hiểu nhiều về trận pháp, cũng không hứng thú bao nhiêu. Hiện tại điều duy nhất mà hắn muốn biết chính là làm sao có thể an toàn rời khỏi nơi này. Chỉ có hai phương pháp dùng để phá trận, một là lấy lực phá trận, hai là lấy xào phá trận. Thiện Y chậm rãi giải thích, lấy lực phá trận chính là dùng lực lượng cường đại lao ra khỏi phạm vi của trận pháp, mạnh mẽ đột phá rời đi. Về phần lấy xào phá trận chính là lần theo quỹ tích vận chuyển của trận pháp, nhờ đó tìm được đầu mối mà phá trận. Lấy lực phá trận. Vân Phàm ngẩn người, chẳng lẽ dùng lực lượng của ngươi cũng không thể phá được trận pháp này? Ngươi xem thường trận pháp quá rồi. Thiện Y không có ý châm chọc đối phương, lộ ra cười khổ nói, trận pháp chi đạo, bác đại tinh thông, thường thường đều là mượn thiên thời địa lợi, dung hợp một thể với hoàn cảnh xung quanh. Trừ phi ta có thể cuốn bay toàn bộ phiến rừng rậm này, nếu không dùng lực lượng của cá nhân ta, căn bản không thể nào phá nổi nơi này, lao ra bên ngoài được. Vậy thì lấy xảo phá trận thì sao? Vân Phàm hỏi xong cũng tự mình lắc đầu, đã không còn hy vọng gì, nhưng câu trả lời của Thiện Ý lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Cách này cũng có thể thử một chút xem sao. Chỉ nghe Thiện Ý thành thật nói, mặc dù ta chưa quen với hoàn cảnh trận pháp nơi đây, nhưng cảm giác của ta vô cùng nhạy bén, có thể cảm thụ được khí lưu ba động, chỉ cần cho ta một không gian tương đối an bình, có lẽ ta sẽ cảm nhận được quỹ tích của trận pháp này. Ta phải làm sao? Bắt đầu từ bây giờ, để ta đi phía trước dẫn đường. Chẳng qua là ta phải tập trung tinh thần, có thể không thể phân tâm chú ý, cho nên cần ngươi bảo vệ ta, để cho tà linh không thể tới gần. Tốt. Vân Phàm đáp lời gọn gàng nhanh nhẹn, để cho Thiện Ý hiểu ý cười khẽ. Ngay sau đó, hai người một trước một sau, đi về phía trận pháp căn cơ. 12. Trong sân cốc, trắng đen lẫn lộn. Sai gia phụ tử cùng Hắc Bạch Nhị lão mấy người bước đi từng bước, cực kỳ cẩn thận tiến lại gần tế đán. Không có thanh âm, chung quanh tĩnh mịch. Mặc dù trên đường đi tới không có hiểm nguy, cũng không thấy tà linh xuất hiện, nhưng cảm giác gáp bách đè nén trong lòng, càng tới gần tế đàn, càng cảm thấy ngưng trọng dị thường. Không lâu sau đoàn người đã đi tới bên ngoài của tế đàn. 10 cây cột đá khổng lồ sừng sững đứng trên mặt đất, tạo thành một loại lực lượng vô hình ngăn cách tế đàn với bên ngoài, làm cho ngoại lực căn bản không thể nào thẩm thấu vào trong. Phụ thân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Sai Thiệu Kiệt lúc này đã không thể kiềm chế nội tâm kích động, chỉ hận không thể lao lên đỉnh tế đàn, đem tà linh vương được cung dưỡng ở đó luyện hóa thu phục. Đừng quá khẩn trương, cái gì của ngươi sẽ thuộc về ngươi, yên tâm đi. Sai phụ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Sai Thiệu Kiệt, trên mặt đông nhiên nở nụ cười. Là phụ thân, hắn đương nhiên hiểu rõ tâm tình của con mình lúc này. Tà linh lưu lại từ thời thượng cổ, tuyệt đối là cực phẩm tiên linh, cho dù là thánh tử hay thánh nữ của thánh địa, cũng chưa chắc có được tiên linh như thế, chỉ nghĩ thôi cũng đã hưng phấn vô cùng. Nếu không phải thuộc tính bất đồng, Sai phụ đã chiếm lấy cho mình sử dụng rồi. Dĩ nhiên, Sai Thiệu Kiệt chính là người nối nghiệp của Sai gia, cực phẩm tiên linh như thế cho hắn cũng không sao cả. Hơn nữa từ độ phù hợp đến xem xét, không thuộc về Sai Thiệu Kiệt thì còn có thể là ai? Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu như năm đó Sai phụ không nộ nhập nơi đây, cũng khó lòng biết đến vùng đất cực kỳ tà dị này. Nếu như hắn không phát hiện ra thượng cổ tế đàn, dĩ nhiên không thể nào biết được tà linh vương tồn tại. Mà điểm quan trọng nhất, nếu như thiên phú của Sai Thiệu Kiệt không phải là tà ác thuộc tính, như vậy cực phẩm tà linh nơi này cũng chỉ có thể lãng phí rồi. Hết thảy mọi thứ trùng hợp một cách bất ngờ, phảng phất như ông trời muốn ban đồ tốt cho bọn họ, chỉ có bọn họ mới có cơ hội đạt được mà thôi. Cơ duyên là gì? Chuyện như thế chính là cơ duyên. Tất cả đi theo ta. Sai phụ dẫn theo mọi người đi tới trước một cây cột đá, xem xét kỹ càng, không khỏi vuốt cằm. Thiên cơ tử lão nhân quả nhiên không lừa gạt ta, thập môn tỏa thiên, sinh linh cấm diệt. "Phụ thân, người nói vậy có ý gì thế? Đây là một cấm chế vô cùng lợi hại. Người bố trí ra nơi này, đã lợi dụng 10 cây cột lớn trấn trụ thập phương chi môn, khóa thiên địa nguyên khí, trấn áp hết thể mọi sinh linh, để cho sinh linh chết đi khó lòng siêu thoát, hóa thành oan hồn, cung dưỡng cho tà linh căn ướt, bởi vậy không khí nơi đây mới trở nên tà sát như thế. Cấm chế này thật đáng sợ." Hắc Bạch Nhị Lao đám người chỉ biết nhìn nhau, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Sai phụ cũng không nói thêm gì mà phất tay áo, sau đó truyền thụ một bộ cấm chế thủ quyết cho đám tiên sĩ áo đen, đồng thời ra lệnh cho bọn họ đồng thời ra tay, đem tiên linh lực rót vào trong cột đá, mở ra cấm chế của tế đàn. Sau đó, sai phụ an bài Hắc Bạch Nhị Lão bảo vệ chung quanh, tránh để người khác quấy rầy. Không sợ nhất vạn, chỉ lo vạn nhất, nếu có tà linh hay là người ngoài tiến tới, giết không cần hỏi. Chương 81, cự kén toàn. Dương Dậm Thâm U, hai thân ảnh sóng vai bước về phía trước. Dọc theo đường đi, Vân Phàm chăm chú đi bên cạnh Thiện Y Liễu, không bỏ sót bất cứ động tĩnh nào. Mặc dù hắn không có năng lực cường đại giống với Thiện Y Liễu, nhưng lực sát thương của hắn đối với tà linh lại không hề kém. Thậm chí sau này, hắn trực tiếp tản mát khí tức quang minh ấn ký, không có một con tà linh nào dám đến gần. Phía trước đã không có đường đi. Đi tới một vách đá dựng đứng, Vân Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Thiện Ý đang chuyên chú, không khỏi đứng ngẩn ngơ. Lúc trước tình thế quá mức khẩn trương nên hắn không để ý, hiện tại mới phát hiện, mình cùng với Thiện Ý lại gần nhau đến thế, trong lúc hô hấp cũng có thể cảm nhận được mùi thơm quanh quẩn. Đây là nữ tử đầu tiên mà hắn đến gần đến thế, dĩ nhiên trừ muội muội của mình ra. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn một người con gái ở khoảng cách này, trong lòng có cảm giác khó nói thành lời. Không có đường đi. Nghe thấy Vân Phàm nhắc nhở, Thiện Ý suy nghĩ cau mày, không đúng, ta cảm thấy phía trước vẫn có thông lộ. Phía trước là vách đá dựng đứng, chúng ta. Vân Phàm đang muốn báo miêu tả tình huống xung quanh, nào ngờ đối phương trực tiếp đi tới. Chỉ thấy một đạo ánh sáng lóe lên, Thiện Ý đã bị màn sáng bao trùm. Cẩn thận. Không kịp suy nghĩ nhiều, Vân Phàm vội vàng nhảy tới, cuối cùng cũng bị màn sáng kia bao phủ. 18. Ông ngoong. Sau một hồi rung động, không gian trước mắt sáng rực lên. Vân Phàm phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp nơi, chỉ thấy Thiện Ý lặng yên đứng ở bên cạnh, cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ách, đây là nơi nào vậy? Ta cảm thấy nơi này rất cổ quái, khí tức có chút hỗn loạn. Thiện Y dùng trượng trúc trong tay dò xét quanh người, vẻ mặt nghiêm trọng. Vân Phàm cũng nhìn quanh kỹ càng, sau đó trả lời, nơi này chắc hẳn là bên trong sân cốc, chẳng qua ngoài khói đen nơi này còn có một màn sương trắng, ở chính giữa có một tế đàn cổ quái. Tế đàn cổ quái sao? Thiện Y không khỏi hỏi, là tế đàn như thế nào? Tòa tế đàn này có 8 mặt, cao 12 tầng, trung quanh có 10 cây cột đá khổng lồ. Nghe Vân Phàm miêu tả sơ lược, đôi mắt không linh của Thiện Y cũng ánh lên khiếp sợ, thập môn tòa tiên, sinh linh cấm diện. Khó trách nơi đây có nhiều tà linh đến thế, thì ra nơi này có một tòa tà linh tế đàn. Đang lúc Thiện Y lẩm bẩm, đột nhiên nghe thấy Vân Phàm truyền đến một tiếng kêu nhẹ. Sao vậy? Trung quanh tế đàn hình như có người. Dừng một hồi, Vân Phàm nhìn thoáng qua Thiện Y, chính là người mà ngươi muốn tìm hay sao? Phải, chắc là thế rồi. Thiện Y gật đầu nhẹ nhẹ, Vân Phàm không khỏi tò mò, bọn họ là ai vậy? Vì sao mà ngươi lại đuổi đến tận nơi nguy hiểm thế này? Nguy hiểm sao? Thiện Y không đáp mà hỏi ngược lại hắn, nếu biết nguy hiểm, vì sao ngươi còn theo tới? Thấy Vân Phàm trầm mặc, Thiện Y nói, bọn họ là biên quân thế lực, người của Sài Gia. Cái gì? Người của Sài Gia? Vân Phàm giật mình, trong cơ thể chợt buộc phát sát cơ lạnh thấu xương, ngay lập tức bị hắn áp chế xuống. Trải qua rất nhiều cảm ngộ, Vân Phàm đã học được cách khống chế tâm tình và khí tức của mình, hơn nữa sau khi ngưng trúc tiên cơ, hắn khống chế tâm thần càng thêm linh xảo. Ngươi, làm sao thế? Cảm nhận được biến hóa khác thường trên người của Vân Phàm, Thiện Y nhẹ nhàng hỏi một câu. Ta không sao, ta rất tốt. Vân Phàm chỉ bình tĩnh trả lời, ngược lại làm cho Thiện Y nhíu mày. Thiện Y đang muốn tiếp tục truy vấn, không ngờ Vân Phàm lại chuyển hướng đề tài, ngươi tìm bọn hắn làm gì? Muốn đòi công đạo cho một vị bằng hữu. Ngươi, không sao chứ? Thấy Vân Phàm lại lâm vào trầm mặc, Thiện Ý bắt đầu có chút lo lắng. Ta rất tốt. Trầm mặc chốc lát, Vân Phàm chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy bằng hữu của ngươi hẳn là sẽ rất cảm tạ ngươi. Ngươi thật sự nghĩ như thế sao? Đúng vậy. Thấy Vân Phàm im lặng không lên tiếng, trong lòng Thiện Ý cảm thấy chua xót. Rốt cuộc cần biết bao nhiêu đau đớn mới có thể làm cho một thiếu niên sáng sủa lạc quan, nhiệt tình yêu thương cuộc sống, đột nhiên chuyển biến thành một người trầm mặc ít nói như thế chứ? 23. Bên ngoài tế đàn, 10 cây trụ đá dần dần phát sáng, màn sáng vô hình từ từ khai mở. Chứng kiến mọi chuyện, Sài Phụ hài lòng gật đầu, nhanh chóng phân phó cho Hắc Bạch Nhị Lão, sau đó dẫn theo Sài Thiệu Kiệt đi về phía tế đàn. Ông Long Ba mới vừa bước lên tế đàn, tà sát khí nồng đậm bao trùm, tựa như muốn cắn nuốt hai người. Hừ, Sài Phụ đã sớm có chuẩn bị, cường giả uy thế bộc phát, bao phủ lên người Sài Thiệu Kiệt, không để cho hắn bị xâm hại. Cho dù như vậy, dưới uy áp vô hình, Sài Thiệu Kiệt vẫn cảm thấy cực độ khó khăn. Đây chỉ là tầng thấp nhất của tế đàn, càng đi lên cao, áp lực sẽ càng lớn. Nếu không phải được Sài Phụ chia sẻ phần lớn áp lực, Sài Thiệu Kiệt căn bản không thể nào đi tới tế đàn. Thời gian vô tình trôi qua, khí tức trên tế đàn càng thêm hỗn loạn, Sài gia phụ tử từng bước gian nan. Trải qua nửa canh giờ, phụ tử hai người mới đặt chân lên tới đỉnh tế đàn. Đỉnh tế đàn là một bình đài rộng rãi, bốn phương tám hướng chỉ thấy bạch cốt xếp đầy, âm trầm khủng bố. Ở mỗi một phương vị đều có một tòa tế đàn nho nhỏ, phía trên có một bức tượng dị thú. 8 con dị thú, tạo hình sinh động, thần thái dữ tợn. Trong miệng của bọn chúng ngậm minh châu, hàng khí lan tỏa, cuối cùng hội tụ ngay trung tâm của tế đàn. Ở nơi đó cũng có một tòa tế đàn, chẳng qua kích thước lớn hơn, phía trên cung dưỡng một cái kén khổng lồ, hắc bạch đan sen, chợt đám chợt minh, phản phất như đang dựng dục ra khí tức sinh mệnh. Đây chính là Tà Linh Vương. Sai Thiệu Kiệt lộ vẻ mừng rỡ như điên, cũng không thể khắc chế tâm tình, lao về phía tế đàn trung tâm. Cái kén khổng lồ trên tế đàn dường như cảm ứng được sự uy hiếp từ bên ngoài, phát ra ba động mãnh liệt.
Ông,
khí lãng cuồn cuộn, nặng nề như núi non trùng điệp. Sai Thiệu Kiệt lảo đảo, thiếu chút nữa bị khí lãng đánh bay. Đây chuyện gì xảy ra vậy? Bị phản chấn mạnh mẽ, Sai Thiệu Kiệt cũng tỉnh táo lại. Sai Phụ lớn tiếng nhắc nhở, ngu xuẩn. Nơi này rất nhiều quỷ dị, làm sao có thể lỗ mãng như thế? Những lời cha nói ngươi đều quên hết rồi sao? Thời khắc càng quan trọng, càng phải cần bình tĩnh. Hài nhi thất thố rồi, mong phụ thân thứ lỗi. Sai Thiệu Kiệt trong lòng dùng mình, cảm xúc kích động thu liễm mấy phần. Thôi đi, nhớ kỹ đừng có khinh thường. Gật đầu một cái, Sai Phụ tiếp tục quan sát nơi này, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, tòa tế đàn này chính là kiến tạo từ thời thượng cổ, trải qua ngàn năm và năm, cái kén này còn có khí tức sinh mệnh, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Coi như là Tà Linh Vương, cũng không thể chịu được 5 tháng lực lượng.
Không
đúng. Đây căn bản không phải Tà Linh. Sai Phụ đột nhiên trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cái kén khổng lồ trong tế đàn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chương 82, Thiên Địa Kỳ Trùng Bản. Phụ thân, người làm sao thế? Sai Thiệu Kiệt lần đầu tiên thấy phụ thân của hắn thất thố như vậy, trong lòng cảm thấy căng thẳng. Thứ có thể làm cho tiên đạo cường giả cũng phải rung động đến vậy, chắc chắn không thể tầm thường. Thiên Địa Dựng Dục Chi Linh. Thiên Địa Dựng Dục Chi Linh. Sai Phụ lẩm bẩm một mình, khiếp sợ trong mắt dần dần chuyển thành mừng rỡ, vừa rồi còn đang dạy dỗ Sai Thiệu Kiệt gặp phải đại sự còn phải bình tâm tĩnh khí, nhưng có một số chuyện khi phát sinh trên người mình, có làm được hay không cũng khó có thể nói rồi. Phụ thân. Sai Thiệu Kiệt nhìn thấy vẻ vui mừng của phụ thân, vội vàng dò hỏi, "Phụ thân, người đang nói gì vậy? Thiên Địa Chi Linh là gì? Không phải tế đàn này cung dưỡng Tà Linh Vương hay sao?"
"Không.
Không phải là Tà Linh Vương, mà là Thiên Địa Chi Linh." Sai Phụ thu liễm tâm thần, đè nén nội tâm kích động giải thích, "Tà Linh Vương chính là thiên địa ác niệm dựng dưỡng Tà Linh, cho dù cường đại, cũng là cực phẩm tư chất, nhưng cuối cùng không thể nào phá vỡ sinh mệnh cực hạn. Chỉ có thiên địa dựng dục chi linh mới có thể trưởng thành vô hạn, cuối cùng trở thành thánh linh. Hơn nữa, cũng chỉ có thiên địa dựng dục chi linh mới có thể vĩnh hằng tồn tại, không bị năm tháng ăn mòn." Nghe phụ thân giảng giải, Sai Thiệu Kiệt ban đầu ngạc nhiên, ngay sau đó lộ vẻ vui mừng. Thiên Địa Chi Linh có lẽ hắn chưa từng nghe nói, nhưng tiên linh có thể trưởng thành vô hạn, tuyệt đối có thể coi là người tiên. Tư chất của tiên linh quyết định sự trưởng thành cực hạn của nó. Tiên linh tư chất bình thường chỉ có thể trưởng thành đến tam tinh, tiên linh tư chất trung phẩm có thể trưởng thành đến lục tinh, tiên linh thượng phẩm có thể phát triển đến cửu tinh, chỉ có tư chất cực phẩm mới có thể vượt xa cửu tinh, đạt tới cực hạn sinh mệnh. Sai Thiệu Kiệt tiên linh vốn là tư chất trung phẩm, hơn nữa đã trưởng thành tới tứ tinh, mặc dù cũng được coi là tạm ổn, nhưng muốn bước vào nơi thiên tài tụ hội như thánh địa, tư chất hiện tại dĩ nhiên là không đủ. Vốn dĩ hắn nghĩ là mình sẽ có một con Tà Linh Vương tư chất cực phẩm làm tiên linh, đã là vô cùng may mắn, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào ngờ, nơi này cung dưỡng lại là một con thiên địa dựng dục chi linh. Chẳng những tư chất vượt xa cực phẩm, còn có thể vượt qua cực hạn sinh mệnh, trở thành thánh linh. Thánh linh chính là tồn tại trí cao tại trên thánh linh đại lục, áp đảo tất cả chúng sanh. Hôm nay trên đại lục, không sai biệt đã gần vạn năm chưa từng xuất hiện thánh linh. Phụ thân, ta. Sai Thiệu Kiệt nhìn về phía phụ thân, còn đang muốn hỏi phương pháp để thu lấy tiên linh, lại thấy trong mắt phụ thân có tinh quang chớp động, trong lòng lại thấy run rẩy. Tham lam chân trụi. Giờ khắc này, trong lòng Sai Phụ dị thường phức tạp. Nếu chỉ là tiên linh cực phẩm thì cũng chẳng nói làm gì, nhưng giờ này trước mắt hắn là thiên địa dựng dục chi linh, tương lai sau này khó lòng đoán được. Đây vốn là cơ duyên mà hắn muốn dành cho hài tử của mình, nhưng mà cơ duyên này quá lớn, lớn đến mức ngay cả tiên đạo cường giả như hắn cũng không thể không động tâm được. Thôi, không phải của mình, cuối cùng cũng không ích lợi gì. Sai Phụ liếc nhìn Sai Thiệu Kiệt, lại nhìn về cái kén khổng lồ kia, chỉ có thể ngấm ngầm thở dài một tiếng. Thật ra hắn cũng hiểu rõ ràng, con thiên địa dựng dục chi linh này đã bị tà sát xâm lượm, thuộc tính tất nhiên không phù hợp với mình. So với việc mình phải tổn hao tâm sức để đào tạo lại một lần nữa, còn không bằng đưa nó cho hài tử của mình, tạo cho hắn một tương lai sáng lạ. Suy tính rõ ràng, Sai Phụ không do dự nữa, giọng nói bình thản nói, "Thiệu Kiệt, tiên linh này cha nhường cho ngươi, hy vọng ngươi chớ nên cô phụ cơ duyên lần này, cũng chớ nên cô phụ kỳ vọng của cha và gia tộc." Hài nhi nhất định ghi khắc trong tấm khảm. Nhìn thấy phụ thân khôi phục bộ dạng thường ngày, Sai Thiệu Kiệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật sự sợ phụ thân nổi lên tham niệm, không những chiếm đoạt cơ duyên của mình, còn giết người diệt khẩu. Giàu sang quyền thế không có thân tình, chuyện giết cha giết con cũng không hiếm thấy. Sai Thiệu Kiệt đã ở đế đô mấy năm, đã sớm chứng kiến tận mắt, cũng không lạ gì những chuyện này. Hắc hắc hắc. Thiên Địa Chi Linh, kỳ chân tuyệt thế, tốt. Ha 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 ha. Sai Phụ cười to khoan khoái, tâm tư Sai Thiệu Kiệt cũng không yên. Vạn vật sinh linh từ sinh đến tử, chỉ có thiên địa dựng dục chi linh mới có thể bất tử bất diệt. Có thể tưởng tượng được, Sai Thiệu Kiệt nhận được nó làm tiên linh, thành tựu sau này tất nhiên khó có thể hạ lượng. 12. Bên ngoài sân cốc, Vân Phàm cùng Thiện Ý chỉ yên lặng đứng nhìn, cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Nơi đó xa quá ta không thể nào cảm nhận được rõ ràng. Tế đàn giống như đã được mở ra, 10 cây cột chung quanh đang tỏa sáng, có 2 người đã đi lên tế đàn. Nghe thấy Thiện Ý hỏi thăm, Vân Phàm miêu tả ngắn gọn, trong thanh âm mang theo một tia khó khăn cùng lạnh lẽo. Cho dù hắn nhìn không rõ lắm, nhưng có thể đoán được mấy phần, 2 người đi lên tế đàn nhất định là Xài Gia phụ tử, bọn họ đã phát hiện bí mật gì, nên mới cất công từ xa đi tới nơi này. Nhưng mà biết được chuyện này thì thế nào đây? Chính mình ngay cả thuộc hạ như Hắc Bạch Nhị lão như vậy còn đánh không lại, chứ đừng nói đến tiên đạo cường giả như Xài Phụ. Cứu nhân ngay trước mắt, chính mình chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không thể làm gì, cũng không thể làm được gì. Cảm thụ như thế, tâm tình như vậy làm cho Vân Phàm càng thêm trầm mặc, thậm chí toàn thân tán lộ sự chua xót và đau khổ. Ngươi có khỏe không? Đây là lần thứ 3 Thiện Ý hỏi hắn, bởi vì nàng phát giác trên người Vân Phàm càng lúc càng khác thường, tựa như có gì đó phát sinh. Nhưng cụ thể là gì, Thiện Ý lại không thể nói ra, chỉ biết cảm giác đó làm cho tim nàng đập thật nhanh. Thấy Vân Phàm không lên tiếng, Thiện Ý bỗng nhiên bước ra ngoài, ngươi ở nơi này đợi ta, ta qua đó xem một chút. Ngươi muốn làm gì? Xài ra tới chỗ này, rõ ràng là có âm mưu quỷ kế, nơi này vô cùng tà ác, khẳng định chuyện này không có gì tốt đẹp. Ta muốn đi ngăn cản bọn chúng. Cái gì? Không được. Vân Phàm tâm thần chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiện Y trong lúc cấp bách, hắn vội vàng bước lên phía trước, nắm chặt tay nàng, ngăn cản nàng rời khỏi. Nơi này vô cùng cổ quái, nhất là đối với Thiện Y có khắc chế vô cùng lớn. Vân Phàm đã chứng kiến thực lực của Xài Phụ, không nói đến Thiện Y có thể thắng được đối phương hay không, cho dù có thể thắng, cũng muốn trả một cái giá thật đắt. Huống chi, Xài ra người đông thế mạnh, chỗ này lại thật quỷ dị, hơi chút sai lầm, hậu quả sẽ vô cùng thảm thiết. Buông tay. Thiện Y nhẹ giọng quát, nhưng Vân Phàm không thay đổi, Xài ra có tiên đạo cường giả, ngươi cứ như vậy mà đến thật sự là nguy hiểm. Ta cũng là tiên đạo cường giả, làm sao ngươi biết ta không phải đối thủ của hắn chứ? Thiện Y vẻ mặt đạm mạc, tiên linh khí tụ trên cánh tay nhẹ nhàng phản kích, đẩy Vân Phàm ra xa. Ngươi không thể đi. Vân Phàm lại bước tới, vẫn cản trước mặt của Thiện Y. Nếu như để chính mình đi tới, Vân Phàm không hề hãi sợ, nhưng nhìn thấy Thiện Y muốn đi, Vân Phàm lại sợ hãi rồi. Hắn không rõ chính mình đang sợ điều gì, chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng, còn có một chút bận tâm. Ngươi tránh ra. Không được. Ngươi. Vân Phàm quật cường làm cho Thiện Y cảm thấy bất đắc dĩ, đang lúc nàng muốn mở miệng nói điều gì, phương hướng tế đàn chuyển đến ba động kịch liệt. Chương 83, Tàn Sản. Bên trên tế đàn, Xài Gia phụ tử chạy tới trước mặt cái kén khổng lồ kia, thiên địa kỳ chân phảng phất chỉ gần trong gang tấc. Phụ thân, ta nên tu vật này thế nào đây? Lần này, Xài Thiệu Kiệt biểu hiện rất chứng trạng, trên mặt không còn nét vội vàng lúc trước nữa rồi. Chuyện đã đến bước này, át hẳn sẽ không còn biến cố gì nữa rồi, cho nên giọng nói của Xài phụ mang theo vài phần buông lỏng, cái kén này đã được cung dưỡng tại nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng, khí tức tà sát căn bản không phải tiên sĩ bình thường có thể thừa nhận được đâu. Chỉ có sau khi cô động thần đan mới có thể dùng đan hỏa lực lượng luyện hóa hoàn toàn, nếu như ngươi không đủ tu vi, phụ thân cũng không dám dắt ngươi tới đây, không những không có lợi mà còn hại đến ngươi. Hài nhi đa tạ phụ thân đã khổ tâm vì ta. Xài Thiệu Kiệt nhanh chóng quỳ xuống đất vái tạ, Xài phụ tràn đầy vui mừng đỡ hắn đứng lên, như vậy bây giờ, ngươi trực tiếp tế phong linh hoàn, đem chọn cả cái kén này thu vào bên trong, sau đó dùng đan hỏa dần dần luyện hóa. Đợi đến khi linh bên trong phá kén, chính là lúc tiên linh của ngươi ra đời. Hài nhi sẽ cố gắng hết sức. Xài Thiệu Kiệt không nhiều lời, thế ra phong linh hoàn của mình. Ông long ba. Phong linh hoàn màu đỏ đen trôi nổi tại đỉnh đầu của Xài Thiệu Kiệt, phát ra quang mang tà dị. Tu tu. Một con hổ thú lông đen nhảy ra từ phong linh hoàn, hóa thành một luồng khói đen, phóng về phía cái kén kia, chuẩn bị kéo xuống đem nó vào trong phong linh không gian. Ông long ông ba. Nhưng ngay lúc này, cả tế đàn lay động kịch liệt, một đạo uy áp vô hình tỏa ra từ hư không, bao phủ lấy Xài Gia phụ tử. Có chuyện gì xảy ra? Sao thế này? Dưới tế đàn, Hắc Bạch Nhị lao hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, vội vàng triệu hồi tiên linh của mình, cảnh giới chúng quanh. Mà đám tiên sĩ áo đen còn lại không dám phân tâm, cho dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn đứng vững ở vị trí của mình, đem tiên linh khí cung cấp cho cột đá. Mau nhìn phía trên. Hắc Bạch Nhị lao nghe tiếng mà ngước nhìn, chỉ thấy một hư ảnh khổng lồ hiện lên trên tế đàn, bóng tối dần dần lan tỏa khắp nơi. Hô hô hô. Giác chi. Giác chi. Giác chi. Trên đỉnh tế đàn, xương khô tán lạc trên mặt đất rung rinh, sau đó trôi lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ, cao 3 trượng, dữ tợn phi thường, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hai điểm minh hỏa âm u. Đây là cái quái gì vậy? Xài Thiệu Kiệt đứng sững người hoàn toàn, kinh hãi nhìn đầu lâu khổng lồ ở bên trên, hai chân có chút run rẩy, đây là đến sự sợ hãi và hoảng loạn đến từ tận sâu trong linh hồn. Các hạ là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Xài phụ coi như tỉnh táo hơn, biến cố đột nhiên xuất hiện không làm hắn đại loạn, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Thiên địa sơ khai ta đã sinh, vạn linh không tuyệt ta bất diệt. Ta là ai? Ngươi đoán thử xem ta là ai? Cặc 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 ba. Một thanh âm bén nhọn vang dội trên không trung của tế đàn, mang theo phẫn hận vô cùng vô tận, mang theo oán niệm vô biên vô hạn, còn mang theo vết tích khắc sâu của năm tháng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Khí thế của Xài phụ chợt bộc phát, uy nghiêm của tiên đạo cường giả tỏa ra. Cùng lúc đó, Xài Thiệu Kiệt được khí thế này bao phủ, cảm nhận được ý chí tuyệt cường của Xài phụ, đầu lâu không cuồng tiếu nữa, ánh mắt âm trầm rơi vào trên người Xài gia phụ tử, bổ tôn chính là luồng ác niệm đầu tiên trong tiên điệu biến hóa mà thành, vô số năm trước bị tác động mà đi tới chỗ này, bọn họ đều gọi bổn tôn là tà thần. Tà vương chi chủ, vạn ác chi thần, ta thích cái cách xưng hô này. Nghe thấy đối phương tự giới thiệu về mình, sai phụ cảm nhận được lông tóc dựng lên. Đối với chuyện từ thời thượng cổ, hắn cũng không biết quá nhiều, mà kẻ tự xưng tà thần này, hắn càng chưa từng nghe nói, nhưng chỉ nhìn bộ dạng đã biết đối phương tuyệt đối là một nhân vật hung danh. Dĩ nhiên, mặc kệ đối phương là nhân vật nào, sai phụ tự nhiên không hái sợ. Dù sao hắn chỉ là hóa thân mà bước tới nơi đây, cho dù có đánh tới sức đầu mẹ chán, cùng lắm chỉ tổn thất một cái hóa thân mà thôi. Nhưng Sài Thiệu Kiệt không giống như vậy, hắn cảm nhận được sự sợ hãi từ tận linh hồn, giống như gặp phải chúa tể của mình, căn bản không thể nào phản kháng lại vận mệnh này. Đợi đã 20 năm, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Nghe thấy tà thần đột nhiên cảm khái, khí thế của Sài Phụ đột nhiên ngưng lại, trong lòng cảm thấy dự cảm xấu. Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Sài Phụ thẹn quá thành giận, một đạo tiên thuật phong mang bắn tới. Phong mang như mũi tên, phảng phất như thiên quân vạn mã đang lao tới, mang theo xu thế không gì có thể ngăn cản được. Phúc. Một tiếng vang vọng, phong mang bị một đạo lực lượng vô hình cản trở, sau đó tiêu tán vô hình. Thấy tình hình này, Sài Phụ nghiêm mặt, khí thế cường giả lại tiếp tục dâng lên. Tà thần không có ý muốn xuất thủ, ngược lại nhẫn mại khuyên bảo, không cần phí công phí sức nữa, ở nơi này, bổn tôn là vô địch, tiên đạo thủ đoạn làm sao có thể ảnh hưởng tới bổn tôn. Dừng một chút, ánh mắt tà thần liếc qua Sài Phụ, tiếp theo nhìn Sài Thiệu Kiệt từ trên xuống dưới nói, bổn tôn năm đó ở trong cơ thể của ngươi lưu một viên tà trùng, chính là vì ngày hôm nay. Thật sự cảm tạ ngươi, vì bản tôn chuẩn bị một cái thân thể tốt như thế. Mặc dù thiên tư của hắn có chút yếu ớt, nhưng toàn thân phát ra tà khí, tâm tính cũng tà ác sắc bén, thật sự phù hợp với thuộc tính của bổn tôn. Ngươi nói gì? Sai phụ hoàn toàn kinh hãi rồi, khí thế cuồng bạo nhất thời trở nên hỗn loạn. Chỉ nghe tà thần cười quái dị nói, năm đó chính là ngươi xông vào nơi này sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy điều gì kỳ quái? Tại sao tất cả mọi người đều chết, chỉ một mình ngươi có thể sống sót rời đi? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái, tại sao con ngươi có thuộc tính thiên phú hoàn toàn khác với ngươi sao? Cặc 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 ba. Không đợi Sai phụ phản ứng, tà thần đã tự trả lời, thật ra mọi chuyện đều do bổn tôn một tay sắp xếp. Năm đó bổn tôn cố ý để ngươi rời đi, hơn nữa để lại một viên tà trùng trên người của ngươi, mà hài tử của ngươi còn chưa xuất thế đã bị tà trùng ăn mòn, thiên phú ấn ký tự nhiên mang theo thuộc tính tà ác. Hơn nữa, ngươi đã biết rõ vị trí của tế đàn này, sau này để cho con của ngươi đạt được tiên linh cường đại, nhất định sẽ quay lại nơi đây. Bọn ta chờ hơn 20 năm, lần lượt thức tỉnh từ trong giấc ngủ. Hôm nay, cuối cùng đã đợi được các ngươi tới đây rồi. Cặc 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 cái ba. Tiếng cười của tà thần dị thường chói tai, nhất là rơi vào trong thai của Sài Phụ càng thêm khó lòng chấp nhận. Hắn vốn cứ tưởng đây là ông trời ban cho Sài gia bọn họ cơ duyên, không ngờ hết thảy mọi việc đều là do kẻ tự xưng là tà thần kia tính toán, hơn nữa còn sắp đặt từ hơn 20 năm trước. Không, không thể nào, không thể nào. Sài Thiệu Kiệt điên cuồng giống lên, quên đi sợ hãi, nội tâm chỉ còn tức giận cùng oán hận nồng đậm. Lời nói của tà thần đã kích thích nội tâm của Sài Thiệu Kiệt. Đường đường là một thiếu soái biên quân, đường đường là một thiên chi tiêu tử của thiên viện, lại bị tà sát xâm nhuộm từ trước khi xuất thế, hắn có khác gì so với tạp chủng dã chủng chứ? Sự thật này làm sao hắn có thể tiếp nhận được đây? Chương 84, đoạt xá chuyển sinh phản. Không thể nào. Không thể nào. Ta không phải tà trùng. Ta không phải. Sai Thiệu Kiệt điên cuồng gầm thét, chợt đứng dậy đánh về phía tà thần. Đồng thời tiên linh của hắn cũng hóa thành vô số hắc châm, phô thiên cái địa bắn về phía của tà thần. Thiệu Kiệt. Sai phụ quát ngưng không kịp, một dạng lực lượng vô hình ngăn cản hắn. Phúc. 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 Mưa châm bay tới, nhất thời lơ lửng giữa không trung, rung động không ngừng. Mà Sai Thiệu Kiệt thì bị giam cầm trong một cỗ khí lưu hắc ám, chậm rãi bay đến phía trước của đầu lâu, mặc cho hắn dãy rủa thế nào, vẫn không thể trốn thoát được. Ngươi tại sao ngươi lại muốn làm thế? Mặc dù lo lắng cho an nguy của Sài Thiệu Kiệt, nhưng Sài Phụ vẫn cưỡng ép bản thân tỉnh táo. Tại sao ư? Ngươi hỏi bổn tôn vì sao ư? Cặc 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 ba. Ta thân cuồng tiếu không ngừng, đầu lâu khổng lồ khí tức tán loạn, minh hỏa trong mắt càng thêm sáng rõ. Bổn tôn chính là do thiên địa ác niệm biến thành, mặc dù bất hủ bất diệt, cuối cùng cũng không thể có số mệnh, cuối cùng vẫn không thể nào siêu thoát. Mà các ngươi hoàn toàn không giống như thế, đám sinh linh các ngươi thật là may mắn vì có thân thể huyết nhục, có thể dễ dàng cảm ngộ thiên đạo, dễ dàng siêu thoát. Trong tiếng cười như điên như dại, ta thân ngửa mặt lên trời than thở. Thiên địa quả thật quá bất công. Tại sao đều do thiên địa sinh ra, bổn tôn lại chỉ có thể dựa vào ác niệm mà sinh tồn, sống không bằng chết. Cũng vì vậy, bổn tôn muốn đoạt xá chuyển sinh, muốn trở thành người, muốn biến thành sinh linh, sau đó siêu thoát khỏi phiến thiên địa này. Cặc 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 cái ba. Cái gì? Sai phụ nghe thấy tà thần xuất khẩu cùng nôn, giật mình trong chốc lát, sau đó cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Đoạt xá chuyển sinh. Đây là một loại bí thuật đại nghịch bất đạo, cũng là bí thuật trí cao, có thể thông qua thần hồn để cắn nuốt, đoạt đi thân thể, trí nhớ, cơ duyên, hết thể mọi thứ của người khác. Cũng bởi vì loại bí thuật này quá mức tà ác, nên nó được xếp vào cấm kỵ trên Thánh Linh Đại Lục. Nếu có người nào dám đoạt xá chuyển sinh, chính là đối địch với tiên đạo, nhân thần cộng phẫn, thiên địa không dung. Sai phụ chưa từng nghĩ đến, chính mình lại gặp phải chuyện như thế, hơn nữa chuyện này còn phát sinh trên người của mình. Không, không phải là mình, mà là trên người hài tử của mình. Bổn tôn hiện tại đã chuẩn bị xong mọi chuyện, hiện tại sẽ dùng huyết nhục của các ngươi để tế tự tà linh. Yên tâm, ta sẽ lưu ngươi đến cuối cùng, để cho ngươi chứng kiến một nhân vật vĩ đại ra đời. Đây chính là sự vinh diệu của ngươi, ngươi có thể vĩnh viễn khắc ghi thời điểm này. Ngươi muốn làm gì? Bắt đầu. Thanh âm bén nhọn xen lẫn với uy thế vô thượng. tuy Sải Phụ là tiên đạo cường giả, nhưng đối mặt với uy thế như vậy, chỉ có thể khổ cực chống đỡ, lấy đâu ra sức lực mà phản kháng.
A a.
Dưới tế đàn truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, chính là đám tiên sĩ áo đen mà Sải Phụ dẫn đến. Bọn họ lúc này đột nhiên bị ánh sáng phát ra từ cột đá bao phủ, lực lượng trên người dần dần biến mất. Đầu tiên là tiên linh lực, tiếp theo là thần hồn lực, cuối cùng chính là huyết nhục của bọn hắn. Hắc Bạch Nhị Lao đứng bên cạnh chứng kiến, kinh hãi vô cùng, muốn xông lên cứu người, lại bị ánh sáng ngăn cản bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến đám tiên sĩ này dãy rủa, thân thể khô gắt, cuối cùng hóa thành một đống xương khô. Thứ ba, chỉ chốc lát sau, ánh sáng cắn nuốt sinh mệnh của bọn họ, màn sáng quanh tế đàn cũng tan biến theo. Mau, đi tìm đại soái. Bạch Lao phản ứng nhanh chóng, vội vàng chạy lên tế đàn, mà Hắc Lao cũng bám sát phía sau. 12. Ông long ông ba. Tế đàn lay động càng lúc càng kịch liệt, giống như cả sơn cốc này cũng rung động theo. Vân Phàm cùng Thiển Ý sóng vai mà đứng, nhìn chằm chằm vào tế đàn. Mặc dù đứng khá xa, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm thấy được tà khí cắn nuốt toàn bộ sinh linh. Tà khí mãnh liệt như thế, đã vượt xa so với tà linh lúc trước. Đó là gì vậy? Trong lòng Vân Phàm sinh ra vẻ khẩn trương chưa từng có trước đây, gương mặt ngưng trọng dị thường. Thiển Ý cũng cảm thấy áp lực trong lòng, tà khí nặng nề như thế, có lẽ là tà linh vương trong truyền thuyết. Chẳng qua đồng dạng là thiên địa ác niệm biến thành, tà linh vương lại có ý chí cùng trí tuệ cường đại, hơn nữa nếu như ác niệm chưa tan, hắn có thể tiếp tục tái sinh. Vậy chẳng phải nó vĩnh viễn bất tử sao? Vân Phàm cảm thấy kinh ngạc, hắn thường nghe người ta nói trường sinh quả thật gian nan, nhưng tà linh vương này, sinh mà bất diệt, điểm này làm sao mà tiên đạo tu sĩ khổ cực theo đuổi trường sinh có thể chấp nhận được? Xét theo đạo lý mà nói, hắn quả thật là bất hủ bất diệt, trường tồn cùng thiên địa. Dù sao vạn vật sinh linh, không thể nào không có ác niệm được. Nhưng ngay sau đó, Thiện Y bỗng nhiên dẫn dắt, nhưng thiên địa cuối cùng luôn phải giữ vững thăng bằng, tà linh mặc dù sinh mà bất diệt, nhưng dù sao cũng là ác niệm hóa thân, không có bản ngã, không biết bản tâm, không biết thiên mệnh. Cuối cùng cả đời không thể tu hành, chỉ có thể dùng ác niệm làm thức ăn, không thể nào siêu thoát khỏi thiên địa, vĩnh viễn chịu nỗi khổ và ác. Vậy chúng thật đáng thương. Vân Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên trầm tư. Thiện Y lắc đầu nói, bọn họ tâm tính ác độc luôn muốn hại người, cho nên không được vạn vật sinh linh tiếp nhận. Mặc dù bọn họ đáng thương, nhưng càng thêm đáng hận. Như vậy Tà Linh Vương sẽ giết hết người của Sải ra sao? Vân Phàm đột nhiên hỏi thế, trong lời nói không nhận ra nửa điểm vui buồn. Một mặt hắn muốn Sải Thiệu Kiệt chết, dù sao trong lòng hắn rất hận kẻ này. Mặt khác, hắn lại không hy vọng Sải Thiệu Kiệt cứ như vậy chết đi, bởi vì hắn muốn đích thân đòi lại công bằng cho mấy trăm nhân mạng ở Thanh Mục thôn. Không. Thiện Y sắc mặt nghiêm túc nói, so sánh với việc giết chết bọn họ còn đáng sợ hơn nhiều, con tà linh này muốn đoạt xá chuyển sinh. Mà thập môn tòa tiên, thật ra chính là trận pháp tế luyện người tiên. Vân Phàm không hiểu đoạt xá chuyển sinh là gì, cũng không hiểu trận pháp tế luyện là sao, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Thiện Y nghiêm túc như vậy. Chuyện có thể làm cho một vị tiên đạo cường giả kiêng kỵ đến thế, tất nhiên không phải chuyện tốt rồi. Vậy ngươi định làm gì bây giờ? Thấy Vân Phàm hỏi thăm, Thiện Y ngược lại rất bình tĩnh, ta không thể để cho tà linh kia được như ý, cho nên ta sẽ ngăn cản nó. Ngươi ở chỗ này cũng không giúp được gì, hay là tự mình rời khỏi chỗ này đi. Dứt lời, Thiện Y cất bước đi về phía tế đàn. Chờ một chút. Vân Phàm muốn ngăn trở Thiện Y gì, nhưng không thể giữ được nàng, chỉ có thể đứng nhìn nàng rời đi. Hắn đứng im tại chỗ, trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Thiện Y rõ ràng là tới đòi công đạo cho bằng hữu, nhưng nàng bây giờ lại không để ý hiểm nguy tới trợ giúp xảy ra. Mà tà linh vương mặc dù là tà ác hóa thân, nhưng cuối cùng hắn giết chính là kẻ ác, chính là những kẻ vô cùng đáng chết. Nghĩ không rõ, Vân Phàm không thể nào nghĩ rõ ràng chuyện này. Người lương thiện trong mắt mọi người, cho dù làm việc ác cũng là chính đạo, mà kẻ ác trong mắt của mọi người, cho dù trừ ác cũng không phải là chính đạo. Rốt cuộc cái nào đúng, cái nào sai? Vân Phàm vẫn cứ nghĩ rằng chính mình chỉ cần phân rõ đúng sai, sẽ biết chính tà là gì, thiện ác là gì. Chẳng qua hiện tại hắn càng nghĩ càng cảm thấy mê mang, Hắc Bạch thị phi thật sự khó phân rõ đến vậy hay sao? Chương 85, nghĩa vô phản cổ serpent. Đại soái, đại soái. Hắc Bạch Nhị lão vừa mới bước lên đỉnh tế đàn, một đạo uy áp cường đại bao phủ lấy cơ thể của Nhị lão, đem phong linh hoàn trên đỉnh đầu ép trở lại trong linh thiếu. Thông qua thập môn cự trụ cấm chế, tế đàn hấp thụ rất nhiều sinh cơ của tiên đạo tu sĩ, toàn bộ chuyển hóa tới cho tà thần, làm cho khí tức tà ác càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng kinh khủng. Sai Thiệu Kiệt bị tà sát bao phủ, thống khổ dãy rủa, hai mắt đỏ rực chớp động không ngừng. Đây là cái gì? Ngẩng đầu nhìn đầu lâu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, Hắc Bạch Nhị lão cảm thấy sợ hãi vô cùng. Ở trước mặt người bình thường, bọn họ chính là tiên đạo cao thủ, nhưng đối mặt với một thứ kinh khủng như vậy, bọn họ thật sự không cả có lòng phản kháng. Là các ngươi sao? Mau sử dụng tiên thuật nhân hồn. Nhìn thấy Nhị lão đi lên, Sai Phụ vội vàng ra lệnh. Tiên thuật nhân hồn là một loại tiên đạo bí pháp đặc thù, thông qua thiêu đốt thần hồn, trong nháy mắt đạt được lực lượng cường đại, bình thường chỉ dùng để phản kích hoặc liệu mình tại nơi tuyệt địa. Chẳng qua sau khi thiêu đốt thần hồn sẽ để lại hậu họa vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể suy giảm tới căn cơ, tạo thành thần hồn kiên quyết, khó lòng bước lên đại đạo. Nghe thấy Sai đại soái ra lệnh, Hắc Bạch Nhị lão tâm thần run lên, nhưng không dám trái lời. Tiên thuật nhân hồn. Hắc Bạch Nhị lão đồng thời cắn răng lao tới, trong tiếng quát khí thế dâng lên, lần nữa tế ra phong linh hoàn. Vành. Suy 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 ba. Hắc Bạch song luân biến ảo, riêng mình lơ lửng trên đỉnh đầu của Nhị lão. Thiêu đốt thần hồn, khí thế của hai người không ngừng tăng lên, mơ hồ đột phá cực hạn của bản thân, có thể kháng cự được uy áp của đầu lâu. Ngay sau đó, hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc gật đầu, gương mặt quyết đoán. Tiên thuật song hồn, lại là một đạo tiên thuật pháp quyết, khí thế của hai người nhất thời dung hợp, hơn nữa hắc bạch song luân trên đỉnh đầu cũng ngưng tụ với nhau, tạo thành một cái chuyển luân khổng lồ, hướng phía đầu lâu đánh tới. Hắc bạch nhị lao vốn dĩ là huynh đệ sinh đôi, khí tức tương tự, mà tiên thuật song hồn có thể đem lực lượng của hai người dung hợp, phát huy lực công kích vượt xa bình thời, có thể sánh với tiên đạo cường giả. Vành, rầm rầm rầm. Cự luân cắt nát kình khí vô hình đánh thẳng vào đầu lâu, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Ông ngang ba. Đầu lâu khổng lồ bị công kích cũng không tan vỡ, chẳng qua chỉ rung động một chút mà thôi. Nhưng chỉ là một khắc rung động này, đã cắt đứt thời cơ của tà thần, để cho Sài Phụ có một tia bừng lòng. Vành, ông ngang ông ba. Bị áp chế đến hiện tại, Sài Phụ lần đầu tiên tế ra phong linh hoàn của mình. Phong linh hoàn đen nhánh bay trên đỉnh đầu, phía trên có thể mơ hồ thấy được huyết sắc khí, tựa như được rèn từ núi thây biển máu. Giống một con huyết sư khổng lồ phá không lao tới, trên bụng chín đạo linh vận lóe lên, cắn nuốt huyết khí lở lở, hung lệ không cùng. Cựu tinh tiên linh, cái thế vô song. Ngự linh. Một tiếng hét dài, Sài Phụ hư ảnh biến lớn, lực lượng của tiên đạo cường giả càng hiện lộ rõ ràng. Chỉ thấy huyết sư biến thành huyết đao dài 3 trượng, từ trên trời giáng xuống, chém vào đầu lâu khổng lồ. Vù vù ba. Rầm rầm rầm. Khí lãng kích động, khí tức cuồng loạn. Cả tế đàn lay động kịch liệt, mặt đất xuất hiện vết nứt, chỉ có chiếc kén khổng lồ giữa tế đàn vẫn không nhúc nhích. Ông. Đầu lâu bị huyết đao chém trúng, trên trán băng liệt một mảnh, tà khí hoành phát, phảng phất khói đặc cuồn cuộn. Đám chuột nhắt các ngươi, dám mạo phạm tới bổn tôn, hết thảy đều chết đi. Chết. Thanh âm bén nhọn của tà thần lại vang lên, so với vừa rồi tăng thêm vài phần tức giận. Tựa như một con sư vương kiêu ngạo, bị con thỏ mà nó vẫn khinh thường đá cho một cái, quả thật là sỉ nhục, vũ nhục hắn. Suy. Đầu lâu hốc mắt có minh hỏa bạo trướng, bắn ra ánh sáng lạnh lẽo lòng người. Suy. 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 Hàng quang xuyên thấu huyết đao, xuyên thấu phong linh hoàn, đồng thời cũng xuyên thấu thân thể của Sài Phụ cùng Hắc Bạch Nhị lão. Vành. Huyết đao trong nháy mắt hủy diệt. Phong linh hoàn ảm nhiên thất sắc. Sài Phụ cùng Hắc Bạch Nhị lão thần hồn bị trọng thương, nhất thời ngã lăn ra đất. Thiên đạo bất công, thiên địa bất nhân, ta là tà linh, ta muốn nghịch thiên đi tới. Từ nay về sau, ta muốn siêu thoát phiến thiên địa này, ta muốn trở thành chúa tể của phiến đại lục này. Ta thân cuồng tiếu không ngừng, một đạo hư ảnh từ trên đỉnh đầu từ từ bay lên. Hư ảnh vô hình vô tướng, giống như nước chảy, đem Sài Thiệu Kiệt đang bị trói buộc bao trùm. Không. Thiệu Kiệt. Đang lúc Sài Phụ chuẩn bị tự hủy hóa thân, cùng ta thần đồng quy vô tận, trong cơ thể Sài Thiệu Kiệt bộc phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt. Thứ ba. Cái gì? Cái này ánh sáng này làm sao có thể? A. Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, mang theo vài phần thê lương cùng ác độc, chính là thanh âm của tà thần. Trói buộc tàn đi, Sài Thiệu Kiệt rơi xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Chỉ thấy một đạo hư ảnh từ trong cơ thể của Sài Thiệu Kiệt thoát ra, một viên đá nho nhỏ sáng loáng, chính là phá ma thạch lúc trước Sài Phụ đưa cho Sài Thiệu Kiệt, không nghĩ tại thời khắc mấu chốt nó lại cứu Sài Thiệu Kiệt một mạng. Thấy cảnh tượng này, Sài Phụ cùng Hắc Bạch Nhị lao sửng sốt, mặt lộ vẻ vui mừng. Thiệu Kiệt. Sài Phụ đè nén thương thế, vội vàng xông tới trước ôm lấy Sài Thiệu Kiệt, sau đó thu phá ma thạch, lập tức nuốt vào trong bụng. Siêu. Ngay lúc ấy, Thiện Y cũng chạy tới trên tế đàn. Là ngươi? Thấy Thiện Y xuất hiện, Sài Phụ đầu tiên cảm thấy bất ngờ, ngay sau đó trong mắt hiện lên nét vui mừng. Bởi vì hắn biết, vô luận đối phương ghét bọn họ thế nào, nhưng dù sao đối phương cũng là người của thánh địa, tuyệt đối sẽ không đứng im nhìn tà linh đổ than sinh linh, đây chính là quy tắc quan trọng nhất của thánh địa. Đúng vậy, Thiện Y cuối cùng cũng tới. Nàng biết rất rõ chỗ này nguy hiểm, rõ ràng rất căm hận người của Sài gia, nhưng nàng vẫn tới. Nàng không giống như Vân Phàm, nàng hiểu rõ tà linh nguy hại đến mức nào. Một khi để cho tà linh chuyển thế đầu thai, chắc chắn sẽ hại đến vô tận tương sinh. Đây không phải là chuyện ảnh hưởng tới một người, mà ảnh hưởng tới an nguy của ngàn vạn sinh linh. Để ngăn cản tà linh chuyển sinh, Thiện Y đành phải bỏ xuống ân oán cùng được mất, nghĩa vô phản cố đi tới nơi này. Hừ. Đôi mắt không linh của Thiện Y lạnh lùng liếc tới, không để ý đến Sài Phụ đám người. Giữa trời, đầu lâu khổng lồ điên cuồng gào thét, tà sát khí tịch quyển mà lên, xông thẳng tận trời. Ghê tởm. Ghê tởm a. Thanh âm của tà thần dị thường chói tai, lộ ra hận ý khắc cốt minh tâm. Chỉ dựa vào đám người các ngươi mà muốn ngăn cản bổn tôn chuyển sinh ư? Tất cả các ngươi đều đáng chết, toàn bộ đi chết đi. Bên trong tiếng gầm, minh hỏa chớp động, miệng hà lớn, từng đạo tà sát khí phát ra, đánh về phía Thiện Y đám người. Suy suy, Thiện Y tế ra phong linh hoàn, hai con lôi điểu hóa thành lôi kiếm bảo vệ trước người nàng. Cùng lúc đó, một viên ngọc hình trăng lưỡi liềm đeo trước ngực Thiện Y chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra ánh sáng trong trẻo, tạo thành một màn hào quang, chống đỡ tà sát khí đánh vào. Chương 86, ta muốn thành mặt bạn. Hôn bảo, chính là thần hồn pháp bảo. Bên trong ẩn chứa thần hồn chi niệm, bí pháp chi lực, có thể trong nháy mắt phóng thích ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp cho tiên sĩ nắm giữ hồn bảo có thể thay đổi cục diện gian nan. Lúc luyện chế hồn bảo, thần hồn rót vào càng mạnh, uy lực lại càng cường đại. Tinh hồn nguyệt chính là bí bảo duy nhất trên người của Thiện Y Liễu, được thánh địa đại năng ban tặng, có thần niệm của đại năng trong đó, phối hợp với công kích của lôi điểu có thể nói là công thủ toàn diện. Suy suy, dưới sự bảo vệ của tinh hồn nguyệt, Thiện Y tạm thời không cần để tâm tới tà sát khí, toàn tâm toàn ý khống chế lôi kiếm công kích đầu lâu. Lôi đỉnh vốn dĩ là ẩn chứa chính khí, đối với tà vật có lực sát thương mạnh mẽ, Cho dù tà thần căn bản không quan tâm tới hai thanh lôi kiếm này, nhưng bị công kích liên tục cũng cảm thấy có chút phiền chán. Một chính một tà, giằng co không dứt. Lúc này, Hắc Bạch Nhị Lao kéo thân thể trọng thương lết tới gần Sài Gia phụ tử. Đại soái, chúng ta nên làm gì bây giờ? Rời khỏi nơi này rồi nói. Sài phụ đánh giá tình thế song phương, trong lòng hiểu được thiện ý không thể kiên trì được quá lâu, làm sao dám lưu lại nơi này. Hiện tại kế sách chính là thoát khỏi nơi này rồi tính tiếp, về phần thiên địa chi linh, rõ ràng là cái bẫy do tà thần bố trí, làm sao có thể dễ dàng lấy được chứ? Chuyện này, Hắc Bạch Nhị Lao hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Bạch Lao vội vàng nói, đại soái, người này là thánh nữ của thánh địa, chúng ta cứ như thế để hắn lại, nhỡ may thánh địa trách tội. Không sao. Sai phụ cắt lời của Bạch Lao nói, chính bởi người này là thánh nữ của thánh địa, nên nàng nhất định có thủ đoạn tự bảo vệ bản thân, chúng ta hiện tại đã bị thương nặng, ở lại chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi. Còn không bằng sớm rời khỏi nơi đây, cho dù thánh địa trách tội, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Đại soái nói rất đúng, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Có câu nói của Sai phụ, Hắc Bạch Nhị Lao tự nhiên không cần bận tâm nữa. Ngay sau đó, Hắc Lao ôm lấy Sai Thiệu Kiệt đang hôn mê, dưới sự chỉ đạo của Sai phụ, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phạm vi tế đàn, đi ra sơn cốc bên ngoài. Xú nha đầu, đồng bạn của ngươi đã bỏ trốn rồi, một mình ngươi kiên trì còn có ý nghĩa gì? Cặc 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 cái ba. Nụ cười chói tai của tà thần chợt cao chợt thấp, không từ một thủ đoạn nào đả kích nội tâm của Thiện Y. Bọn họ không phải đồng bạn của ta, vĩnh viễn không phải. Thiện Y sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng lại lạnh như băng. Nàng vốn tưởng rằng dựa vào lực lượng của hai đại tiên đạo cường giả, cho dù trả một cái giá thật lớn, không nói tiêu diệt tà thần, ít nhất cũng có thể áp chế đối phương, không đến mức để cho hắn tự tung tự tác. Nhưng nàng thật sự không ngờ, đường đường là đại soái biên quân, là tiên đạo cường giả trấn thủ một phương biên cảnh, lại cúp đuôi chạy trốn, không hề nghĩ tới đảm đương. Tiếng cười của tà thần không ngừng, không phải đồng bạn của ngươi, vậy tại sao ngươi lại muốn cứu bọn họ? Cái này chính là đồng tình và thương hại mà nhân tộc các ngươi thường nhắc đến hay sao? Không phải ta muốn cứu bọn họ, mà chỉ muốn ngăn cản ngươi. Ngăn cản bổ tôn? Làm cái gì? Chứ ma vệ đạo sao? Thật sự là tinh thần chính nghĩa nhàm chán buồn thể. Thiên địa tự có chính khí, cho nên hai chữ chính nghĩa này không hề đáng cười chút nào. Thiện Y thanh âm đạm mạc, mang theo kiên định chấp nhất. Tà thần lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, hừ. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ngăn cản được bổn tôn sao? Đợi ta luyện hóa xong con thiên địa kỳ chân này, cũng có thể chuyển sinh thành linh. Thiện Y không muốn nhiều lời nữa, toàn tâm toàn ý chống đỡ công kích của tà thần. 12. Phía ngoài sơn cốc, Vân Phàm vẫn đứng ở chỗ này, mặc nhiên nhìn phía trước. Lý trí nói cho hắn biết, nơi này rất nguy hiểm, hắn cũng rất yếu ớt, phải mau chóng rời khỏi nơi này, hoặc là tìm người tới trợ giúp. Nhưng hắn sợ nếu như mình rời đi, chính là vĩnh biệt, sau này có thể sẽ vĩnh viễn không gặp lại được Thiện Y, hắn không biết loại tâm tình này là thế nào, chẳng qua hắn không nỡ rời đi, không nỡ từ bỏ, không nỡ quên đi những ký ức này. Có người tới. Thấy người của Sài Gia lặng lẽ rời khỏi tế đàn, Vân Phàm không khỏi lẩm bẩm tự nói, đây chính là những kẻ mà ngươi muốn cứu hay sao? Bọn chúng lại bỏ rơi ngươi, để cho ngươi một mình đối mặt. Ngươi làm như thế, liệu có đáng giá không? Đáng giá hay không? Trên thế gian này vì sao còn có loại người như vậy? Người ta cứu các ngươi, trợ giúp các ngươi lại làm như thế, quả thật là vô sỉ. Quả thật không bằng súc vật. Đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Một cỗ lửa giận thiêu đốt tâm thần, trong mắt Vân Phàm nồng đậm huyết sắc, cả người tựa như bức tượng, đứng bất động ở nơi này, toàn thân tản ra trận trận khí tức kinh khủng thô bạo. Là ngươi? Tại sao tiểu tử ngươi lại ở nơi này? Sai phụ đám người đi tới bên ngoài sân gốc, đang muốn rời đi, nào ngờ Vân Phàm lại xuất hiện tại nơi này. Chẳng qua là thực lực tựa như sai phụ, cho dù lúc này trọng thương, cũng không thèm để ý tới Vân Phàm. Hắn lo lắng nhất chính là lão quỷ đứng đằng sau Vân Phàm. Nếu là người kia cũng ở nơi này, tình cảnh của bọn họ e rằng không ổn. Lòng mang cố kỵ, sai phụ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, cho nên quát lớn, "Tiểu tử, hôm nay bổn tọa tạm thời không so đo với ngươi, mau tránh sang một bên cho bổn tọa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cút ra chỗ khác cho bổn tọa." Thấy Vân Phàm không phản ứng, sai phụ giận dữ, hư ảnh dâng lên, khí thế của tiên đạo cường giả đè ép Vân Phàm. Đáng tiếc, Vân Phàm phảng phất như đá ngầm giữa cơn sóng lớn, chẳng qua thân thể khẽ run rẩy, không một chút thối lui. Giờ khắc này, tinh thần của hắn đã hoàn toàn áp đảo thân thể của hắn, chỉ sợ thân thể của hắn không chịu nổi uy áp của cường giả, nhưng tinh thần của hắn lại phi thường mạnh mẽ, thậm chí chống lại sai phụ cũng không thất bại. Cái gì? Thấy Vân Phàm mạnh mẽ ngăn trở uy áp của mình, sai phụ trong lòng càng thêm kiêng kỵ. So sánh ra, Vân Phàm cả người nóng hổi, huyết mạch giống như kích thích, lập tức sôi trào. Kết lao. Ở trong cơ thể Vân Phàm, tựa như có một thứ gì đó phá tan trói buộc, nổ lớn vỡ vụn. Trái tim đập càng mãnh liệt, dường như một sinh mệnh đã ngủ say nhiều năm đang thức tỉnh. Chính ta đúng sai, thị phi thiện ác, những thứ này càng lúc càng xa xăm, càng lúc càng khó đoán. Thiên thu khổ, vạn thế sầu, trải qua tang thương còn mong ước gì? Chỉ muốn tiêu dao trong thiên địa, chỉ vì cả đời không cúi đầu. Giờ khắc này, Vân Phàm rốt cuộc có thể cảm nhận được cảm xúc căm hận thế tục của lão quỷ, còn có bất khuất kiên trì cho dù thiên ma vật lệ. Ông long ông. Huyết sắc tà dương từ sau lưng Vân Phàm dâng lên, tựa như dư huy tận thế, muốn xóa tan hết thảy. Tâm như xích tử, niệm như kim cương, tinh khiết vô hạn, niệm niệm hiểu rõ, đây là vô thượng đại ma chi niệm. Vân Phàm tiểu tử, ngươi chính là ma, chân chính đại ma. Trong lúc nhất thời, lời của lão quỷ văng vẳng bên tai Vân Phàm. Ma thì sao? Tiên thì sao? Vân Phàm mong muốn, chính là tùy tâm sở dụng, thuận ý mà làm, không thẹn với lương tâm, cả đời không hối hận. Không còn tâm linh trói buộc, không có đúng sai ước thúc, Vân Phàm cả người hoàn toàn phong thích, tóc hai bay loạn, khí thế kinh khủng không ngừng dâng lên, tán lộ ra hủy diệt ý vô cùng vô tận. Chương 87, ấn ký quang minh. Đại diện. Đại diện. Thiên điệu tan vỡ, vạn vật thê lương, tinh trầm nhật nguyệt, sinh linh câu diệt. Chỉ thấy, mặt trời máu chậm rãi dung nhập vào Vân Phàm, giống như điểm khởi đầu của tận thế, lại giống như hóa thân của hủy diệt. Vù vù vù. Một quyền mà ra, không nhanh không chậm, bình thản không có gì đặc sắc nhưng lại làm cho người ta một ảo giác núi lớn áp xuống, tan vỡ trời đất. Tâm thần bị Hắc Bạch kinh sợ, sững sờ ở đường trường, Sài Phụ cũng vô cùng ngưng trọng. Hắc Bạch nhị lão, các ngươi mau chóng mang theo thiếu soái rời đi. Sài Phụ tiện tay đẩy hai người ra một bên, chính mình đối mặt xông tới. Ông long ba. Không gian nơi mặt trời máu đi qua khẽ run rẩy, đá vụn xung quanh hóa thành bột phấn. Bùng. Veng, veng, veng. Cắt bay đá chạy, khí lãng mãnh liệt. Hai đạo thân ảnh tiếp xúc trong khoảnh khắc phát ra tiếng vang rung trời động đất, bụi mù cuốn lên thổi vào Hắc Bạch nhị lão khiến cho bọn chúng ngã trái ngã phải. Bởi vì tiên linh bị tà thần đánh tan khiến cho phong linh hoàn bị thương nặng dẫn đến thực lực Sài Phụ hạ thấp nhiều, chỉ có thể dựa vào lực lượng thân mình chống chọi với Vân Phàm. Tuy hắn cũng là tiên linh sư cựu tinh, nhưng không có tiên linh phụ trợ thì lực lượng này sao có thể là đối thủ của Vân Phàm. Vẹn vẹn chỉ một quyền khiến cho hóa thân Sài Phụ nhất thời bị đánh cho nổ tung ngay tại chỗ, ngay cả kêu lên một tiếng thảm thiết cũng không có, rồi hư ảnh liền tiêu tan thành vô hình. Đại soái. Không. Không thể. Nhìn thân ảnh Vân Phàm chậm rãi đứng lên từ trong bụi mù, Hắc Bạch nhị lão kinh hãi muốn chết. Một quyền đánh nổ tung hóa thân của cường giả thiên đạo, đây là điều bọn họ ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Sự thật ở trước mắt, khiến cho bọn họ không thể không tin, càng không thể không sợ. Chạy, chạy mau. Hắc Bạch nhị lão phản ứng không chậm, vội vàng túm lấy Sài Thiệu Kiệt rồi phóng về phía ngoài sân gốc, sợ bị đuổi theo. Bụi mù tan đi, Vân Phàm đứng yên lặng trong đống loạn thạch, tóc hai rũ rượi, cả người bê bết máu. Trong tay hắn nắm một tảng đá đen như mực, đúng là thứ Sài Phụ lưu lại sau khi chết. Hai mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Hắc Bạch nhị lão thoát đi. Vân Phàm đang chuẩn bị đuổi theo đi thì tiếng nổ vang kịch liệt trên tế đàn lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Oanh oanh oanh. Đánh nhau càng ngày càng kịch liệt khiến mọi thứ gần như sụp đổ. Không có nghĩ nhiều, Vân Phàm thu hồi tảng đá rồi xoay người đi tới phía tế đàn. Cho dù bản thân bị trọng thương nhưng hắn bước đi rất vững, lưng rất thẳng. Phía trên tế đàn, tà sát như mây bao phủ thiện ý ở trong đó. Tiểu cô nương, hà tất phải đau khổ chống đỡ làm gì, chỉ cần ngươi không chống cự thì bản tôn đảm bảo cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý bất tận, thậm chí tu tiên thành đạo, trường sinh bất lão, bản tôn có thể cho ngươi hết thảy những gì ngươi muốn. Nói lời yêu tà linh tinh, cứ bình yên là sẽ được chính đạo. Hừ, chính đạo. Cái các ngươi gọi là chính đạo chính là vứt bỏ tà ác ở bên ngoài, không chịu thừa nhận suy nghĩ cùng hành vi độc ác của bản thân. Ngươi nghĩ bản tôn sinh ra bằng cách nào? Chính là do suy nghĩ độc ác của tu sĩ tiên đạo các ngươi biến thành đó. Cặc 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 ba. Không nói. Xem ra chính ngươi cũng biết rõ, bọn tu sĩ tiên đạo các ngươi luôn cao cao tại thượng, chúa tể hết thảy, tự cho là đại biểu chính đạo, nhưng là các ngươi còn dơ bẩn hơn so với bất kỳ ai. Các ngươi vĩnh viễn cũng không biết cái gì là vô cùng đau khổ. Bản tôn bồi hồi trên thế gian hơn vạn năm, nếm đủ chua cay, cảm thụ vô số tối tăm, trải qua sống sống chết chết, luân hồi vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Xú nha đầu, bản tôn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. A, có người đến đây. Tà thần đang nói đột nhiên chuyển sang ý khác với vẻ kinh ngạc. Lúc này, thiện y cảm giác được một đợt tiếng bước chân quen thuộc đến gần, từng bước một đi lên tế đàn, tựa hồ vô cùng gian nan. Là ngươi. Đoán được người đến là ai, tâm thần thiện y run lên. Ngươi. Ngươi tới nơi này làm gì? Đi. Đi mau. Đi mau a. Thiện y đột nhiên hô to, khuôn mặt vốn đạm mạc trở nên vô cùng lo lắng, lôi kiếm trên không trung chợt bạo phát mãnh liệt. Ta đi thì ngươi làm sao bây giờ? Giọng nói khàn khàn của Vân Phàm lộ ra vẻ kiên định, mỗi bước đi của hắn tựa hồ cũng dùng hết lực lượng toàn thân, nhưng hắn thủy chung không dừng lại. Hắn đi thẳng về phía trước, bước trên đỉnh tế đàn, lướt qua Thiện y, đi tới giữa tế đàn. Hắn đứng ở địa phương tà sát bao phủ, mặc cho tà khí ăn mòn. Hắn nhìn bầu trời, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Ngươi, Thiện y nghẹn nào, muốn nói lại thôi, nước mắt chảy xuống hai má. Ta đi thì ngươi làm sao bây giờ? Một câu nói bình thường như vậy giống như là bạn tốt đã quen biết nhiều năm, cảm giác quyến luyến sâu nặng này xúc động đến linh hồn của Thiện Y. Nếu không thể cùng sống sót rời đi, vậy liền cùng nhau chết ở chỗ này. Vân Phàm nhẹ nhàng nhìn lại Thiện Y, vừa lúc đối phương cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt không linh kia khẽ lóe ra, giống như muốn đem thân ảnh Vân Phàm khắc sâu ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi lại dám đến tìm chết? Cặc 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 ba. Trong tiếng cười bé nhọn, tà thần mang theo vài phần kinh hỉ ngoài ý muốn, sát khí thật nặng nề. Huyết mạch khí thật nồng đậm. Hào hào hào. Đúng lúc bản tôn mượn thân thể ngươi để nhập vào. Ông long ba. Tà sát lượn lờ bao phủ Vân Phàm ở trong đó. Tình huống bạn phần nguy cấp nhưng Thiện Y đành bất lực, các ý niệm phẫn nộ tự trách nảy lên trong lòng, vô cùng phức tạp. Không. Đúng lúc Thiện Y cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thì một tia sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện. Đồng. Suy 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 ba. Một vòng quang hoàn từ đỉnh đầu Vân Phàm mọc lên, tựa như ánh trăng sáng tỏ tản ra ánh sáng vô cùng tinh thuần. Thiên phú, đây đúng là thứ cuối cùng mà Vân Phàm dựa vào. Nơi có quang minh thì hắc ám lui đi. Lúc Vân Phàm tại rừng rậm mù sương đã biết được thiên phú của mình vốn khắc chế vật tâm tà, nhưng hắn cũng không rõ thiên phú ấn ký mình có hiệu quả với tà linh vương hay không. mà chuyện đến lúc này cũng không cho phép Vân Phàm suy nghĩ nhiều hơn nữa, cho dù cơ hội chỉ có một phần vạn thì hắn cũng không buông tha. Điều duy nhất khiến hắn không yên lòng chính là muội muội Vân Ngục, nếu bản thân mình khó tránh khỏi cái chết thì sau này muội muội sẽ sống thế nào? Có đôi khi người ta không thể bận tâm đến tương lai, vậy chỉ có thể bận tâm đến trước mắt. Liều mạng vì thiện ý, Vân Phàm không hối hận. Ông ngóng ông. Quang mang của phong linh hoàn dưới sự bao phủ của tà sát giống như ánh sáng đom đóm, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đúng là điểm ánh sáng nhạt này lấy thế như ngọn lửa được châm dầu, không ngừng lan tràn, mở rộng, thiếu đốt, cuối cùng nở rộ hòa quang chiếu sáng trưng cả sân cốc, khiến cho nơi đây giống như ban ngày. Đây là thứ gì? Thanh âm tà thần rõ ràng mang theo một tia khủng hoảng, tựa hồ so với chứng kiến còn khiếp sợ hơn. Hắn quyết đoán bỏ xuống thiện y liễu, khống chế xương sọ cực lớn hung hăng đánh về phía Vân Phàm. Oeng! Một tiếng nổ vang lên, Vân Phàm vẫn bình yên vô sự, mà bộ xương khô ngực vang lên tiếng vỡ, không có chút bất ngờ nào. Biến hóa thình lình xuất hiện khiến thiện y sững sờ ở đường trường, trong khoảng thời gian ngắn không rõ tình hình ra sao. A a a! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn ở trên không trung, chỉ nghe tà thần rít gào oán độc, sao có thể như thế, thân ngươi tràn đầy sát khí. Sao ngươi có thể có ấn ký quang minh như thế? Không thể, không thể. Ông long ông ba. Tế đàn lay động kịch liệt, thập môn cự trụ xung quanh chợt nở rộ lanh quang. Càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tan vỡ. Chương 88, tàn linh trời xỉn hoàn. Veng, 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 veng. Trong sơn cốc, 10 cây trụ lớn nổ tung, tế đàn sụp đổ. Toàn bộ sơn cốc lay động kịch liệt, vô tận bụi mù tung bay trong thiên địa. Bởi vì 10 cây trụ lớn và tế đàn vỡ nát, cấm chế trong sơn cốc cũng tan biến theo, tà sát khí màu đen lan ra khắp nơi, bầu trời trong xanh cũng hiển lộ rõ ràng. Sau một hồi lâu, sơn cốc yên tĩnh, tan thành mây khói. Không lâu sau, Thiện Y dắt Vân Phàm thoát ra khỏi đống đá vụn. Thì ra ngay thời điểm gian nguy vừa rồi, Thiện Y dùng hồn bảo bảo vệ Vân Phàm, tránh cho khí lãng ảnh hưởng. Người có sao không? Thiện Y đem Vân Phàm đỡ tới một tảng đá gần đó, đặt hắn ngồi xuống, sau đó lấy ra hai viên đan dược cho hắn ăn vào. Ta không có chuyện gì. Vân Phàm thở dốc, cả người đau nhức, huyết quang trong mắt cũng dần dần ẩn đi. Thiện Y hít một hơi nhẹ, chỉ thấy chung quanh ngập tràn mùi máu, trong lòng nàng nhất thời biết rõ, thương thế của Vân Phàm tất nhiên không nhẹ. Con tà linh kia đâu rồi? Đại khái đã chạy thoát rồi. Nghe thấy Vân Phàm hỏi thăm, Thiện Y nhíu mày, sơn cốc lớn như thế, lại không cảm nhận được một tia tà sát khí, nàng tất nhiên không tin tà thần đã bị tiêu diệt như vậy được. Chạy rồi cũng tốt, ít nhất bọn họ hiện tại có thể tạm an toàn, hơn nữa theo tình thế vừa xong, tà linh tất nhiên cũng chịu trọng thương, nếu không không thể nào bỏ trốn nhanh như vậy được. Ngươi vì sao lại muốn cứu ta? Thiện Y bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt không linh nhìn chăm chú Vân Phàm, có chút cảm động khó nói thành lời. Trầm mặc trong chốc lát, Vân Phàm cúi đầu hồi đáp, ta lo lắng, cho nên mới tới. Cảm ơn. Thấy bộ dạng Vân Phàm ấp a ấp úng, vẻ mỏi mệt trên mặt của Thiện Y cũng như biến mất, lộ ra nụ cười điềm tĩnh, nàng rất ít có cơ hội cười vui vẻ như vậy, cũng hiếm khi an tâm đến thế. Hắn là người đầu tiên cứu mạng nàng, hơn nữa còn cứu nàng tới 2 lần. Hắn là người đầu tiên sẵn sàng vì nàng mà bất chấp mạng sống, lại cũng tới 2 lần. Hắn cũng là người đầu tiên làm cho nàng cảm thấy thiếu nợ, vẫn là 2 lần. Lặng lặng nhìn Thiện Y mỉm cười, Vân Phàm cảm thấy sự an bình và tĩnh lặng. Hắn không rõ cảm giác này là thế nào, có lẽ tại trong lòng hắn, Thiện Y chỉ là bằng hữu. Một vị bằng hưu đáng giá để hắn dùng tính mạng tới quan tâm. Nếu như đối phương nguyện ý coi mình là bằng hưu. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn đột nhiên truyền đến, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Vân Phàm cùng Thiện Y đồng thời cả kinh, cho là có biến cố gì đó phát sinh. Hai người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy bên trong đá vụn, một thân ảnh nho nhỏ ra sức giãy giụa. Đây là thứ gì? Thiện Y triệu hồi lôi điểu, bảo vệ bên người. Thân ảnh nho nhỏ bò ra từ trong đá vụn, lúc này Vân Phàm mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Đó là một con linh thú lớn cỡ lòng bàn tay, tựa hùng mà không phải hùng. Tựa hổ mà không phải hổ, trên người có đen trắng xen lẫn, thân thể mập mạp, bốn chân cường trắng, cái đuôi ngắn nhỏ cuốn thành một vòng, bộ dáng chật vật làm cho người ta thấy rất buồn cười. Chẳng qua khi nó nhìn thấy Vân Phàm cùng Thiện Y Liễu, trong đôi mắt mê mang có thêm vài tia e ngại, thậm chí còn có chút run rẩy. Đây là một con linh thú màu trắng đen, bộ dạng có vẻ giống con gấu, nhưng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vân Phàm tựa như nghĩ đến cái gì, không khỏi nói ra suy đoán của mình, chẳng qua lúc ta mới đi tên tế đàn, nhìn thấy trung tâm tế đàn có một cái kén khổng lồ màu trắng, chắc hẳn là con linh thú này từ đó mà ra. Tế đàn. Cự kén. Không đúng. Trên người con linh thú này có tà khí. Thiện Y sắc mặt ngưng tụ, trong lòng tăng thêm cảnh giác. Suy. Suy. Lôi điểu hóa thành lôi kiếm, trên không trung chiến vang, vận sức chỉ chờ phát động. Đang lúc Thiện Y chuẩn bị xuất thủ giết chết con thú kia, Vân Phàm đứng dậy ngăn trở trước mặt nàng, ngươi làm gì vậy? Thiện Y không ngờ Vân Phàm sẽ ngăn trở chính mình, không khỏi ngẩn người, ngay sau đó giải thích, con linh thú này không rõ lai lịch, không biết tốt hay xấu, hơn nữa nó đã bị tà sát ăn mòn, có thể coi là tà vật, tất nhiên ta phải diệt trừ nó. Ngươi mau tránh ra. Không được. Vân Phàm lắc đầu từ chối, vẫn đứng tại chỗ, tên tiểu tử kia cũng có sinh mệnh, nó vừa mới ra đời, làm sao ngươi có thể ra tay giết nó? Chuyện này không giống như vậy. Đây là... Thiện Y còn muốn khuyên bảo, Vân Phàm cố chấp cắt lời đối phương nói, có cái gì không giống chứ? Đều là sinh mệnh, tại sao nó lại không có quyền sống chứ? Tại sao? Ngươi... Thiện Y tâm thần run rẩy, nàng có thể cảm giác được chấp niệm mãnh liệt trên người của Vân Phàm, tựa như đang thẩm thấu vào linh hồn của mình. Thôi, tùy ngươi vậy. thở dài một tiếng, thiện ý cuối cùng cũng không ra tay. Nàng cho tới hiện tại vẫn luôn là một người quả quyết, nhưng giờ khắc này nàng cảm thấy mình lại mềm lòng do dự, không biết là vì Vân Phàm hay là vì chính mình. Không nói gì, hai người đều trầm mặc. Vân Phàm chậm rãi đi tới trước mặt con linh thú kia, xem xét cẩn thận một phen. Tiểu tử này cũng đang nhìn Vân Phàm, có chút ngạc nhiên, lại có chút ít sợ hãi, cái đầu nhỏ lung lay, hai mắt giống như đứa trẻ mới sinh, lộ ra sự linh động cùng tinh khiết. Hiu hiu ba, hiu hiu ba. Tiểu tử há mồm, kêu lên hai tiếng, thanh âm lộ vẻ vô cùng non nớt. Vân Phàm trong lòng hơi động một chút, từ giới tử đại của mình lấy ra một quả dại, đưa cho tiểu tử kia. Hiu hiu. Tiểu tử thấy Vân Phàm bước tới, kinh sợ co đầu rút cổ, trông giống như một quả cầu lông. Vân Phàm từ từ ngồi xuống, đem quả dại bóp nát đưa đến trước mặt tiểu tử kia, sau đó lui sang một bên. Hiu. Lúc ban đầu tiểu tử còn không dám thò đầu ra, nhưng một lát sau, nó liền giơ ra chân trước mặt mạng, gậy gậy quả dại kia mấy cái. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, mới ôm lấy quả dại đưa vào trong miệng, tinh tế gặm gặm, hai bên má phồng lên. Thiện Y một mực lặng yên chú ý, cũng không phát hiện điểm dị thường nào. Đáng tiếc. Nghe thấy Thiện Y đột nhiên cảm khái, Vân Phàm không khỏi xoay đầu lại, đáng tiếc điều gì chứ? Nếu như ta đoán không lầm, đây là một con sinh linh do thiên địa dựng dục, bị Tà Linh Vương dùng tà thuật tế dưỡng ở nơi này, chuẩn bị sau khi chuyển thế luyện hóa thành thiên linh, hoặc có thể trực tiếp đoạt linh chuyển thế. Thanh âm bỗng nhiên dừng lại, Thiện Y chậm rãi nói tiếp, chỉ tiếc, tế dưỡng còn chưa xong thì tế đàn đã bị phá hủy, để cho nó xuất thế sớm hơn, tư chất càng thêm kém cỏi. Nghiêm khắc từ ý nghĩa mà nói, nó không được coi là sinh linh, nhiều nhất chỉ có thể coi là tàn linh tiên thiên kém cỏi, thật sự là đáng tiếc. Hiu hiu. Tựa như nghe thấy có người nhắc tới mình, tiểu tử ngẩng đầu quan sát, sau đó lại đem thân thể co thành một đoàn. Vân Phàm mặt không chút thay đổi, không nói gì. Hắn không biết thiên địa dựng dục sinh linh là gì, càng không biết tàn linh tiên thiên kém cỏi là gì, hắn chỉ biết tiểu tử trước mắt là một sinh mệnh sống vô cùng sinh động. Ông ngong. Đúng lúc này, ngọc bài bên hông Thiện Y đột nhiên rung động, phát ra huyền quang nhu hòa. Chương 89, từ bị hiện bản. Ngọc linh, hay còn được gọi là truyền tin ngọc linh, chính là linh vật mà chỉ có thánh địa mới có, mặc dù thứ này có sinh mệnh nhưng lại không có linh trí, chỉ cần nằm trong phạm vi cảm ứng là có thể truyền đến tin tức. Chẳng qua là ngọc linh vốn là vật phi thường chân quý, bình thường chỉ có tiên đạo cường giả hay là các nhân vật đặc thù mới có thể giữ bên mình. Hôm nay không còn cấm chế ngăn cách, ngọc linh mới có thể cảm ứng được tin tức từ bên ngoài, chẳng qua tin tức này cũng không tốt lành gì. Thiện Y đem tâm niệm đưa vào trong ngọc linh, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Đã có chuyện gì xảy ra thế? Là tin tức do đồng môn truyền đến, biên cảnh gặp phải cương địch, tình hình cụ thể ta cũng không nắm được rõ ràng, có lẽ ta phải chạy tới đó xem. Dừng một lát, Thiện Y quay sang nói với Vân Phàm, ngươi đi cùng với ta chứ? Vân Phàm lắc đầu, không đáp. Hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, Sài Gia tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho hắn, mà bản thân hắn cũng không thể bỏ qua Sài Gia, cho nên lúc này chưa phải thời điểm để hắn rời đi. Hắn phải trở nên mạnh mẽ, hắn muốn đi tìm tiên linh phù hợp với mình, sau đó đi tìm Sài Thiệu Kiệt, đòi lại lẽ công bằng cho mọi người ở thành Mộc Tôn. Chỉ có tới lúc đó hắn mới có thể buông lỏng tâm thần, mới có thể tới tìm muội muội của mình. Thấy Vân Phàm không nói gì cả, Thiện Y cũng hiểu được một chút tâm ý của đối phương, thật ra ngươi rất giống một vị bằng hữu mà ta quen biết. Bằng hữu? Phải, nhưng khí tức của ngươi hoàn toàn không giống hắn, cho nên ngươi không phải là hắn. Không giống hay sao? Vân Phàm tâm thần khẽ run lên, vậy bằng hữu của ngươi sẽ như thế nào? Hắn là người tốt, luôn lạc quan thoải mái, dũng cảm thẳng thắn, luôn làm cho người bên cạnh cảm thấy thật thân cận. Hắn từng nói hắn muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn làm cho muội muội của hắn có một cuộc sống thật sung sướng. Hắn luôn tin tưởng cuộc sống này tươi đẹp, hắn luôn hy vọng về tương lai hạnh phúc. Nghe Thiện Y kể lại, Vân Phàm giống như thất thần, trong lòng dâng lên cảm xúc thật phức tạp. Từng màn ký ức hiện lên trong tâm trí, tựa như những chuyện đó đã thật xa vời. Thật, thật không? Trên đời lại có người ngốc như thế hay sao? Thanh âm của Vân Phàm khàn khàn khúc khốc, Thiện Y khẽ mỉm cười, đôi mắt của nàng ánh lên quang thải khác thường, có, hắn chính là một người như vậy đấy. Nhưng ta không thấy hắn ngốc chút nào, ta chỉ cảm thấy hắn rất thật, thật hơn bất cứ một kẻ nào trên thế gian này. Ta, Vân Phàm mở miệng, muốn nói lại thôi. Hắn biết rõ Thiện Y đang nhắc tới mình, nhưng hắn lại không thể mở miệng thừa nhận được, bởi vì hắn đã thay đổi, đã trở thành bộ dạng mà chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được. Chính mình đã thành như thế, làm sao có thể giống với hình ảnh trong ấn tượng của đối phương? Ngươi thật sự coi hắn là bằng hữu sao? Nghe Vân Phàm nghi vấn, Thiện Y thật tâm gật đầu, mặc dù chúng ta chỉ gặp gỡ hai lần, cũng không phải thân quen, nhưng ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu, hơn nữa sẽ rất thân thiết. Có thật thế không? Dĩ nhiên. Thiện Y khẳng định, lại làm cho Vân Phàm lâm vào trong trầm mặc. Nàng đợi một hồi lâu, vẫn không đợi được đáp án mà mình mong muốn, trong lòng thấy có chút mất mát. Đối phương vẫn không thể đối mặt với mình sao? Vậy ta đi trước đây. Chờ một chút. Thấy Thiện Y chuẩn bị rời đi, Vân Phàm đột nhiên mở miệng gọi nàng. Ngay sau đó hắn chọn lựa một viên đá vụn, sau đó rút ra tiểu đao ở bên hông, chăm chú tỉ mỉ điều khắc. Đao phong khẽ lướt, đá vụn bắn ra. Chỉ chốc lát sau, một bức tượng tinh xảo xuất hiện ở trong tay Vân Phàm. Cái này, tặng ngươi. Vân Phàm đem bức tượng đặt vào trong tay Thiện Y, nàng ngạc nhiên hỏi, đây là gì thế? Đây là bức tượng. Bức tượng sao? Là bức tượng của ta sao? Thiện Y vừa kinh ngạc vừa hân hoan, nàng cẩn thận chạm vào bức tượng, phía trên còn có hơi ấm từ bàn tay của Vân Phàm. Cảm ơn ngươi. Không có gì. Vân Phàm cúi đầu, trong mắt hiện lên ảm đạm. ta cũng có thứ này muốn tặng ngươi, coi như là ta cảm tạ ngươi. Vừa nói chuyện, Thiện Y thu hồi bức tượng, sau đó gỡ xuống điếu truy tinh nguyệt nàng vẫn đeo trên cổ, đưa cho Vân Phạm, đây là hộ thân hồn bảo của ta, là một vị trưởng bối mà ta vô cùng tôn kính luyện chế cho ta. Chỉ cần sử dụng tiên linh lực, liền có một tầng bảo hộ xuất hiện, có thể ngăn cản công kích cường đại. Ta hy vọng nó có thể mang đến may mắn cho ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần phải dùng đến nó. Nó có một cái tên rất dễ nghe. Tinh hồn nguyệt. Tinh hồn nguyệt. Vân Phàm ngơ ngẩn nhận lấy điếu truy của Thiện Y Liễu, suy nghĩ tới xuất thần. Hắn không thể ngờ tới, đối phương lại có thể đem một vật đáng quý như vậy tặng mình. Ta phải đi rồi. Được. Vân Phàm nắm chặt điếu truy trong tay, cố gắng khắc chế tâm tình của bản thân. Thiện Y đi hai bước rồi dừng lại, giọng nói bình thản nói, ta đã thật lâu chưa gặp lại vị bằng hữu kia của ta rồi, nếu như ngươi gặp được vị bằng hữu của ta, mong ngươi giúp ta chuyển lời đến hắn, muội muội của hắn hiện tại đã bình yên, sau này cũng sẽ không có vấn đề gì. Ta sẽ thay hắn chăm sóc muội muội của hắn cho đến khi hắn trở về. Muội muội? Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Vân Phàm giật mình hồi tỉnh, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thì Thiện Y đã đi xa. Ta nhìn thân ảnh biến mất phía xa, hắn muốn đuổi theo nàng để nói rõ hết thảy, hỏi thăm tình hình của muội muội, nhưng vừa khẽ nâng chân, hắn lại ngừng lại. Vân Phàm không dám đuổi theo, cũng không dám hỏi. Hỏi rồi thì sau này sẽ thế nào, nói rõ rồi thì sau đó sẽ ra sao? Rõ ràng hắn rất muốn, lại không dám làm, tâm tình phức tạp có mấy ai có thể hiểu đấu. Thì ra đối phương đã biết mình là ai. Thì ra đối phương đã biết chuyện của mình, còn từng gặp muội muội của mình. Thì ra đối phương nói muốn đòi lại công đạo cho bằng hữu, người bằng hữu đó chính là mình. Thì ra Thiện Y đã biết hết mọi chuyện, nhưng nàng không nói gì, cũng không hỏi gì, thậm chí ngay cả tên hắn nàng cũng không hỏi, chỉ vì nàng đã biết, nàng cũng đã hiểu. Hơn nữa, Thiện Y cuối cùng còn nói những câu đó, chỉ là muốn trấn an đối phương. Không. Đó không phải là trấn an, đó là lời hứa hẹn của nàng. Cảm ơn. Vân Phàm ánh mắt dần dần ướt át, cảnh vật dần trở nên mơ hồ. Xa cách chỉ hơn một tháng, giống như đã qua rất lâu rất lâu. Đây là từ sau khi bọn họ chia lịa, lần đầu tiên Vân Phàm biết được tin tức về muội muội, mà tin tức này còn rất tốt. Có lẽ muội muội đi theo Thiện Y Liễu mới có thể là lựa chọn tốt nhất. Có một cường giả như nàng che chở, muội muội sẽ rất an toàn. Cho tới nay, an nguy của muội muội vẫn như một tảng đá lớn đè lên ngực của hắn, hôm nay cự thạch đống chốc tan biến, thần sát suy tư cũng giảm đi một ít. Nếu chính mình lúc này không thể làm gì, vậy thì chỉ có thể cố gắng tĩnh tâm tu luyện. Hiu hiu. Dưới chân truyền đến động tĩnh nhỏ, Vân Phàm cúi đầu nhìn xuống, thì ra chính là tiểu tử kia. Nó đang cố gắng bỏ tới bên chân của Vân Phàm, thân thể tròn vo làm nó có vẻ đáng yêu. "Tiểu tử, sau này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng mạnh mẽ nhé." Vân Phàm ôm lấy tiểu tử này, ánh mắt ngắm nhìn sâu trong Cấm Đoạn Sơn Mạch. Quỷ Tiên Bối đã từng nói, Cấm Đoạn Sơn Mạch mặc dù vô cùng hung hiểm, lại là một nơi không tồi để lịch luyện, chính mình sẽ đến đó để tu hành. Chương 90, 10 vạn hoang sơn hoàn. Cấm Đoạn Sơn Mạch rộng đến mức nào? Người chưa từng đi đến nơi này, căn bản không thể nào tưởng tượng được nó rộng lớn đến thế nào. 10 vạn hoang sơn, 10 vạn tử địa. Phi cầm cầu thú, yêu ma hoành hành, 10 vạn thương mang, 10 vạn tiên cảnh, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Từng có cổ tiên đàm thiếu, cấm đoạn xa xôi, thế tục trăm năm, bước đi ngàn năm, khô cốt vô nhan. Câu này ý nói, Cấm Đoạn Sơn Mạch quá khổng lồ, nếu đi bộ mà nói cho dù đi cả trăm năm ngàn năm cũng khó lòng đi hết được, cuối cùng chỉ có thể biến thành một nắm xương khô vô danh nơi hoang lĩnh. Nơi mà ngay cả tiên nhân cũng không thể nào đi hết, sao có thể dùng một chữ đại để hình dung là được. Vì vậy trong mắt của người trong tiên đạo, Cấm Đoạn Sơn Mạch tựa như một thế giới khác. Thế giới này chia thành bên ngoài sơn mạch và nội bộ sơn mạch. Phía bên ngoài chỉ có phi cầm tẩu thú bình thường sinh sống, mà nội bộ lại có đa số linh thú hoạt động, càng tới gần tiền tiệm thâm viên thì càng có nhiều yêu ma hoành hành. Bên ngoài Cấm Đoạn Sơn Mạch, cùng núi non bình thường không khác biệt quá nhiều, lại có phong cảnh tươi đẹp, được xưng là 10 vạn tiên cảnh cũng chẳng sai. Trái ngược hoàn toàn, nội bộ sơn mạch nguy cơ trùng trùng, vô số tuyệt địa, bởi vậy dần dần được xưng là 10 vạn tử địa. Về phần sâu nhất trong sơn mạch, chính là thiên tiệm thâm viên. Nơi đó càng hung hiểm và phần, yêu ma nơi đó vô cùng vô tận. Tu sĩ bình thường cũng khó có thể tới gần, chỉ có tiên đạo đại năng hàng năm ở nơi đó trấn thủ phong giới. Phong giới chính là kết giới phong ấn, chính nhờ có phong ấn này trấn áp thâm nguyên, mới ngăn trở yêu ma xâm lấn, gây hại cho nhân gian. Dĩ nhiên, phong giới cũng không phải có thể toàn diện trấn áp. Một số loại yêu ma nhỏ yếu, bởi vì khí tức cần hiện, không bị kết giới trấn áp, ngược lại có thể thường xuyên lui tới thâm nguyên, thậm chí có thể nhấc lên sóng gió tại nhân gian. Mặc dù đám yêu ma này yếu ớt, nhưng mỗi lần xuất hiện đều tạo thành gió tanh mưa máu. Đối với yêu ma, Vân Phàm cũng chưa từng nhận thức. Chẳng qua chỉ biết được thông qua lão quỷ, yêu ma chính là lệ khí trong thiên địa tích tụ mà thành, tương tự như tà linh, nhưng có bản chất bất đồng. Tà linh dùng ác niệm làm thức ăn, hấp thu tinh khí cùng linh hồn của sinh linh để tăng cường lực lượng của bản thân. Yêu ma dùng huyết nhục làm thức ăn, không có trí tuệ, chỉ có bản năng, mà bản năng của bọn chúng chính là giết chóc, là cướp đoạt, là hủy diệt vạn vật sinh linh. Cho nên, yêu ma tồn tại chính là địch nhân chung của toàn bộ sinh linh, bao gồm cả linh thú. Mặt khác, trong cơ thể của yêu ma có ma sát, vạn vật sinh linh một khi bị ma sát xâm lấn, sẽ mất đi linh trí hóa thân thành yêu ma, trở thành thứ mà chúng sinh vứt bỏ. Thở sơ khai của nhân tộc, không biết bao nhiêu tiền bối chính nghĩa đã chết như thế, thậm chí sau khi chết cũng không được an bình. Nếu như gặp phải yêu ma, phải thận trọng vô cùng. Dưới tàng cây đại thụ, Vân Phàm dựa lưng vào gốc cây, suy nghĩ những lời mà lão quỷ từng nói. Tại bên cạnh chân của hắn, Tiểu Ngu ôm một trái cây lăn qua lăn lại.
Đúng vậy, Tiểu Ngu chính là tên của tiểu tử này.
Vân Phàm nhặt nó từ phế tích, thấy nó thân hình mập mạp, động tác chậm chạp, lực lượng lại yếu đuối, nên đặt tên cho nó là Ngu. Đó cũng không phải là chế nhạo hay châm chọc, mà là hắn muốn khích lệ tiểu tử này. Hắn hy vọng tiểu tử có thể biết xấu hổ mà dũng mãnh trưởng thành, cho nên chữ Ngu này chính là trong đại trí giả Ngu. Tiểu Ngu tuy là linh thú, nhưng trong cơ thể không có hồn tinh, vì vậy Thiện Y mới nói nó là tàn linh. Tàn linh giống như thế, cũng không có tư cách để làm tiên linh cho tiên sĩ bình thường, chứ đừng nhắc tới việc làm tiên linh cho mấy vị tiên sĩ thiên tài. Vân Phàm cũng không có ý ghét bỏ Tiểu Ngu. Trong lòng hắn, bất kỳ một sinh linh nào cũng đều giống nhau, khi sinh ra kém cỏi cũng không sao, chỉ cần sau này cố gắng, nhất định có thể trở thành mạnh mẽ, cũng giống như Tiểu Hỏa Vân ban đầu vậy. Chẳng qua là đem nó làm tiên linh, Vân Phàm cũng không suy nghĩ vậy. Vân Phàm thẳng thắn, nhưng hắn cũng không ngu. Thứ nhất, hắn không rõ Tiểu Ngu này có thuộc tính là gì. Thứ hai, hắn ngưng trúc tiên cơ, vượt trên vô thượng, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Tất nhiên hắn hy vọng có thể kiếm được một con linh thú cường đại làm tiên linh của mình. Tiếc nuối chính là đi gần nửa tháng, Vân Phàm vẫn còn đang ở phía ngoài của sơn mạch. Xa xa, trong bụi cỏ, đột nhiên truyền tới tiếng động nhỏ. Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, đang ngồi đột nhiên đứng thẳng dậy. Tiểu Ngu tựa như không thấy điều gì khác thường, vẫn chuyên tâm gặm trái cây của mình. Mấy ngày qua, thân thể của tiểu tử này phát triển gấp đôi lúc ban đầu, đứng lên có thể tới đầu gối của Vân Phàm. Chỉ tiếc, năng lực của nó cũng không có theo thân thể phát triển mà trở nên mạnh mẽ, vẫn yếu đuối vô cùng, thậm chí ngay cả cảnh giác cũng không biết. Điểm duy nhất để cho Vân Phàm cảm thấy vui mừng, chính là tiểu tử này từ lúc đầu nhát gan hèn yếu, bây giờ cũng đã dũng cảm hơn chút ít rồi, ít nhất không phải thấy địch nhân là run sợ, có khi còn dám nhảy tới cắn mấy cái. TT. Một đạo bóng đen thật dài đột nhiên lao ra khỏi bụi cỏ, đánh về phía Vân Phàm. Lao về phía hắn là một con cự xà, to bằng cánh tay, răng nanh trắng ợn, đuôi ánh ngân quang, chính là ngân vĩ xà không thể nghi ngờ. Vân Phàm săn thú nhiều năm, chỉ cần liếc qua đã nhìn ra lai lịch của cự xà. Đây là một loại rắn độc tính cực mạnh, sinh sống tại nơi rừng sâu núi thẳm, vô cùng hiếm thấy. Mà kỳ lạ nhất chính là nọc độc của nó không phải nằm trên răng, mà tập trung ở phần đuôi, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như trước đây gặp phải cự xà như thế, Vân Phàm nhất định sẽ sợ hãi, nhưng lúc này hắn trầm tĩnh không lúc đích. Bá. Chỉ thấy thân thể Vân Phàm nhẹ nhàng thoáng chốc đã biến mất, lưu lại một đạo tàn ảnh, làm cho cự xà lao vào khoảng không, cái đầu vành một tiếng đánh thẳng vào gốc cây. Giờ phút này, Vân Phàm đã xuất hiện tại trên cây, đầu ngón tay thủ sẵn một thanh tiểu đao, do dự một hồi xem có nên ném hay không, cuối cùng lại thu lại. Hắn muốn giết chết con rắn này cũng không khó, nhưng hắn có suy tính khác. Khí. Đầu bị đập đau, cự xà nổi lên hung tính. Nó không tìm thấy thân ảnh của Vân Phàm, đuôi bạc cuồng loạn tàn quét. Tiểu Ngu đã ngây dại, căn bản không kịp phản ứng, đã bị đuôi của cự xà đập văng, trái cây cũng lăn sang một bên. Thấy cảnh tượng như thế, Vân Phàm chỉ lặng lặng nhìn, không có ý ra tay, trên mặt cũng không quá mức lo lắng. Tuy nói Tiểu Ngu là tàn linh, sinh ra đã yếu ớt, nhưng dù sao nó cũng là thiên địa dựng dục chi linh, thân thể cường độ có thể so với nhất tinh linh thú, tự nhiên không thể bị thương dễ dàng. Mà mặt khác, Vân Phàm còn có ý muốn rèn luyện cho tiểu tử này. Cho tới nay, cũng là hắn luôn chăm sóc cho Tiểu Ngu, thỉnh thoảng gặp phải hung cầm mãnh thú, đều bị hắn xuất thủ giải quyết, cho dù gặp gỡ phải một bầy thú, Vân Phàm cũng có thể mang theo nó thoát thân. So sánh ra, Tiểu Ngu có chút biểu hiện không như ý muốn. Mặc dù có trưởng thành, nhưng tốc độ phát triển như thế đối với Vân Phàm hiện tại mà nói, thật sự là quá chậm. Cứ tiếp tục như thế, nó làm sao có thể đuổi kịp Vân Phàm? Đối với chuyện này, Vân Phàm cũng cảm thấy nhức đầu. Đã nói muốn cùng nhau mạnh mẽ, tên tiểu tử ngươi lại lười biếng như thế, sao có thể được? Lúc này, Vân Phàm tạm thời quyết định khoanh tay đứng nhìn. Phải để cho tên tiểu tử hết ăn lại nằm này khổ sở thì mới tiến bộ được. Ngân vĩ xà lại lao tới. 3. Nặng nề đập trên mặt đất, Tiểu Ngu bản năng co rúm lại, sau đó bỏ dậy, giống như không có chuyện gì. Chương 91, không ngừng chiến đấu ở bạn. Hiu hiu hiu. Tiểu Ngu nhút nhát nhìn Ngân vĩ xà trước mắt, dường như không có một tia khí chất của linh thú. Mà Ngân vĩ xà thấy tiểu tử kia lùi bước, càng không kiêng nể, hung uy tăng thêm, mở cái miệng to như chậu máu lao đến phía tiểu tử. TT. Tốc độ của Ngân vĩ xà cực nhanh, thân thể dẻo dai cường tráng. Mà đối lập với nó, Tiểu Ngu động tác chậm chạp, yếu đuối vô lực, làm sao có thể trở thành đối thủ được. Vành, 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 vành. Loạn đả liên tục, cả người Tiểu Ngu đầy thương tích, bộ lông trắng đen cũng rối loạn thành một mớ. Mà giống như đùa vui đã đủ, Ngân Vĩ Xà cắn lấy Tiểu Ngu, chuẩn bị đem nó nuốt trọn, nhưng vừa rơi vào trong miệng, một cảm giác lạnh thấu xương lan khắp toàn thân, làm cho nó hai sợ lập tức phun Tiểu Ngu ra. Ken két. Tiểu Ngu lăn trên mặt đất, trong mắt tràn đầy bất ức, nó nhìn xung quanh, lại không tìm thấy thân ảnh quen thuộc của người kia. Đó là người đầu tiên mà nó chứng kiến khi vừa mở mắt. Cũng là người đầu tiên cho nó ăn, đồng thời cũng là người đầu tiên chăm sóc nó, sưởi ấm cho nó. Dĩ vãng nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm, người kia sẽ lao tới bảo vệ cho nó, nhưng giờ này hắn lại ở nơi nào? Người kia không cần mình nữa sao? Người kia không thích mình hay sao? Hiu, hiu hiu. Tiểu Ngu kêu rên mấy tiếng, tựa như muốn kể lể, lại như đang kêu gọi, đáng tiếc cuối cùng không có ai trả lời nó. Ngân Vĩ Xà sau khi đã vượt qua được cảm giác sợ hãi kia, lại lao về phía Tiểu Ngu. Lần này nó không định nuốt trọn con thú bé nhỏ kia nữa, mà là dùng đôi ra sức đánh vào thân thể của nó. Vành, 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 vành. Tiểu Ngu lại ngã xuống, sức lực cạn kiệt, ánh mắt có chút rời rạc, nếu không phải có thân thể sánh ngang với linh thú, e rằng lúc này đã trở thành một đống thịt nát mất rồi.
Hưu.
Têu to bất lực, rên rỉ đầy tuyệt vọng. Tiểu ngu bị ngân vĩ xà dùng thân thể cuốn chặt, co rúm thành một viên thịt, thống khổ phi thường. Mà Vân Phàm ở trên cây lần nữa nắm chặt tiểu đao, đang chuẩn bị ném ra, đột nhiên có dị biến phát sinh.
Hưu.
Thu thu, thu. Không giống với tiếng kêu lúc bình thường, hai con mắt tinh khiết của tiểu ngu chuyển sang màu xám, trong cổ họng phát ra gầm thét cực độ tức giận.
Kết băng.
Tiểu ngu há miệng cắn mạnh vào thân thể của ngân vĩ xà, dùng sức xé ra, đem thân thể của đối phương xé rách.
Hí.
Đột nhiên cảm thấy đau nhức, để cho ngân vĩ xà vạn phần kinh sợ, nó vội vàng duỗi người quăng tiểu ngu ra thật xa. Nhưng tiểu ngu lúc này giống như vừa ăn thuốc súng, lông trên người dựng ngược, màu xám trong mắt lưu chuyển, không những không trốn, ngược lại lao về phía ngân vĩ xà, bộ dạng chậm chạp hoàn toàn bay biến.
Vành.
Đụng nhau một cái, tiểu tử dùng cả thân thể lao thẳng vào đầu ngân vĩ xà, để cho nó choáng váng không thôi. Còn chưa chờ ngân vĩ xà tỉnh táo, trên bụng lại thấy đau nhức.
Thu thu, thu thu.
Tiểu ngu dùng sức cắn xé, không ngừng cắn xé, ngân vĩ xà mấy lần muốn hất nó ra, nhưng đối phương giống như một tâm cao dán, dù có xé bỏ thế nào cũng không rời.
Khí.
Thu thu. Thời gian dần dần trôi đi, ngân vĩ xà cuối cùng bất đắc dĩ té xuống, khí tức tiêu tán. Mà tiểu ngu vẫn cắn chặt bụng của nó, không chịu nhả ra. Vân Phàm từ trên cây nhảy xuống, đi tới bên cạnh tiểu ngu, muốn ôm lấy đối phương, nào ngờ tiểu tử này quay sang cắn chặt tay của Vân Phàm.
Ách.
Vân Phàm bị đau, khẽ nhíu nhíu mày, nhưng không đẩy tiểu tử này ra. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, Vân Phàm không khỏi khổ tâm thở dài, âm thầm tự trách mình quá lỗ mãng. Dù sao tiểu tử này mới xuất thế chưa đầy nửa tháng, dựa theo tính toán của thường nhân cũng chỉ là ấu thú mà thôi.
Hồi quang tiên thuật,
một đạo linh quang rơi vào trên người của tiểu ngu, để nó vô cùng ấm áp, chẳng những khôi phục thương thế trên người, ngay cả màu xám trong mắt cũng từ từ tan biến.
Hô ba hô ba.
Vung lòng hàm răng, tiểu ngu ngơ ngác nhìn Vân Phàm, thân thể không tự chủ co lại. Nó dùng lưỡi liếm liếm vết cắn trên cánh tay của Vân Phàm, sau đó ngủ thật say, giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Năm ngày sau, mặt trời ló dạng,
ánh nắng sớm xuyên thấu qua kẽ lá phủ xuống mặt đất, sương trắng mơ hồ làm cho không gian nơi đây như tiên cảnh. Trên đỉnh đại thụ, Vân Phàm đang ngồi khoanh chân, vừa chui luyện thần hồn, vừa thổ nạp tử khí giữa thiên địa nhân gian. Không còn tâm linh trói buộc, tinh thần của Vân Phàm càng thêm sung mãn, mỗi ngày mặt trời mọc lên đường, mặt trời lặn tu luyện, phảng phất dung nhập vào với tự nhiên, tựa như mây tựa như gió, tựa như cỏ tựa như cây. Cảnh giới của hắn tăng lên vô cùng vững chắc, căn cơ cũng càng thêm kiên cố. Mà phía dưới đại thụ, một thân ảnh nho nhỏ dùng sức đánh vào thân cây, không có một chút lười biếng. Trải qua ranh giới sinh tử lần trước, tiểu tử đã hiểu chuyện hơn nhiều, sau khi ăn xong, liền yên lặng tu hành cùng với Vân Phàm, không còn biếng nhác như khi trước. Mà tình huống cụ thể của tiểu ngu, Vân Phàm cũng không biết rõ ràng. Hắn không biết nên huấn luyện đối phương thế nào, chỉ có thể dựa theo phương pháp nguyên thủy nhất, nâng cao khí lực, rèn luyện thể chất cho nó. Dọc theo đường đi, không ngừng chiến đấu. Chỉ cần gặp phải hung cầm mãnh thú, Vân Phàm bình thường cũng sẽ để cho tiểu ngu tới đối mặt, trừ phi gặp phải nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mạng, nếu không hắn tuyệt không ra tay tương trợ. Sau mỗi lần chiến đấu, tiểu tử cũng thảm hại phi thường, cả người mỏi mệt vô cùng. Nhưng có Vân Phàm sử dụng hồi quang tiên thuật, chỉ một thời gian ngắn có thể trở lại sinh long hóa hổ. Dần dần, khí lực cùng năng lực chiến đấu của tiểu tử càng ngày càng mạnh. Trải qua tổng kết, Vân Phàm phát hiện biện pháp của mình quả nhiên hữu hiệu. Sau 5 ngày rèn luyện, tiểu ngu đã từ một con tàn linh u mê yếu đuối, phát triển thành một con tiểu thú có chút hung mãnh.
12.
Cấm đoạn sơn mạch trung bộ, một đội tiên sĩ săn thú đang tìm đường đi ra phía ngoài của sơn mạch.
La lão đại, thu hoạch lần này không tồi đâu.
Đúng vậy La lão đại, nói không chừng Liệp Ma đại điển năm nay, chúng ta có cơ hội xếp hạng 10 đó.
Mọi người nói xem, nếu chúng ta có thể vào hạng 10, có phải nên để La lão đại dẫn chúng ta đi Hồng Lâu giải trí hay không?
Dĩ nhiên rồi. Liệp Ma đại điển năm nay sẽ náo nhiệt hơn năm ngoái nhiều, ngay cả thành chủ đại nhân cũng gia nhập phần thưởng, đảm bảo sẽ phong hậu vô cùng.
Ha ha ha.
Nghe các huynh đệ cười nói, trung niên nam tử dẫn đầu không khỏi nhe răng cười một tiếng, lần này quả thật vận khí không sai. Trong sơn mạch không biết có phải xảy ra biến cố gì không, một con linh thú cao cấp cũng không gặp phải, nếu không cũng sẽ không thuận lợi như thế đâu.
Nếu không phải thời khắc sắp đến, ta cũng không nỡ rời đi sớm thế.
Không biết tình hình các tiểu đội khác có giống chúng ta không?
Thật sự khó nói chính xác.
Quan tâm gì nhiều như thế, dù sao lần này không tổn thất, thu hoạch lại nhiều, cho dù không được hạng 10, cũng đủ để chúng ta chi tiêu thoải mái.
Đúng thế.
Mọi người vừa nói vừa cười, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bụt sáng lên, một tên thiếu niên xuất hiện tại phía trước đội ngũ này.
Ai đó?
Cẩn thận.
Mọi người vội vàng tế phong linh hoàn, trận địa sẵn sàng đón địch.
Mà trung niên nam tử dẫn đầu cũng trầm ổn hơn, sắc mặt ngưng tụ, phất tay ngăn cản các huynh đệ ra tay.
Chương 92, hiểm nguy trọng trùng ẩn.
Các hạ là ai, tại sao lại cản đường của chúng ta? Thấy người vừa tới chỉ là một thiếu niên, trung niên nam tử mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới quan sát người này thật cẩn thận. Nhưng khi hắn nhìn rõ bộ dạng của thiếu niên này, sắc mặt lại còn nghiêm trọng hơn trước, trên trán cũng lộ ra nét khẩn trương.
Thiếu niên không đáp lời mà hỏi ngược lại, đột nhiên mở miệng, các ngươi là đội ngũ săn thú tới từ Lưu Sa thành sao?
Tới nơi đây là để săn thú tham gia Liệp Ma đại điển sao?
Không sai.
Trung niên nam tử hơi chút lo lắng gật đầu.
Chỉ nghe thiếu niên tiếp tục hỏi, vậy các ngươi có gặp người của Liệp Ma tiểu đội hay không? Bọn họ đang ở nơi nào?
Liệp Ma tiểu đội?
Chuyện này,
trung niên nam tử suy nghĩ một lát, sau đó thật tình nói, các hạ còn chưa biết, bọn họ năm nay không tham gia Liệt Ma đại điển, nghe nói đội trưởng của bọn họ Nhiếp Trần đã rời khỏi Lưu Sa thành, chẳng biết đi đâu.
Cái gì? Nhiếp đại ca rời khỏi rồi sao? Thiếu niên cau mày, tựa như nghĩ đến điều gì.
Ngày đó chứng kiến, nhất định là Nhiếp Trần có lai lịch bất phàm, còn có hai vị lão giả vô cùng thần bí kia, đoán rằng hắn đã được đưa đi rồi.
Vậy những người khác trong Liệt Ma tiểu đội hiện tại thế nào?
Thấy thiếu niên tiếp tục dò hỏi, mọi người đứng đối diện cảm thấy vô cùng bất mãn. Trung niên nam tử lại không hề mất kiên nhẫn, tiếp tục nói, những đội viên khác tạm thời tản ra, nhưng mà phần lớn vẫn lưu tại Lưu Sa thành, dù sao chỗ đó cũng tương đối an toàn.
"Tốt, cảm ơn."
Thiếu niên ôm quyền cảm tạ, tiếp tục đi về phía thâm lâm.
Hưu.
Một tiểu tử béo mập xuất hiện tại vị trí của thiếu niên vừa rồi, tay cầm trái cây cẩn thận tức vỏ.
"Tiểu ngu, đi thôi."
Nơi xa truyền đến tiếng gọi của thiếu niên kia, tiểu tử ném thẳng trái cây vào trong miệng, sau đó nhảy nhảy theo hướng thiếu niên rời đi. Sau khi Vân Phàm rời khỏi, mọi người trong tiểu đội săn thú vội vây lấy bên cạnh đội trưởng của mình.
"Lão đại, tên vừa rồi là ai?" Cao giọng xét hỏi, thật sự là kiêu ngạo quá mức.
"Đúng thế lão đại, ngươi cần gì phải khách khí như vậy chứ?
Theo ta thấy, tiểu tử kia chỉ có một thân một mình, ra tay trừng trị hắn một phen cũng được."
"Câm miệng."
Nghe thấy đám huynh đệ hồ ngôn loạn ngữ, sắc mặt của trung niên nam tử đại biến, tức giận quát lớn,
"Hừ,
các người đám người lần này lên đường thuận lợi, đầu óc lú lẫn hết cả người sao? Con mẹ nó không biết tự lượng sức mình, còn muốn trừng trị người khác, các ngươi không bị hắn đánh cho nằm lăn nằm bò ra đã là may mắn lắm rồi."
"Ách."
Thấy lão đại nổi nóng quát tầm lên, mọi người chung quanh lúng túng co đầu rụt cổ.
"Lão đại, ngươi biết tiểu tử đó hay sao?"
"Biết ư?"
Nghe huynh đệ hỏi, trung niên nam tử hừ lạnh nói, "Chẳng lẽ các ngươi đã quên rồi, trận ác đấu ngoài Lưu Sa thành một tháng trước diễn ra thế nào sao?
Thật đúng là đám đuôi mù, chính mình tìm chết thì cứ chết một mình, đừng làm ảnh hưởng tới lão tử."
"Một tháng trước?"
"Cái gì?"
"Chính
là hắn."
Mọi người giật mình sửng sốt, ngay sau đó mặt lộ vẻ khiếp sợ.
Có người thậm chí nghẹn ngào, lo lắng nhìn khắp xung quanh.
"Một tháng trước, một thiếu niên ở ngoài Lưu Sa thành, lấy sức một người đối địch với mấy chục vạn biên quân, cuối cùng giết tới máu chảy thành sông. Chẳng những chuyện này kinh động tới thành chủ, dẫn tới tiên đạo cường giả, lại càng gián tiếp trợ giúp một vị quỷ đạo đại năng xuất thế, còn có thánh địa thánh nữ hàng lâm. Những đại nhân vật cả đời đều khó gặp một lần này, lại cùng vì thiếu niên này mà đến. Trận chiến ấy, để cho tất cả mọi người tại Lưu Sa thành đều ghi nhớ kỹ tên của thiếu niên này.
Vân Phàm.
12.
Dương dâm âm u, hung lệ tràn ngập.
Vừa bước vào nội bộ của cấm đoạn sơn mạch, Vân Phàm đã cảm nhận được hai loại khí tức hoàn toàn bất đồng. Một loại khí tức thân hòa ôn nhuận, trong lúc hít thở cũng làm cho tâm thần sảng khoái, thần thanh khí sảng. Mà một loại khí tức khác lại lạnh lẽo thấu xương, nguy cơ trầm trọng, phản phất chung quanh đều là địch nhân vô hình vô dạng. Ở một nơi như thế, thủ đoạn dò đường của thợ săn bình thường đã không còn chút tác dụng nào. Vân Phàm bước đi từng bước đều vô cùng cẩn thận, ngay cả Tiểu Ngu cũng bám sát sau lưng hắn, bộ lông đen trắng cũng dựng thẳng lên. Sâu trong sơn mạch, cây cối thực vật cũng to lớn dị thường, mà còn có những loại lập tức công kích sinh vật sống dám tới gần nó. Có một lần, Vân Phàm thiếu chút nữa bị một thụ đằng đầy gai nhọn cuốn lấy, cũng may hắn là võ giả, phản ứng tự nhiên nhanh nhẹn, cuối cùng mang theo Tiểu Ngu bình yên thoát khốn. Trừ thực vật ra còn có tuyệt địa khắp nơi, có nhiều nơi bao phủ trong chướng khí, sinh linh tuyệt tích, có nhiều nơi lại là đầm lầy tăm tối, cắn nuốt vật vật, còn có nơi toàn mùi vị tanh tưởi gai người, căn bản không thể sinh tồn. Vân Phàm ở địa phương tràn đầy nguy cơ này đã đi suốt 10 ngày. 10 ngày qua, Vân Phàm cơ hồ không ngủ không nghỉ, đi tới thật chậm. Cho dù như vậy, cũng cực kỳ gian nguy. Mà nguy hiểm nhất chính là các dạng linh thú trong sơn mạch. Vân Phàm từng ở Lưu Sa thành nhìn thấy không ít linh thú, có loại tính tình ngoan ngoãn, có loại hung ác bạo lực, thậm chí có loại đã được con người thuần hóa. Lúc ấy Vân Phàm cũng không cảm thấy linh thú có gì nguy hiểm, nhưng tới khi chân chính gặp gỡ, chân chính đối địch, mới phát hiện rất nhiều chuyện mình đã phán đoán sai rồi. Linh thú sở dĩ là linh thú, là bởi vì bọn họ có thể luyện hóa tiên linh khí tự do trong thiên địa, luyện hóa cho mình sử dụng, chẳng những có thể giúp cho chúng nó trưởng thành, lực lượng cường đại, còn có thể làm cho tuổi thọ của nó lâu dài hơn nhiều so với dã thú bình thường. Có thể nói không hề khoa trương, mỗi một con linh thú chính là sủng nhi của thiên địa này. Cũng chính vì nội bộ cấm đoạn sơn mạch có tiên linh khí nồng hậu, mới có thể phát triển ra nhiều linh thú như thế. Vân Phàm gặp được con linh thú đầu tiên, chính là một con nhất tinh xích hỏa thú, bề ngoài giống như vô hại không có gì đáng sợ, chẳng qua lớn hơn so với thỏ bình thường, ngoài ra bộ lông đỏ rực như lửa. Nhưng mà chính là một con linh thú tưởng chừng như vô hại thế, suýt nữa làm cho Vân Phàm chịu nhiều thiệt thòi. Xích hỏa thú còn chưa chờ Vân Phàm tới gần, đã phát động công kích, chân sau đạp thẳng tới ngực của Vân Phàm, tốc độ cực nhanh. Bất ngờ không kịp đề phòng, Vân Phàm bị đá bay đi, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Nếu như là tiên sĩ bình thường, một đạp này tuyệt đối không chết cũng trọng thương. Cũng may thể chất của Vân Phàm cực mạnh, ngay sau khi bị công kích liền phản ứng. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị đánh trả, xích hỏa thú đã phi thân nhảy vào trong bụi cỏ, nhanh như chớp đã không nhìn thấy tăm hơi tung tích. Đối mặt với tình huống như vậy, Vân Phàm ngoại trừ bất đắc dĩ ra, cũng chỉ có thể tỉnh táo hơn. Nơi này chính là nội bộ của cấm đoạn sơn mạch, ngàn vạn lần không thể coi thường bất cứ thứ gì, cho dù là thỏ. Vân Phàm gặp được con linh thú thứ hai lại là Tam Tinh Hoa Chi Chu. Con Hoa Chi Chu này vô cùng linh hoạt, hơn nữa thủ đoạn công kích bách biến vô thường, khí lực mạnh mẽ, vượt xa cả võ đạo đại sư. Vân Phàm vốn từng nghĩ vũ khí của mình không tồi, nhưng đối mặt với một con nhện như thế, mới cảm thấy bất ức vì lực đạo không bằng. Dĩ nhiên, cuối cùng Vân Phàm dựa vào quyền pháp ý chí cường đại, đẩy lui Hoa Chi Chu.
đem ra so sánh, cùng là linh thú nhưng tiểu ngu quả thật quá yếu ớt, không thể trông cậy được gì.
Chương 93, hồn tình phản. Tận sâu trong sơn lĩnh, cây cỏ mênh mông. Lúc này, một thân ảnh đang liều mạng chạy trốn trong rừng cây, mà đằng sau hắn là một bầy huyết lang đuổi sát không ngừng. Huyết lang, mặc dù chỉ là nhị tinh linh thú, lại là nhị tinh linh thú khó đối phó nhất trên đời, bởi vì bọn chúng phần lớn sống theo bầy đàn, lúc gặp phải địch nhân hoặc con mồi thì cả đàn sẽ lao tới tấn công. Hơn nữa, mỗi một con huyết lang đều có lực lượng tương đương với võ đạo đại sư, cuồng bạo khát máu, lấy tu vi võ đạo của Vân Phàm hiện tại, đối phó với dăm ba con không phải vấn đề, nhưng đối mặt với hàng trăm con huyết lang như thế, tuyệt đối là không thể được. Dù sao hắn chưa đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư, không thể nào khí huyết không dứt, cả người một thể được. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Vân Phàm chạm trán với bầy thú, cũng không phải lần đầu tiên hắn chạy trốn thế này. Trước đó không lâu hắn từng bị một đàn xích vương phong bám theo không nghỉ, đã từng bị một đám hổ báo lang xài linh thú đuổi giết. Mà đám linh thú này phần lớn sinh hoạt bầy đàn, cho dù một thân một mình thì cũng là linh thú ngũ tinh. Vân Phàm vài lần suýt mất mạng, nếu không phải võ đạo tu vi không kém, chỉ sợ hôm nay hắn đã nằm yên trong bụng linh thú mất rồi. Vạn bất đắc dĩ, Vân Phàm không thể làm gì khác đành phải mang theo tiểu ngu không ngừng trốn chạy. Mỗi ngày đều cận kề ranh giới sinh tử. Cho đến hiện tại, cuối cùng Vân Phàm đã hiểu tại sao lão quỷ nói nơi này là một địa phương lịch luyện không tồi. Bởi vì nơi này quá sức nguy hiểm và quỷ dị, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh, nếu muốn sinh tồn ở chỗ này, nhất định phải toàn lực ứng phó, chỉ cần hơi sai lầm, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. 12. Hô hô hô. Trên đỉnh một cây đại thụ, Vân Phàm nằm trên một cành cây thở dốc. Tiểu ngu an tĩnh nằm bên cạnh, liếm liếm mu bàn tay của hắn. Cầm lấy đi. Vân Phàm lấy ra một trái cây từ giới tử đại ném cho tiểu ngu, tiểu tử giơ hai cánh tay béo mập cường tráng nhanh nhẹn bắt lấy, đưa vào trong miệng tinh tế bóc vỏ, dáng điệu vô cùng chăm chú. Nhìn bộ dáng tiểu tử này ăn, Vân Phàm có chút cảm giác hâm mộ. Tiểu ngu không hề cảm nhận được không khí đổi giết, vẫn như cũ không buồn không lo, tựa như trừ việc ăn, nó không còn quan tâm hứng thú với bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ bởi vì nó vốn trời sinh khuyết thiếu, cho nên muốn thông qua ăn uống để đền bù lại sao? Ngao. Một tiếng chu vang đột nhiên xuất hiện, làm hắn khẽ giật mình kinh hãi. Dựa vào thủ đoạn ẩn nấp của mình, không thể nào có chuyện huyết lang có thể đuổi theo. Nhẹ nhàng quan sát xung quanh, chỉ thấy một con huyết lang ở dưới đại thụ vàng vo, tựa như ngửi được mùi gì. Quả nhiên là huyết lang, chẳng qua nó chỉ có một mình. Hẳn là nó ngoài ý tìm đến nơi này, sau đó ngửi thấy mùi máu nên mới quanh quẩn không chịu rời đi. Vân Phàm không do dự, vung tay ném tiểu đao. Siêu. Hàn mang lướt qua, cực nhanh bắn tới đâm thẳng vào cổ họng của huyết lang. Nhưng khi tiểu đao trúng đích đâm vào nửa tấc, lại bị ngăn cản lại, không thể đâm sâu thêm một chút nào. Ngao. Huyết lang mặc dù đau đớn, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, dùng sức lao mạnh vào đại thụ. Vân Phàm ngẩn người nhất thời hiểu được, nếu như là sói bình thường, một kích vừa xong chắc chắn sẽ lấy đi tính mạng, nhưng huyết lang là nhị tinh linh thú, chẳng những da dày thịt béo, còn có sinh mệnh lực cực mạnh, chỉ cần không đánh trúng yếu huyệt, tự nhiên không thương tổn gì nhiều. Suy tư giây lát, Vân Phàm mang theo tiểu ngu từ trên cây nhảy xuống, rơi vào trước mặt huyết lang. Ngao. Thấy con mồi xuất hiện, huyết lang cảm thấy hưng phấn, hoàn toàn quên mất đau đớn trên cổ họng, trực tiếp đánh về phía Vân Phàm. Hô. Một cước quét ngang, lại đá không trúng đích. Tốc độ của huyết lang đã vượt xa sự tưởng tượng của Vân Phàm, trong lúc ngây người, huyết lang đã lao tới ngực hắn. Vành. Vân Phàm phản ứng cực nhanh, nghiêng người một cái, tránh khỏi thế công của huyết lang, nhưng ống tay áo đã bị móng vuốt sắc bén cào rách. Ngay sau đó, một người một thú chiến đấu không ngừng. So sánh khí lực, có lẽ Vân Phàm vượt qua huyết lang một bậc. So sánh linh hoạt, Vân Phàm lại yếu hơn chút ít, dù sao hắn chưa từng học thân pháp vũ khí. Mà tiểu ngu cũng không nhàn rỗi, thấy có cơ hội, dùng thân thể lao vào người của huyết lang, nhưng đại đa số thời điểm nó đều bị đánh văng ra. Ngao. Huyết lang vốn định một mình độc chiếm con mồi, nào ngờ đối thủ mạnh mẽ quá mức, đang muốn kêu gọi đồng bạn hỗ trợ. Chẳng qua là, cổ họng của nó bị tiểu đao đâm vào, căn bản không thể kêu thành tiếng. Vân Phàm sắc mặt ngưng tụ, cũng không nguyện ý dây dưa nhiều hơn. Nếu kỹ xảo đã không bằng nó, vậy thì dùng lực lượng thuần túy tới áp chế đối phương. Ông long ba, quyền thế như sơn, bàng bạc trầm trọng. Bị khí thế áp chế, động tác của huyết lang rõ ràng chậm hơn nhiều. Vành, một quyền đánh thẳng, đấm vào cổ họng của huyết lang, phát ra một tiếng ầm vang. Vốn dĩ tiểu đao mới cắm vào một nửa, lúc này dưới lực lượng một quyền đâm sâu toàn bộ, đem cổ họng của huyết lang cắt đứt. A o ba, máu trong miệng tràn ra, trên mặt đất rãy rủa mấy cái, sau đó mất đi tính mạng. Đây là con linh thú đầu tiên mà Vân Phàm giết chết, từ khi hắn nhảy xuống tới khi huyết lang mất mạng. Cả quá trình không tới 10 tức, nhưng lại phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ có 10 tức, Vân Phàm lại phát hiện không ít vấn đề. Đầu tiên, vũ khí của mình quá yếu, đối phó với võ giả bình thường có lẽ dễ dàng, nhưng giao phong với linh thú cường đại lại trở nên thiếu sót quá nhiều. Tiếp theo là muốn giết chết linh thú cũng không đơn giản. Bởi vì mỗi một con linh thú đều có năng lực đặc biệt riêng, không phải là tốc độ cực nhanh, hành động linh hoạt, chính là lực lượng cường đại vô cùng. Mà tốc độ, vừa vặn chính là điểm yếu kém của Vân Phàm, nếu không phải Vân Phàm có tông sư khí thế áp chế, chỉ dựa vào quyền cước với linh thú như huyết lang, quả thật là không thể được. Nô. Vân Phàm đi tới trước thi thể của huyết lang, phát hiện bụng đối phương có hai đạo linh vận lóe lên. Tâm niệm vừa động, Vân Phàm thu hồi tiểu đao trên cổ huyết lang, tiện tay cắt bụng của nó, hai hạt tinh thể màu đỏ hiện lên trước mắt Vân Phàm, lớn như long nhãn, trong suốt rực rỡ. Vân Phàm đem tinh thể màu đỏ nhìn kỹ, trong lòng mơ hồ đoán được mấy phần.
Đây hẳn là hồn tinh được nhắc đến trong Tiên Linh Chân Giải, là linh hồn cùng huyết mạch của linh thú kết tinh, trong đó hàm chứa sinh mệnh lực khổng lồ. Chẳng qua là, năng lượng sinh mệnh lực trong hồn tinh sẽ theo thời gian mà biến mất, rất khó bảo tồn đầy đủ. Hơn nữa mặc dù hồn tinh chân quý, nhưng đối với tiên linh sư mà nói, chỉ có một tác dụng, đó chính là cung cấp cho tiên linh có năng lượng tiến giai. Hưu. Tiểu ngu không biết lúc nào xuất hiện tại dưới chân Vân Phàm, trơ mắt nhìn hồn tinh trong tay Vân Phàm, tựa như dị thường khát vọng. Muốn sao? Ách. Cầm lấy đi. Vân Phàm tùy ý đem hồn tinh ném cho tiểu ngu, trong lòng hắn cảm thấy vật này vô dụng với mình, vì vậy để cho tiểu ngu dùng tốt hơn. Quả nhiên, tiểu ngu nhận được hồn tinh, không chút nghĩ ngợi nuốt vào trong bụng, bộ lông cũng sáng bóng lên. Chốc lát sau, bụng của tiểu ngu nhẹ nhàng rung động, trong miệng nổ ra một viên nguyên thạch cỡ đầu ngón tay, bề ngoài gồ ghề, chỉ có màu xám cho không hề nổi bật. Nếu như giờ phút này có luyện khí tiên sĩ ở đây, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Hồn tinh hóa thạch là một loại tài liệu luyện khí cực phẩm, phải trải qua ngàn năm vạn năm mới có thể tạo thành. Dĩ nhiên, với kiến thức hiện tại của Vân Phàm, tự nhiên không biết thứ này chân quý. Hắn chỉ cảm thấy thứ này cứng rắn bất phàm, lưu lại nói không chừng sẽ có chỗ dùng, cho nên thu vào trong giới tử đại. Chương 94, Thiên Cơ Dị Tượng Bản. Nội bộ của Cấm Đoạn Sơn mạch có thể chia làm 3 khu vực. Phía ngoài cùng là khu vực linh thú cấp thấp, cũng là nơi của linh thú từ nhất tinh đến tam tinh sinh sống. Mà ở giữa là khu vực linh thú trung cấp, phạm vi hoạt động của linh thú tứ tinh đến lục linh. Còn sâu nhất chính là khu vực linh thú cao cấp, là lãnh địa của linh thú thất tinh, bát tinh và cửu tinh. Chỉ trong chớp mắt, 7 ngày đã trôi qua. Càng đi sâu vào trong sơn mạch, sự phân bố của linh thú càng thêm dày đặc, hơn nữa còn kết thành đoàn đội, thật sự là khó đối phó. Vân Phàm hiểu rõ năng lực của bản thân, vì vậy mà hắn mang theo tiểu ngu một mực kiếm tìm ở khu vực linh thú cấp thấp, không dám dễ dàng đặt chân tới khu vực trung giai. Nhưng thật là đáng tiếc, cho tới thời điểm này, Vân Phàm cũng vẫn chưa tìm được linh thú phù hợp với mình, thậm chí còn chưa từng chạm trán với bất kỳ một con linh thú quang thuộc tính nào. Khó trách đại đa số tiên đạo tu sĩ đều không coi trọng quang thuộc tính, chưa cần nhắc tới quang thuộc tính có thủ đoạn thế nào, chỉ riêng việc tìm ra linh thú phù hợp đã không phải chuyện dễ dàng. Vân Phàm cùng tiểu ngu vừa đi vừa chiến đấu, cũng dần dần thích ứng với cuộc sống ở nơi đây. Mỗi lần gặp gỡ linh thú nhất tinh hay nhị tinh, Vân Phàm sẽ để cho tiểu ngu xuất chiến, còn bản thân đứng bên cạnh canh chừng, nếu tiểu tử kia trọng thương lập tức sử dụng hồi quang tiên thuật. Nếu gặp phải linh thú tam tinh, vậy thì Vân Phàm sẽ tự mình ra tay để rèn luyện kỹ năng võ đạo của mình. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, quả nhiên một người một thú tiến bộ thần tốc. Mà hôm nay, một kích toàn lực của Vân Phàm đã đạt tới 700 quân, vũ khí đã đột phá hạ phẩm, trong nháy mắt buộc phát ra gấp 3,5 lần lực lượng, hai mặt phối hợp có thể tương đương với võ đạo đại sư đỉnh phong. Tiểu ngu cũng không còn yếu ớt như lúc ban đầu, ít nhất thể chất hiện tại của nó đã cực mạnh, đã có thể đối kháng với thế công mãnh liệt của linh thú nhị tinh mà không rơi xuống hạ phong. Thu thu. Cuồng phong chợt cuốn, sâu trong rừng rậm chim thú kêu vang tán loạn, để cho Vân Phàm đang đi nhất thời dừng bước. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung trên sơn cốc xa xa biến sắc, lôi vân giăng đầy, để người ta cảm thấy tim đập bồi hồi. Nơi đó là lôi vân. Vân Phàm bỗng nhiên biến sắc, trong mắt hiện lên ngưng trọng. Lôi vân như vậy, rung động như thế, đích thị là lôi đỉnh chi kiếp không thể sai lầm. Cho đến thời điểm này, Vân Phàm đã chứng kiến hai lần lôi đỉnh chi kiếp. Một lần là thời điểm mà Tiểu Hỏa Vân lột xác trở thành linh thú, lần còn lại chính là khi bản thân mình ngưng trúc tiên cơ. Nhưng hai lần lôi kiếp đó so với hiện tại mà nói, quả thực đúng là khác biệt một trời một vực. Hai lần trước lôi vân bao phủ phạm vi chưa đến trăm trượng, mà trước mắt kích thước có thể bao trùm toàn bộ sơn cốc trên vạn trượng. Đi xem thế nào? Vân Phàm do dự một hồi, cuối cùng mang theo tiểu ngu đi về phía sơn cốc kia. Dị tượng như vậy tất nhiên sẽ kinh động không ít linh thú, hắn muốn thử thời vận của mình, xem có thể may mắn gặp một hai con linh thú quang thuộc tính hay không. Đó là một tòa sơn cốc rộng gần trăm mẫu, cảnh vật trống trải lạ thường, trung gian là một gò núi nhô lên, trung quanh cây cối thưa thớt tới thảm thương. Hơn nữa nơi đây không cảm nhận được khí tức sinh mệnh, mặt đất nứt nẻ càng tôn thêm vẻ hoang vu. Ở phía trên sơn cốc, lôi vân dày đặc quần quần kéo tới, nhưng lôi đỉnh chi kiếp chậm chạp không hề có ý định hàng lâm. Nơi này có chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh tượng như thế, Vân Phàm ẩn nặc ở trong khe núi cảm thấy hơi kỳ quái, rõ ràng là lôi đỉnh chi kiếp, vì sao trong sơn cốc lại không hề thấy sinh linh, cũng không hề có động tĩnh gì khác thường. Chẳng qua là, tò mò thì tò mò, Vân Phàm cũng không có ý định đi vào sơn cốc. Đám lôi vân kia quá mức khủng bố, cho dù đứng cách thật xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức như muốn hủy diệt tất cả. Ông ngang ba. Sơn thể nhẹ nhàng rung động, trên mặt đất xuất hiện vết rạn nứt. Đang lúc Vân Phàm kinh ngạc, dưới chân truyền đến lay động kịch liệt, sơn cốc phía trước từ từ dâng lên. Đúng vậy, sơn cốc đang được nâng lên, toàn bộ cả sơn cốc đang nhô lên cao, thật sự không thể nào tin. Vân Phàm sửng sốt, vội vàng lui về phía sau, tìm một chỗ khác để ẩn ấp. Hiu, hiu. Tiểu ngu tựa đầu vào trong ngực Vân Phàm, kêu lên hai tiếng bất an. Veng, 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 veng. Núi đá sụp đổ, bụi mù nổi lên, lan ra khắp cả sơn cốc. Chỉ thấy trong bụi mù, một thân ảnh nguy nga chậm rãi đứng lên, phảng phất một ngọn núi khổng lồ, đem toàn bộ sơn cốc nâng lên. Đây là cái gì? Đó cũng là linh thú hay sao? Vân Phàm ngây người kinh hãi, ngay cả tiểu ngu cũng ôm chặt lấy ngực Vân Phàm không dám nhúc nhích. Vì bụi mù dày đặc che phủ, căn bản Vân Phàm không thể nhìn rõ đó là thứ gì, cho nên ôm lấy tiểu ngu, tiện tay đem mấy quả dại đưa cho tiểu tử này, chính mình lại nhích dần về phía sơn cốc. Nhưng chưa đi được bao lâu, Vân Phàm đột nhiên ngừng lại. Thì ra ở bên ngoài sơn cốc phía trước, có một đám người đang lặng lặng ẩn nấp trong một cái hầm, ánh mắt cũng đang tập trung về phía sơn cốc kia.
Ách,
là bọn họ sao? Mặc dù đứng khá xa, nhưng Vân Phàm lập tức nhận ra mấy người này. Trong bốn người cầm đầu, có một người chính là đội trưởng của Phong Lang tiểu đội Linh Hạo, mà hai người bên cạnh là Ưng lão đại và Liệt Hỏa mà hắn đã từng gặp mặt trên Liệp Ma đại điện, còn người thứ tư đang đeo mặt nạ, Vân Phàm cũng chưa từng gặp bao giờ.
Không đúng,
chắc hẳn đã gặp qua ở nơi nào đó. Vân Phàm cau mày, trong mắt hiện lên vẻ hồi ức. Cách ăn mặc như thế, trang phục như vậy, bao gồm cả khí tức.
Đúng rồi,
Vân Phàm rốt cuộc đã nhớ ra, chính là người đầu tiên mà hắn từng mai táng, một người bị Thiện Y giết chết. Hai người ăn mặc có rất nhiều điểm tương cận, đều là một bộ huyết y đỏ như máu, trên cổ áo có thêu một cái hỏa liêm màu xám, mà khí tức trên người bọn họ lại rất giống nhau. Chỉ có một điểm duy nhất khác biệt, một người mang theo mặt nạ, người còn lại thì không.
Hắc Linh Điện.
Vân Phàm trong lòng cả kinh, không khỏi cảnh giác hơn. Hắn không chỉ một lần nghe qua danh tiếng của Hắc Linh Điện, đó là thế lực tà ác máu tanh, sinh hoạt tại địa phương âm u nhất trong thiên địa. Chỉ cần nơi nào có sự hiện hữu của bọn hắn, sẽ không thể thiếu hỗn loạn và tranh đấu. Hôm nay thời gian săn thú cũng đã sắp hết, đại bộ phận tiểu đội săn thú cũng đã rời đi, tại sao đám người Đinh Hảo còn quanh quẩn ở nơi này? Hơn nữa bọn hắn lại đi cùng với người của Hắc Linh Điện. Chẳng lẽ, dị tượng trong sơn cốc này lại liên quan tới bọn họ? Rốt cuộc là người nào dẫn động lôi đình chi kiếp? Mọi nghi vấn dâng lên trong đáy lòng Vân Phàm, ngay sau đó hắn lặng lẽ lẻn tới gần chỗ của đám người Đinh Hảo.
12.
Ưng lão đại, Liệt Hỏa huynh, tin tức của các ngươi quả nhiên là thật. Trong hầm đá, Đinh Hảo khó nén sự hưng phấn của mình, thanh âm mang theo một tia run rẩy, tựa như bên trong sơn cốc này đang chôn giấu tài phú đủ để hắn hưởng thụ cả đời. Mà phía sau hắn, Lâm Tiêu cùng Trung Ưng trên mặt cũng ánh lên hồng quang, vẻ mặt vừa phấn khởi vừa khẩn trương. Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa không để ý đến sự hưng phấn quá mức của Đinh Hảo, phối hợp hùa vào. Kể cả là bọn hắn đã biết bí mật trong sơn cốc này đã rất lâu cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Chốc lát sau, Đinh Hảo cố nén tâm tư nói, "Ưng lão đại, Liệt Hỏa huynh, hiện tại các ngươi cũng giới thiệu xem vị mục dịch tiên sinh này có lai lịch thế nào đi chứ?" Nghe thấy lời ấy, Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa không khỏi nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ nói, "Mục dịch tiên sinh, ngươi thấy sao?"
"Ha ha, thật ra cũng không có gì phải giấu giếm."
Sau tấm mặt nạ, truyền ra tiếng cười âm nhu của mục dịch tiên sinh, "Nếu đã hợp tác, tự nhiên cần thẳng thắn mọi chuyện mới là hợp lý nhất, tại hạ chính là tọa hạ của Hắc Linh Điện hình giả đại nhân, Linh Hổ Dương Vô Hành."
"Cái gì?
Hắc Linh Điện?" Đinh Hảo biến sắc, Lâm Tiêu cùng Trung Ưng mấy người bên cạnh cũng hoảng hốt lập tức đề phòng.
Chương 95, cám dỗ chí mạng bạn.
Rất nhiều người trên thế giới này đều biết về Hắc Linh Điện, nhưng lại rất ít người có thể chân chính gặp gỡ, hơn nữa không một ai muốn giao thiệp với bọn họ. Thật ra tại thời thượng cổ, Hắc Linh Điện chính là thế lực mạnh nhất của Thánh Linh Đại Lục. Lúc ấy không một ai biết được Hắc Linh Điện tại sao có thể quật khởi, cũng như hiện tại cũng chẳng mấy người có thể biết được tại sao Hắc Linh Điện lại suy vong. Mọi người chỉ biết, Hắc Linh Điện đại biểu thế lực tà ác, là địch nhân chung của cả Tiên Đạo, thậm chí toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, không được thế nhân dung thứ, hết thảy người hoặc chuyện liên quan tới Hắc Linh Điện cũng đều không có kết quả tốt. Trong quá khứ đã từng có một vị hoàng tử của Thiên Khung Đế Quốc, không biết lý do thế nào giao thiệp với một vị đại nhân vật của Hắc Linh Điện, sau đó chuyện này bị phát giác, lúc đó Tiên Đạo cường giả Thánh Địa Hàng Lâm Đế Đô, không để ý mặt mũi của đế quân, trực tiếp đem hoàng tử một đế quốc mang đi, nghe nói vị hoàng tử này cuối cùng ở thánh địa chịu cực hình mà chết. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đời sau. Khi Đinh Hào nghe nói đối tượng hợp tác với mình là người của Hắc Linh Điện, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số ý niệm, kinh ngạc, xấu hổ, tức giận, còn có cảnh giác. Mà Lâm Tiêu cùng Trung Ưng mấy người thì cảm giác mình bị lừa gạt, bị hãm hại rơi vào cảnh lâm uy.
Mọi người thật tỉnh táo.
Tỉnh táo một chút.
Đều là người mình.
Thấy bộ dạng của đám người Đinh Hào như muốn dương cung bật nỏ, Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa vội vàng bước lên phía trước giảng hòa.
Thôi lắm.
Người mình cái con mẹ nhà người.
Trung Ưng tính cách nóng nảy, lúc này chửi ầm lên, lập tức muốn ra tay.
Ngươi muốn chết phải không?
Sắc mặt của Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa lạnh lùng, bọn họ đường đường là tứ tinh tiên linh sư, dù gì cũng là nhân vật có danh tiếng trong Lưu Sát Hành, sao có thể nhẫn nhịn mặc cho người khác chửi mắng? Nếu không phải muốn lấy đại cục làm trọng, sợ rằng bọn họ đã lao tới chém giết đối phương. Hai vị đội trưởng có thể nhịn, nhưng đội viên của bọn họ có thể nhịn được sao? Mọi người trợn mắt chỉ chờ ra lệnh lập tức sẽ xông lên.
Song phương giằng co, không khí càng lúc càng ngưng trọng.
Đủ rồi.
Đinh Hào ngăn cản Trung Ưng, sắc mặt thâm hẳn nói, Ưng lão đại, Liệt Hỏa, chúng ta có thể coi là quen biết nhiều năm, rốt cuộc các ngươi có ý gì?
Các ngươi muốn làm gì?
Lúc này, Đinh Hào hoàn toàn không có tâm tư đi lo nghĩ chuyện gì, một lòng chỉ muốn phủi sạch quan hệ giữa tiểu đội của mình với Hắc Linh Điện, bởi vì hắn biết rõ thủ đoạn của Thánh Điện, bản thân mình tuyệt đối không thể nào gánh chịu nổi lửa giận của Thánh Điện. Dĩ nhiên, hắn lại không thể trực tiếp trở mặt với đối phương, nếu không thật sự động thủ, đám người mình cũng không thể thoát thân, nhất là người đeo mặt nạ thần bí của Hắc Linh Điện, làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm vạn phần.
Ưng lão đại bình tĩnh nói, "Đinh huynh, cũng chính vì quen biết nhiều năm, hiểu rõ các ngươi, chúng ta mới đem cơ duyên cực lớn này chia sẻ với ngươi, nếu không tại sao chúng ta không đi tìm Nhất Trần, không đi tìm những kẻ khác chứ?"
"Cơ duyên?"
Đinh Hảo cười lạnh nói, "Sợ rằng là cơ duyên của các ngươi mới đúng."
"Đinh huynh hiểu lầm rồi."
Liên Hỏa vội vàng giải thích, "Chúng ta tuyệt đối không hề có ý qua cầu rút ván, chẳng qua là tin tức con cựu tinh linh thú này độ kiếp ở nơi đây, chính là mục dịch."
Chính là do Dương Tiên Sinh cung cấp, chúng ta cũng chỉ được mời đến thôi.
Đinh Hảo trầm tĩnh nhìn Dương Vô Hành đứng bên cạnh, bởi vì đối phương mang theo mặt nạ, hắn cũng không nhìn ra được điều gì,
chẳng qua cảm thấy hai mắt đối phương dị thường yêu mị, quả thực không giống ánh mắt của nam nhân.
Ha 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 ba. Dương Vô Hành liếc mắt, trong mắt mang theo nét cười, Đinh đội trưởng tựa như có thành kiến rất sâu với Hắc Linh Điện, nhưng không biết Dương Mộ có chỗ nào đắc tội với ngươi chưa, hay là Hắc Linh Điện chúng ta đã từng đắc tội với ngươi chưa?
Chuyện này thì không có. Đinh Hào đầu tiên là người, rồi sau đó lắc đầu.
Bởi vậy người ta có câu, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu Dương Mộ cùng Hắc Linh Điện chúng ta không có làm gì có lỗi với Đinh đội trưởng, như vậy chúng ta tự nhiên không phải cựu nhân, tại sao vừa gặp mặt đã muốn chuyển thành cục diện ngươi chết ta sống như thế?
Dương Mộ cảm thấy, trên thế giới này, không có địch nhân hay bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn.
Dương Vô Hành mở miệng cất lời bình tĩnh, thậm chí lộ ra sự chân thành, nhưng Đinh Hào cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Có thể nói thẳng thắn, sở dĩ ta tìm các ngươi, mà không tìm Nhiếp Trần hay là những kẻ khác, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là các ngươi vừa có thực lực vừa có dạ tâm.
Dừng một chút, lại nghe Dương Vô Hành tiếp tục nói, mặc dù các ngươi có thực lực, nhưng không vượt ra khỏi dự tính của ta, các ngươi có dạ tâm vì vậy sẽ không từ bỏ cơ duyên như vậy, càng không đem tin tức để lộ ra ngoài.
Dù sao, hồn tinh của một con cựu tinh linh thú là chân bảo tuyệt thế, có thể tăng cường đẳng cấp cùng tư chất của tiên linh.
Thiên đại cơ duyên như vậy, cho dù là tiên đạo cường giả cũng sẽ phải động tâm.
Tư chất của tiên linh vốn là định số, bảo vật có thể tăng cường tư chất cho tiên linh, không có chỗ nào không phải là chân phẩm lý thiên. Nếu nói đám người Đinh Hào không động tâm, vậy khẳng định là giả dối.
Cho dù là Trung Ưng cùng Lâm Tiêu mấy người cũng vạn phần rối rít, mặc dù không được ăn thịt, hút chút nước cũng tốt hơn không có gì.
Huống chi, bọn họ đám người không phải dạng an phận thủ thường, sao có thể vì e ngại không đâu mà buông tha lợi ích?
Thấy đám người Đinh Hào do dự không thôi, giọng nói của Dương Vô Hành càng thêm viện chuyển.
Đinh đội trưởng, ta hiểu rất rõ tình huống của các ngươi. Ba tiểu đội săn thú các ngươi cũng không phải là kẻ ghét ác như kiểu, coi như các ngươi biết thân phận của ta, cũng sẽ không cự tuyệt lời mời của ta. Vì vậy ta mới không hề kiêng kỵ nói ra thân phận thật của mình.
Dương Vô Hành nhìn Đinh Hào lạnh lạnh, không cố kỵ phản ứng của đối phương, bởi vì hắn biết, cho dù đám người đối phương biết rõ tâm tư của mình, cũng tuyệt đối không thể nào cự tuyệt sự hấp dẫn của cựu tinh hồn tinh.
Ngươi.
Đinh Hào sắc mặt biến đổi vài lần, muốn phản bác, lại cảm thấy vô lực.
Thật sự mình không thể nào cự tuyệt, không chỉ riêng mình, Đinh Hào tin tưởng, không một ai có thể cự tuyệt cơ duyên như thế.
Các hạ nói rất đúng, thật sự ta không phải dạng người lo chuyện không đâu, ta tìm không ra lý do nào để cự tuyệt ngươi.
Lão đại.
Trung Ưng cùng Lâm Tiêu đám người đang muốn mở miệng, Đinh Hào khoát tay cắt đứt, nhìn Dương Vô Hành nói, chẳng qua Đinh Mộ cũng không phải kẻ ngu, ta phải biết rõ kế hoạch của các ngươi, tránh việc bị các ngươi hãm hại.
Dĩ nhiên, không người nào có mặt ở đây là kẻ ngu cả, nhất là thời điểm liên quan tới ích lợi và tính mạng của bản thân.
Dương Vô Hành không giận ngược lại cười, trên thực tế, tin tức kia trừ chúng ta ra, không có người nào biết, bao gồm cả người của Hắc Linh Điện.
Dù sao con người ích kỷ, ta vốn không tin vào thứ tình nghĩa vớ vẩn kia, ta chỉ tin vào ích lợi.
Vậy ngươi có tính toán gì?
Đinh Hào âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của đối phương quả nhiên không sai biệt lắm so với dự liệu của hắn, xem ra chuyện này cùng Hắc Linh Điện không có bao nhiêu quan hệ, nếu không dùng thực lực của Hắc Linh Điện, chỗ tốt đã không đến lượt bọn họ.
Dương Vô Hành nhìn về sơn cốc phía trước, nhàn nhạt cười cười, con cá cuối cùng cũng đã mắc câu.
Chương 96, khổ hạnh cả đời Serpent.
Hơn một năm trước, Hắc Linh Điện bắt được một con linh viên từ sâu trong cấm đoạn sơn mạch, do hình giả Huyết Vô Thác chịu trách nhiệm áp tải về tới Đế Đô. Nhưng dọc đường đi, linh viên lại trốn thoát, Huyết Vô Thác một đường đuổi bắt, lại gặp phải thánh nữ của thánh địa, đánh một trận bỏ mình, cuối cùng không giải quyết được chuyện gì.
Thật ra không mấy người biết được nguyên nhân thực sự mà còn linh viên này chạy trốn được, chính là do Huyết Vô Thác lúc ấy gặp phải một sự tình khác trì hoãn.
Huyết Vô Thác trên đường đi ngang qua một sân cốc, phát hiện một con khổ hành quy sinh sống ở nơi này, cho nên mới để cho đội ngũ đi trước, bản thân cùng một thuộc hạ đắc lực lưu lại chỗ này.
Khổ hành quy vốn là một loại linh thú tương đối đặc thù trên Thánh Linh Đại Lục, tính tình ôn hòa sống trong lâm trạch, cũng không xuống nước, cả đời chỉ có tiến tới, không có mục tiêu, không có điểm đích, hiếm khi dừng lại. Cho nên nó mới có cái tên là khổ hành, kỳ thực chính là cả đời khổ hạnh.
Linh thú giống như thế, trừ phòng ngự mạnh mẽ ra cũng không có điểm nào đặc biệt, càng không có huyết mạch truyền thừa, không có mấy người thu làm tiên linh.
Chẳng qua phần lớn tiên đạo tu sĩ lại rất thích khổ hành quy.
Nói chuẩn xác hơn, chính là thích hồn tinh của khổ hành quy.
Bởi vì khổ hành quy cả đời đều dùng để tu hành, hồn tinh trong cơ thể hùng hậu chân thật, tuyệt đối là bảo vật giúp cho tiên linh tiến giai hoặc phụ giúp tu hành.
Hơn nữa khổ hành quy không có thiên địch, hoàn cảnh sinh trưởng cũng không có quá nhiều hạn chế, theo niên hạn tăng trưởng, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao.
Nếu như chỉ là khổ hành quy bình thường, có lẽ vẫn không đáng để Huyết Vô Thác chú ý. Nhưng đối mặt với một con khổ hành quy cựu tinh, làm sao Huyết Vô Thác có thể không động tâm được?
Nhưng đang lúc Huyết Vô Thác chuẩn bị động thủ, đột nhiên nghe thấy tin tức linh viên chạy trốn.
Bởi vì linh viên cực kỳ quan trọng đối với Hắc Linh Điện, Huyết Vô Thác phải tạm thời bỏ qua chuyện này, chuẩn bị đi đem linh viên đoạt lại, sau đó mới trở về nơi đây chém giết cựu tinh khổ hành quy.
Chẳng qua hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chuyến này một đi không thể trở về.
Mà chuyện này, trừ Huyết Vô Thác ra, chỉ có Dương Vô Hành hộ tống bên cạnh biết được.
Dương Vô Hành biết rõ tình huống của Hắc Linh Điện, tự nhiên không chịu đem chuyện này báo lên trên. Nưu đồ một phen sau đó mới mời tới mấy tiểu đội săn thú này trợ giúp.
Phía trên sơn cốc, lôi vân ầm ầm, khí tức của lôi kiếp càng thêm mãnh liệt.
Ngoài sơn cốc, Dương Vô Hành chỉ giới thiệu sơ qua tình hình về con linh thú này, nhưng không tiết lộ nửa điểm tin tức nội bộ về Hắc Linh Điện.
Dĩ nhiên, cho dù Dương Vô Hành dám nói, Đinh Hào đám người cũng chưa chắc đã dám nghe.
Dương tiên sinh, khổ hành quy công kích mặc dù yếu,
nhưng bất kể thế nào cũng là cựu tinh linh thú, hơn nữa lực phòng ngự cực mạnh, dựa vào thủ đoạn của chúng ta, sợ là rất khó chém giết nó. Đinh Hào đưa ra nghi vấn của mình, Ưng Lão Đại cùng Liệt Hỏa đám người nhất tề nhìn về phía Dương Vô Hành. Trên thực tế, đây không phải vấn đề của riêng Đinh Hào, mà cũng là nghi vấn trong lòng bọn hắn. Dựa vào thực lực bây giờ của bọn họ, còn chưa đủ để chống lại một con cựu tinh linh thú, cho nên bọn họ cũng đang thắc mắc xem Dương Vô Hành có biện pháp gì. Chư vị yên tâm, ta gọi các ngươi tới đây tất nhiên đã chuẩn bị hết rồi. Vừa nói, Dương Vô Hành lật tay lấy ra bốn cái gai nhọn, ở trong tay cầm lấy hai cái nói, vật này tên là đoạn hồn thứ, là độc môn bí khí của Hắc Linh Điện chúng ta, các ngươi có thể coi nó là một loại hồn bảo đặc thù, chỉ có hiệu quả công kích một lần, lại có thể trong nháy mắt buộc phát ra thương tổn gần ngang với tiên đạo cường giả. Cái gì? Mọi người nghe thế đều cả kinh, không tự chủ lui về phía sau nửa bước. Vô luận là Đinh Hảo, hay là Ưng Lão Đại hay Liên Hỏa, trong con mắt của bọn họ cũng hiện lộ kiêng kỵ thật sâu. Dương Vô Hành trong lòng hiểu rõ, khoe miệng lộ ra vẻ đùa cợt nhàn nhạt, chư vị không cần kinh hoàng, đoạn hồn thứ cũng không phải là dễ dàng có được, cho dù là ở Hắc Linh Điện, người có thể có được thứ này cũng không nhiều, Dương Mộ đã tốn không ít công sức mới lấy được từ Hắc Linh Điện, tự nhiên sẽ không lãng phí ở trên người chư vị. Ngươi, mọi người muốn nổi giận nhưng lại không dám làm gì, mặc dù lời của đối phương rất thẳng thắn tổn thương bọn hắn, nhưng lại vô cùng thực tế. Giết gà cần gì tới giao mộ châu, tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, không đáng giá để người ta để trong lòng. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân như thế, Đinh Hào đám người mới hơi cảm thấy yên tâm. Thấy Ưng Lão Đại cùng Liệt Hỏa cũng không mở miệng, Đinh Hào kìm nén xấu hổ nói, Dương tiên sinh lấy ra thứ này, không phải chỉ để dùng đe dọa hay sỉ nhục chúng ta đấy chứ? Kính xin Dương tiên sinh giải thích cụ thể, chúng ta nên làm thế nào? Đinh đội trưởng quả nhiên là người hiểu chuyện, trên thế gian này mọi sinh linh đều có nhược điểm, Khổ Hành Quy cũng không ngoại lệ. Dương Vô Hành cười nói, mà nhược điểm của Khổ Hành Quy chính là tứ chi của nó hiện lộ ra ngoài, chỉ có đồng thời chém đi tứ chi của nó mới có thể vây khốn nó, cho nên ta mới phải tìm thêm trợ thủ. Bên cạnh đó, theo ta được biết, con Khổ Hành Quy này ở nơi đây tu hành sợ rằng đã tới vạn năm, vì vậy mới xuất hiện một cái sơn cốc hoang vu như thế, hơn nữa không có bất kỳ sinh linh nào dám tới gần nơi này. Nếu như lúc bình thời, Khổ Hành Quy ẩn nấp trong mai rùa, chúng ta tự nhiên không thể nào công phá phòng ngự của Khổ Hành Quy, nhưng mà tình huống bây giờ bất đồng, này con Khổ Hành Quy tu hành viên mãn, tất nhiên hội đưa tới Lôi Đỉnh chi kiếp, đợi thời điểm nó độ kiếp, chính là thời khắc suy yếu nhất. Đến lúc đó, chúng ta lấy đoạn hồn thứ đồng thời phá hủy tứ chi của nó, sau đó chém giết nó, cựu tinh hồn tình tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mọi người trầm mặc, suy ngẫm lời của Dương Vô Hành. Đối phương nói thì đơn giản như vậy, nhưng bọn họ không thể nào tin tưởng hoàn toàn. Dương tiên sinh nói cũng rất dễ nghe, nhưng chúng ta nên tin tưởng ngươi như thế nào? Không cần dùng thể ước loại này tới lừa dối bọn ta, danh tiếng Hắc Linh Điện các ngươi cũng không tốt đẹp gì. Đinh huynh nói thật phải, nếu quả thật dễ dàng như Dương tiên sinh nói, tùy tiện tìm mấy người đã có thể thành công, cần gì phải tìm chúng ta tới để phân chia lợi ích. Không sai, nói gì cũng chỉ là nói xuông, tốt nhất Dương tiên sinh nên nói gì đó thực tế hơn. Vẫn là Đinh Hào ra mặt, Ưng Lão Đại cùng Liệt Hỏa tùy theo phụ họa. Nếu như là lời thề của tiên đạo tu sĩ, có lẽ bọn họ sẽ tin tưởng mấy phần, nhưng người của Hắc Linh Điện thể. Nói thật, cả Thánh Linh Đại Lục lớn như vậy cũng không có mấy người tin tưởng, hoặc là nói, không có mấy người dám tin. Muốn thực tế sao? Được. Dương Vô Hành sảng khoái đem đoạn hồn thứ trong tay, chia ra ném cho Đinh Hào, Ưng Lão Đại và Liệt Hỏa, sau đó lập tức nói, ta hiện tại đã đem mấy thứ này giao cho các ngươi, đây đã là thành ý lớn nhất của ta, hơn nữa ta sẽ là người đầu tiên công kích, cho dù có việc gì nguy hiểm, cũng do Dương Mộ dốc hết sức đảm đương. Như vậy các ngươi đã tin chưa? Tóm lại, ta sẽ không để các ngươi đi chịu chết, trên thực tế, mặc dù ta bảo các ngươi cũng sẽ không đi, ta nói có đúng không? Thấy mọi người không tỏ thái độ, Dương Vô Hành nói tiếp, dĩ nhiên, ta cũng có một yêu cầu. Cựu tinh Khổ Hành Quy có 9 viên hồn tinh, chúng ta bốn phương, vừa vặn mỗi người 2 viên, một viên còn thừa tất phải thuộc về ta, dù sao cũng là tin tức do ta cung cấp, hồn bảo cũng là ta cung cấp, hơn nữa ta lại là người đầu tiên xuống tới. Ta nghĩ, mọi người không cảm thấy yêu cầu này quá đáng chứ? Quá đáng? Làm sao có thể? Đây quả thực là nằm chơi mà chiếm tiện nghi. Trên thế gian làm gì có chuyện tốt như thế? Ai sẽ tin tưởng chứ? Chẳng qua có tin hay không cũng không quan trọng là không có ai nguyện ý bỏ qua cơ duyên trước mắt. Đinh Hảo cùng Lâm Tiêu đưa mắt nhìn nhau, tựa như trao đổi điều gì. Ưng Lão Đại cùng Liệt Hỏa cũng nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Động tĩnh trong sơn cốc quá lớn, để cho không một ai nhận thấy được một thân ảnh đang tiềm phục phía sau, lặng lặng đứng nhìn bọn hắn. Chương 97, Thiên Hai Linh Hỏa Hoàn. Ngang. Một tiếng gào thét chấn vang phía chân trời, như muốn xé rách lôi vân trên bầu trời. Kéo dài suốt 2 canh giờ, lôi vân rốt cục xảy ra biến hóa. Vành, 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 vành. Lôi đỉnh giáng xuống, toàn bộ sơn cốc bị điện quang bao phủ. Trong bụi mù, thân ảnh khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm thét, tựa như đang bất khuất không chịu khuất phục, tựa như giận dữ mà dãy rủa. Ông long ông ba. Khí tức hủy diệt kinh khủng không ngừng dâng lên, thân ảnh dưới lôi đỉnh kịch liệt lắc lư, làm cho mặt đất lay động vô cùng. Vành, vành, vành. Gió lớn điên cuồng, thổi tan bụi mù. Chỉ thấy một con rùa khổng lồ đứng vững vàng trong một cái hố, chung quanh dòng nước chảy ngược, nhìn xa xa như một chiếc hồ. Mà sơn cốc hoang vu khi trước đang nằm trên lưng của nó. Đây chính là Khổ Hành Quy, linh quy cả đời khổ hạnh. Không giống tấm lưng bằng phẳng của Lục Hành Quy, lưng của Khổ Hành Quy khẽ nhô lên, có thể hình dung giống như một ngọn núi nho nhỏ. Đầu của nó cùng tương tự như rùa bình thường, chẳng qua cổ hơi dài, phủ kín lân giáp. Tứ chi của nó giống như bốn chiếc trụ lớn chống trời, nâng lên thân thể cao lớn, lớp da trên chân nhăn nheo như phủ đầy vết tích của tháng năm. Chiếc đuôi của nó tựa như linh xà vũ động, thỉnh thoảng cuốn lui, thỉnh thoảng mở rộng. Nguy nga, hùng tráng, bàng bạc, hậu trào. Khi mọi người chứng kiến một con linh quy khổng lồ như thế, rung động trong lòng đã không thể nào diễn tả bằng lời. Quy thú duyên niên, thiên thu vạn cổ. Đến cùng phải trải qua bao nhiêu cái thiên thu, bao nhiêu lần vạn cổ, mới có thể sinh trưởng thành một con thú khổng lồ đến thế. Trong đó gian nan vất vả, có thể phong phú đến biết chừng nào. Một con người, có lẽ cực khổ cả đời, có lẽ buôn ba cả đời, cứ như thế mà sinh sống. Nhưng khổ hành quy muốn trưởng thành, cực khổ hơn thế gấp 10 lần, khó khăn hơn vậy gấp trăm lần, đây chính là nỗi đau khôn cùng. Đây cũng là nỗi khổ của trường sinh. Ngang. Rầm rầm rầm. Từng tiếng gào thét, từng đạo lôi đỉnh. Khổ hành quy phảng phất quay cuồng, thân thể vung dậy, sơn cốc trên lưng chỉ trong khoảnh khắc đã sụp đổ. Nó ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lôi vân trên đầu, từng lần ngã xuống, lại tiếp tục đứng lên. Veng, 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 veng. Lôi đỉnh càng lúc càng dày đặc, càng ngày càng trắng kiện. Lôi vân thỉnh thoảng cuộn cuộn, tựa như khinh thường, tựa như đùa cợt, chính là một sinh linh đê tiện, lại vọng tưởng muốn siêu thoát hay sao? Chẳng qua là sinh mệnh đê tiện cũng có tôn nghiêm của mình. Cho dù khổ hành quy tính tình ôn hòa, giờ phút này cũng không thể kìm nén sự cuồng nộ đến cùng. Cho nên nó thủy chung ngẩng đầu gào thét, không chịu cúi đầu, không chịu khuất phục. Bất cam, chính mình cả đời khổ hạnh, tại sao lại không có kết quả gì? Bất khuất, thiên uy dù huy hoàng, tại sao chính mình lại phải cúi đầu? Bất phục, bản thân cũng là sinh linh, tại sao không thể siêu thoát? Veng, 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 veng. Điện quang như mưa, toàn thân khổ hành quy chồng chất vết thương, da chóc thịt bong, nhưng nó cuối cùng vẫn kiên trì không gục ngã. Giang giác. Trên mai rùa đột nhiên xuất hiện một đạo vết nước nhợt nhạt, giống như mạng nhện lan tràn. Lúc này, lôi vân hơi hơi chậm lại, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ, so với vừa rồi càng sâu càng dày, như muốn đem toàn bộ lôi đỉnh tụ tập trung một chỗ, đang đợi để phóng ra một kích cuối cùng. Hiu, phấp 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 ba, ong ong, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Phi cầm tề minh, vạn thú bưng đẳng, linh thú trong vòng ngàn dặm nơi sơn mạch nhìn thấy dị tượng, rối rít chạy nhanh. Hồn tinh của cựu tinh linh thú, đối với những linh thú khác đồng dạng là sự cám dỗ chí mạng. Nhưng dù sao đây cũng là khu vực của linh thú cấp thấp, e sợ lôi đỉnh thiên uy, bọn họ không dám tới gần nửa bước. Thấy cảnh tượng như vậy, đám người Đinh Hào đứng bên ngoài sắc mặt đại biến, cho dù bọn hắn kiến thức hiểu biết sâu rộng, cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng tráng quan như thế. "Đừng khẩn trương, mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ, chú ý bí mật." Dương Vô Hành hạ thấp thanh âm nói, "Cựu tinh linh thú nếu muốn tiến đến giai, chính là người tiên, tự nhiên tiên kiếp nặng nghề, chín đạo lôi đỉnh chẳng qua là ban đầu, còn có linh thú chi kiếp, có thể nói là thiên thai linh hoạt." "Dương tiên sinh, tại sao lúc đầu ngươi không nói rõ ràng?" Hiện tại tạo thành động tĩnh lớn như thế, cho dù chúng ta có thể thành công chém giết linh quy, chỉ sợ không còn mạng để rời khỏi chỗ này. Thấy đám người Đinh Hào vẻ mặt tức giận, đồng tử trong mắt của Dương Vô Hành khẽ co lại, chư vị cần gì phải tức giận như thế, thế tục không phải thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm ư, nếu như ngay cả điểm này mà các ngươi cũng không nhìn thấu, sau này có thể có thành tựu gì chứ? Hơn nữa, cho dù lúc trước ta có đem mọi chuyện nói rõ ràng, chẳng lẽ các ngươi thấy khó mà rút lui sao? Nếu đã thế, ta cần gì phải nhiều lời, ngược lại gây thêm phiền não cho các ngươi. Huống chi ta cũng không bảo các người ra tay lúc này. Dừng một chút, Dương Vô Hành lạnh lùng cười nói, đợi độ kiếp xong, khổ hành quy tuy sẽ vô cùng suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đám linh thú cấp thấp làm sao có thể thành đối thủ của khổ hành quy. Chúng ta chỉ cần phong tỏa khu vực phụ cận, phòng ngừa khổ hành quy chạy trốn là được, đợi đến thời điểm bọn chúng lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ độc thủ, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được mục đích, nhẫn mại một lát thì có làm sao. Thì ra là vậy. Đám người Đinh Hào bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng vừa kích động, vừa cảnh giác hơn với Dương Vô Hành. Người này tâm tư tỉ mỉ, tâm kế hơn người. Lòng dạ độc ác, cùng hợp tác với người như vậy, quả nhiên có cảm giác như đang đùa với lửa. Ùng ùng, lôi đỉnh điện quang khổng lồ xuyên qua tầng mây, tựa như ngân xà vũ điệu, đạo lôi đỉnh thứ 9 từ trên trời giáng xuống. Oeng, oeng, oeng. Lôi đỉnh và quân vô tình rơi xuống. Vốn là quy bối đã nứt vỡ càng thêm thảm hại, nhưng khổ hành quy vẫn không chịu ngã xuống, ngẩng cao đầu thanh âm càng giống càng lớn, càng giống càng cao. Ngang. Một đạo tường đất sừng sững từ trên mặt đất dâng lên, đem khổ hành quy bao phủ bên trong, cách trở lôi đỉnh lực. Chỉ tiếc lôi đỉnh quá mức cường thế, nhẹ nhàng một kích tường đất đã tan thành mây khói. Khí tức của khổ hành quy dần dần suy yếu, cựu tinh linh thú uy thế không còn sót lại chút nào. Mắt thấy khổ hành quy đã khó có thể chống đỡ, không ngờ lôi vân ngược lại từng điểm tản đi. Hiu. Giống. Khi lôi vân bay đi trong chớp mắt, khí tức đè nén cũng tan biến theo, hơn vạn linh thú rốt cục giống như thủy triều lao về phía khổ hành quy. Một đầu cựu tinh linh thú mới vừa độ kiếp đang ở trước mặt, còn là khổ hành quy không có lực công kích, đây quả thực là miếng thịt ngon dâng lên tận miệng, nếu không nào tới cắn một miếng, chẳng phải uổng phí cơ duyên trời ban hay sao? Ngang. Khổ hành quy thấy cảnh tượng này, tức giận lắc lư thân thể, huy động tứ chi cùng đuôi, như xua đuổi rồi mỗi giống nhau, đem linh thú sông tới quét ra. Vành, 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 vành. Từng con linh thú bị khổ hành quy giết chết hoặc đánh văng ra, mùi máu tanh trong thoáng chốc đã tỏa khắp nơi. Hiu, hống hống hống. Một lớp nối tiếp một lớp, không hề để tâm tới sinh tử. Đám linh thú này biết rất rõ ràng nguy hiểm, biết rất rõ ràng sẽ chết, nhưng bọn họ vẫn lao thẳng vào khổ hành quy, giống như bản năng sinh tồn. vì huyết nhục của cựu tinh linh thú, vì hồn tinh của cựu tinh linh thú, bọn họ cam nguyện làm con tiêu thân lao đầu vào lửa. Thời gian theo giết chóc mà dần dần trôi đi. Hai canh giờ sau, hơn vạn linh thú cơ hồ diệt sạch, thiên địa chung quanh ánh lên một mảnh huyết sắc. Ngay thời khắc này, một đám thân ảnh đột nhiên phi đến hướng của Khổ Hành Quy. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh khác chặn ngang đường mà đến, lập tức cản đường của đám người kia. Chương 98, không nhiễm bụi sàn. Người nào đó? Đột nhiên có người nhảy ra cản đường, Dương Vô Hành cảm thấy hơi kinh hãi. Chỉ chớp mắt nữa thôi là đại công cáo thành, hắn sao có thể ngờ một nơi hoang vu vắng vẻ như thế lại còn có người đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn kế hoạch của mình, hơn nữa đối phương chỉ là một thiếu niên. Là người sao? Phía sau truyền đến tiếng hô của đám người Đinh Hảo, mang theo vài phần bất ngờ cùng quen thuộc. Người tới chính là Vân Phạm, hắn vẫn đang ẩn mình ở gần đó, nghe kế hoạch của Dương Vô Hành, nhìn Khổ Hành Quy độ kiếp, nhìn vạn thú tranh phong, nhìn vạn thú diệt sạch. Tư thái bất khuất không chịu khuất phục như thế, cuồng nộ đến gần như điên cuồng như thế, làm cho người ta khẽ động dung. Tựa như mỗi sinh linh trải qua kiếp, đều có một cái tâm kháng địch. Tiểu Hỏa Vân như thế, Khổ Hành Quy cũng giống như thế. Bọn họ tranh không phải là mệnh, mà là tôn nghiêm sống. Nhất là Khổ Hành Quy, cả đời khổ hạnh, chỉ vì muốn tranh, bao nhiêu chấp nhất hóa thành tín niệm, bao năm kiên trì hóa thành kiên cường, sao có thể không làm người ta tôn trọng, sao có thể không để cho người ta kính nể. Ở trước mặt nó, Vân Phàm cảm thấy mình thật bé nhỏ, nhẹ như hạt bụi, đạm như mây khói. Sinh linh cường đại như thế, làm sao có thể chết trong tay đám tiểu nhân hèn hạ. Cho nên, khi Vân Phàm thấy đám người Dương Vô Hành chuẩn bị xuất thủ đánh lén, hắn không kịp nghĩ quá nhiều, liền trực tiếp đứng dậy. Đúng vậy, đây là vọng động, nhưng vọng động thì thế nào? Lòng có bất bình, không thải không được. Đây cũng là hiểm nghĩa, đây cũng là công đạo. Thế gian này cần hiểm nghĩa, cần công đạo. Ít nhất, Vân Phàm nghĩ như vậy, cũng luôn làm như vậy. Thấy Vân Phàm xuất hiện, trong lòng Đinh Hảo có cảm xúc phức tạp, nói chuẩn xác, hắn cảm thấy một tia lo lắng cùng sợ hãi. Ngày đó bên ngoài Lưu Sa Thành phát sinh hết thảy, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Không nói đến Vân Phàm cùng ngàn năm lão quỷ quan hệ không nông cạn, cho dù là đối phương một mình một người, Đinh Hảo cũng cảm thấy lo lắng. Đinh đội trưởng, các ngươi biết người này? Thấy Đinh Hảo cùng Ưng lão đại, Liệt Hỏa mấy người sắc mặt nghiêm trọng, Dương Vô Hành nhất thời cảnh giác vài phần. Ưng lão đại nói nhỏ, Dương tiên sinh có điều không biết, người này tên là Vân Phàm. Vân Phàm? Hắn chính là Vân Phàm mà xài ra truy nã sao? Ngoài ý của mấy người Đinh Hảo, Dương Vô Hành hiển nhiên nghe nói qua tên của Vân Phàm. Chẳng qua thử nghĩ cũng không có gì quá kỳ quái, xài ra gióng trống khua chiêng ở cả hai phe hắc bạch truy nã người này, cả Tây Nam vực không biết chuyện này sợ rằng không có mấy người. Vân Phàm hay sao? Thấy Vân Phàm trầm mặc nhìn mình, Dương Vô Hành mắt lộ nụ cười nói, ta biết ngươi cùng xài ra có đụng chạm, hôm nay Thiên Khung Đế quốc đã không thể nào chứa chấp ngươi nữa, không bằng gia nhập Hắc Linh Điện chúng ta thế nào? Cơ duyên nơi này coi như có một phần của ngươi. Dương tiên sinh. Đinh Hảo sắc mặt đại biến, vội vàng nói, người này đã giết đệ đệ của ta, làm sao ta có thể cùng đi chung với hắn? Dương Vô Hành không thèm để ý chút nào nói, chúng ta chỉ coi như mới gặp, ta cùng với Đinh đội trưởng chẳng qua chỉ có quan hệ hợp tác, ta muốn mời Vân Phàm cũng là quyết định của cá nhân ta, nếu các ngươi có ân oán, đại khái có thể tự xử lý sau khi mọi chuyện xong xuôi. Ta. Đinh Hảo muốn nói lại thôi, hắn rất rõ ràng tình thế lúc này, nếu như Vân Phàm thật sự đồng ý lời mời của Dương Vô Hành, như vậy rất có thể sẽ có một người bị đá ra khỏi chuyện này, hắn không hy vọng chính mình trở thành người bị loại, vì vậy cũng không nhiều lời thêm nữa. Vân Phàm huynh đệ, ngươi suy nghĩ thế nào? Dương Vô Hành lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trên người Vân Phàm, hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, một thiếu niên bình thường như vậy, làm sao có thể khiến cho xài ra coi trọng. Dĩ nhiên, những điểm này cũng không quan trọng là đối phương còn nhỏ tuổi đã có tiềm lực như thế, thành tựu sau này tất nhiên bất khả hạn lượng. Nếu bây giờ có thể đem đối phương thu ở bên cạnh mình, thành tôi tớ của mình, địa vị của mình ở Hắc Linh Điện tuyệt đối sẽ cao thêm một chút, tương lai chưa chắc đã không có tư cách nhòm ngó cái ghế hình giả. Trầm ngâm chốc lát, rốt cục Vân Phàm mở miệng nói, ta không tin ngươi, bởi vì ngươi đang nói dối, mà ngươi cũng không có ý tốt. Ách, cái gì? Dương Vô Hành đầu tiên cảm thấy sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo, ngươi biết mình đang nói gì chứ? Vân Phàm không để ý đến uy hiếp của đối phương, chỉ nói, từ lúc bắt đầu ngươi đã lừa gạt Đinh Hảo mấy người, mặc dù ta không biết ngươi lừa gạt bọn họ điều gì, nhưng ta có thể cảm giác được sự âm lãnh ác ý, hơn nữa sau khi ngươi biết tên của ta, mỗi một câu nói của ngươi cũng mang mục đích bất thiện. Đối với cảm giác của mình, Vân Phàm rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Nói dối có thể gạt người, vẻ ngoài cũng có thể gạt người, nhưng ý niệm của một người là phản ứng chân thật nhất của nội tâm, tuyệt đối không lừa người khác. Tâm linh thông thấu, không nhiễm bụi trần. Không biết từ lúc nào, Vân Phàm đã có năng lực như thế, mặc dù hắn tâm tư đơn giản hết sức chân thành, không thích âm mưu quỷ kế, lại có thể thấy rõ tốt xấu, có thể cảm ứng thiện ác. So sánh với sự căm hận không hề che giấu của Đinh Hảo, Vân Phàm càng cảnh giác với Dương Vô Hành tâm tư âm lãnh hơn. "Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, cũng đừng trách Dương Mộ không cho ngươi cơ hội." Vừa nói, Dương Vô Hành ý bảo Ưng lão đại đám người, chư vị còn chưa động thủ, như thế chờ Khổ Hành Quy khôi phục như thường, các ngươi muốn ra tay cũng không còn cơ hội. Âm thầm tính toán một lát, Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa không hề do dự, ra lệnh cho các huynh đệ đồng loạt động thủ, chừng 10 tên tiên sĩ lập tức hướng Vân Phàm đánh tới. Mà ngược lại Đinh Hảo sắc mặt âm tình bất định, dư quang trên khóe mắt thỉnh thoảng quét qua trên người Dương Vô Hành. Mặc dù hắn rất căm hận Vân Phàm, nhưng hắn không nghĩ đối phương đang khích bác quan hệ của bọn hắn. Một người có can đảm trực diện cường địch mà không cúi đầu, một người quang minh chính đại đường đường tranh tránh, thế nào cũng không thể liên hệ cùng hai chữ hèn hạ được. Vì vậy, Đinh Hảo trong tin tưởng Vân Phạm nhiều hơn một ít, như vậy ngược lại, khẳng định Dương Vô Hành còn có gì đó giấu giếm. Rốt cuộc là chuyện gì? Đinh Hảo thân thể khẽ lui nửa bước, hướng Lâm Tiêu bên cạnh nhìn một cái, để cho hắn thời khắc chú ý cử động của Dương Vô Hành. Giết! Phụ linh! Mười mấy đạo phong linh hoàn nhất tề tranh nhau phát sáng, đủ loại tiên linh hóa thành binh khí hoặc chiến giáp, uy lực bất phàm. Bên kia, sắc mặt Vân Phàm trầm tĩnh, khí thế không ngừng tăng lên. Trải qua tiên đạo cường giả cùng Tà Linh Vương uy áp tẩy lễ, nhãn giới cùng tâm tính của Vân Phàm có sự thăng hoa về chất. Hắn tuy vọng động nảy ra, nhưng đối diện với mấy tiên linh sư của Lưu Sa Thành này, hắn không có nửa điểm áp lực, thậm chí trong lòng còn có chút nóng nảy. Mình ở Cấm Đoạn Sơn mạch tu hành đã nhiều ngày, cũng có thể dễ dàng kiểm nghiệm một chút lực lượng của mình. Ông long ba, khí thế ngất trời, quyền trọng như sơn. Vân Phàm không lùi mà tiến, cất bước xông vào giữa quân địch, quyền ý bộc phát. Vành, 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 vành. Hàn quang lực ảnh, sinh tử giao thác. Một phương người đông thế mạnh, phối hợp ăn ý, thủ đoạn biến hóa. Một phương ổn như bàn thạch, cuốn phong bạo vũ, ngụy nhiên bất động. Võ giả vốn thích hợp với cận chiến, tiên linh sư bình thường không có tiên cương hộ thể, bị một quyền của Vân Phàm đánh trúng, không chết tức thương. Song phương giao thủ, ngược lại đội ngũ săn thú một phương rơi xuống hạ phong. Chương 99, tranh mang xuất hy yên toàn. Quyền của Vân Phàm nặng đến mức nào? Đó là một loại lực lượng vô cùng thuần túy, nặng đến khó lòng thừa nhận. Mỗi một lần bộc phát đều có lực đạo gần đến tông sư. Hơn nữa, quyền pháp ý chí của Vân Phàm hòa hợp như một, mặc dù không cách nào có lực lượng thực tế tăng cường, lại là sự thăng hoa của lực lượng, có thể làm cho Vân Phàm khống chế tốt hơn lực đạo của bản thân, đồng thời cũng tạo ra một loại uy áp vô hình cho địch nhân xung quanh. Oeng, bùm bùm cách cách, càng đánh càng sướng khoái, càng đánh càng lâm ly. Vân Phàm toàn thân xương cốt vang dọn, mỗi một chỗ nối tiếp phảng phất quần quần sông lớn, tràn đầy lực lượng, liên miên không dứt, hùng mãnh cường hãn. Mà đám tiên linh sư này bất quá là nhị tinh hoặc tam tinh, chỉ so bị lực lượng, cơ hồ không có bất kỳ người nào là đối thủ của Vân Phàm. Yếu một chút thì bị một quyền đánh chết, mạnh một chút thì miễn cưỡng tự vệ. Dương Vô Hành cùng Ngưng lão đại đám người không thể ngờ tới, võ đạo tu vi của một người có thể mạnh mẽ như vậy. Nhất là Dương Vô Hành, vào Nam Gia Bắc gặp qua không ít võ giả, thậm chí là võ đạo tông sư. Hắn có thể coi như là võ đạo tông bình thường, cũng không thể nào giống như Vân Phàm như vậy không kiên sợ cùng rất nhiều tiên linh sư đối kháng. Thật là một đám phế vật. Dương Vô Hành nhẹ nhàng khẽ quát, Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa sắc mặt hơi đổi, trong mắt hiện một tia giận dữ. Chẳng qua tình thế trước mắt quả thật tương đối lung túng, hai cái tiểu đội săn thú, chừng 10 vị nhị tinh tam tinh tiên linh sư, đối chiến một tên võ giả lại thúc thủ vô sách. Không đánh cẩn thân, du tẩu phối hợp. Thanh âm thô dày của Ưng lão đại truyền vào bên tai, một đám đội viên vội vàng tỉnh ngộ. Ngự linh, tiên linh biến hóa, hóa thành phi kiếm vũ điệu đầy trời, đan vào thành lưới, đem Vân Phàm vây ở bên trong. Không thể không nói, thủ đoạn của tiên linh sư quả nhiên bất phàm. Mới đầu tiên sĩ của tiểu đội săn thú không biết thực lực chân chính của Vân Phàm, chịu không ít thiệt thòi, nhưng sau khi Ưng lão đại nhắc nhở, chẳng qua chỉ năm ba hiệp đã điều chỉnh lại, lấy ngự linh phương thức chiến đấu, kéo dài cự ly, phối hợp lẫn nhau, khắc chế ưu thế của Vân Phàm. Chẳng qua Vân Phàm mấy ngày qua tôi luyện đạt được thành quả cũng dần dần hiện lộ, dưới thế công đan sen, hắn vẫn có thể thông dong ứng đối, xuất thủ gọn gàng, không một chút do dự. Song phương rơi vào thế cân bằng, nhất thời nửa khắc khó phân thắng bại. Cách đó không xa, khổ hành quy khó nhọc chống đỡ thân thể cao lớn của mình, ánh mặt trời chiếu xuống, từng chút chậm chậm khôi phục thương thế của mình. Dương Vô Hành vẫn chú ý đến tình huống của khổ hành quy, thấy đối phương đang khôi phục, trong lòng không khỏi gấp gáp. Ưng lão đại, Liệt Hỏa huynh, việc này không nên chậm trễ, nơi này có thể giao cho thuộc hạ của các ngươi ứng phó, chúng ta nhanh đi chém giết khổ hành quy, nếu không chậm chạp sợ sẽ sinh biến. Tốt. Nghe thấy Dương Vô Hành nhắc nhở, Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa nhìn nhau gật đầu. Đinh Hảo cũng nâng cao tinh thần, để cho Trung Ưng xuất lĩnh đám huynh đệ tiến lên vây khốn Vân Phàm, đem Lâm Tiêu lưu ở bên cạnh, ngay sau đó đi theo đám người Dương Vô Hành tiếp tục lao về phía khổ hành quy. Đứng lại. Vân Phàm thấy thế vốn muốn chạy tới ngăn cản, nào ngờ kiếm quang như lưới lại ngăn trở hắn, để hắn khó lòng thoát thân. Ngang, lại thấy sinh linh tới gần, khổ hành quy giận hét lên điên cuồng. Từng đạo cột đất sắc nhọn đột ngột mọc lên từ đại địa, muốn bức lui Dương Vô Hành đám người. Nhưng Dương Vô Hành mấy người không giống với linh thú có linh trí thấp, tự nhiên sẽ không lấy thân ra đón đỡ, lẩn tránh mấy lần rất dễ dàng đến bên cạnh khổ hành quy. Bởi vì trọng thương chưa lành, khổ hành quy rất khó tiếp tục phát lực, khí thế cường giả tan biến, không một chút cảm giác gáp bách của cựu tinh linh thú, càng không cách nào cho mang đến nửa điểm ý hiếp cho đám người đang mạo phạm mình. Mọi người mau chuẩn bị. Dương Vô Hành quát to một tiếng, chính diện hấp dẫn thế công của khổ hành quy. Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa nghe thế, không chút do dự chạy về phía sau của khổ hành quy. Đinh Hảo cùng Lâm Tiêu còn lại chạy về phía hai chân trước. Cách dùng đoạn hồn thứ rất đơn giản, chỉ cần đem tiên linh lực rót vào bên trong là có thể phát động được rồi. Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa dựa theo chỉ thị của Dương Vô Hành, toàn lực ra tay, đem tiên linh lực trên người đưa vào trong đoạn hồn thứ. So sánh ra, Đinh Hảo có nhiều suy đoán, cũng không dốc toàn lực, chẳng qua chỉ thử dùng một tia tiên linh lực đưa vào trong đó. Không một ai chú ý, nụ cười âm lãnh của Dương Vô Hành đằng sau tấm mặt nạ kia. Suy, suy suy suy. Đoạn hồn thứ tỏa sáng, phát ra quang mang chói mắt. Thấy quang mang như thế, nhưng Đinh Hảo đám người không cảm thấy sự ấm áp, ngược lại trong lòng lạnh lẽo thâm trầm. Thả ra. Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa đang muốn đem đoạn hồn thứ cầm trong tay ném ra ngoài, không ngờ thứ này giống như dính chặt lấy tay, cố gắng làm sao cũng không thể ném ra, hơn nữa càng hút nhiều tiên linh khí, đoạn hồn thứ quang mang càng ngày càng thịnh. Đoạn hồn thứ trong tay Đinh Hảo cũng giống như vậy, chẳng qua tia sáng hơi yếu hơn một ít. Dương tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Có phải có chỗ nào sai sót không? Ngươi mau tới giúp chúng ta. Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa cùng kêu to, giọng nói khẽ run. Dương Vô Hành hoàn toàn không thèm để tâm nói, không sai không sai, đúng là như vậy, các ngươi làm rất tốt. Chẳng qua có một chuyện quên nói với các ngươi rồi, đoạn hồn thứ không chỉ đoạn được hồn người khác, còn đoạn cả hồn của mình, cho nên. Hắc hắc hắc, các ngươi đã hiểu rồi chứ?
Cái
gì?
Ngươi?
Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa sắc mặt đại biến, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí ngay cả tâm tư mắng chửi cũng không có, chỉ nghĩ tới việc tránh thoát. Hai người sử dụng các loại thủ đoạn, sau đó đem tiên linh triệu hồi hỗ trợ, nhưng càng dùng sức, đoạn hồn thứ trong tay càng sáng, khí tức kinh khủng càng dày đặc. Thấy cảnh tượng này, Đinh Hảo vội vàng khống chế tiên linh lực của mình không để tiết ra ngoài, đáng tiếc đoạn hồn thứ giống như vật còn sống, căn bản cũng không để cho hắn phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên linh lực trong cơ thể từng điểm rót vào bên trong. May là Đinh Hảo ban đầu chỉ nắm một tay, tốc độ hấp thu của đoạn hồn thứ cũng không tính quá nhanh. Mượn cơ hội này, hắn mang theo Lâm Tiêu phóng về phía Dương Vô Hành. Vân Phàm đang trong khổ chiến không chú ý tới sự khác thường của đám người Đinh Hảo, chẳng qua cảm thấy một loại âm lãnh lạnh leo thấu xương, trong lòng lo lắng và phần.
Vành.
Suy suy. Phong linh hoàn rực sáng từ đỉnh đầu Vân Phàm dâng lên, trong đó mơ hồ hiện hóa thập phương hư ảnh nhàn nhạt. Trong nháy mắt phong linh hoàn xuất hiện, Vân Phàm toàn thân khí thế tăng vọt. Mọi người trong tiểu đội săn thú rõ ràng cảm nhận được tiên linh của mình khẽ ngừng một chút, tựa như do dự, tựa như sợ hãi. Không giống với võ đạo ý chí, phong linh hoàn chính là thần hồn ấn ký biến thành, uy thế có tác dụng áp chế đối với tiên linh càng cường liệt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà tiên linh sư trong tiên đạo địa vị đẳng cấp sâm nghiêm. Mặc dù Vân Phàm còn không có tiên linh, nhưng tiên cơ của hắn chính là vượt trên vô thượng, thần hồn mạnh mẽ, vượt xa so với tiên linh sư bình thường, tự nhiên có tác dụng áp chế. Nếu có tiên linh thích hợp, hắn lập tức là có thể trở thành nhị tinh hoặc là tam tinh tiên linh sư, nếu khổ tu một thời gian ngắn, trở thành tiên đạo cao thủ cũng không phải việc khó. Cái gì? Đó là phong linh hoàn. Đang thời điểm mọi người cảm thấy khiếp sợ, đỉnh đầu Vân Phàm phong linh hoàn tán lộ ra từng sợi quang mang màu cam. Thiên phú thần lực. Đây mới là thiên phú ấn ký chân chính thứ nhất của Vân Phàm, một cái ấn ký thiếu chút nữa thì bị di vong. Chương 100, tâm ngoan tắc lạnh toàn. Ở ngoài Lưu Sa thành, Vân Phàm dùng tư thế hiên ngang của võ giả khuất phục mấy chục vạn đại quân của Sài gia. Vì vậy tất cả mọi người đương nhiên nghĩ rằng Vân Phàm là võ giả cường đại, một vị võ giả thuần túy. Nhưng thời khắc này, nhìn phong linh hoàn quang thải rạng rỡ trên đỉnh đầu của Vân Phàm, trung ương cùng cả đám tiên sĩ đều cảm thấy kinh hãi. Thì ra đối phương không chỉ là võ giả, hoặc có thể nói không phải là võ giả thuần túy. Tiên vũ song tu, đó là một từ ngữ xa lạ cổ xưa tới mức nào. Từ khi tiên đạo thịnh vượng tới nay, tiên vũ song tu nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu tuyệt thế thiên tài, nhưng cuối cùng thủy chung không một người nào bước ra một bước cuối cùng. Dần dần, tiên vũ song tu chi sĩ cơ hồ tuyệt tích. Không ngờ tới, hôm nay bọn họ lại gặp được một tu sĩ tiên vũ đồng tu, hơn nữa võ đạo tu vi của người này thật cao cường, tiên đạo tu vi tựa hồ cũng không yếu. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho mọi người ứng phó không kịp. Không giống với thiên phú ấn ký bình thường, thần lực ấn ký dị thường đặc thù, có thể trực tiếp tác dụng lên thân thể. Lực lượng của Vân Phàm có thể trong nửa năm ngắn ngủi, từ võ sư bình thường tăng lên tới võ đạo đại sư đỉnh phong, trừ bản thân cố gắng ra, chính là bởi vì thần lực ấn ký phụ giúp, làm cho hắn có thể chứa được càng nhiều lực lượng, không đến nỗi thân thể tan vỡ. Biến hóa càng rõ ràng hơn sau khi hắn trúc tiên cơ, tố chất thân thể lại càng bền bỉ, bình thường tam tinh linh thú cũng khó có thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Ông năm ba, khí thế của Vân Phàm lần nữa tăng lên, lực đạo trên tay chân mạnh hơn nặng hơn, một vầng mặt trời đỏ từ từ dâng lên sau lưng của hắn. Vành, rầm rầm rầm, một bước một quyền, như mặt trời ban trưa. Lần này, Vân Phàm không tiếp tục né tránh, mà mạnh mẽ thừa nhận thế công của tiên linh, sau đó đem nhích tới gần cường thế đem tiên linh đánh bại. Tiên linh giải tán, thần hồn hao tổn, không ít đội viên săn thu trọng thương ngã xuống. Trong lòng cố kỵ, trung ương đám người bắt đầu do dự không dám ra tay, xuất thủ cũng không còn quá mức bức bách. Thừa dịp có khe hở, Vân Phàm đánh tan thế công của tiên linh, trực tiếp xông qua chỗ của Dương Vô Hành đám người. Cùng lúc đó, một thanh tiểu đao đã hiện ra trong ngón tay. Không tốt, mau đuổi theo. Tiên sĩ của ba tiểu đội thấy Vân Phàm thoát khốn, tự biết đại sự đã hỏng mất rồi, vội vã đuổi theo sau. Dương Vô Hành, ngươi dám chơi đều lão tử sao? Đinh Hảo giống giận rung trời, nhưng hắn còn chưa kịp tới gần Dương Vô Hành, đã nghe được đối phương cười lạnh âm trầm, một đám ngu xuẩn, thật sự cho là cơ duyên trời ban hay sao? Hiện tại, các ngươi đi chết hết đi. Nổ cho ta. Dương Vô Hành nhẹ nhàng phun ra ba chữ, đoạn hồn thứ trong tay ba người chợt rung động, tia sáng tăng vọt. Ông ba. Lần này, vô luận là Đinh Hảo hay là Ưng lão đại hay Liệt Hỏa, trong mắt cũng sinh ra tuyệt vọng, tham lam quả nhiên chính là căn nguyên của tội ác và tử vong. Nếu bọn họ nếu không vì tham lam mà đầu óc bị mờ, tất nhiên không dễ bị Dương Vô Hành lừa gạt. Mà chuyện tới lúc này, hết thảy cũng đã chậm mất rồi, hối hận cũng quá muộn màng. Oanh, 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 oanh. Khí lãng tích quyển, phô thiên cái địa. Uy lực đoạn hồn thứ nổ tung xa xa vượt khỏi một kích của tiên đạo cường giả, phạm vi bao trùm trăm dặm phương viên, chẳng những đem khổ hành quy bao vây trong đó, ngay cả Vân Phàm cùng trung ứng cả đám tiên sĩ cũng bị vô tình nuốt trọn. Rầm rầm rầm. Thân ảnh khổng lồ ầm ầm ngã xuống, mặt đất lay động kịch liệt, khổ hành quy cuối cùng cũng gục ngã. Nó vượt qua được thiên thai linh họa, nhưng độ không nổi âm mưu tính toán của Dương Vô Hành. Một đám ngu ngốc, hết thể đi chết đi. Ha ha ha. Trong bụi mù, Dương Vô Hành cuồng tiếu không ngừng, thanh âm lanh lảnh hoàn toàn không giống với đàn ông. Hắn không biết đã dùng thủ đoạn gì, lại không bị khí lãng ảnh hưởng, vững vàng đứng im tại chỗ. Bây giờ còn dư lại một quả đoạn hồn thứ, chỉ kém một kích cuối cùng có thể chém giết con rùa này, sau đó hết thảy đều là của ta. Là của ta. Hắc hắc, ha ha ha. Trong trận cuồng tiếu, Dương Vô Hành lấy đoạn hồn thứ ra, đang muốn ra tay chợt nghe thấy một tiếng xé gió từ nơi xa truyền đến. Siêu. Một đạo hàn mang lóe lên, phá vỡ khí lãng, bắn thẳng về phía Dương Vô Hành còn đang cuồng tiếu. Đây là cái gì? Dương Vô Hành hoàn toàn ngây ngẩn cả người, căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy hàn mang điểm nhẹ, đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Bàng. Một tiếng giòn vang, hàn mang cùng với mặt nạ của Dương Vô Hành va chạm vào nhau, tóe ra một đám hỏa quang. Hàn mang bắn ngược, lại là một thanh phi đao. Mà đầu của Dương Vô Hành trúng phải một chiêu này, cả người ngã ngửa ra sau, trong đầu phảng phất có một chiếc chuông lớn gõ vang, trong thoáng chốc thiên hôn địa ám, thần hồn trọng thương. May mắn là có mặt nạ bảo vệ, Dương Vô Hành hiểm hiểm giữ được một mạng, nhưng mặt nạ trên mặt trong nháy mắt tan vỡ. Lạch cạch, lạch cạch. Trong bụi mù, một thân ảnh chậm rãi đi tới, dần dần bước tới gần, cước bộ rất nặng, tựa như đi một bước cũng vô cùng khó khăn. Ai? Là ai? Dương Vô Hành vẻ mặt kinh hoàng, quyết đoán tế ra phong linh hoàn, triệu hồi ra tiên linh hộ ở bên người. Ngay sau đó, từ trong phong linh hoàn màu đen chui ra một đầu cự mãng, trong ánh mắt âm tàn lộ ra mấy phần giảo hoạt, trên bụng có năm đạo linh vận lóe lên, chính là một con ngũ tinh tiên linh. Bóng người tiến gần, thân hình hiện lộ, không phải là Vân Phàm còn có thể là ai? Chẳng qua Vân Phàm lúc này quần áo tàn phá, đầu tóc tán loạn, cả người đầy vết thương, bộ dạng lão đạo muốn ngã, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống. Ở trước ngực hắn, ánh sáng long lánh. Đó là hồn bảo tinh hồn nguyệt, là lễ vật mà Thiện Ý trước khi rời đi đã tặng cho Vân Phàm, cũng chính là bảo vật này đã chống đỡ hơn một nửa thương tổn, cộng thêm bản thân thể chất cường nhận, mới làm cho hắn may mắn tránh được một kiếp này. Về phần đội viên săn thú đuổi theo Vân Phàm, không người nào may mắn thoát khỏi, tan biến trong vụ nổ kia rồi. Không, không thể nào, làm sao ngươi có thể không chết? Dương Vô Hành thấy người vừa tới, nhất thời sững sờ khó có thể tin. Mà thời điểm Vân Phàm thấy Dương Vô Hành, cũng cảm thấy giật mình. Sau khi mặt nạ vỡ vụn, Dương Vô Hành hiện lộ ra diện mục chân thật của mình, lại là nữ tử, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc. Hắc Linh Điện Linh Hồ, lại là nữ tử. Ta. Dương Vô Hành phục hồi tinh thần, sờ sờ gương mặt của mình, khẽ lộ ra đỏ ửng, trong mắt mang theo vài phần thẹn thùng. Vân Phàm tiểu ca nhi quả nhiên bất phàm, lại có thể sống sót sau khi đoạn hồn thứ nổ tung, còn phá vỡ mặt nạ của ta. Ngươi, ngươi bây giờ nhìn thấy diện mục thật của ta, ngươi cần phải chịu trách nhiệm với ta đó. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, lại là một đạo hàn mang đánh tới. Cự ly gần như vậy, Dương Vô Hành căn bản không thể trốn tránh, thậm chí không có nửa điểm phản ứng. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới, một người thấy được dung mạo của mình, còn có thể hạ sát thủ, không có nửa điểm thương tiếc. Phúc. Hàn mang xuyên thấu qua tiên linh hộ thể, thẳng tới cổ họng của Dương Vô Hành. Kinh ngạc, mơ mịt, tuyệt vọng. Dương Vô Hành cảm thấy cổ họng đau đớn, dùng sức há miệng, tựa như muốn nói điều gì, nhưng lại không thể phát ra thanh âm nào. Vân Phàm mặt không chút thay đổi nhìn đối phương, trong mắt lộ ra sự bình tĩnh. Mặc dù hắn không thích giết người, nhưng hắn vẫn tin tưởng một đạo lý, trừ ác tức là hành thiện. Mình có thể đồng tình, có thể thương hại, có thể không đành lòng, nhưng chính mình lại không thể nương tay. Chương 101, Tôn Sản. Tại sao? Tại sao hắn lại giết ta? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp hay sao? Chẳng lẽ ta không tiểu mỹ hay sao? Bao nhiêu người chỉ vì một cử chỉ ô yếm mà ra sức quyến rũ định mặt mình, cho dù là hình chủ đại nhân, đối với thân thể mềm mại của mình cũng lưu luyến không thôi. Tại sao mình lại chết trong tay một tên tiểu tử quê mùa miệng chưa dứt sữa, không hiểu phong tình như thế? Ta bày mưu sắp kế đã lâu để đạt được cơ duyên, cuối cùng lại thất bại. Ta còn rất nhiều chuyện muốn làm. Ta muốn trở thành hình chủ của Hắc Linh Điện. Ta muốn có địa vị cao cao tại thượng. Ta muốn từ nay về sau mệnh của mình do chính mình nắm giữ, không phụ thuộc vào bất cứ kẻ nào. Càng nghĩ càng thêm tuyệt vọng, càng nghĩ càng thêm oán hận. Nếu đã không thể nào lấy được cơ duyên, vậy thì đem toàn bộ hủy diệt đi. Dương Vô Hành trong lòng sinh ra ý nghĩ ác độc, đem thần hồn tan ra thắp sáng đoạn hồn thứ, dùng sức đâm về phía Vân Phàm. Suy, khí tức kinh khủng đập tới, như muốn đoạn người hồn phách. Lực lượng phòng ngự của tinh hồn nguyệt lại một lần nữa bao phủ, đáng tiếc cự ly công kích lần này đã quá gần, đối mặt với một kích tuyệt mệnh của Dương Vô Hành, tác dụng của món hồn bảo này thủy chung có hạn. Vành, chỉ chống đỡ được chưa đầy một giây, vòng bảo hộ của tinh hồn nguyệt trong nháy mắt tan biến, thậm chí ngay cả bản thân tinh hồn nguyệt cũng xuất hiện một vết nứt mờ mờ. Vù vù hô. Chứng kiến Vân Phàm bị khí lãng bao trùm, thế công như vũ bão, một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Vân Phàm, sau đó nhanh chóng bành trướng hóa thành to lớn, thay cho Vân Phàm ngăn trở tổn thương cường đại. Tiểu ngu, không đợi Vân Phàm kịp phản ứng, hắn đã bị khí lãng cuồng bạo đánh văng ra. Rầm rầm rầm, bụi mù lại nổi lên, tiếng nổ vang rung trời. Gương mặt Dương Vô Hành tràn đầy oán độc, trong thoáng chốc tan biến thành bụi bặm. Tiểu ngu, Vân Phàm miệng phun máu tươi, hoàn toàn không để ý thương thế của mình, gắng gượng bò dậy từ trên mặt đất, sau đó ở trong bụi mù tìm kiếm thân ảnh của tiểu ngu, trong mắt lộ ra vẻ bối rối vô cùng hiếm thấy. Mới vừa rồi nếu không có tiểu tử kia xuất hiện, thay Vân Phàm đón đỡ tổn thương chí mạng, vậy thì lúc này hắn đã chết thật rồi. Cho tới nay, Vân Phàm đều nghĩ rằng là mình chăm sóc chiếu cố cho tiểu ngu, nào ngờ tới cuối cùng lại là đối phương cứu tính mạng của mình. Nhưng tiểu ngu mới ra đời chưa tới một tháng, làm sao có thể thừa nhận được công kích mãnh liệt như thế? Tiểu ngu, cảm ứng được khí tức yếu ớt, Vân Phàm cuối cùng ở trong một đống loạn thạch tìm thấy Tiểu Ngu. Mà Tiểu Ngu lúc này, cơ hồ không một tiếng động, đã mất đi khí tức sinh mệnh. Tiên thuật hồi quang, tiên thuật hồi quang. Vân Phàm liên tiếp thi triển 10 lần hồi quang tiên thuật, vẫn không thể làm cho tiểu tử này hồi tỉnh, một cảm giác bi phẫn tuyệt vọng dâng lên trong lòng của hắn. Nghĩ biện pháp, phải mau chóng nghĩ biện pháp. Nhìn khí tức của Tiểu Ngu càng lúc càng yếu ớt, Vân Phàm cảm thấy đầu óc hỗn loạn hơn. Nô ba. Lúc này, trong đống đá cách đó không xa truyền đến một tiếng rên rỉ khẽ khẽ. Vân Phàm cảm thấy cảnh giác, chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn không nghĩ rằng nơi này vẫn còn người sống. Đến gần quan sát, người này rõ ràng là Đinh Hảo. Thì ra ngay tại thời khắc sinh tử, Lâm Tiêu quyết đoán chặt đứt cánh tay của Đinh Hảo, làm cho hắn thoát khỏi đoạn hồn thứ, đồng thời hắn dùng thân mình bảo vệ cho Đinh Hảo, gánh chịu tất cả thương tích. Có thể nói, Đinh Hảo có thể sống sót chính là do Lâm Tiêu dùng mạng của mình đánh đổi. Đã chết, tất cả mọi người đã chết hết. Đinh Hảo ngơ ngác nằm trên mặt đất, mặc cho máu trên cánh tay phải chảy xuống không ngừng, trong mắt chỉ thấy sự hối hận cùng tuyệt vọng, toàn bộ các huynh đệ đều chết hết, chỉ vì chính mình nhất thời tham lam, mà đến cuối cùng chính mình vẫn còn sống. Vân Phàm thản nhiên nhìn đối phương, không thèm để ý, ôm Tiểu Ngu đang hấp hối xoay người rời đi. Tại sao ngươi không giết ta? Tại sao không giết ta? Ngươi giết ta đi. Đinh Hảo thống khổ gào thét, Vân Phàm khẽ ngừng bước, nhưng sau đó tiếp tục đi về phía trước, thủy chung không quay đầu nhìn lại. Tới tận lúc này hắn vẫn không thích giết người, nhất là một người mà tâm đã chết. Nếu như huynh đệ của Đinh Hảo đã dùng tính mạng của mình đánh đổi cái mạng của hắn, vậy hắn nên vì những người đó mà cố gắng sống tiếp. Ông long ông ba. Trong lúc đột nhiên, mặt đất lay động. Trong khói bụi, Vân Phàm đống nhiên ngẩng đầu, một cái bóng đen khổng lồ bao trùm lên người hắn. Chỉ thấy một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, hắn đã không còn tung tích. Trong đống đá, Đinh Hảo chật vật đứng lên, nhìn toàn cảnh phế tích thê lương, trong lòng thất hồn lạc phách. Vừa khóc vừa cười, vừa giống vừa kêu. Sau khi phát tiết hết cảm xúc trong lòng, Đinh Hảo kéo thân thể mỏi mệt, hướng sâu trong sơn mạch mà đi. Thật sự hắn rất muốn chết, nhưng hắn lại không có can đảm để tự sát, nội tâm của hắn tràn đầy mâu thuẫn và phức tạp, bởi vậy hắn cứ như thế mê mang lê bước. Lại một hồi lâu sau, một đạo huyền quang ánh lên phía chân trời. Huyền quang dừng lại, một người từ trên trời hạ xuống, đáp xuống nơi mà Dương Vô Hành đã chết. Người tới là một nam tử trẻ tuổi, áo đen trường bào, mày kiếm mũi nhọn, gương mặt tuấn giật lộ ra vẻ lạnh lùng, trên trán lệ khí khó tiêu tan. Tiên thuật tụ hồn. Nam tử thi triển một đạo thủ quyết, nhất thời cuồng phong được khởi. Trong tối tăm dường như có thứ gì đó triệu hồi, một loại lực lượng chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng biến ảo trở thành một đạo hư ảnh, chính là Dương Vô Hành đã chết. Ngươi đã tới rồi, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đến mà. Thanh âm của Dương Vô Hành lộ ra một tia vui mừng, còn có một chút oán hận đan xen. Nam tử nắm chặt hai tay, trên mặt vô cùng áy náy, thật sự xin lỗi ngươi Tâm Nhi, ban đầu ta không nên dẫn ngươi rời khỏi gia hương, ta không nên. Dương Vô Hành trầm mặc, vẻ mặt hư ảnh dần dần trở nên dữ tợn. Hồi tưởng những chuyện đã trải qua, từ lúc nàng rời khỏi gia hương, cuộc sống của nàng tràn ngập đau khổ. Bởi vì quá yếu ớt, nên chịu đựng bao nhiêu sự hành hạ. Vài báo thủ, nàng gia nhập Hắc Linh Điện, vì quyền lực và lực lượng, nàng không tiếc bán thân thể và linh hồn của mình, nhưng kết quả lại là một giấc mộng phù phiếm viển vông. Vì sao ông trời lại bất công như thế, có người sinh ra cao quý, có người lại đời đời thấp hèn? Để nàng có thể không hận được sao? Có thể không oán hay sao? Là ai đã giết ngươi? Nghe thấy nam tử hỏi thăm, Dương Vô Hành phục hồi tinh thần, âm thanh giận dữ hét, "Là hắn, là một tiểu tử tên là Vân Phàm, giúp ta giết hắn đi. Nhất định phải giết hắn. Nếu không ta chết cũng không nhắm mắt, chết cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi." Dương Vô Hành vốn tưởng rằng Vân Phàm bị đoạn hồn thứ công kích chắc chắn sẽ bỏ mình, nhưng ngay lúc thần hồn của nàng tan rã lại thấy Vân Phàm còn sống, chuyện đó làm cho nàng làm sao có thể cam lòng. Nam tử gật đầu nhẹ nhẹ, "Tâm Nhi ngươi yên tâm đi, ta đã phát lời thề, ta sẽ làm cho tất cả những kẻ đã khi dễ ngươi chết không được tử tế, bao gồm cả huyết vô thác." "Cái gì?" Dương Vô Hành nghe vậy mà người, tựa như nghĩ tới điều gì, "Ngươi, ngươi muốn nói, tin tức về hình chủ đại nhân là do chính ngươi phát tán sao?" Nam tử không khẳng định, cũng không phản bác, hắn không nên khi dễ ngươi, lại càng không nên coi ngươi là thứ đồ chơi. "Hảo hảo hảo, chết tốt lắm." Dương Vô Hành vẻ mặt vui mừng nói, "Ít nhất ta biết tên biến thái đó là chết vì ta. Ta cảm thấy thật vui vẻ, khanh khách ba ha 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 ba." "Tâm Nhi, thật sự xin lỗi." Nam tử lại nói lời xin lỗi, nào ngờ lần này Dương Vô Hành không tức giận, ngược lại vẻ mặt nhu tình nhìn đối phương, "Ngươi là Dương Vô Hành, ta là Liễu Vô Tâm, Dương Liễu vốn là một thể, nhưng ta lại một mình đi trước. Vô Hành, từ nay về sau, ta hy vọng ngươi có thể sống vì mình, sống thật tốt, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu bình an vui vẻ." Thanh âm mờ ảo, hư ảnh của Dương Vô Hành dần dần tiêu tán. Nam tử quỳ trên mặt đất, gương mặt lạnh lùng tràn đầy thống khổ, nước mắt không kìm nén được trào ra khỏe mắt. Nhân gian si tình bao nhiêu khổ, hồng trần túy mộng trong hồng trần. Một đời như liễu theo gió cuốn, nửa thế vô tâm nửa thế không. Chương 102, bản mạng huyết khỉa serpent. Sâu trong núi lớn có một tòa sơn cốc bí ẩn thanh u. Một cơn lốc nhẹ nhàng thổi tới, hai thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện tại trong cốc. Vân Phàm ôm Tiểu Ngu còn đang hôn mê mặc nhiên đứng nghiêm, trước mặt hắn là một con linh quy cao cỡ hai người. Trải qua thiên quang tẩy lễ, thương thế của khổ hành quy trên căn bản đã khôi phục như cũ, để miễn những chuyện không may, nó trực tiếp thi triển thần thông, đưa Vân Phàm tới một địa phương vô cùng vắng vẻ. Mà Vân Phàm ở thời điểm mấu chốt ngăn trở một kích chí mạng của Dương Vô Hành, giúp khổ hành quy tranh giành được một chút thời gian quý giá, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chân chân thực thực cứu khổ hành quy một mạng. Chẳng qua hắn không rõ, vì sao Khổ Hành Quy lại đem mình dẫn tới chỗ này, cũng không biết Khổ Hành Quy có mang địch ý với mình không. Cho nên, một người một thú cứ lặng lặng nhìn nhau.
Hai tử, tại sao ngươi lại muốn cứu ta?
Trầm mặc một hồi, trong bụng Khổ Hành Quy vang lên một thanh âm giàn mua, mang theo một chút gượng gạo, tựa như từng chữ đều phải rất cố gắng mới có thể nói ra.
Vân Phàm giật mình, không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi có thể nói sao?
Ta sinh ra từ thời thượng cổ, sống đã 10 vạn năm, cơ hồ đã đi khắp cả đại lục rồi, có thể nói tiếng của nhân loại các ngươi cũng không có gì kinh ngạc.
Khổ Hành Quy nói từng câu từng chữ đều ẩn chứa vô tận tang thương, đó là thừa nhận cô độc biết bao nhiêu năm tháng, trải qua biết bao thương hải tang điển mà đạm mạc.
Nghe thấy lời ấy, nội tâm của Vân Phàm dâng lên lạnh lẽo.
10 vạn năm dài biết chừng nào?
Có thể dài như chân trời góc biển hay không?
10 vạn năm lâu biết bao nhiêu?
Có thể lâu như thiên hoang địa lao hay không?
Đối với Khổ Hành Quy mà nói, có lẽ là một đời, nhưng đối với người trong thế gian này mà nói, đó chính là cả ngàn vạn thế luân hồi.
Vân Phàm không thể nào nhận thức 10 vạn năm rốt cuộc lâu dài đến mức nào, hắn chỉ biết mình tuyệt đối không chịu vô số năm tháng cô độc như thế.
Tại sao ngươi lại muốn cứu ta?
Khổ Hành Quy lặp lại câu hỏi của mình, nhưng Vân Phàm chỉ trầm mặc.
Hắn có thể nói thật đại nghĩa lâm nhiên, gặp chuyện bất bình không thể bỏ qua.
Cũng có thể nói thật lẽ thẳng khí hùng, chính là trừ ác hành thiện quyết không từ chối.
Chẳng qua là, Vân Phàm từ xưa đến nay không phải hạng người thích khoa trương.
Nói đơn giản, sở dĩ hắn trợ giúp Khổ Hành Quy, chỉ vì hắn muốn giúp đối phương, hơn nữa đối phương đáng giá để cho chính mình muốn giúp.
Có chút đạo lý, nói thì đơn giản, làm cũng không khó, nhưng những người chân chính thực hiện lại không có bao nhiêu.
Tiên bối, ngươi đã vượt qua lôi đỉnh chi kiếp, đã siêu thoát trở thành thánh linh rồi sao?
Vân Phàm đột nhiên mở miệng, Khổ Hành Quy không khỏi ngẩn người. Thánh linh?
Làm sao có thể được, linh thú không giống như nhân tộc các ngươi, mặc dù linh thú có thể tự hấp thu tiên linh khí trong thiên địa, nhưng linh thú tu hành khó khăn hơn nhiều so với nhân tộc.
Sau khi linh thú vượt qua cựu tinh, tất cả chỉ là mới bắt đầu, muốn trở thành thánh linh, còn có một đoạn đường thật dài phải đi.
Dừng một lát, Khổ Hành Quy tiếp tục nói, thật ra thì linh thú muốn trở thành thánh linh, biện pháp đơn giản nhất chính là trở thành tiên linh của người khác, đến khi chủ nhân thành đạo, tiên linh cũng có thể mượn cơ hội này để siêu thoát.
Tiên bối, người có thể giúp ta cứu bằng hữu của mình không?
Vân Phàm nhìn tiểu tử nằm trong ngực, hoàn toàn không có nghe được Khổ Hành Quy nói tiếp đoạn sau, một lòng chỉ nghĩ làm sao có thể cứu tiểu ngu.
Bất kể đối phương có phải thánh linh không, nhưng đối phương nhất định đã sống 10 vạn năm, đi qua không ít địa phương, chân chính có thể xưng tụng là kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể có phương pháp cứu trị.
Ai ngờ, Khổ Hành Quy nghe câu hỏi của Vân Phàm, ngược lại hiếu kỳ nói, ngươi coi nó là bằng hữu hay sao?
Theo ta được biết, nhân tộc các ngươi chỉ coi linh thú là công cụ, đợi sau này có lựa chọn tốt hơn, các ngươi sẽ không hề lưu luyến vứt bỏ tiên linh, đây chính thích giả sinh tồn, cường giả vi tôn trong tiên đạo mà.
Không,
không phải.
Vân Phàm lắc đầu nói, ta vẫn coi tiểu ngu là bằng hữu, coi nó là đồng bạn, ta chưa từng nghĩ muốn dùng nó làm công cụ.
Nó vì cứu ta nên mới thành như thế, vô luận thế nào, ta cũng muốn nghĩ ra biện pháp cứu nó.
Cho nên, kính xin tiền bối giúp đỡ ta.
Khổ Hành Quy trầm mặc nhìn Vân Phàm, hai mắt tang thưởng lộ ra bình tĩnh.
Một lát sau, Khổ Hành Quy thở thật dài, nhân tộc không hổ là đứng đầu của Vạn Linh, có đôi khi tình cảm của các ngươi thật phức tạp, người thật tốt thật chân thành như ngươi, cả đời này ta chỉ gặp được một lần, đáng tiếc hắn.
Nói đến đây, Khổ Hành Quy dừng lại, trong mắt hiện lên hồi ức.
Mong tiền bối giúp đỡ ta.
Vân Phàm khẩn cầu lần nữa, Khổ Hành Quy lắc lắc đầu nói, biện pháp thì có, hơn nữa ngươi cũng có thể làm được.
Chẳng qua là...
Là biện pháp gì?
Thấy vẻ mặt Vân Phàm cấp bách, Khổ Hành Quy nói thẳng, con thú này chính là do thiên địa dựng dục, đáng tiếc còn chưa trưởng thành đã phải xuất thế, trở thành sinh linh không trọn vẹn, hơn nữa hiện tại thần hồn tăng dã, biện pháp bình thường căn bản không thể nào chữa khỏi, chỉ có ký kết bản mạng huyết khế với nó, khiến nó trở thành bản mạng tiên linh của ngươi, dùng thân hồn của ngươi tầm bổ, mới có thể làm cho nó khôi phục.
Tốt.
Vân Phàm không biết bản mạng huyết khế là sao, cũng không biết bản mạng tiên linh là gì,
thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu.
Thái độ như thế, ngược lại làm cho Khổ Hành Quy không phản bác được.
"Chấm đã, ngươi có biết bổn mạng tiên linh ý tứ là gì không?"
Khổ Hành Quy vẫn không nhịn được nhắc nhở, "Đồng sinh cộng tử, mệnh hồn làm khế."
Nói cách khác, một khi để cho tiểu tử này trở thành bản mạng tiên linh của ngươi, như vậy thần hồn của các ngươi sẽ kết nối với nhau, một khi nó có vấn đề, chắc chắn ngươi sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu như tên tiểu tử này là thiên địa dựng dục chi linh đầy đủ, làm như ngươi nghĩ cũng không có gì sai, đáng tiếc nó chỉ là tàn linh. Mà thần hồn của ngươi bất phàm, tiên cơ thâm hậu, cho dù là nhìn khắp thời thượng cổ, cũng tuyệt đối xếp vào nhân vật tiên tư chắc tuyệt.
Không khách khí mà nói, ngươi dùng nó làm bản mạng tiên linh của mình, nó chỉ làm liên lụy tới ngươi, căn bản không thể nào trợ giúp nhiều cho ngươi, ta nghĩ hay là thôi đi.
Mời tiên bối dạy cho ta.
Vân Phàm vẫn kiên trì, không có nửa điểm do dự, tựa như không nghe thấy lời của Khổ Hành Quy.
Ở trong lòng của Vân Phàm, thiên tư không quan trọng, thiên phú cũng không quan trọng, chỉ cần những chuyện có thể thông qua cố gắng mà làm được, vậy cũng không phải vấn đề.
Quan trọng là từ thời khắc mà hắn ôm lấy tiểu ngu, hắn sẽ coi đối phương là đồng bạn của mình, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đồng bạn.
Khổ Hành Quy khẽ cúi đầu, yên lặng trầm tư.
Cho tới nay, nó cũng không hiểu được tình cảm của con người, đó là một loại cảm xúc phức tạp, so sánh với bất cứ chuyện gì đều phức tạp hơn.
Thiên địa có lẽ có thể thao túng một chút sự việc, nhưng không thể nào thao túng tình cảm và tư tưởng của một con người.
Cổ nhân thường nói, thiên tâm khó đoán.
Trên thực tế, nhân tâm cũng là thứ thâm bất khả chắc.
Khó trách nhân tộc có thể đứng đầu vạn linh, dễ dàng siêu thoát thiên địa hơn.
Khó trách nhân tộc có thể đứng vững trên phiến đại lục này, thống trị lãnh thổ quốc gia vô hạn. Bởi vì, nhân tộc có tình cảm vô cùng phức tạp, có thể biến hóa ra vô hạn khả năng. Chương 103, dựng dục tiên lịch ở bằng. Có một số chuyện không thể nào dùng lý tính để nói rõ ràng. Chính như Vân Phàm lúc này, hắn không muốn suy nghĩ đến bản thân sau này thế nào, chỉ cần trước mắt ra sao. Trước mắt, tiểu ngu phải sống, không cần biết hậu quả thế nào, Vân Phàm cũng nguyện ý thừa nhận hai chữ làm đường, không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo nghĩa. Đã như thế, hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Khổ Hành Quy tựa như đã hiểu tâm ý của Vân Phàm, cũng không khuyên can nữa, nói thẳng, bản mạng tiên linh khế định huyết ước, dùng thần làm dẫn, dùng hồn làm lực, huyết nục chuyển thân, hóa thành tiên linh. Lập tức, Khổ Hành Quy nói cho Vân Phàm biết bí quyết bản mạng huyết khế, người sau liền thi triển. Thật ra muốn ký kết bản mạng huyết khế cũng không có gì phức tạp, chỉ cần đem thần hồn dung nhập vào máu huyết, dùng thủ pháp đặc thù đưa vào mi tâm của linh thú là đủ. Dĩ nhiên, quá trình này cần phải thận trọng, nhất định phải được linh thú chấp nhận, nếu không thể mạnh mẽ cưỡng ép. Chẳng qua, tiểu ngu trước mắt hôn mê bất tỉnh, thần hồn tăng dã, căn bản không thể có phản ứng, Vân Phàm thi triển tất nhiên tương đối thuận lợi. Tư, máu huyết dung nhập vào mi tâm của tiểu ngu, Vân Phàm rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương khẽ run lên, khí tức đang tiêu tán dần dần vững vàng, chẳng qua vẫn chưa thể phục hồi. Ông ngang ba. Ngay sau đó, phong linh hoàn dâng lên, trong đó biến ảo thập phương hư ảnh. Vân Phàm tâm niệm vừa động, quang mang của phong linh hoàn bao phủ lấy tiểu ngu, sau đó hút vào khu vực trung tâm của phong linh không gian. Phong linh không gian tuy là nơi để phong ấn tiên linh, nhưng đồng dạng cũng là địa phương giúp cho tiên linh hồi phục, đặc biệt là phong linh hoàn của Vân Phàm, chính là thiên phu ấn kỳ quang minh thuộc tính, chẳng những có thể hồi phục lực lượng, còn có thể tẩm bổ thần hồn, rất phù hợp để chữa trị thương thế của tiểu ngu. Khúc khích. Cảm nhận được lực lượng huyết khế, trong cơ thể thần hồn đang tan rã dần dần ngưng tụ, hơn nữa cùng thần hồn của Vân Phàm sinh ra một loại cảm ứng vô cùng huyền diệu. Bất đồng với khế ước bình thường, bản mạng huyết khế không phân chia thuộc tính, lại là huyết mạch tương liên, thần hồn tương hợp, có thể kết hợp chặt chẽ với tiên linh mà không sợ bài xích. Vì vậy, bản mạng huyết khế phương pháp ở thượng cổ có thể thường xuyên thấy được, nhưng dù sao hạn chế cũng rất nhiều, diễn biến cho tới hiện tại, trừ một số thế lực cổ xưa ra rất hiếm người có thể biết đến phương pháp này. Huyết khế vừa thành, thần hồn tương liên. Thân thể tiểu ngu giống như một cái vực sâu không đáy, không ngừng hấp thu thần hồn lực của Vân Phàm. Mới đầu, Vân Phàm tâm thần chưa ổn định, chỉ cảm thấy choáng váng, nhiều lần thiếu chút nữa suy kiệt tâm lực. Cho dù như vậy, hắn vẫn không buông bỏ, cũng không tiết chế, mặc cho tiểu ngu hấp thu. Về sau, Vân Phàm dần dần quen với phương thức này, tâm thần vô cùng vững vàng. Lại nhận được tiểu ngu truyền ngược lại, thần hồn lực lại càng thêm tinh thuần. Cùng lúc đó, phong linh không gian bắt đầu có biến hóa. Tiểu ngu được hồn lực tầm bổ, rất nhanh đã khôi phục như cũ. Nó chậm rãi mở hai mắt, mờ mịt nhìn bốn phía, bởi vì tâm thần tương liên, nó có thể rõ ràng cảm ứng được Vân Phàm vui vẻ cùng mừng rỡ, cũng không có nửa điểm kinh hoàng hay sợ hãi. Chỉ thấy thân thể huyết nhục của nó từng điểm hòa tan, hóa thành một cái linh kén màu máu, đem nó bao phủ, thần hồn hiển hóa, phảng phất một sinh mệnh mới sắp ra đời. Dựng dục tiên linh là một quá trình tương đối đặc biệt, không thể bị quá yếu nhiều chút nào. Bình thường mà nói, linh thú càng cường đại, thời gian cần dựng dục càng dài. Ngược lại, linh thú càng là yếu ớt, thời gian càng ngắn. Mà tàn linh giống như tiểu ngu, thời gian dựng dục càng ngắn, cũng ít tổn hao tâm lực. Ông ngóng ba. Sau một hồi, phong linh hoàn nhẹ nhàng chấn vang, nhất thời quang mang chất rượu. Sinh cơ từ trong huyết kén bộc phát, tràn ngập ở khu vực trung tâm trong phong linh không gian, để cho người ta cảm ngộ được sự ấm áp. Đây là cảm ngộ khi sinh mệnh dựng dục, cũng là cảm ngộ về sinh mệnh thừa ban đầu. Huyết kén dần dần chốc ra, một cái thân ảnh tròn tròn hiện lộ rõ ràng. Rốt cục, thân thể của tiểu tử đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành hồn thể, cả người tỏa sáng, tán lộ ra khí tức tinh khiết, bộ lông hắc bạch tương gian theo hô hấp mà phập phồng, mang theo luật động khác thường, một đạo vầng sáng màu xám bao phủ. Đây chính là tiên linh mới sinh. Đây chính là một loại sinh mệnh khác biệt tồn tại. Từ nay về sau, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, tiểu ngu có thể tồn tại lâu dài, thương thế cũng có thể ở trong phong linh không gian dần dần khôi phục. Vù 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 vù. Ngay trong thời khắc tiên linh ra đời, tiên linh khí trong thiên địa lao tới, hội tụ vào phong linh hoàn của Vân Phàm. Một tia, một luồng, một cỗ. Theo tiên linh khí tràn vào, phong linh hoàn không gian cũng theo đó mà mở rộng, tiên linh khí càng lúc càng nồng nặc. Một phương, hai phương, ba phương. Phong linh không gian cùng tiên linh khí tăng trưởng ba phương, chẳng qua là ba phương lớn nhỏ. Mặc dù Vân Phàm không biết tiên sĩ bình thường một lần có thể luyện hóa bao nhiêu tiên linh khí, nhưng trước mắt so với tiên cơ của hắn mà, tuyệt đối không coi là nhiều. Bất quá, những chuyện này cũng không quan hệ, chỉ cần tiểu ngu có thể sống được là tốt rồi. Tiểu ngu. Vân Phàm tâm thần cảm ứng, thử gọi tiểu ngu. Tiểu tử mở hai mắt mơ mơ màng màng, vốn đôi mắt thuần khiết sạch sẽ trở nên vô hạn linh động, nhất là màu sắc con ngươi của nó, một bên phiếm trong suốt bạch quang, một bên thâm thúy như mực, lộ ra mấy phần tà tính. Hơn nữa hai con mắt riêng mình lấp lóe một viên tinh thể màu xám nhỏ bé. Đây là hồn tinh của tiểu ngu sao? Hồn tinh chính là ngưng kết ở trong cơ thể linh thú, làm sao lại xuất hiện tại trong mắt linh thú? Mặt khác, hai con ngươi có hai viên hồn tinh, rốt cuộc coi là nhất tinh tiên linh hay là nhị tinh tiên linh? Hồn tinh màu xám được xếp vào tư chất gì? Đang lúc Vân Phàm ngây ngẩn suy tư, mắt phải của tiểu tử chợt lóe, bắn ra một đạo tà niệm mãnh liệt, đem tâm thần Vân Phàm cắn nuốt hết. Cặc 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 két. Bổn tôn cuối cùng đã thành công. Bổn tôn cuối cùng đã thành công. Cặc 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 két ba. Trong tiếng cười điên dại, một hư ảnh khổng lồ từ đỉnh đầu tiểu ngu dâng lên, nhìn khí thế mạnh mẽ, âm lãnh tà ý, không phải tà thần còn có thể là ai? thì ra ngày đó thời điểm tế đàn nổ tung, tà thần bị thương nặng, tự biết thất bại trong gắng sức, liền đem tà niệm trong người dung nhập vào cự kén, hy vọng có thể mượn nó biến thành sinh linh chân chính. Chỉ tiếc, bởi vì hắn đã bị ảnh hưởng tới bổn nguyên, trong thời gian ngắn khó khôi phục, chứ đừng nói chi chuyển hóa trở thành sinh linh. Hơn nữa cử động của hắn làm cho tiểu ngu xuất thế trước thời hạn, trở thành tàn linh, yếu đuối vô cùng. Vì vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ẩn nút ở trong cơ thể tiểu ngu, lâm vào trong ngủ say. Cho đến vừa rồi, Vân Phàm dùng thần hồn dưỡng dưỡng tiên linh, chẳng những làm cho tiểu ngu khôi phục, giống như trước cũng làm cho tà thần khôi phục chút ít. Mà tà thần nhìn thấy Vân Phàm dưỡng dục tiên linh, chính là cơ hội tốt để đoạt xá, cho nên hắn chọn thời điểm Vân Phàm không phòng bị, nhất cử bộc phát, đem tâm thần đối phương nuốt hết, do đó mới có một màn này. Nhưng đang lúc tà thần nghĩ rằng mọi chuyện đúng như kế hoạch của mình, phong linh không gian lại xảy ra biến hóa. Chương 104, nhất thể song sản. Phong linh không gian vốn dĩ là do thần hồn hiện hóa mà thành, chỉ cần thần hồn có thể bất diệt, phong linh không gian sẽ tồn tại vĩnh hằng. Hoặc có thể nói ngược lại, phong linh không gian tồn tại, chứng tỏ thần hồn không có vấn đề gì. Vì vậy, thời khắc mà Vân Phàm bị cắn nuốt, không gian tự động sinh ra phản ứng, bài xích tà thần ở bên ngoài. Người thành công làm gì? Thanh âm của Vân Phàm đột nhiên xuất hiện tại bên tai của tà thần, người sau không tự chủ thành thật hồi đáp, bổn tôn đã thành công đoạt xá chuyển thân, từ nay về sau bổn tôn chính là sinh linh chân chính rồi. Cặc 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 cái ba. A, vậy ngươi đoạt xá ai? Đương nhiên là ngươi. Cảm giác có vẻ không đúng lắm, lời nói của tà thần đột nhiên lắp bắp, ách. Chấm đã, ngươi. Làm sao ngươi còn có thể nói chứ? Ngươi ở chỗ nào? Không phải là ngươi đã biến mất rồi sao? Tại sao ta lại biến mất? Vân Phàm không tỏ vẻ tức giận mà chỉ dùng giọng nói bình tĩnh đáp lời. Tà thần hoàn toàn sững sờ không biết nói gì, hư ảnh biến ảo chợt minh chợt diện, tựa như thừa nhận đả kích phi thường lớn, tính sai rồi. Nhất định là tính toán sai ở chỗ nào rồi. Ta phải thành công rồi chứ, đáng nhẽ ngươi phải bị ta cắn nuốt rồi mới đúng. Không thể nào. Ngươi, ta. Tà thần đã không thể nói năng rành mạch nữa rồi, hắn cũng không biết nên nói gì mới phải. Lúc này, phong linh không gian khẽ ba động, thần hồn của Vân Phàm hiện ra tại trước mặt tà thần. Làm sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Vân Phàm tò mò đánh giá tà thần, lại nhìn tiểu ngu đang ngơ ngác, không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không biết trên người tiểu ngu có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là bị tà thần chiếm lấy, hay là hai người đã hòa hợp thành một thể. Tiểu ngu còn có là tiểu ngu khi trước hay không? Về phần tà thần đoạt xá, Vân Phàm ngược lại không lo lắng lắm, trong lòng hắn có quan minh, chỉ cần quang minh bất diệt, tà thần tuyệt đối không thể nào cắn nuốt bản tâm của hắn được, huống chi đây là phong linh không gian, tà thần có mạnh mẽ thế nào cũng không thể nào phản khách vi chủ được. Phải. Đúng rồi, đây là lực lượng của bản mạng huyết khế. Ta biến thành bản mạng tiên linh. Ta lại thành bản mạng tiên linh. Tà thần tựa như căn bản không nghe thấy câu hỏi của Vân Phàm, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. Tâm không thuận, ác niệm sẽ sinh. Vừa nghĩ tới chính mình trở thành tiên linh cho người khác, tà thần cảm thấy oán niệm vô cùng. Hắn oán tiên địa này, cả đời phí hoài, không thể vui vẻ thích thú. Hắn hận thế gian này, tràn đầy đau khổ, không biết bao giờ kết thúc. Hắn là tà linh chi thần cao cao tại thượng, làm sao có thể bị người khác trói buộc đánh mất tự do, làm sao có thể trở thành công cụ trong tay kẻ khác. Ta muốn ăn ngươi. Tà thần cuồng ý nổi lên, hư ảnh khổng lồ, lao thẳng tới Vân Phàm. Thấy tình hình này, Vân Phàm hơi ngẩn người, có cảm giác nguy cơ, vội vàng đề phòng. Nhưng đúng lúc này, hư ảnh của tà thần chợt ngừng lại, bắt đầu thống khổ giằng co. Làm gì? Ngươi làm gì? Mau buông bổn tôn ra. Tên ngu ngốc nhà ngươi. Chỉ cần ta ăn hắn, chúng ta có thể làm chủ thân thể của mình, trở thành sinh linh chân chính. Tên ngu ngốc này mau buông ra. Tà thần vừa dãy rủa vừa quát mắng, hư ảnh khổng lồ dần dần thu nhỏ lại, sau đó trở lại trong cơ thể của tiểu ngu. Hiu. Con mắt trái của tiểu ngu khẽ chớp động, sau đó từng chút chạy tới bên cạnh Vân Phàm, giống như thường ngày dùng đầu cọ cọ vào người của Vân Phàm tỏ vẻ không muốn xa rời. Tiểu ngu. Vân Phàm cao hứng ôm chặt lấy nó, mặc dù hắn không biết trên người tiểu ngu đã có biến hóa thế nào, nhưng hắn có thể cảm ứng được cảm giác thân cận trên người tiểu tử, nhất là đối phương trở thành bản mạng tiên linh của mình, quan hệ giữa hai người càng thêm thân mật. Thả ta ra ngoài. Ta là đại tà thần, ta muốn ăn ngươi. Tiểu ngu mắt phải lại lóe sáng lên, trong cơ thể truyền đến thanh âm của tà thần, bất quá thanh âm này có vẻ vô cùng non nớt, như một đứa trẻ mới bị bô tập nói vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Vân Phàm nhất thời quay cuồng đầu óc, sau đó đem tâm thần thối lui khỏi phong linh không gian. Ách, tiền bối, ngươi đây là? Mới vừa mở mắt, Vân Phàm liền thấy cái đầu to lớn của Khổ Hành Quy áp sát chính mình, đôi mắt ở trên người mình không ngừng đánh giá. Khổ Hành Quy lắc đầu nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác được bên trong cơ thể ngươi đột nhiên xuất hiện một cổ ý niệm cường đại, vô cùng âm lãnh, vô cùng tà ác. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không có chuyện gì. Chuyện là thế này. Vân Phàm giảng giải sơ lược về tình huống vừa rồi, đồng thời cũng giới thiệu lai lịch của tiểu ngu cùng tà thần. Tiếp theo, Vân Phàm tế ra phong linh hoàn, trực tiếp triệu hoán tiểu ngu. Tiểu ngu trong trạng thái hồn thể cũng không thay đổi quá nhiều, chẳng qua là trên người nhiều hơn một đạo vầng sáng đơn sắc, bộ lông trắng đen tản ra sáng bóng, nhìn qua càng thêm linh động. Tựa như cảm thấy tiểu tử này hơi chút chói mắt, Vân Phàm tâm niệm vừa động, đem vầng sáng cùng sáng bóng trên người nó dần dần thu liễm, nhìn qua cùng linh thú bình thường không có khác biệt gì. Gì? Đây là nơi nào? Tà thần nhìn thấy mặt trời, trở nên dị thường hưng phấn, đong đưa đầu của tiểu tử ngó nghĩa khắp nơi. Đây là một tòa sơn cốc thanh lưu, hoa thơm ngào ngạt, sinh cơ rạng rỡ, so với thượng cổ tế đàn kia đẹp đẽ hơn không biết bao lần. Tiểu tử, nể tình ngươi đã thả ta, tạm thời ta sẽ không ăn ngươi. Tà thần thanh âm vốn non nớt, nói ra những lời như vậy ngược lại thật là kỳ quái. Vân Phàm không để ý đến đối phương, ngược lại hỏi Khổ Hành Quy, tiền bối, ngươi có biết tiểu ngu bây giờ thế nào hay không?
Chuyện này, Khổ Hành Quy thật tình suy nghĩ một hồi, suy tư nói, đây là nhất thể song hồn, nói cách khác, bên trong hồn thể tiên linh của ngươi có hai đạo linh hồn thần niệm, một đạo là thiên địa dựng dục tàn linh chi niệm, một đạo là tà linh chi niệm. Chẳng qua là, lại nhìn kỹ tiểu ngu một lần nữa, Khổ Hành Quy hơi tò mò thở dài nói, chẳng qua là con tà linh này hẳn là đón nhận tàn niệm của viễn cổ thần ma, mới có thể khai sinh linh trí, cũng có chút đặc biệt. Thần ma tàn niệm là gì? Thần ma tàn niệm chính là trong cuộc chiến thời viễn cổ, yêu ma cùng thần sau khi chết mà sinh ra ý niệm. Yêu ma bất diệt, thần bất hủ, cho nên mặc dù bọn họ chết đi, ý niệm của bọn hắn vẫn có thể vĩnh hằng tồn tại trên thế gian này, chỉ là không còn linh trí mà thôi. Nghe thấy Khổ Hành Quy giải thích, Vân Phàm tâm thần rung động. Cuộc chiến thời viễn cổ, thần ma chi tranh, đây chẳng phải so với thượng cổ còn xa xưa hơn rất nhiều sao? Vân Phàm lần đầu tiên cảm thấy thiên địa này cổ xưa tới mức nào, lịch sử trường hà vĩ ngạn biết bao nhiêu. Lão già kia, ngươi là cái quái gì mà dám xem thường bổn tôn chứ? Thanh âm của Tà Thần lần nữa vang lên, bộ dạng ra vẻ hung ác nhưng thực ra trong thâm tâm cảm thấy lo lắng, có lẽ là vì bị Khổ Hành Quy nói giờ ạ lại lịch, không được phép làm loạn. Vân Phàm đem Tà Thần đang dương nhanh múa vuốt trấn trụ, nhưng lại không dám ra tay quá nặng, sợ đả thương hồn thể của tiểu ngu. Khổ Hành Quy cũng không thèm để ý, nói, nhìn răng dấp, tiểu tử này lệ khí có chút nặng, hoàn hảo có một phần tàn linh ước thuốc, nếu không sợ rằng đã vệ chủ rồi. Tiểu tử, Tà Thần phảng phất bị khiêu khích, tà khí tăng vọt nói, lão già nhà ngươi lại dám vũ nhục bổn tôn muốn ăn ngươi. Muốn ăn ngươi? Vành. Vân Phàm không thể nhịn được nữa, một quyền nện vào trên đầu Tà Thần, tên gia hỏa này yên tĩnh cho ta, nếu không ta sẽ nhốt ngươi lại.
Cái gì?
Ngươi dám?
Lời còn chưa dứt, Vân Phàm tâm niệm vừa động, quyết đoán đem Tà Thần thu hồi vào trong phong linh không gian, người sau không còn chút phản kháng dư âm. Chương 105, tặng Serpent. Không có Tà Thần ho hét, sơn cốc trở về nét yên bình vốn có. Vân Phàm lúc này mới do hỏi, tiền bối, vừa rồi người nói trong cơ thể của tiểu ngu có song hồn, vậy bây giờ hắn hiện tại không đáng ngại gì chứ? Còn có hồn tinh của tiểu ngu vì sao lại không giống hồn tinh của linh thú khác, hơn nữa còn xuất hiện tại vị trí con ngươi? Có thể có chuyện gì không?
Chuyện đó không cần lo lắng.
Khổ Hành Quy chậm rãi nói, nhất thể song hồn là trạng thái cộng sinh, mặc dù kỳ lạ, nhưng không hề có thương tổn nào đối với hồn thể. Mà ngươi nói hồn tinh màu xám, đó là thần hồn biến dị tạo thành hiệu quả, ta đã từng gặp qua rồi. Tiên linh biến dị tư chất, có thể vô cùng tốt, cũng có thể vô cùng kém, tất cả đều phải xem sau này trưởng thành ra sao. Về phần hồn tinh xuất hiện tại vị trí con ngươi, hẳn là thần hồn biến dị tạo thành, nhưng cụ thể có điểm nào kỳ lạ, còn cần ngươi tới khám phá tìm hiểu xem.
Biến dị sao?
Vân Phàm bất giác gật đầu, tương đối đồng ý với cách nói của Khổ Hành Quy. Hắn có thể cảm ứng được, trên người tiểu ngu phát sinh biến hóa đặc thù nào đó, chẳng qua hắn còn không rõ ràng lắm biến hóa ra sao.
Lại nghĩ đến điều gì, Vân Phàm lại hỏi, tiền bối, hiện tại hai con ngươi của tiểu ngu có hai viên hồn tinh, chuyện này tính toán thế nào?
Tình huống này cũng không có gì quá mức kỳ quái, một hồn ngưng một tinh, trong cơ thể hắn có song hồn, tự nhiên có thể ngưng tụ hai viên hồn tinh.
Bất quá, bản thể vẫn là nhất tinh tiên linh.
Dừng một chút, Khổ Hành Quy không xác định nói, ách, cũng không đúng. Mặc dù hắn có hồn thể của nhất tinh tiên linh, có lẽ có thực lực của nhị tinh tiên linh, chắc có thể coi là nhị tinh tiên linh sao?
Nhị tinh tiên linh ư?
Vân Phàm lắc đầu nói, nhưng tiểu ngu trước mắt chỉ có thể luyện hóa tiên linh khí tam phương, cũng là diện tích tam phương phát triển phong linh không gian của ta, ta cũng không biết như thế là tốt hay xấu, chỉ là ta cảm thấy còn xa mới tới sự thừa nhận cực hạn của ta.
Nga,
ngươi nói ngươi dựng dưỡng tiên linh, phong linh không gian phát triển tam phương sao?
Khổ Hành Quy thanh âm đột nhiên cao vài phần, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lúc trước lực chú ý của nó đều đặt trên người tiểu ngu, không có lưu ý đến phong linh hoàn của Vân Phàm biến hóa, bây giờ nghe đối phương nói như thế, thần niệm cường đại quét qua trên người Vân Phàm.
Phong linh cửu phương, tiên cơ vô thượng.
Phong linh thập phương, vượt trên vô thượng.
Cẩn thận quan sát một hồi lâu, Khổ Hành Quy không khỏi than thở, ta sống lâu như thế, đi qua không ít địa phương, cũng gặp qua không ít tiên đạo tu sĩ thiên tư chắc tuyệt, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy tiên đạo tu sĩ có thể tạo thành thập phương không gian. Quả thực chính là đoạt hết tạo hóa trong thiên địa.
Vừa cảm thán, Khổ Hành Quy giọng nói phức tạp nói, tiểu hữu, lúc trước ta chỉ nghĩ rằng ngươi có tiên cơ thâm hậu, thiên tư chắc tuyệt, lại không ngờ rằng ngươi có được tạo hóa như thế, thứ cho lão quy mắt mũi kèm nhèm.
Lão quy tự hiệu chính là Khổ Hạnh, còn chưa thỉnh giáo danh hiệu của tiểu hữu.
Đây là Khổ Hành Quy chủ động nói tên của mình, có thể thấy được nó đã xem Vân Phàm đối đãi ngang hàng, giọng nói thái độ cũng thay đổi theo.
Vân Phàm không thấy khác thường, vẫn cung kính nói, tiểu tử Vân Phàm, bái kiến Khổ Hành tiền bối, tính xin tiền bối chỉ giáo.
Chỉ giáo không dám nhận.
Khổ Hành Quy khách khí nói, Vân Phàm tiểu hữu ngươi có thập phương không gian, thành tựu sau này tất nhiên sẽ không dưới lão quy.
Hơn nữa, tiên linh của ngươi biến hóa kỳ lạ, chưa chắc đã là việc xấu.
Vân Phàm không đáp lời, chỉ lặng lặng lắng nghe.
Chỉ nghe Khổ Hành Quy tiếp tục nói, ngưng trúc tiên cơ, phong linh thành giới.
Dưới tình huống bình thường, phong linh không gian từ sau khi trúc cơ sẽ ổn định lại, rất khó tiếp tục phát triển, cho nên mặc dù tiên linh của tiểu hữu chỉ luyện hóa tiên linh khí trong tam phương, nhưng nó sẽ vì ngươi mà phát triển tam phương không gian này, vô cùng hiếm có.
Như vậy cũng thể ví như hồ và nước, hồ sâu thì nước nhiều, hồ cạn thì nước ít. Dù sao nhất tinh tiên linh bình thường, một lần cũng chỉ có thể luyện hóa vài ba phương tiên linh khí, hơn nữa tiên linh của ngươi thần hồn biến đến dị, còn có khả năng trưởng thành vô hạn. Nghe Khổ Hành Quy giải thích, Vân Phàm cảm thấy trong lòng sáng tỏ. Phong linh không gian chính là một cái hồ lớn, người khác tu luyện chỉ có thể làm cho nước tích đầy trong hồ, mà Vân Phàm tu luyện lại có thể làm cho hồ càng thêm sâu càng thêm lớn, có thể dung nạp nhiều nước hơn, đây chính là bản chất khác biệt giữa hồ và nước. Vân Phàm tiểu hữu, ta có một thứ muốn tặng cho ngươi, coi như báo đáp ơn cứu mạng. Trong lúc nói chuyện, Khổ Hành Quy mở miệng, từ trong miệng thốt ra một viên tinh thạch lớn cỡ nắm tay, chính là cựu tinh hồn tinh của nó. Cựu tinh hồn tinh ánh lên màu trắng, trong đó ẩn ẩn chín đạo đường vân màu vàng, huyền diệu và phần. Hồn tinh màu trắng. Đúng vậy, màu trắng. Khổ Hành Quy quả nhiên giống như lời đồn đại, tư chất bình thường, cả đời khổ hạnh. Tiền bối, người làm vậy có ý gì? Vân Phàm không có bước tới nhận lấy hồn tinh, bởi vì hắn biết hồn tinh quan trọng đối với linh thú cỡ nào, đó chính là sinh mệnh của linh thú, cũng chính là gốc rễ bản nguyên của linh thú. Đây chính là hồn tinh mà vô số tiên sĩ tha thiết ước mơ. Chẳng qua đây là hồn tinh không có thần hồn. Giống như nhìn ra tâm tư của Vân Phàm, Khổ Hành Quy giải thích, thật ra thì linh thú sau cựu tinh, thần hồn sẽ dung nhập vào thân thể, hồn tinh chính là vô hồn chi tinh, đối với linh thú mà nói, tác dụng của vô hồn chi tinh không trọng yếu tới mức mà tiểu hữu tưởng tượng đâu, cho nên tiểu hữu cứ yên tâm nhận lấy nó. Viên cựu tinh hồn tinh của ta mặc dù bình thường, nhưng trải qua 10 vạn năm rèn luyện, thích hợp cho nhất tinh tiên linh tiến giai, tuy nhiên lúc sử dụng cũng cần phải cẩn thận. Khổ Hành Quy cố ý muốn đem hồn tinh tặng cho Vân Phàm, ngược lại làm cho hắn không thể nào cự tuyệt. Đa tạ tiền bối thanh toán. Vân Phàm trịnh trọng nhận lấy cựu tinh hồn tinh, rõ ràng nhẹ như không có gì, nhưng làm cho người ta cảm thấy chân thật nặng nề đến lạ thường. Hắn thi lễ một cái, trong lòng tràn đầy cảm kích. Thấy Vân Phàm tiếp nhận ý tốt của mình, Khổ Hành Quy hài lòng gật đầu, thật ra thiên phú tư chất cũng không phải điều kiện quan trọng để bước tới đỉnh phong, tu hành quan trọng nhất chính là tâm tính, tín niệm kiên định cùng tâm tính thuần hậu, mới có thể giúp cho ngươi bước tới đỉnh phong, trở thành thánh linh. Năm đó ta gặp được người kia, tư chất cũng rất bình thường, nhưng hắn đã siêu thoát phiến thiên địa này, trở thành thánh linh cao cao tại thượng. Thánh linh? Tiền bối nhắc tới người kia là người nào vậy? Hắn sao? Hắn là người tốt, rất tốt rất tốt, nhưng cũng là một người mệnh khổ. Nhưng ta tin tưởng cuối cùng hắn sẽ có kết cục rất tốt. Khổ Hành Quy ngẩng đầu nhìn phương xa, trong mắt lần nữa ánh lên hồi ức. Vân Phàm tiểu hữu, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, đường ở dưới chân, chỉ cần tiếp tục bước đi, cuối cùng sẽ đến được bị ngạn, bờ bên kia. Bị ngạn là gì? Bị ngạn mới coi như siêu thoát, là khởi điểm của hết thảy sinh linh, cũng là điểm cuối của hết thảy sinh linh. Thế giới này rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Nếu có cơ hội, hãy đi ra ngoài đại lục ngắm nhìn một chút, nơi đó mới thật sự là trời đất bao la. Lời của tiền bối, vãn bối nhất định sẽ không quên. Nếu có một ngày, ngươi có thể siêu thoát, lão quy ta nguyện ý chở ngươi ngao du thiên địa, tiểu hữu hay bảo trọng. Tiền bối, bảo trọng. Được Vân Phàm đưa tiễn, Khổ Hành Quy thân thể to lớn bay lên trời, hướng nơi xa mà đi. Khổ Hành Viễn, Tiêu Giao Du, sinh mệnh khi nào đến cuối? Ngưng ngưng tới tới thiên ngai lộ, cô độc nan giải thế gian sầu. Chương 1, Thiên Khung Đế Quốc bản. Thánh lịch năm 8981, cuối xuân, mưa giả dích. Thiên Khung Đế Đô, bên trong hoàng thành. Lúc này, hơn ngàn đại thần tề tụ ngoài triều đình, đang đợi cánh cửa hoàng điện mở ra. Chúng thần chia làm hai phe văn võ, một trái một phải, phân biệt rõ ràng. Bên trái văn thần do ba vị lão giả đứng đầu, theo thứ tự là Thái sư trưởng Tôn Phượng Dương, điện các ngự sử Du Kỳ Thắng, Khâm Thiên đại học sĩ Phòng Thái Hách. Bên phải vũ thần đứng đầu lại là hai lão giả mặc áo giáp, một vị quản lý quân sự nội vụ quân thần Tiết Thiên Túng, một vị trưởng quản quân cơ ngoại sự chiến thần Đan Hồng Nhiên. Năm người này đều xuất thân từ thế gia của đế quốc năm xưa đã phụ tá đế quân bước lên thiên bảo, mới có địa vị và quyền thế cực lớn như ngày hôm nay. Mặt khác còn hai nhóm người nữa cũng không đứng chung cùng với nhóm các đại thần, mà là chia ra đứng hai bên cửa hông. Đối với hai nhóm người này, không một ai dám sinh lòng khinh thị, bởi vì bọn họ một phương là ba vị hoàng tử, một phương lại là phó viện chủ cùng Tả Hữu Ti nghiệp đến từ La Thiên Tiên Viện, Hoàng Văn Nho cũng có mặt nơi đây. Đối với người của hoàng thất cùng với tiên viện, quân thần từ trước đến giờ chỉ có tôn kính mà không thể gần gũi, đây cũng chính là cấm kỵ trong triều đình. Đế quân thượng triều, chúng thần tiến điện. Một thanh âm cao vút vang lên, cửa hoàng điện từ từ mở ra. Nghe thấy tiếng triệu gọi, chúng đại thần chỉnh sửa áo mũ, mấy vị lao giả đứng đầu thẳng bước vào trong đại điện, phía sau có hơn 10 vị đại thần quan phẩm không thấp. Cùng lúc đó, ba vị hoàng tử cùng đại biểu cho La Thiên Tiên Viện cũng nhanh chóng bước vào. Về phần những văn võ đại thần khác thì chờ ở bên ngoài, chỉ có được gọi mới có cơ hội bước qua cánh cửa hoàng điện kia. Hoàng điện rộng rãi sáng ngời, xanh vàng rực rỡ. Bốn phương bạch tinh ngọc trụ chống đỡ sang ngang, trên đó khắc đầy vân văn điêu long, tượng trưng cho quyền thế cùng với các tượng. Hương đàn bảo đỉnh sừng sững giữa trung tâm, ngụ ý cường thịnh và thịnh vượng. Văn thần bên trái, vũ thần bên phải, ba vị hoàng tử cùng đại biểu La Thiên Tiên Viện đứng giữa. Ở phía trước đại điện, có ba tòa kim cầu dài 3 trượng, dưới cầu bích thủy trong suốt, kim lân vui đùa. Hai bên kim cầu có gắn hai khối biển, bên trái ghi Thiên Khung tại thượng, bên phải ghi Duy Ngã Độc Tôn như rồng bay phượng múa, khí thế trang nghiêm. Xa xa phía trước, trên thềm ngọc chín cấp chính là đế quân bảo tọa, một trung niên nam tử hùng tráng ngồi ở bên trên, hắn chính là đế quân của Thiên Khung Đế Quốc Cơ Đạo Hành. Làm đế quân của một nước, mỗi tiếng nói cử động của Cơ Đạo Hành đều có ý nghĩa phi phàm, cho nên hắn không dễ dàng mở miệng, nhất là trước mắt tình thế biên cảnh nguy cấp, thế lực khắp nơi dường như dục dịch, Cơ Đạo Hành làm gì đều phải cẩn trọng hơn nhiều. Chúng thần, nhi thần, bái kiến đế quân, phụ hoàng, đế quân, phụ hoàng, vạn thọ. Chúng đại thần cùng ba vị hoàng tử không mình hành lễ. La Thiên Tiên viện phó viện chủ cùng Tả Hữu Ti Nghiệp chẳng qua chỉ nhẹ nhàng chắp tay tỏ vẻ lễ phép, sau đó đứng sang bên cạnh. Tiên viện các vị xin mời ngồi, chư vị đại thần hãy bình thân. Cơ đạo hành đế uy tràn đầy, cho dù chỉ yên lặng ngồi trên bảo tọa cũng làm cho mọi người cảm thấy vô cùng uy nghiêm. Nhìn khắp một lượt, Cơ đạo hành mở miệng nói, trên trán lộ ra sát khí, Tiết lão, Đan lão, tình hình biên cảnh bây giờ thế nào rồi? Bản đế muốn nghe sự thật. Lên ngôi vừa mới 6 năm, những người khác đã bắt đầu khó ngồi yên được, mặc dù Cơ đạo hành rất ít hỏi chuyện triều chính, nhưng trong lòng của hắn lại hiểu rõ sự lục đục trong nội bộ chúng thần, chẳng qua hắn không thể tỏ thái độ dễ dàng, đây cũng là thuật trị quốc của đế vương, cân bằng chi đạo. Tiết Thiên Túng cùng Đan Hồng Nhiên khẽ trao đổi ánh mắt, cuối cùng Tiết Thiên Túng đứng dậy, hồi bẩm đế quân, lần này thú triều ở biên cảnh số lượng tăng nhiều, quân ta tử thương thảm trọng, trước mắt tướng sĩ thương vong đã tới 35 vạn, ba điểm trọng yếu thất thủ, tổn thất vô kế. Vốn dĩ cựu thần cùng Đan lão điều chỉnh quân lực, tạm thời ổn định được thế công của thú triều, chẳng qua là thấy Tiết Thiên Túng muốn nói lại thôi, Cơ đạo hành cau mày, Tiết lão có lời gì cứ nói thẳng. Cựu thần tuân lệnh. Tiết Thiên Túng nói thẳng, chẳng qua là do Sài Gia thiếu soái Sài Thiệu Kiệt một mình điều động đại quân xuất cảnh, hơn nữa tổn thất thảm trọng, cuối cùng dẫn tới một điểm trọng yếu thất thủ, nếu không phải người của thánh địa tới giúp kịp thời, sợ rằng hậu quả sẽ còn thảm thiết hơn nhiều. Phải không? Cơ đạo hành mặt không chút thay đổi, không biểu hiện chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn đã sớm biết tin tức đó. Hắn sở dĩ không tỏ thái độ, chính là muốn nghe một chút cách nhìn của những người khác, hoặc có thể nói là nghe Sài Gia giải thích. Đế quân, cựu thần muốn nói suy nghĩ của mình. Lúc này, Thái sư trưởng Tôn Phượng Dương đứng dậy, hắn chính là đại biểu cho thế lực của Sài Gia, bởi vì mẫu thân của Sài Thiệu Kiệt chính là con gái của trưởng Tôn gia. Khởi bẩm đế quân, Sài Gia thiếu soái cũng không phải tự ý điều động binh sĩ, mà chuyện này còn có nội tình khác. Lại nghe trưởng Tôn Phượng Dương trung khí tràn đầy nói, ngày đó Sài Thiệu Kiệt nghe nói hung đồ làm thương tổn công chúa ở Lưu Sa Thành, liền bẩm báo với Sài đại soái, tự mình dẫn người đi để tiêu trừ, nhưng Lưu Sa Thành chủ không những không giao người, còn xui khiến võ giả tiên sĩ trong thành đánh lén cô ta, nếu không phải Sài đại soái hàng lâm, sợ rằng Sài Thiệu Kiệt đã khó bảo toàn tính mạng. Nói như vậy, Sài Thiệu Kiệt không những không có tội, ngược lại có công sao? Có phải còn muốn phụ hoàng ban thưởng khen ngợi cho hắn? Hừ, nói chuyện chính là nhị hoàng tử nhiều tuổi nhất trong ba vị hoàng tử, nghe thấy trưởng Tôn Phượng Dương giải thích, hắn sao có thể kiềm chế được, Sài Thiệu Kiệt kẻ này vẻ mặt tà dị, vừa nhìn đã biết không phải dạng đàng hoàng. Lại dám dẫn theo hoàng muội tới địa phương dơ bẩn như hoa lầu, làm hại hoàng muội thiếu chút nữa chết đi, đây vốn là tử tội. Rồi sau đó đến biên cảnh, hắn không có chiếu cố hoàng muội, ngược lại lần nữa để cho hoàng muội bị thương hao tổn đến nhan sắc, đến nay còn chưa khôi phục. Hiện tại, hắn tự ý điều động đại quân đi biên cảnh, đưa đến biên cảnh trọng địa phá hủy. Phế vật như hắn, giết hắn trăm ngàn lần cũng không nhiều đầu. Nhị ca nói không sai. Mà Tam hoàng tử vội vàng phụ hòa nói, "Phụ hoàng, nhi thần nghe nói, Sài Thiệu Kiệt âm thầm khu xử thú triều công kích thôn trang của loài người, dẫn tới thánh địa thánh nữ hỏi tội, thiếu chút nữa làm hỏng đại sự biên cảnh. Mọi người đều biết thánh địa là địa phương nào, nếu để cho thánh địa bất mãn, sợ rằng hậu quả so với trọng địa bị hủy diệt còn nghiêm trọng hơn nhiều, xin phụ hoàng thánh tài." "Xin phụ hoàng thánh tài." Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đồng thời quỳ gối, muốn Cơ đạo hành trị tội Sài Thiệu Kiệt. Mà Lục hoàng tử lại là mặt không chút thay đổi đứng tại nguyên chỗ, tựa như hết thảy không liên quan gì tới hắn. Chung quanh mọi người nghe rất rõ ràng, không một ai dám dễ dàng lên tiếng. Hai vị hoàng tử ra mặt, công kích cũng không chỉ riêng Sài Thiệu Kiệt, mà là nhằm vào đại hoàng tử sau lưng Sài Thiệu Kiệt. Chuyện này đã không tính là sự vụ triều đình rồi, quả thực chính là ám chiến giữa các hoàng tử, không ai dám xen vào. Trường Tôn Vượng Dương lúc này không tiện mở lời, cho nên hướng bên cạnh điện các ngự sử Du Kỳ Thắng nhìn một cái. "Khởi bẩm đế quân, cựu thần có lời muốn nói." Thấy Du Kỳ Thắng bước khỏi hàng, Cơ đạo hành nhàn nhạt gật đầu, "Du sư phụ từng làm đế sư, có lời gì cứ nói thẳng không cần ngại." Du Kỳ Thắng sửa sang lại áo, không người nói, "Sài Thiệu Kiệt có sai, mục đích cũng là vì công chúa điện hạ, đối với hoàng thất có thể nói là trung thành cảnh cảnh, nếu người như vậy lại phải chịu tội, chẳng phải là để cho những người trung thành trái tim băng giá hay sao? Huống chi, lúc Sài Thiệu Kiệt ở đế đô, danh tiếng vẫn rất tốt, công chúa điện hạ cũng nguyện ý thân cận với hắn, điểm này tiên viện có thể làm chứng." Dứt lời, Du Kỳ Thắng lại nhìn về phía phó viện chủ và Tả Hữu Tín Nghiệp. Chương 2, lục đục với nhờ dụ án. Mặt ngoài thì La Thiên Học viện chính là chi nhánh của Đế quốc Tiên viện, nhưng trên thực tế, hai bên từ trước đến giờ vẫn tồn tại hoàn toàn độc lập với nhau. Coi như là Thiên Khung Đế quân Cơ đạo hành, cùng đại viện chủ của La Thiên Học viện Khúc Bá Dương trước sau đều là lấy ngang hàng mà đối đãi. Du Kỳ Thắng không cất lời trực tiếp phản bác hai vị hoàng tử, mà huyện chuyển đưa sự chú ý của mọi người về phía La Thiên Tiên viện. Cũng nhờ thế hắn vừa có thể tránh xung đột trực tiếp với hai vị hoàng tử, lại đem La Thiên Tiên viện kéo về phía của mình. Ai kêu Sài Thiệu Kiệt là đệ tử ưu tú của La Thiên Tiên viện chứ? Nếu như lúc này La Thiên Tiên viện các ngươi không mở miệng phân giải một hai câu, chẳng phải tự đánh mất mặt mũi của mình hay sao? Đỗ Ngang chính là phó viện chủ của La Thiên Tiên viện, tuổi đã trên 50, nhưng bộ dáng bên ngoài còn rất trẻ, trên người mặc cẩm y trường bào, nhìn qua thật là cao quý oai nghiêm. Vốn dĩ triều hội như này, La Thiên Tiên viện chỉ cần tùy tiện sai một vài người đến tham dự là được rồi, chẳng qua chuyện lần này quan hệ đến môn sinh đắc ý của mình, Đỗ Ngang phải tự mình tới tham gia. Đúng vậy, có rất ít người biết được, Sài Thiệu Kiệt chính là đệ tử thân truyền của Đỗ Ngang, cũng là một quân cờ quan trọng giúp hắn sau này có thể chấp trưởng La Thiên Tiên viện, hắn làm sao có thể không để ý tới chứ. Nghe thấy lời của Du Kỳ Thắng, Đỗ Ngang chỉ nhìn đối phương nhàn nhạt, rồi sau đó hướng Cơ Đạo Hành gật đầu, Du đại nhân nói không sai, Sài Thiệu Kiệt người này ta cũng biết, tuyệt đối là một trong những đệ tử ưu tú nhất của tiên viện chúng ta, đã sớm cô động thần đan, lần này trở lại biên cảnh, chính là muốn tới Cấm Đoạn Sơn mạch tìm kiếm tiên linh thích hợp, đợi khi hắn trở về, tiên viện sẽ đưa hắn tới thánh địa tu hành. Dựa vào tư chất của hắn, tất nhiên có thể phát triển tốt hơn trong thánh địa. Hơn nữa thiên phú của hắn vốn rất đặc thù, chứ không phải tà dị như lời nhị hoàng tử vừa nói. Dừng một lát, Đỗ Ngang chuyển hướng nói với hai vị hoàng tử, về chuyện thánh địa thánh nữ hỏi tội, bản thân ta cũng biết một chút, chẳng qua chỉ là chuyện hiểu lầm mà thôi, nếu không Sài Thiệu Kiệt hiện tại làm sao có thể an bình như vậy. Viện chủ đại nhân nói không sai. Hoàng Văn Nho lên tiếng phụ hòa nói, Sài thiếu soái, tiểu công chúa bị thương, đều là do Văn Nho bảo vệ không được chu toàn, không hề liên quan tới Sài thiếu soái, chuyện này ta cũng đã báo cáo với đại viện chủ, cắt bớt một phần thành tích coi như chịu tội, nếu như đế quân cảm thấy chưa đủ, Văn Nho cam nguyện chịu phạt. Ở bên cạnh Hoàng Văn Nho, trung niên nam tử đang mặc trường bào khẽ to mày, người này chính là Hữu Ti Nghiệp Tác Phổ Tâm của La Thiên Tiên Viện. Cho dù Tác Phổ Tâm vẫn không mở miệng, nhưng hắn có thể thấu hiểu rõ ràng chuyện lần này chỉ như một ván cờ mà hai phe đang tranh đấu thôi. Thật ra Tác Phổ Tâm không muốn La Thiên Tiên Viện đúng tay vào phân tranh trong hoàng thất, nhưng mà hắn cũng biết, Đỗ Ngang một lòng muốn dựa vào thế lực của hoàng thất, cùng đại viện chủ phân cao thấp, mà Hoàng Văn Nho lại là người một lòng ủng hộ đế quân. Trừ phi đại viện chủ tự mình ra mặt, nếu không hắn nói gì làm gì đều không hề có ý nghĩa gì. Nhị hoàng tử thấy cục diện đã nằm ngoài sự khống chế của mình, liền lặng lẽ nhìn Tiết Thiên Túng, người sau hiểu ý gật đầu. Đế quân. Đang lúc Tiết Thiên Túng chuẩn bị bẩm tấu Khâm Thiên Đại học sĩ phòng Thái Hách vẫn trầm mặc không nói gì bỗng nhiên đứng dậy, "Đế quân, cựu thần nghĩ rằng chuyện của Sài Thiệu Kiệt thế nào nên để sau này xử lý, trước mắt gấp gáp nhất chính là xử lý tình hình biên cảnh thế nào, kính xin." Nhưng ngoại tất phải an nội. Đan Hồng Nhiên bá đạo cắt lời của đối phương nói, "Quân quốc đại sự, tự nhiên dùng quân mệnh làm trọng. Sài Thiệu Kiệt vì việc tư điều động đại quân, bất kể có đạo lý hay không, nhưng dù sao hắn đã làm ảnh hưởng quân tình, nếu không xử phạt người này, quân uy ở đâu? Quân lệnh ở nơi nào? Làm sao có thể để cho chúng tướng sĩ phục đây? Làm sao có thể để cho những người nằm xuống an lòng?" Bốn câu hỏi liên tiếp, sắc mặt phòng Thái Hách trầm xuống, nhưng lại không thể phản bác được câu. "Bản học sĩ vốn muốn nói đạo lý với ngươi, lao thất phu nhà ngươi lại đem quân mệnh ra hù dọa ta, quả thực thật buồn cười." Trường Tôn Phượng Dương chen lời nói, "Đan lão nói vậy rất có lý, nhưng phòng đại nhân nói cũng không sai, cho dù hiện tại trị tội của Sài Thiệu Kiệt, những tướng sĩ đã hy sinh cũng không thể sống lại được. Mà việc cấp bách trước mắt chính là làm sao có thể để cho biên cảnh an bình, không để cho đám loạn đảng Hắc Linh Điện kia thừa cơ lần tới." Nhị hoàng tử gay gắt phản đối, "Trưởng Tôn Thái sư lời ấy cũng không đúng rồi, Đan lão nói chính là nhương ngoại tất phải an nội, lòng quân không định, làm sao có thể chống đỡ kẻ địch bên ngoại? Sài Thiệu Kiệt nên bị trọng phạt." "Trọng phạt? Trọng phạt ai? Trọng phạt cái gì?" Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên phía ngoài điện, mang theo vài phần lười biếng cùng châm chọc. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi mặt mũi tuấn tú từ ngoài điện bước vào, nhìn quanh mọi người một chút, sau đó trực tiếp đi tới trước đường bái hạ, "Nhi thần thiên dạ bái kiến phụ hoàng, nguyện phụ hoàng vạn thọ an khang." Dám ở trên hoàng điện tùy ý như vậy, người này chính là Thiên Khung Đế quốc đại hoàng tử Cơ Thiên Dạ. Cùng các hoàng tử khác bất đồng, Cơ Thiên Dạ có thiên phú cực cao, hơn nữa xuất thân cực kỳ tốt, mẫu thân của hắn chính là nữ nhi của tiên đạo thế gia, năm xưa tiến vào thánh địa tu hành, hôm nay chính là thánh tử, phong hào thiên dạ tử, thiên chi kiêu tử. "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Cơ Đạo Hành trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười, giơ tay lên trước hư không khẽ nâng. Đại hoàng tử thuận thế đứng lên, ánh mắt rơi vào trên người nhị hoàng tử, "Vi huynh không có ở đây mấy ngày, xem ra nhị đệ có cuộc sống thật là vui vẻ." "Làm sao? Vừa rồi muốn trọng phạt ai? Không biết kẻ nào lại dám đắc tội nhị đệ, Vi huynh nhất định giúp ngươi trừng phạt hắn." Nhị hoàng tử hạ thấp tư thái nói, "Hồi bẩm hoàng huynh, ta nói chính là biên quân thiếu soái Sài Thiệu Kiệt, người này." "Người này thì ta biết." Đại hoàng tử tiếp lời, "Nghe nói người này đã định hôn ước với hoàng muội, thân là huynh trưởng, tự nhiên ta muốn trở về xem xét thế nào." "Định hôn ước?" Nhị hoàng tử mở ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại hoàng tử. Không chỉ riêng hắn, cả đám đại thần còn lại cũng không hiểu gì. Đế quân cố ý đem Thiên Lạc công chúa gả cho Sài Thiệu Kiệt, mọi người đều biết, nhưng chuyện này dù sao cũng chưa công khai, hơn nữa hiện tại chuyện đã phát sinh như thế, sợ rằng đế quân phải cân nhắc lại kỹ càng. Hiện tại đại hoàng tử nói chuyện này như chém đinh chặt sắt, Sài Thiệu Kiệt đã định hôn ước với Thiên Lạc công chúa, rốt cuộc là muốn làm gì? Định mạnh mẽ tỏ thái độ ủng hộ cho Sài Thiệu Kiệt sao? Làm sao? Có người không phục. Đại hoàng tử ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tất cả mọi người, không giận tự uy, làm cho người ta cảm thấy áp lực cường đại. Cơ Đạo Hành ánh mắt khẽ chớp động nhưng không nhiều lời, khóe mắt mang theo vài phần nụ cười, ai cũng không biết trong lòng hắn lúc này đang nghĩ điều gì. "Gì? Đại hoàng huynh, ngươi cũng đã về rồi sao?" Một thanh âm kinh ngạc vang lên, lại là một gã thiếu niên từ ngoài điện đi vào, đi tới trước mặt đại hoàng tử, hơi trêu chọc nói, "Đường xa như thế, đại hoàng huynh lại đến trước ta lâu vậy, quả nhiên lợi hại." Vừa nói, thiếu niên không để ý ánh mắt quái dị của mọi người, đi về phía Tác Phổ Tâm, tiếp theo không người thi lễ một cái, "Cơ Thiên Tình bái kiến Tác tiên sinh." Thiếu niên này không hướng đế quân bái lễ, ngược lại đối với Hữu Ti Nghiệp của La Thiên Tiên Viện lễ đãi như vậy, quả thật khác lẽ thường. Đại điện trầm tĩnh, có người lộ ra ánh mắt không cam lòng, có người thì lộ ra vẻ kiêng kỵ. "Ha ha, tốt tốt tốt, tiểu tử tốt lắm." Tác Phổ Tâm đầu tiên sửng sốt, sau giây lát đã thoải mái như thường, dùng sức vô vai thiếu niên này. Chương 3, tin tức của Vân Phạm Serpent. Cơ Thiên Tình chính là một thiên tài, hay chính xác hơn là một thiên tài tuyệt thế. Thân là cựu hoàng tử của đế quốc, nhưng vì mẫu thân mất sớm mà chịu đủ mọi khi dễ trong hoàng cung. Nhưng người này tính tình cố chấp, lúc 10 tuổi bước lên thiên môn, thức tỉnh thiên phú đặc thù, tiên thiên thần hồn khắc độ là 9, do đó nhận được tư cách bước vào tiên viện tu hành, thậm chí còn được thánh địa hết lòng chú ý. Tu hành 3 năm, cơ thiên tình được tác phổ tâm quan tâm rất nhiều, hắn cũng phi thường cảm kích đối phương. Sau khi ngưng kết thần đan, cơ thiên tình được chọn vào thánh địa, đồng thời được hai vị tiên đạo đại năng đồng ý, tranh nhau thu đồ. Không tới 5 năm, cơ thiên tình dựa vào nỗ lực của bản thân mà trở thành thánh tử. Con đường tu hành của cơ thiên tình có thể nói là rất truyền kỳ, cũng là sự kiêu ngạo của thiên khung hoàng thất, cho dù là đại hoàng tử cơ thiên dạ ở trước mặt hắn, cũng muốn ảm đạm mấy phần. Nhưng mà chính là một vị thiên tài tuyệt thế như thế, lại không được đế quân yêu thích. Từ sau khi cơ thiên tình tiến vào đại điện, hắn cũng không hướng cơ đạo hành bái lễ, cơ đạo hành cũng không hề thay đổi sắc mặt, từ đó có thể hiểu được quan hệ giữa hai người đạm mạc đến chừng nào. Thì ra là tiểu cửu. Sao thế, ở thánh địa đã chán rồi, lén lén chạy ra ngoài chơi ư? Đại hoàng tử cười ôn hòa, phản phất huynh trưởng quan tâm tới đệ đệ của mình, chẳng qua trong mắt chợt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Cơ Thiên Tình giống như không nhìn thấy sự khác thường của đại hoàng tử, cười hi hi nói, "Hoàng huynh vì sao lại nói thế? Ta nghe sư tôn thông báo, nghe nói Thiên Lạc hoàng muội bị thương, làm sao có thể không trở về thăm non một chứ?" Đại hoàng tử khẽ vuốt cằm nói, "Tiểu cửu có lòng như thế thì thật là tốt, lần này ta trở về, chính là muốn dẫn hoàng muội tới thánh địa tu hành, thuận tiện trị liệu thương thế giúp nàng." "Nga, mà tên kia là ai mà có lá gan lớn thế, lại dám ngang nhiên thương tổn công chúa của đế quốc chứ?" Cơ Thiên Tình có chút hăng hái hỏi, đại hoàng tử giọng nói đột nhiên lạnh lùng, tên lịch tặc này tên là Vân Phạm, nghe nói đã trốn tới Lưu Sa Thành, cùng kết bạn với một đám loạn đảng. Người này hung ác, đại nghịch bất đạo, vi huynh đang chuẩn bị tự mình đi đến ngoại cảnh, cũng muốn xem Lưu Sa Thành chủ này là nhân vật thế nào, lại dám chống đối với thiên khung chúng ta. Người này thật đáng ghê tởm. Cơ Thiên Tình tỏ vẻ bực tức, sau đó vô ngực mình nói, chẳng qua, loại chuyện này cần gì phiền đến hoàng huynh ra tay, Thiên Tình tất sẽ vì hoàng huynh mà giải quyết việc này. Ách, tiểu tử ngươi. Tắc tiên sinh bảo trọng, sau này Thiên Tình sẽ trở về thăm ngươi. Lời còn chưa dứt, Cơ Thiên Tình đã phóng ra khỏi đại điện, hóa thành một đạo huyền quang bay về phía nơi xa. Cựu hoàng tử không phải nói là về để thăm tiểu công chúa hay sao? Làm sao ngay cả gặp mặt chào hỏi cũng không có, đã vội vàng như thế rời đi. Mọi người ngơ ngác không biết thế nào, nhưng không một ai phát hiện ra sự phức tạp trong mắt Cơ đạo hành. Tiểu cựu a, vi huynh cũng càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi. Đại hoàng tử lẩm bẩm trong lòng, khỏe miệng khẽ lánh. Mọi người trầm mặc, không khí trong đại điện trở nên quỷ dị. 12. Tây Nam vực, Tây Khuyết chủ thành, Thương Minh tổng bộ. Gió cuốn la vàng, tiếng gió vang vọng. Lúc này, Vân Mục đang khổ luyện quyền pháp ở đằng sau hậu viện, từng đạo khí toàn ngưng tụ quanh người, sau đó dần dần tiêu tán. Đây là quyền kình trên thân, dấu hiệu sắp bước vào cảnh giới võ sư. Kể từ sau khi biết được tin tức của Vân Phàm, Vân Mục một mực khổ luyện tu hành, từ sáng sớm đến đêm muộn, trừ lúc ăn và ngủ, không nghỉ ngơi giây lát, thậm chí chưa từng bước chân ra khỏi Thương Minh, sợ bỏ lỡ tin tức của huynh trưởng mình. Chi chi. Tiểu Hỏa Vân treo ngược trên một nhánh cây, thỉnh thoảng cơ cơ nắm đấm kêu to mấy tiếng. Mục mục. Thanh âm thanh thanh từ xa xa truyền đến, cước bộ có chút vội vàng. Vân Mục trong lòng vừa động, thân hình ngừng lại, chạy thẳng tới ngoài viện. Tiểu Hỏa Vân khẽ lắc mình, đã nhảy vào bên vai của Vân Mục. Mục mục. Nhìn thấy Vân Mục cả người đầy mồ hôi, Thanh Thanh thương yêu lau cho nàng nói, "Hạ đầu nhà ngươi vì sao luyện quyền mãi không nghỉ, nói ngươi cũng không nghe, không nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày đều luyện như thế sớm muộn gì cũng ảnh hưởng tới thân thể." Đại hồ tử hôm nay đã đi ra khỏi Thương Minh, làm chuyện gì đó bí mật, cố ý đem Vân Mục nhờ cậy Thanh Thanh chiếu cố. Chẳng qua là Thanh Thanh thời khắc nào cũng rất lo lắng, sợ rằng Vân Mục sẽ tu hành mà mệt muốn chết, mình biết ăn nói sao với đại hồ tử đây. Thanh Thanh tỷ, có tin tức của ca ca ta sao? Vân Mục nắm tay Thanh Thanh, vội vàng hỏi. Phải, nhưng ngươi đừng vội, để ta từ từ kể cho ngươi nghe. Thanh Thanh đem Vân Mục kéo đến chòi nghỉ bên cạnh ngồi xuống, hít một hơi sau đó đem mọi chuyện xảy ra ở Lưu Sa Thành kể cho Vân Mục nghe. Nghe nói biên cảnh đột biến, Sai Thiệu Kiệt xuất binh muốn tiêu trừ Vân Phàm, còn dẫn tới Tiên Đạo cường giả xuất thủ, sắc mặt Vân Mục nhất thời trắng bệnh. Rồi sau đó nghe được Sai Gia rút đi, Vân Phàm không biết tung tích, Vân Mục càng lo lắng và phần. Sai Gia, ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù. Vân Mục đứng dậy hướng bên ngoài chòi nghỉ chạy ra, sắc mặt Thanh Thanh đại biến, vội vàng đứng dậy giữ chặt đối phương. Nha đầu ngươi, ngươi muốn làm gì a? Ta muốn đi tìm ca ca của ta, ta muốn tìm Sài Gia báo thủ. Mục Mục, làm sao ngươi lại không hiểu chuyện như thế? Ca ca chỉ là được người mang đi không biết ở nơi nào thôi. Nếu ngươi tùy tiện rời đi, vạn nhất ca ca của ngươi tới, tìm không được ngươi thì phải làm sao? Huống chi, Sài Gia quyền lớn thế lớn, ngươi đi trả thù chính là tự tìm đường chết. Thanh Thanh lôi kéo Vân Mục khuyên bảo nhẹ nhàng, tiểu cô nương lại dãy dụa phản kháng một mực muốn rời đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh hai người. Chi chi. Tiểu Hỏa Vân cảnh giác kêu to, Thanh Thanh vội vàng ôm chặt Vân Mục vội vã lui về phía sau. Không cần khẩn trương, là ta. Thanh âm nhẹ nhàng nguyện chuyển, cương giả khí tức thu liễm vào trong cơ thể, như một cô gái hết sức bình thường. Thanh Thanh gặp qua thánh nữ. Nghe thấy thanh âm của Thiện Y Liễu, Thanh Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến tới bái kiến. Ban đầu vị thánh địa thánh nữ này đem Vân Mục đưa đến nơi đây, khí thế không thể nói là không lớn, cơ hồ kinh động cả Tây Khuyết chủ thành, ngay cả thành chủ cũng vội vàng chạy tới bái kiến. Thanh Thanh cô nương không cần khách khí. Thiện Y cười nhẹ, giơ tay lên đỡ đối phương dậy, sau đó lại nói, các ngươi vừa rồi đang tranh cãi điều gì thế?
Vân Mục trầm mặc không nói, Thanh Thanh thở dài nói, nha đầu này nghe nói ca ca của nàng mất đi liên lạc, chuẩn bị đi tìm ca ca của nàng.
Tìm Vân Phạm.
Thiện Y chuyển hướng Vân Mục nói, ngươi định đi đâu tìm hắn? Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Ngươi hiện tại đã có năng lực để trợ giúp hắn chưa?
Thấy Vân Mục vẫn trầm mặc, Thiện Y thầm nghĩ quả nhiên là huynh muội, tính tình quật cường giống nhau như lúc.
Ta đã gặp ca ca của ngươi.
Thiện Y đột nhiên mở miệng, Vân Mục trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng.
Cái
gì?
Sững sờ một hồi, Vân Mục đông nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, cái gì?
Ca ca của ta.
Thiện Y tỷ tỷ, ngươi đã gặp ca ca của ta.
Ca ca hiện tại thế nào?
Hắn ở nơi nào?
Hắn có tốt hay không?
Hắn thế nào?
Liên tiếp hỏi mấy câu, Vân Mục ngăn không được nước mắt chảy xuống.
Ngay cả Thanh Thanh cũng khó nén lòng, cảm thấy nội tâm chua xót.
Huynh muội hai người thật sự quá khổ rồi.
Chương 4, Thiện Y thu là bằng.
Ta ở trên đường đã gặp ca ca của ngươi.
Hắn rõ ràng là nhận ra ta, nhưng lại cố ý không muốn thừa nhận.
Lời nói của Thiện Y có chút không đầu không đuôi, ngược lại làm cho Vân Mục cùng Thanh Thanh cảm thấy ngạc nhiên hơn.
Tại sao rõ ràng nhận ra, lại không chịu thừa nhận?
Rốt cuộc là có ý gì đây?
Hiện tại ca ca của ngươi đã thay đổi, trở thành người mà ngay cả ta cũng không thể nhận ra.
Thiện Y nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi nói, vốn dĩ ta muốn đưa hắn về đoàn tụ với ngươi, nhưng hắn thủy chung không chịu thừa nhận ta.
Ta biết, hắn chắc chắn sẽ không theo ta về, trên lưng hắn phải gánh chịu biết bao cực nhọc, trong lòng mang theo biết bao tâm sự, luôn luôn trầm mặc ít nói.
Hắn yên lặng thừa nhận toàn bộ thống khổ, hắn chỉ hy vọng ngươi có thể vui vẻ, cho nên hắn không muốn tới gặp ngươi, ít nhất là trước khi hắn có năng lực để bảo vệ cho ngươi, hắn sẽ không đến gặp ngươi.
Hiện tại, ngươi đã hiểu được ca ca của ngươi có bao nhiêu khó khăn, có bấy nhiêu khổ cực chứ?
Ca.
Vân Mục thất thần ngồi dưới đất, ôm đầu gối mà khóc.
Cho tới nay đều là do Vân Phạm chăm sóc chiếu cố đến nàng, nàng cho đến lúc này đều không thể cảm nhận được Vân Phạm phải thừa nhận biết bao nhiêu khó nhọc.
Vốn chỉ là gặp gỡ nhau, tại sao lại trở nên khó khăn như vậy?
Thật sự quá khó quá khó.
Chi chi.
Tiểu Hỏa Vân cảm nhận thấy Vân Mục thương tâm, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của tiểu cô nương, phảng phất như muốn an ủi nàng.
Thanh Thanh lúc này cũng vỗ về lưng nàng nói, Mục Mục đừng khóc nữa, ít nhất ca ca của ngươi hiện tại sống rất tốt chẳng phải sao?
Ca ca của ngươi chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi ngàn vạn lần không nên làm cho hắn lo lắng.
Nghe thấy Thanh Thanh trấn an, Vân Mục đừng khóc, hướng Thiện Y nhìn lại, Thiện Y tỷ tỷ, ta ca ca của ta hiện tại có tốt không?
Hắn khỏe chứ?
Hắn rất tốt, chỉ là
Thiện Y muốn nói lại thôi.
Là sao?
Vân Mục gấp giọng hỏi thăm, trong lòng càng thấy khẩn trương.
Đôi mắt không linh của Thiện Y nhìn hướng nơi xa, giọng nói buồn buồn nói, ta vốn muốn vì các ngươi mà đòi lại sự công bằng, đáng tiếc xài ra thực lực thâm căn cố đế, sau lưng còn có thánh tử ủng hộ, ta cũng không thể làm gì bọn họ.
Dừng một lát, Thiện Y bình phục tâm tình nói, như vậy cũng tốt, ta tin tưởng ca ca của ngươi muốn tự mình đến đòi lại công đạo hơn.
Như Thiện Y ngày đó chứng kiến, hôm nay cả người Vân Phàm tràn ngập sát khí, huyết hải thâm cửu như vậy có thể không báo hay sao?
Vân Mục nghe nói không phải là huynh trưởng gặp chuyện không may, nội tâm căng thẳng cũng khẽ bừng lòng, dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt.
Thiện Y tỷ tỷ, ta cũng muốn báo thù, ta không muốn ca ca phải chịu khổ một mình.
Trầm mặc chốc lát, Vân Mục đống nhiên mở miệng, trong mắt lúc này đã chuyển thành bướng bỉnh.
Giọng điệu quen thuộc này làm cho tâm thần Thiện Y khẽ run rẩy, ta có thể dẫn ngươi tới thánh địa, nơi đó có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ nhanh chóng, nhưng chỗ đó không phải người nào cũng có thể đi, chỉ có ngươi bái ta làm sư, ta mới có thể dẫn ngươi tới đó.
Cái gì?
Vân Mục cùng Thanh Thanh đồng thời kinh hô, sửng sờ không biết nói gì.
Nhất là Thanh Thanh, nàng sống trong Hồng Lâu, đối với danh tiếng của thánh địa có thể nói như sấm bên tai.
Đây chính là thế lực đứng đầu trên Thánh Linh Đại Lục, thậm chí còn áp đảo đế quốc.
Vân Mục có thể được thánh nữ ưu ái, con đường tu hành sau này nhất định tiến triển cực nhanh, thành tựu bất phàm.
Vốn dĩ dựa theo quy củ của thánh địa, đệ tử bình thường không thể tùy ý thu đồ, chẳng qua Thiện Y cũng không phải là đệ tử bình thường, mà là thánh địa thánh nữ, tự nhiên nàng có một chút quyền hạn riêng.
Ta có thể được không?
Vân Mục nói chuyện, do dự không thôi.
Mặc dù nàng không rõ thánh địa lợi hại thế nào, nhưng nàng không khó suy đoán bối cảnh của Thiện Y, chính mình chỉ là phàm nhân, cả thiên phú cũng còn chưa thức tỉnh, làm sao có tư cách trở thành đệ tử của Thiện Y?
Làm sao?
Không muốn ư?
Thiện Y chỉ cười hiền hòa, tựa như nhìn thấu tâm tư của tiểu cô nương.
Thiên phú thức tỉnh đối với người bình thường mà nói có lẽ sẽ khó khăn, nhưng dựa vào thủ đoạn của thánh địa làm sao lại phải lo đến phương pháp giải quyết chứ?
Ta tất nhiên muốn bái tỷ tỷ làm sư, Vân Mục bái kiến tỷ tỷ, bái kiến sư tôn.
Vân Mục vội vàng quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu rất nhiều.
Nàng nghe lão thôn trưởng đã nói quy củ bên ngoài, bái sư học nghệ nhất định phải dập đầu hành lễ, nếu không thể được chân truyền.
Tốt, mau dậy đi Mục Mục, không cần lễ tiết nhiều thế.
Thiện Y mừng rỡ nâng đỡ Vân Mục, kéo vào trong ngực nhẹ vỗ về đầu tiểu cô nương, sau này cứ gọi ta là tỷ tỷ là được, ta hiện tại sẽ dẫn ngươi tới thánh địa, giúp cho ngươi mau chóng trưởng thành.
Chờ một chút.
Thanh Thanh thấy Thiện Y muốn dẫn Vân Mục đi, vội vàng ngăn cản đối phương, thánh nữ, ngươi
thật sự muốn thu Mục Mục làm đồ đệ hay sao?
Có thể chờ Hồ đại ca trở về rồi nói tiếp hay không?
Ta đã đồng ý với Hồ đại ca phải chăm sóc Mục Mục thật tốt, ngươi đột nhiên dẫn nàng đi, nếu Hồ đại ca hỏi thì ta biết ăn nói ra sao.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thanh Thanh làm sao dám ngăn cản thánh nữ?
Thật ra tâm tình của nàng cũng rất phức tạp, một mặt rất hâm mộ sự may mắn của Vân Mục có thể tiến vào thánh địa tu hành, một mặt nàng không muốn Vân Mục rời đi, nếu không thật sự không biết nói với đại hồ tử thế nào. Chuyện này, Thiện Y thấy vẻ mặt Thanh Thanh đầy khó xử, lại nhìn Vân Mục một chút. Vân Mục cũng cảm thấy không biết phải làm sao, mấy ngày nay nàng được người trong Thương Minh chiếu cố tỉ mỉ kỹ càng, đối với nơi đây cũng có cảm tình thâm hậu. Đây là nơi đầu tiên từ sau khi Thanh Mục thôn bị hủy làm cho nàng cảm thấy ấm áp, làm cho nàng có một chút cảm giác giống như ở nhà. Như vậy đi, Thiện Y lật tay lấy ra một khối ngọc linh, đây là ngọc linh truyền tin của ta, nếu như đại hồ tử trở về, nói với hắn cầm ngọc linh tới thánh địa tìm ta, đến lúc đó, ta sẽ để cho hắn gặp Mục Mục. Đưa ngọc linh ra, Thiện Y cũng không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay lên tập trung tinh la bàn, mang theo Vân Mục bay về phía chân trời. Nhìn hai người rời đi, Thanh Thanh thất thần một hồi lâu, sau đó đem ngọc linh cất kỹ, chỉ biết thở dài một tiếng. 12. Sâu trong cấm đoạn sơn mạch, tiên tĩnh không tiếng động, trong không khí tràn ngập cảm giác kinh khủng. Lúc này là giữa trưa, chỉ thấy hai thân ảnh một béo một gầy đang chậm rãi đi về phía trước, thỉnh thoảng cảnh giác dò xét xung quanh. Thiên ca, tán tu minh hiện tại càng ngày càng quá đáng, nửa năm qua cũng đã tăng giá 3 lần, cứ tiếp tục như thế chỉ sợ chúng ta không thể chịu nổi được nữa. Thanh âm thanh thúy, nói chuyện một cô gái cao gầy xinh đẹp, mặt mũi mang theo vài phần u hoán, vừa mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nam tử trẻ tuổi thân hình mập mạp, vẻ mặt hiền hòa, chẳng qua lời nói có chút thô tục, vậy thì còn có cách nào đây? Ai kêu cái mông của bọn họ lớn, ngồi hết nửa tòa thành chứ? Thiên ca, nếu không chúng ta rời khỏi nơi này đi đến chỗ khác đi. Hiện nay thú triều lan tràn, nơi nào cũng giống vậy thôi, muốn kiếm chút linh mối, vẫn phải ở lại nơi này, cùng lắm thì đi tới cấm đoạn sơn mạch nhiều thêm vài lần, dựa vào bản lãnh của chúng ta, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng có thể kiếm được mấy viên hồn tinh. Hy vọng là thế. Ai? Cũng không biết đám xuất sinh này có phải uống thuốc tráng dương hay không, cả đám đều hưng phấn không thôi. Mỗi tháng đều lao tới, so với nữ nhân các ngươi còn hùng hổ hơn. Thiên ca, nếu ngươi cứ nói linh tinh như thế, đừng trách ta không khách khí. Hắc hắc. Nói giỡn, nói giỡn. Hai người vừa đi vừa nói, tâm tình khẩn trương cũng dần buông lỏng. Đúng lúc này, sơn giã phía trước truyền đến một trận tiếng động xa xa, hù dọa một đám linh cầm bay loạn. Chương 5, Tam đạo quảng vạn. Hưu. Phốc 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 phốc. Phi điệu kinh tán, bước chân hỗn loạn. Nam tử thấy dị trạng phát sinh, vội vàng kéo nữ tử kia ra sau người mình nói, đồng đồng cẩn thận. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Mau tránh ra. Quát lớn một tiếng, nữ tử chẳng những không lùi bước, ngược lại đẩy nam tử kia ra, có phải muốn đánh nhau hay không, đừng có cản đường ta. Ách, vậy cũng tốt. Nữ tử dũng mãnh như thế, để cho nam tử không cảm thấy ngoài ý muốn, thuận thế đứng sau lưng cô gái này, trong mắt của hai người không ngừng đảo quanh. Núi có đường núi, sông có đường sông, muốn qua nơi này, lột sạch thí phủ. Muốn qua nơi này, lột sạch thí phủ. Trong lúc hô hào, một đám nam tử mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ùa tới, ít cũng phải 20-30 người. Đám người này vẻ mặt du côn, khoe miệng cười tà, ánh mắt gian xảo, chỉ kém trên trán khắc bốn chữ ta là cường đạo mà thôi. Đầu lĩnh của đám cường đạo kia là một tráng hán khôi ngô, tấm da trần lộ ra ngoài, nhìn đi nhìn lại không hề giống một tiên đạo tu sĩ, để cho người ta liên tưởng đến võ giả hơn. Mà bên cạnh hắn là một gã độc nhãn quầng lưng, râu cá chê, lông mày xếp, dáng vẻ bị ổi hèn mọn vô cùng. Các ngươi là ai? Cô gái kia mở miệng quát hỏi, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nàng có thể cảm giác được thực lực của đối phương không yếu, nhất là tráng hán cầm đầu, có thể tính là tiên đạo cao thủ, cho dù chính mình cũng không nắm chắc có thể đối phó với hắn. Chúng ta là ai? Chẳng lẽ các ngươi nhìn còn không biết? Vậy chẳng phải chúng ta đã quá thất bại rồi? Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng ợn, lão tử danh hiệu là Hứa Tam Quang, chính là lão bắt trong Tam Quang đạo. Thức thời mang đồ vật của các ngươi giao ra đây, nếu không các vị huynh đệ của ta cũng không dễ nói chuyện thế đâu. Cái gì? Các ngươi là người của Tam Quang đạo? Cô gái cảm thấy kinh sợ, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Tam Quang đạo, nói chuẩn xác phải gọi là Tam Quang cường đạo. Đây là một tổ chức tiếng xấu vang xa, để cho người ta nghe danh đã sợ vỡ mất, trong đó tất cả đều là các tiên sĩ nhàn tản tập hợp mà thành, mọi người cùng hung cực ác, đều là những kẻ liều mạng. Mà đặc điểm lớn nhất của bọn họ chính là giết hết, đoạt hết, lấy hết. Vì vậy mới dùng Tam Quang làm hiệu. Vô luận thương đội hay là tán tu săn thú, gặp gỡ người của Tam Quang đạo, có rất ít người có cơ may trốn thoát. Tam Quang đạo thì rất giỏi hay sao? Nam tử tiến tới một bước, sóng vai cùng nữ tử kia, vẻ mặt ngạo khí nói, ta là tán tu minh ngoại sự đường từ đường chủ tọa Hạ Thiên Hà, bên cạnh ta người này chính là nội sự đường chủ tọa Hạ Phương Đồng. Tán tu minh chúng ta cùng Tam Quang đạo các ngươi từ trước đến giờ nước sông không phạm nước giếng, kính xin các hạ chớ nên phá bỏ quy củ này. Hứa Tam Quang sửng sốt, không ngờ chỉ là vô tình chạm mặt mấy người lại có địa vị như thế. Đúng như Thiên Hà đã nói, tán tu minh cùng Tam Quang đạo đều là thế lực tán tu, chẳng qua là một cái ở trong thành, một cái ở ngoài thành, cho nên trước giờ không xâm phạm lẫn nhau, bình an vô sự. Nếu thật sự nảy sinh xung đột, e rằng cũng không dễ dàng xử lý. Khu khu. Ngay lúc Hứa Tam Quang do dự, bên cạnh người lưng còn ho hai tiếng, lặng lẽ ghé sát vào lỗ tai hắn nói, bắt ra, không nên để tên tiểu tử này hù dọa, nơi đây hoang sơn giã lĩnh, ai biết hắn tới chỗ này để làm gì? Nói không chừng chỉ là giả mạo danh tiếng mà thôi. Dĩ nhiên, bất kể hắn có phải người của tán tu minh hay không, tùy tiện kiếm cái cớ là được. Đa tử, người gụ, ngươi thật sự là con mẹ nó cơ trí. Hứa Tam Quang cười to, dùng sức vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó quay về phía Thiên Hà, thì ra là khách quý tới chơi, tán tu minh cùng Tam Quang đạo chúng ta quen biết không tồi, Hứa Mô cũng đã sớm nghe qua danh tiếng của mấy vị đường chủ. Không biết hai vị tới nơi này muốn làm gì? có việc gì cần Hứa Mỗ hỗ trợ, cứ việc nói thẳng ra. Hứa Bát Gia khách khí quá. Thiên Hà nhẹ nhàng chắp tay nói, hai người chúng ta phụng mệnh đường chủ vào sơn mạch bàn chuyện đại sự, sự tình liên quan đến cơ mật của Tán Tu Minh, các hạ không nên hỏi thì tốt hơn.
Ha ha, không nên hỏi.
Hứa Tam Quang nở nụ cười, cười đến có chút quái dị, tốt tốt tốt, Hứa Mỗ cũng không cần nghe, dù sao một lát ngươi cũng muốn nói.
Hứa Bát Gia nói vậy có ý gì?
Thiên Hà sắc mặt khẽ biến, không khỏi cảnh giác.
Có ý gì ư?
Hứa Tam Quang mặt lộ vẻ dữ tợn nói, lão tử không cần biết ngươi có thân phận thế nào, đem bắt lại rồi mới nói, cùng lắm thì hủy thi di tích, người chết không thể đối chứng, lão tử cũng không tin Tán Tu Minh sẽ vì hai người chết mà khai chiến với Tam Quang.
Huống chi, có quỷ mới biết hai người các ngươi có phải người của Tán Tu Minh hay không.
Bát Gia nói không sai.
Đa Tử vội vàng phụ hòa nói, các huynh đệ, tất cả xông lên, nam giết chết, nữ lột sạch.
Lên.
Giết a.
Từng đạo phong linh hoàn lòng lánh, Tam Quang đạo chúng phỉ triệu hồi tiên linh của mình, tập trung công kích Thiên Hà hai người.
Vâng.
Vâng, vâng, vâng.
Chúng phỉ thực lực mạnh mẽ, người người đều là tam tinh tiên linh, công kích phối hợp vô cùng ăn ý.
Thiên Hà cùng Phương Đồng cũng không yếu thế, giống như trước triệu hồi tiên linh của mình, người trước là tứ tinh Lôi Minh Báo, người sau là tứ tinh Kim Vĩ Điêu, vô luận khí thế hay là lực lượng, so với tiên linh của chúng phỉ đều mạnh mẽ hơn.
Chỉ tiếc, song quyền khó địch lại tứ thủ. Đối mặt với mấy chục con tiên linh của chúng phỉ phối hợp, Thiên Hà cùng Phương Đồng nhất thời lâm vào trong khổ chiến, căn bản không thể nào đánh trả, thậm chí ngay cả thoát thân cũng khó.
Bát Gia, nữ tử này thật xinh xắn, hay là chúng ta làm thịt nàng ngay tại chỗ này?
Đa Tử vẻ mặt nhũn nhạo, Hứa Tam Quang thì tỏ vẻ khinh thường, xinh xắn cái rắm.
Đúng là không có tiền đồ, ngươi đã nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp bao giờ chưa? Ngươi nhìn bộ dạng của cô nàng này, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, ôm lên giường cũng cảm thấy chán ghét.
Đa Tử giải thích, nhưng diện mạo của nàng cũng rất được mà.
Diện mạo có ích lợi cái rắm à?
Hứa Tam Quang không chút khách khí nói, nữ nhân thứ này, đầy đặn mới có thể coi là xinh đẹp, nếu không ôm lên giường, tắt đèn rồi thì ai biết là heo hay là tiên tử trên trời.
So với ngủ cùng một đám lợn mái cũng có khác gì đâu.
Hắc hắc, Bát Gia nói thật chí lý.
Đa Tử phụ họa gật đầu, sau đó cười phóng đăng nói, chẳng qua sao ta chưa thấy Bát Gia ngủ cùng lợn mái nhỉ.
Cút con mẹ ngươi đi.
Hứa Tam Quang cười mắng một câu, nhưng cũng không thèm để ý.
Bên kia, Thiên Hà cùng Phương Đồng bị chúng phỉ liên thủ công kích, áp lực càng ngày càng lớn, sơ hở càng lúc càng nhiều, nhiều lần suýt nữa thì thất thủ.
Thiên ca, cứ tiếp tục như thế ta e rằng chúng ta sẽ chịu không nổi nữa.
Hay để ta tự bạo thiên linh, đánh ra đường máu giúp ngươi trốn đi.
Thôi lắm.
Muốn bạo thì phải do ta bạo, ngươi nghĩ ta là ai chứ?
Từ nhỏ đến lớn đều do ngươi chăm sóc cho ta, lần này coi như ta báo đáp lại cho ngươi, sau này ngươi nhớ trả thù cho ta.
Báo báo cái rắm.
Ngươi biết ta chỉ biết ăn rồi nằm, những chuyện lao tâm lao lực như báo thù đành giao hết cho ngươi.
Ngươi,
ta.
Đang lúc hai người đang cãi nhau, một thanh âm khô khốc truyền vào bên tai mọi người.
Quay dày một chút, ta muốn hỏi đường.
Tiếng nói chuyện vang lên, một thiếu niên mặc da thú từ trong rừng đi ra.
Thiếu niên mặt mũi kiên nghị, tóc xóa tung trước ngực, trong mắt lộ ra dã tính mãnh liệt.
Mà bên chân hắn là một con gấu nhỏ đèn trắng mập mạp, cao chưa tới đầu gối, nhìn qua khả ái dị thường.
Chương 6, đại sát sản.
Một màn đột nhiên xuất hiện, để cho mọi người sững sờ không biết nói gì. Nơi này chính là sâu trong cấm đoạn sơn mạch, mặc dù là khu vực linh thú cấp thấp sinh sống, nhưng đồng dạng cũng tràn đầy hiểm nguy. Địa phương đầy dây nguy hiểm như thế, bình thời vốn đã vang bóng con người, hôm nay đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, tự nhiên có cảm giác quỷ dị khó nói thành lời.
Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tới đây làm gì?
Đa Tử mở miệng muốn hỏi, bộ dạng như lâm đại địch.
Mặc dù hắn không biết lai lịch của thiếu niên kia, nhưng có thể một thân một mình xuất hiện ở nơi này, sao có thể là người bình thường.
Cho nên, trước tiên phải đem lai lịch của đối phương dò xét rõ ràng rồi tính tiếp.
Ta sao?
Ta muốn tới hỏi đường.
Thiếu niên cũng không kiêng kỵ, nói thẳng ra ý của mình, nhưng đám người Hứa Tam Quang làm sao có thể chịu tin.
Lúc nào hỏi đường cũng được, tại sao hết lần này tới lần khác phải chọn lúc này, rõ ràng cố ý muốn chen vào chuyện người khác.
Vân Phàm tiểu tử, ngươi nhiều lời với đám người quê mùa hèn hạ này làm gì, trực tiếp giết chết hết bọn chúng, nói làm gì cho phí lời.
Dài dòng lắm chuyện, đến cùng ngươi có phải nam nhân hay không?
Là nam nhân nên giết giết giết.
Một thanh âm non nớt vang lên, hẳn là con tiểu hùng đen trắng dưới chân thiếu niên kia đang nói chuyện.
Tiểu hùng biết nói sao?
Chuyện quái gì vậy?
Hơn nữa vừa mở miệng còn muốn đánh đánh giết giết nữa.
Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, câu nói vô cùng tàn bạo, hợp với thân hình béo tròn và giọng nói làm cho người ta cảm thấy không biết hình dung thế nào cho phải.
Câm miệng.
Thiếu niên một cước đá văng con tiểu hùng này, người sau vẫn hùng hổ lại nhại không ngừng.
Không sai,
thiếu niên này chính là Vân Phàm. So với lúc mới đặt chân vào cấm đoạn sơn mạch, vẻ ngây thơ trên mặt đã hoàn toàn tan biến, toàn thân tản ra một cỗ sát khí nồng đậm, bởi vì sinh sống trong sơn lĩnh và sinh hoạt cùng dã thú đã quen, cả người càng tràn đầy cuồng bạo dã tính, đôi mắt lộ ra hung lệ. Mà con tiểu hùng này, không phải tà thần còn có thể là ai?
Tiểu ngu cùng tà thần hiện tại đã trở thành trạng thái cộng sinh, nhưng mà tiểu ngu ngốc nghếch nhút nhát, bình thời ẩn nút ở trong người, thân thể cũng do tà thần trông coi, chỉ cần không thương tổn tới Vân Phàm, tiểu ngu bình thường sẽ không xuất hiện.
Tiểu huynh đệ, đây là ân oán cá nhân, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác.
Hứa Tam Quang sắc mặt bất thiện, hiển nhiên bị câu quê mùa hèn hạ kia kích thích, nếu không phải không rõ lai lịch của Vân Phàm, sợ rằng hắn đã động thủ rồi.
Thiếu hiệp.
Thiên Hà khóc la một tiếng, thân thể béo ú vọt tới chỗ Vân Phàm, thiếu hiệp cứu mạng,
cứu chúng ta đi. Bọn họ là người của Tam Quang Đạo, chuyên cản đường cướp bóc, cho tới bây giờ không lưu người sống. Đáng thương nhà ta trên có mẹ già dưới có con trẻ, ở giữa còn có hai vị cô, nếu ta chết, bọn họ biết phải làm sao bây giờ. Mập mạp mới vừa rồi còn đại nghĩa lâm nhiên, trong nháy mắt biến thành một tiểu nhân rất sợ chết, hơn nữa nói ra hoàn cảnh vô cùng thê thảm của mình, phảng phất nếu không cứu hắn chính là tội ác tại trời. Biến chuyển như vậy thật sự quá đột ngột rồi, để cho người ta có chút phản ứng không kịp. Mập mạp chết bầm này, quá mất mặt rồi. Phương Đồng che mặt, không có mặt mũi nhìn thấy cảnh này. Cho dù nàng đã quen với việc thiên hà vô sỉ như thế, vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Mượn lời của đối phương mà nói, hết ăn lại nằm là thiên phú của hắn, sợ chết là bản tính của hắn, không biết xấu hổ là kỹ năng cơ bản của hắn. Hắn quả nhiên làm được, hơn nữa làm còn rất tốt. Ngươi nói chuyện này là thật sao? Vân Phạm đầu tiên khẽ ngẩn ra, sau đó thật tình hỏi Thiên Hà. Thiên Hà hiển nhiên không ngờ Vân Phạm đột nhiên hỏi lại mình, hơn nữa hỏi rất chân tình, điểm này làm cho hắn ngược lại ngượng ngùng gật đầu. Chuyện này, đoạn đầu là thật, đoạn sau thì là bịa đặt, chủ yếu là muốn tạo một chút không khí thôi, thiếu hiệp đừng phiền lòng, đừng phiền lòng, ha ha. Thiên Hà cười khan hai tiếng, sau đó lúng túng giải thích một chút. Một đám người không biết sống chết. Hứa Tam Quang chưa từng bị ai coi thường như thế, thấy Vân Phạm không thèm để ý tới cảnh cáo của mình, rốt cục không nhịn được tức giận, "Tiểu tử, không cần biết ngươi là ai, nếu đắc tội với Tam Quang đạo chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Muốn trách thì trách số mệnh của ngươi không tốt. Tất cả tiến lên giết cả tiểu tử kia cho." Tiếng nói đột nhiên ngừng lại. Chỉ nghe tiếng xe gió vang lên, một đạo hàn mang đâm sâu vào cổ họng Hứa Tam Quang, làm hắn khó có thể tiếp tục nói chuyện. "Bắt, bắt ra." Nhìn Hứa Tam Quang rãy rủa gục xuống, đà tử ngây ngẩn cả người, cảm giác sợ hãi khủng bố dâng lên trong lòng. Hứa Tam Quang chết rồi. Đường đường tiên đạo cao thủ lại chết rất đơn giản như thế. Ngay cả tiên linh của mình còn chưa kịp gọi ra. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giết! Giết bọn họ cho ta! Đà tử rõ ràng nhảy lên, vừa gào thét vừa kêu to, Bát Gia cùng đại gia bọn họ tình như thủ túc, nếu để cho đại gia biết Bát Gia chết rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mọi người giết cho ta, giết bọn họ lấy công chủ tội. Giết! Giết ta! Báo thủ cho Bát Gia! Tam Quang đạo chúng phỉ đồng loạt xung lên, hướng Vân Phàm vây quanh. Vậy mà Vân Phàm không lùi mà tiến, trực tiếp xông vào giữa bầy địch. Vành! Một quyền đánh ra, một con tam tinh tiên linh trực tiếp tan vỡ, một người mất mạng. Vành, lại một quyền, lần nữa giết một người. Vân Phàm thân như quỷ mị, xuyên qua giữa mọi người. Vành, 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 mỗi lần đánh ra một quyền, liền lấy đi một mạng người. Ba người, năm người, mười người. Nhìn xung quanh các huynh đệ càng ngày càng ít, đám phỉ còn lại của Tam Quang Đạo mất đi dũng khí, nhưng khi bọn họ chuẩn bị rút lui, liền có một thân ảnh nho nhỏ tham gia vòng chiến. Vân Phàm tiểu tử, ta đã sớm bảo ngươi mau mau động thủ, đám người này thuần túy là chính mình muốn chết, căn bản chẳng trách được người khác. Cặc 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 cái ba. Trong tiếng cười điên dại, ta thần phảng phất hung thần ma quỷ, nơi nó đi qua, sinh cơ hoàn toàn không có, tốc độ giết người so với Vân Phảng còn nhanh hơn mấy phần. Trong nháy mắt, cả đám đạo tặc hết thể đều mất mạng. Cách đó không xa, Đa Tử thấy cảnh tượng này sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt kinh hãi. Tự biết đại thế đã mất, Đa Tử vội vàng xoay người bỏ chạy, nào ngờ hắn đi lên hai bước, một đạo hàn mang thoáng hiện, xuyên thấu qua cổ họng của hắn, ngay sau đó trở về trong tay của Vân Phảng. Đó là một thanh tiểu đao, một thanh tiểu đao đoạt mệnh. Núi rừng yên tĩnh không tiếng động, trong không khí tràn ngập máu tanh. Từ lúc Vân Phàm xuất thủ đến khi chém tận giết tuyệt, trước sau bất quá 10 tức, cũng không nói nửa câu. Thiên Hà cùng Phương Đồng vẻ mặt kinh ngạc, đến lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần, đặc biệt là Thiên Hà, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, trong lòng lạnh lẽo tới cực điểm. Con mẹ nó, người kia vẫn là người sao? Đây quả thực là một sát thần mới đúng. Hơn nữa thiếu niên kia vừa rồi bộ dạng còn rất an tĩnh, không ngờ tới khi động thủ vừa nhanh vừa ác, không chút mềm lòng, giết người không chớp mắt. Thiên Hà cảm thấy may mắn vì chính mình vừa rồi nói sự thật, nếu không để cho đối phương biết mình lừa gạt hắn, sợ rằng kết quả của mình sẽ không tốt hơn đám người trên mặt đất lúc này. Trên thực tế, Vân Phàm dĩ nhiên biết ban đầu Thiên Hà không nói thật, cho nên mới hỏi một câu thật tình, nếu như lúc ấy Thiên Hà gật đầu, Vân Phàm tuyệt đối không nói hai lời quay đầu rời đi. May mà Thiên Hà cho dù có chút vô sỉ, nhưng trong tâm cũng không có ý xấu, cũng không thật lòng lừa gạt Vân Phàm. Chương 7, cấm đoạn đông nạm serpent. Đa tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp. Ta tên là Vân Phàm. Ách, đa tạ Vân Phàm thiếu hiệp. Không cần. Đối với sự cảm kích của Thiên Hà, Vân Phàm cũng không để tâm. Hắn nhìn trên đất đầy thi thể, chỉ chú tâm đi đào một cái hố to dưới tán cây, sau đó đem toàn bộ thi thể đưa vào trong hố, mai táng cùng nhau. Vân Phàm thiếu hiệp, ngươi chôn bọn họ làm gì? Vân Phàm khẽ lắc đầu nhẹ, nhưng lại không nói một lời. Mặc dù hắn giết người, nhưng hắn vẫn hy vọng những người đã chết đi có thể nhập thổ vi an, cũng như hắn hy vọng nếu sau này nếu mình có chết đi, cũng sẽ có người mai táng hắn. Thấy cảnh tượng này, Thiên Hà bĩu môi nói, đám người này chết cũng đúng tội, chết thật đáng đời, cứ để cho bọn họ phơi thây nơi hoang dã là tốt nhất. Cặc cặc cặc. Tiếng cười quái dị vang lên. Ta thần đứng bên cạnh cười quái dị nói, tiểu mập mạp ngươi nói rất đúng, xem ra ngộ tính rất cao đó. Như thế nào? Có muốn theo bổn tôn gầy dựng sự nghiệp không? Bổn tôn bảo đảm giúp ngươi vinh hoa phú quý, để ngươi trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão? Thật sự thế sao? Thiên Hà ngồi xổm người xuống, tò mò đánh giá tà thần. Lúc này, Phương Đồng đi tới, tên tiểu tử này là linh thú ư? Bộ dáng thật đáng yêu, mà còn biết nói nữa chứ. Vừa nói, Phương Đồng vừa vớt ve đầu của đối phương, cảm thấy đối phương vô cùng khả ái, mặc dù mở miệng là đánh đánh giết giết không ai hiểu nổi, nhưng quả thật là đáng yêu.
Cái gì? Khả ái? Ngươi lại nói ta khả ái sao?
Tà thần thân thể run lên, cảm thấy nhục nhã vô cùng, ghê tởm oa oa.
Tiểu nha đầu ngươi lại dám vô lễ với bổn tôn muốn ăn ngươi.
Muốn ăn ngươi?
Tà thần dương nhanh múa vớt, bộ lông dựng lên, hung hăng như muốn công kích Phương Đồng.
Câm miệng.
Vân Phàm một cước đá tà thần văng ra, làm nó tức giận kêu loạn lên, nếu không phải bị thần hồn nước thúc, người này đã sớm tạo phản mất rồi.
Ngay sau đó, Vân Phàm lấy ra tiểu đao ở khắc lên mấy chữ trên tấm gỗ.
Vân Phàm thiếu hiệp, ngươi đang khắc gì đó?
Vân Phàm không để ý đến Thiên Hà, mà đem tấm gỗ đã khắc xong chôn cùng với thi thể.
Thiên Hà cùng Phương Đồng hai mặt nhìn nhau, trong lòng sinh ra suy đoán, chỉ thấy tóc gáy dựng lên.
Phía trên tấm gỗ kia có khắc 3865. Chẳng lẽ đối phương đã từng chôn cất nhiều người như thế? Hoặc là hắn đã giết bằng đấy người sao?
Nếu như là nguyên nhân đầu thì mọi chuyện cũng không quá ngạc nhiên, nhưng nếu là nguyên nhân sau vậy thì quá mức kinh khủng.
Coi như Thiên Hà cùng Phương Đồng đều là tiên đạo cao thủ, nhưng số người hai người họ giết còn chưa đủ số đầu ngón tay.
Mà thiếu niên trước mắt, nhìn qua cũng không giống cuồng ma giết người không chớp mắt ta, chẳng lẽ hắn thật sự giết nhiều người như thế?
Bất quá, chỉ cần tưởng tượng lại cảnh đối phương giết người nhẹ nhàng lưu loát lúc nãy, khả năng này cũng không phải là không có.
Trong lòng suy nghĩ đắn đo, Thiên Hà lại nổi lên tâm tư khác, vội vàng đổi giọng biết ơn, "Vân Phàm thiếu hiệp, ta tên là Thiên Hà, nàng gọi là Phương Đồng, vừa rồi nếu không nhờ ngươi ra tay cứu giúp, hai người chúng ta sợ rằng."
"Ân cứu mạng, không có gì báo đáp, Thiên Hà nguyện ý lấy thân báo đáp."
"Phi,
không phải, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa."
Vân Phàm mặt không chút thay đổi nói ra hai chữ, "Không cần."
"Ách."
Thiên Hà biểu hiện trên mặt cứng đờ, sau đó nghĩa tránh luôn từ nói, "Vân Phàm thiếu hiệp, ngươi cho rằng Thiên Hà ta là dạng người tùy tùy tiện tiện, không có cốt khí, vong ân phụ nghĩa hay sao?"
Thấy Vân Phàm không hề để ý, Thiên Hà gương mặt lại cứng đờ ra.
Hắn đột nhiên phát hiện chiêu bài định đoạt lấy lòng vô địch của mình không hề có chút tác dụng nào với thiếu niên này.
Dĩ nhiên, Thiên Hà cũng phải người dễ từ bỏ, chỉ thấy hắn mặt đầy hối hận, đau đớn xót xa nói, "Được rồi không sai, quả thật là ta rất tùy tiện, không có cốt khí, nhưng chắc chắn ta không phải người vong ân phụ nghĩa.
Vân Phàm thiếu hiệp, ngươi nhận ta đi, cho ta một cơ hội để báo ngươi."
"Không cần."
Vân Phàm vẫn thẳng thắn tự tuyệt.
Thiên Hà nghe thế, vẻ mặt kính nể nói, "Vân Phàm thiếu hiệp quả nhiên là người đạo đức, nghĩa bạc vân thiên, chính là chân quân tử làm ơn không cần hồi báo, là tấm gương mẫu mực cho ta, là mực tước trên cõi đời này." Thiên Hà thật sự xấu hổ.
Thấy thái độ của Vân Phàm lãnh đạm, Thiên Hà lại nghĩ tới phương thức khác, cố gắng kéo gần quan hệ, "Không biết Vân Phàm thiếu hiệp là người nơi nào?
Nhìn dáng vẻ của ngươi, tuổi tác không lớn đúng không?
Có đối tượng hay chưa?
Có muốn ta giới thiệu cho ngươi hay không?"
"Ai?
Xem cái mồm ăn nói linh tinh của ta này, dựa vào tư thái uy vũ bất phàm của Vân Phàm thiếu hiệp, cần gì tới ta giới thiệu, chỉ cần đứng ở giữa thành, tất nhiên có vô số cô nương lao tới tranh giành."
Thiên Hà nói thao thao bất tuyệt, không ngừng không nghỉ, thậm chí mỗi câu ca ngợi đều mang ý tứ mới mẻ khác nhau, không một câu nào trùng lập với câu nào.
Đáng sợ hơn chính là Vân Phàm cùng Tà Thần thật sự đứng nghe, để cho Thiên Hà càng nói càng hăng say không dứt.
"Mập mạp chết tiệt, thật sự quá mất mặt."
Phương Đồng đỏ mặt mắng hắn, dứt khoát quay đầu sang hướng khác không thèm để ý.
Suốt nửa canh giờ trôi qua, Thiên Hà nói tới mức miệng đắng lưỡi khô, rốt cuộc mới ngừng lại.
"Đã nói xong rồi sao?"
Vân Phàm bất ngờ hỏi một câu, tựa như có ý vị khác thường.
"Ách."
Thiên Hà lại sững sờ, Phương Đồng cũng không biết thế nào.
"Đại ca, không phải lúc trước ngươi biểu hiện lạnh lùng cao ngạo hay sao? Làm sao hiện tại lại thích nghe mấy câu định nọt thô tục này? Có phải là có chỗ nào không đúng hay sao?"
Thiên Hà hai người nào đâu biết được, Vân Phàm cùng Tà Thần bốn sống trong hoang dã rất lâu, bình thời cũng rất ít nói chuyện, trước mắt gặp phải một người nói liên miên như thế, quả thật là có cảm giác mới mẻ.
"Vân Phàm thiếu hiệp thích nghe, ta nguyện ý mỗi ngày đều nói cho thiếu hiệp nghe, bảo đảm không bao giờ trùng lặp."
Phục hồi tinh thần, Thiên Hà tinh thần rung lên, cả người giống như vừa nuốt một miếng tiên đan, sắc mặt hồng nhuận, dung quang tỏa sáng.
Vân Phàm còn chưa mở miệng, Tà Thần đã hưng phấn cất lời, "Tiểu mập mạp, bổ tôn càng nhìn càng thấy ngươi vừa mắt, đến đây, chúng ta giao lưu trao đổi."
"Ách, vị đại nhân này xưng hô thế nào?"
"Các các các, bổ tôn chính là vạn cổ chí tôn, Tà Linh chi thần."
"Nga nga, thì ra là Tà Thần đại nhân."
"Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, thất kính thất kính."
"Tà Thần đại nhân quả nhiên bất phàm, vừa rồi thân thể chấn động, đã giết một đám người, sát phạt quyết đoán, dọa cho đám cường đạo của Tam Quang đạo tệ cả ra quần, Tà Thần danh hiệu quả thật không phải nói chơi."
"Các các các cái ba."
Một người một hùng cứ trao đổi như vậy, thỉnh thoảng vang lên trận trận tiếng cười cổ quái.
Vân Phàm không để ý nơi này, quay sang Phương Đồng vẻ mặt vẫn mịt mờ nói, "Vị đại tỷ này, xin hỏi chỗ này là địa phương nào?"
"Ách,
đại tỷ."
Phương Đồng cảm thấy đầu góc tối sầm, hiển nhiên đối với cách Vân Phàm gọi mình rất toán nghiệm, cười khan mấy tiếng nói, "Vân Phàm thiếu hiệp gọi ta là Phương Đồng là được rồi, thật ra thì tuổi của ta cũng không lớn."
"Ha ha, ha ha."
"Tuổi tác của nữ nhân, vĩnh viễn đều là nghịch lần của các nàng, cho dù là tiên đạo tu sĩ cũng không ngoại lệ." Nhớ tới chuyện đối phương đang hỏi, Phương Đồng nói tiếp, "Nơi này là phía đông nam của Cấm Đoạn Sơn Mạch, chẳng lẽ trên người Vân Phàm thiếu hiệp không có bản đồ sao?"
Vân Phàm lắc đầu, không biết Cấm Đoạn Đông Nam là vị trí nào, chẳng qua chỉ nhíu mày lẩm bẩm, không nghĩ đi lâu như vậy, vẫn còn ở trong phạm vi Cấm Đoạn Sơn Mạch.
"Ách, Vân Phàm thiếu hiệp đã đi thật lâu ở trong Cấm Đoạn Sơn Mạch sao?"
"Đại khái hơn 5 tháng rồi."
"Hơn 5 tháng?
Ngươi ở Cấm Đoạn Sơn Mạch đã hơn 5 tháng?"
Phương Đồng vẻ mặt kinh ngạc,
nhìn Vân Phàm như nhìn quái vật. Chương 8, đại càn cổ của Phàn. Sâu trong Cấm Đoạn Sơn mạch chính là mảnh đất hoang vu vắng vẻ, hung hiểm bao trùm, nguy cơ rình rập khắp trốn. Tiên đạo tu sĩ bình thường cũng không cần phải nói, cho dù là tiên đạo cao thủ lịch lãm tu hành, cũng không thể trụ lại nơi này quá lâu như thế. Chủ yếu nhất chính là hoàn cảnh hiểm nguy ở nơi đây, tùy thời tùy chỗ đều có linh thú xuất hiện công kích, không thích hợp để cho con người sinh sống. Vì vậy, khi Phương Đồng biết được Vân Phàm đã ở Cấm Đoạn Sơn mạch gần tới nửa năm, cảm giác kinh ngạc khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Thiên Hà đang đi bên cạnh trao đổi với Tà Thần cũng quay sang nhìn Vân Phàm chằm chằm. Trên thực tế, phần lớn là do Vân Phàm bất đắc dĩ. Ngày đó khổ hành quy thoáng cái đã vượt qua vạn dặm, đem Vân Phàm dẫn tới khu vực hoạt động của linh thú trung giai trong Cấm Đoạn Sơn mạch. Không biết khổ hành quy cố ý hay là vô tình, để Vân Phàm một mình lưu tại địa phương nguy hiểm như thế. Bất đắc dĩ, Vân Phàm không thể làm khác đành phải một mình lên đường, hướng phía Đông Sơn mạch mà đi, hy vọng có thể trở về Lưu Sa thành nơi bên cạnh. Ai ngờ, Vân Phàm đi một lần lại đến nửa năm, trên đường vô số hung cầm mãnh thú, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, cơ hồ biến thành nửa dã nhân mất rồi. Về sau, vì ứng phó với đủ các nguy cơ, Vân Phàm dứt khoát thả Tà Thần ra đồng hành với mình. Khoan hay nói, Tà Thần người này đối với nguy hiểm cảnh giác đã vượt xa Vân Phàm, chính là nói nhiều chuyện linh tinh, thời thời khắc khắc đều muốn đầu độc Vân Phàm, hy vọng đối phương có thể rơi vào trầm luân, sau đó chính mình ra tay đoạt xá, đổi khách thành chủ. Dĩ nhiên, nguyện vọng tươi sáng đó của Tà Thần không thể thành hiện thực, dù sao Vân Phàm lòng mang quan minh, không bị ngoại vật ảnh hưởng. Dần dần, Tà Thần chấp nhận trầm mặc, lười biếng không muốn phí nước miếng. Vân Phàm thiếu hiệp, ngươi rốt cuộc là võ đạo tu sĩ hay là tiên đạo tu sĩ? Phương Đồng lắp bắp hỏi Vân Phàm, nàng đột nhiên phát hiện một chuyện, tựa như, thật giống như đối phương từ vừa đầu tới cuối cũng chưa triệu hồi tiên linh của mình, chẳng lẽ đối phương là một võ giả thuật túy? Võ giả có thể trong nháy mắt giết chết tiên đạo cao thủ, thấp nhất cũng phải là võ đạo tông sư. Vân Phàm thẳng thắn nói, ta là Tiên Vũ Đồng Tu. Tiên Vũ Đồng Tu. Phương Đồng lại càng kinh ngạc, âm điệu không khống chế được cao thêm vài phần. Lúc này, Thiên Hà bỗng nhiên chỉ về Tà Thần nói, Vân Phàm thiếu hiệp, đây, Tà Thần đại nhân này, không phải là tiên linh của ngươi đó chứ? Ách, cứ coi là thế đi. Vân Phàm miễn cưỡng gật đầu, tựa như có chút không muốn thừa nhận. Tà Thần nghe thế nhảy tới trước mặt Vân Phàm, rất bất mãn nói, cứ coi là thế là sao hả? Vân Phàm tiểu tử, đừng có ra vẻ bất đắc dĩ như thế, ngươi cho rằng bổn tôn tự nhiên bằng lòng trở thành tiên linh của ngươi sao? Nếu không phải trong cơ thể của tên ngốc nghếch đần độn kia, bổn tôn đã sớm đoạt xá chuyển sinh rồi. Đoạt xá chuyển sinh. Thiên Hà cùng Phương Đồng đồng thời cũng lên, vội vàng lui sang một bên, nhìn Tà Thần đầy cảnh giác. Bọn họ nào có thể ngờ, con gấu nhỏ đáng yêu trước mắt này lại có lai lịch lớn như thế, hơn nữa còn biết dùng tà pháp đoạt xá chuyển sinh. Nhìn cái gì? Nhìn nữa bổn tôn ăn hết các ngươi bây giờ. Hoa nha nha, tức chết ta mất. Tà Thần khó nén được phẫn nộ trong lòng, vốn định hướng về phía Thiên Hà hai người kêu la ầm ĩ, đáng tiếc bị Vân Phàm bịt miệng, không thể làm gì khác đành phải lao vào mấy gốc cây quanh đó cắn xé phát tiết. Vậy thì, Vân Phàm thiếu hiệp, tiên linh của ngươi bình thường vẫn ở bên ngoài thế sao? Thiên Hà nơm nớp lo sợ hỏi một câu, Vân Phàm rất tự nhiên gật đầu, đúng vậy, sao thế? Sao thế? A, ha ha. Thiên Hà cười khan mấy tiếng, không biết nên nói cái gì mới đúng. Phương Đồng thì trợn mắt, có chút khó có thể tin. Một con tiên linh, lại có thể giống như linh thú tự do hoạt động bên ngoài phong linh không gian, nếu không phải Vân Phàm tự mình thừa nhận, bọn họ thật sự còn không biết Tà Thần chính là một con tiên linh. Thật ra, tiên linh tuy là hồn thể trạng thái, nhưng cũng đồng dạng là sinh mệnh, có một chút linh trí. Cho nên, theo lý luận mà nói, tiên linh có thể tồn tại độc lập khỏi phong linh không gian, chỉ cần chủ nhân cung cấp thần hồn lực nhất định là có thể được. Sở dĩ Thiên Hà cùng Phương Đồng kinh ngạc, là bởi vì tiên linh sư rất hiếm khi làm như thế. Bởi vì tiên linh càng cường đại, triệu hồi cần thần hồn lực càng nhiều. Ai lại ăn no hết chuyện để làm đi gọi ra tiên linh để ở bên ngoài? Huống chi, đại đa số tiên linh đều ở phong linh không gian, có thể hấp thu tiên linh khí quần quần không dứt tiến hành tu luyện, nhanh chóng trưởng thành. Chẳng qua quan hệ giữa Vân Phàm cùng Tà Thần tương đối phức tạp. Tà Thần không thích ở trong phong linh không gian vô cùng cô quạnh, mà Vân Phàm cần Tà Thần thời khắc ở bên người để tỉnh chính mình, cho nên hai người vẫn duy trì ăn ý như thế. Về phần thần hồn tiêu hao, ngược lại không phải vấn đề. Tà Thần chỉ là nhất tinh tiên linh, lấy thần hồn cường độ chân thật của Vân Phàm, đã quá dư giả để cho Tà Thần luôn ở bên ngoài. Thấy ánh mắt hai người quá dị, Vân Phàm không khỏi nhíu mày, bất quá từ trước đến giờ hắn không quen truy hỏi nguyên do. Hai vị, xin hỏi muốn tới Lưu Sa Thành thì đi hướng nào? Vân Phàm đột nhiên mở miệng hỏi thăm, Thiên Hà cũng giật mình nói, Lưu Sa Thành? Ở nơi nào? Chưa từng nghe nói bên trong Đại Càn lại có Lưu Sa Thành a. Đại Càn? Đại Càn gì chứ? Vân Phàm lần đầu tiên thần tình biến hóa, dự cảm xấu đột nhiên dâng lên. Chỉ nghe Thiên Hà hơi nghi ngờ nói, đương nhiên là Đại Càn cổ quốc. Làm sao? Vân Phàm thiếu hiệp không phải là người của Đại Càn cổ quốc sao? Vân Phàm cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không có tâm tư để ý tới chuyện gì. Đại Càn cổ quốc, chính mình lại gặp được người của Đại Càn cổ quốc. Đại Càn cùng thiên khung khoảng cách đâu chỉ là vài dặm, mình đã đi xa đến bao nhiêu? Mới ở chỗ này gặp phải người của Đại Càn cổ quốc. Hiện tại quay về khẳng định không quá thực tế, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mới được. Vân Phàm thiếu hiệp. Uy, Vân Phàm thiếu hiệp. Ngươi làm sao vậy? Không sao chứ? Thiên Hà thấy Vân Phàm đờ đẫn sững sờ, lấy tay cơ cơ trước mặt của đối phương. Ta, không có chuyện gì. Vân Phàm lắc đầu, chán nhân lại, ta không phải là người của Đại Càn,
ta là người của Thiên Khung Đế Quốc, nơi này cách Thiên Khung Đế Quốc xa bao nhiêu? Đại khái cần phải đi mất bao lâu?
Cái gì?
Đi Thiên Khung Đế Quốc? Thiên Hà cùng Phương Đồng Đồng thanh hô lên, cảm giác quái dị đã lên đến tột đỉnh.
Sao thế?
Thấy hai người phản ứng mãnh liệt, Vân Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Thiên Hà ho khe nói, Vân Phàm thiếu hiệp có điều không biết, cấm đoạn đông nam nơi này đã tới gần đại càn biên cảnh, nếu như ngươi muốn trở về Thiên Khung Đế Quốc thì phải đi về phía bắc, còn chuyện muốn đi bao xa, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao có rất ít người có thể vượt qua cấm đoạn sơn mạch này. Nơi này đã tới gần đại càn biên cảnh. Lần này, Vân Phàm thật sự choáng váng. Nếu như nơi đây đã gần đại càn biên cảnh, đây chẳng phải nói cách Thiên Khung Đế Quốc xa xôi tới kinh người. Chỉ riêng đi tới đây, Vân Phàm đã tốn gần nửa năm thời gian, nếu như trở về Thiên Khung Đế Quốc, có trời mới biết cần đi đến lúc nào. Đang lúc Vân Phàm mặt ủ mày chau, Thiên Hà bỗng nhiên lại nói, thật ra muốn đi Thiên Khung Đế Quốc cũng không phải không có biện pháp, mà biện pháp này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn. Thiên Ca không cần lòng vòng nữa, cứ nói thẳng ra. Phương Đồng cũng cảm thấy khó hiểu, Thiên Hà lập tức nói, đại càn chủ thành thỉnh thoảng sẽ có khóa vực vân thuyền lui tới, chỉ cần có thể ngồi lên vân thuyền thông với Thiên Khung Đế Quốc, dĩ nhiên là có thể trở về. Chẳng qua là khóa vực vân thuyền này không phải người nào cũng có thể lên.
Khóa vực vân thuyền.
Vân Phàm nghe vậy tinh thần rung lên, về phần một câu nhắc nhở cuối cùng, trực tiếp bị hắn bỏ ngoài tai.
Chương 9, tài đại khí thô sơ bèn.
Đại Càn cổ quốc là một trong tứ đại đế quốc, nằm ở phía đông nam của Thánh Linh Đại Lục, diện tích trải dài ngàn vạn dặm. Mặc dù lãnh thổ quốc gia của Đại Càn không bao la rộng lớn như các đế quốc khác, nhưng nơi đây thổ địa hết sức phì nhiêu. Nhất là Đại Càn tiếp giáp với Đông Hải vực, các loại sản vật vô cùng phong phú, nhân mạch thế gia thịnh vượng, tình thế cường thịnh bách gia đua tranh. Đế quốc hai chữ khởi nguồn là từ ý nghĩa quốc gia của đế quân, mà Đại Càn được sáng lập từ thượng cổ, tuân theo cổ pháp, tôn sùng cổ lễ, truyền thừa văn hóa xa xưa, lịch sử văn minh cổ lão, thế lực nội tình thâm hậu, vì vậy người của Đại Càn đều tự xưng là cổ quốc. Nói đến đây mà, Thiên Hà không tự chủ đỡ ngực lên, tựa như kiêu ngạo vì bản thân là người của Đại Càn cổ quốc. Vân Phàm cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, chẳng qua đột nhiên nhớ tới di ngôn của Lao thôn trưởng trước khi mất, nội tâm thổn thức không dứt. Hắn nhớ Lao thôn trưởng từng nói, cha của mình chính là người của Vân gia ở Đại Càn, sau này nhất định phải trở lại Đại Càn xem một chút. Không ngờ chính mình lại thật sự tới rồi, nếu có cơ hội mà nói, chính mình cũng muốn thuận tiện hỏi thăm tình huống của Vân gia. Các ngươi có thể đưa ta tới chủ thành chứ? Ta muốn ngồi khóa vực vân thuyền để trở về thiên cung. Vân Phàm đột nhiên mở miệng, Thiên Hà lại hơi khó xử, chuyện này.
Cái này.
Vốn dĩ Thiên Hà thật vất vả mới xu nịnh được một vị tiên đạo cao thủ, không ngờ đối phương không phải người của Đại Càn, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Dĩ nhiên, Thiên Hà sở dĩ khó xử, không phải vì Vân Phàm muốn đi, mà bởi vì hắn cùng Phương Đồng còn có chuyện rất quan trọng cần phải hoàn thành.
Sao thế, không tiện hay sao?
Vân Phàm còn đang muốn hỏi, thanh âm của Tà Thần lại vang lên, Vân Phàm tiểu tử, dài dòng cùng bọn họ làm gì, nếu dám không đáp ứng, trực tiếp đánh tàn phế đánh đến chết, nếu vẫn không chịu, bổn tôn dạy ngươi vài loại cực hình hành hạ thần hồn, bảo đảm bọn họ chọn đời không thể siêu sinh. Thiên Hà cùng Phương Đồng sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn Tà Thần. Bọn họ lúc này mới nhớ ra, trước mắt hai người không phải là người lương thiện. Một người là hung đồ giết người không chớp mắt, một kẻ lại là tiên linh có tà pháp đoạt xá chuyển sinh. Nếu đối phương đột nhiên giận dữ giết người, hai người mình còn không có cơ hội mở miệng giải thích.
Câm miệng.
Vân Phàm một cước đá văng Tà Thần ra thật xa, trấn an nói, không nên nghe tên đó nói năng sằng bậy, nếu các ngươi không tiện dẫn đường, cứ chỉ phương hướng cho ta, tự ta đi tìm là được. Thiên Hà cười khổ nói, Vân Phàm thiếu hiệp, Đại Càn chúng ta rất nhiều quy củ, tiên đạo tu sĩ lai lịch không rõ tới từ quốc gia khác giống như ngươi, sợ rằng còn chưa tới chủ thành đã bị bắt rồi. Dừng một lát, Thiên Hà nói thẳng, thật ra dẫn đường giúp ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng chúng ta bây giờ còn có việc khác cần làm. Chúng ta lần này tới Cấm Đoạn Sơn mạch chủ yếu là muốn vào núi săn thú, thu thập một chút hồn tinh để dùng, nếu không thiếu hiệp chờ chúng ta mấy hôm, đến lúc đó cùng chúng ta cùng trở lại biên thành, thậm chí dẫn ngươi tới chủ thành cũng không phải vấn đề.
Ách, hồn tinh.
Vân Phàm lên ngốc, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, chuyện này đơn giản, ta vừa dịp có một chút, các ngươi xem đã đủ chưa? Đang lúc nói chuyện, Vân Phàm cởi xuống mấy bao da thú trên lưng, đem toàn bộ đổ ra trên mặt đất.
Cô lô cô lô ba.
Hồn tinh tựa như hạt đậu lăn lóc khắp nơi, ngũ quang thập sắc, dị thường chói lóa.
Nhiều,
nhiều như vậy. Thiên Hà cùng Phương Đồng ngây ngốc sững sờ há hốc mồm, cảm giác thân thể có chút lâng lâng, phảng phất như cảnh trong mơ.
Hồn tinh,
tất cả đều là hồn tinh. Hai người tu hành lâu như thế, chưa từng thấy qua nhiều hồn tinh như vậy, không cần đếm cũng biết phải hơn ngàn viên, hơn nữa thấp nhất cũng là tam tinh hồn tinh, tứ tinh cũng không ít, thậm chí còn có mấy viên ngũ tinh. Không biết chém giết bao nhiêu linh thú mới có thể đạt được nhiều hồn tinh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Hà cùng Phương Đồng cả người đều ngây dại. Gần nửa năm thời gian, Vân Phàm nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, trong tuyệt cảnh rèn luyện chính mình, võ đạo tu vi càng đột nhiên tăng mạnh. Lực lượng hiện tại của hắn đã đạt tới điểm cực hạn của võ đạo đại sư, mỗi quyền ít nhất có thiên quân lực, chỉ kém nửa bước đã có thể đột phá trói buộc, trở thành võ đạo tông sư. Hơn nữa khí lực cường đại, đối phó với linh thú lục tinh trở xuống không thành vấn đề. Mặc dù đánh không lại, cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Hồn tinh này chính là Vân Phàm gần nửa năm qua thu thập, còn có một bộ phận ở bên trong giới tử đại, Tà Thần người này cũng ăn mất không ít.
Cũng ngay,
hết thảy cút đi. Tà Thần lao tới thật nhanh, vô tới hồn tinh trên mặt đất, tàn bạo nói, Vân Phàm tiểu tử, đây là của bổn tôn, đều là của bổn tôn, ai dám lấy đồ của bổn tôn ăn kẻ đó.
hoa nha 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 ba. Đừng nhìn bề ngoài hình thể tà thần vừa béo vừa chậm chạp, nhưng một khi động, vẫn như quỷ mị bình thường, Thiên Hà cùng Phương Đồng sợ hãi vội vàng tối lui, không dám tới gần nửa bước.